Chương 10447, tuyệt đối không nên. Chương 10447, tuyệt đối không nên. Mặt khác, tâm chi xiềng xích không dễ dàng như vậy chặt đứt, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm có thể chặt đứt tâm chi xiềng xích, liền Hồng Quân lão tổ, võ tổ, Phật tổ chờ kinh thế nhân vật đều làm không được, Tố Ly Ương lại làm sao có thể làm đến? Coi như là gọi Diệp Thần chính mình nếm thử một lần nữa, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, bởi vì lòng người quá phức tạp đi, xiềng xích cũng quá khó chặt đứt. Lòng người có loại dục vọng cùng mềm yếu, tham sân si, yêu biệt ly, cầu không được, những vật này đều là xiềng xích, nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá. Nghe Diệp Thần thuyết phục, Tố Ly Ương đồng tử lửa giận bùng cháy, luân hồi chi chủ, ngươi còn không có tư cách đối ta chỉ trỏ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có phải hay không chịu giúp ta? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không phải ta không muốn giúp, mà là không giúp được. Tố Ly Ương hắc hắc cười lạnh, nói, rất tốt, ta biết rồi, luân hồi chi chủ, là ta quấy rầy, cáo tử. Dứt lời, Tố Ly Ương cái kia khổng lồ khô lâu thân thể liền biến mất tại mây khói bên trong, triệt để biến mất không thấy. Diệp Thần thấy Tố Ly Ương đi, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Nhưng hắn cũng không lo lắng, rách nát thần điện cường giả liền thủ hộ tại trung quân hắn, mà lại hắn luân hồi thiên quốc bên trong còn có hơn 20 đầu viễn cổ hung thú, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Một khi đánh lên đến, Diệp Thần không nhỏ lòng tin có thể chấn sát Tố Ly Ương. Tố Ly Ương tựa hồ cũng biết mình không chiếm được chỗ tốt, cho nên chọn rời đi. Lục Thiên Dương thấy Tố Ly Ương rời đi, vẻ mặt nghiêm túc, nói, luân hồi chi chủ, cái này yêu nữ tính tình thô bạo, kỳ quái khó dây dưa, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, ngươi có thể phải cẩn thận. Diệp Thần gật đầu nói, ta biết. Đoạn này khó khăn chắc trở, đi qua rất nhanh. Diệp Thần đáp lấy Tử Vũ Thiên Lưng, tiếp tục phi hành về phía trước, trên đường không tiếp tục tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi đi tới Thánh Thụ Chi Môn lãnh địa. Chỉ thấy Thánh Thụ Chi Môn lãnh địa trung ương, liền là này mảnh Thanh Lam di tích thế giới, tối vi hùng vĩ Thanh Lam Thánh Thụ. Thanh Lam Thánh Thụ là mảnh thế giới này trật tự hệ tâm, thần thánh rực rỡ, thân cây không biết có nhiều ít vạn trượng cao, xuyên thẳng trời cao, ung tùm cánh lá, bắn ra doanh doanh hào quang. Vô số điểm sáng như đom đóm vây quanh thân cây phất phới lấy. Diệp Thần thấy Thanh Lam Thánh Thụ phía trên kết có thật nhiều trái cây, nhưng đại bộ phận là ngây ngô chưa chín, thành rất quen ít. Ngoại giới do lốc cùng hắc ám không có ảnh hưởng chút nào đến nơi đây, hoàn cảnh nơi này thủy chung là hào quang rộng rãi bộ dáng. Dùng Thanh Lam Thánh Thụ làm trung tâm, trong phạm vi 500 dặm đều là Thánh Thụ Chi Môn lãnh địa, xây dựng một tòa thần điện, còn có thật nhiều tế đàn. Biết Diệp Thần hôm nay một tới, Thánh Thụ Chi Môn rất nhiều đệ tử sớm liền chuẩn bị tốt nên đón. Tại Diệp Thần đến về sau, toàn bộ Thánh Thụ Chi Môn cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh, hoa vũ rực rỡ, long phượng chỉnh tượng, từng đầu linh khí cầu vồng quan thông chân trời. Diệp Thần hạ xuống đi, Thánh Thụ Chi Môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài mang theo mấy cái cao tầng trưởng lão tự mình ra nên tiếp. Luân hồi chi chủ, đại giá quang lâm, ta xin đợi ngươi đã lâu. Thịnh Cô Hoài mặt mũi tràn đầy gió xuân, hướng về Diệp Thần chắp tay hành lễ. Diệp Thần giúp hắn cầm lại Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, hắn vô cùng cảm kích. Thịnh trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thần cũng cười ôn quyền. Thịnh Cô Hoài móc ra một khối ngọc giản, cung kính đưa cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, đây là Tử Huyền tạo hóa trải qua bí tịch, là ta đáp ứng cho thủ lao của ngươi. Hắn đã sớm nói, nếu như Diệp Thần có thể giúp hắn cầm lại Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, hắn nguyện ý đem Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, Tử Huyền Tạo Hóa trải qua bí tịch, chắp tay nhường cho. Tử Huyền Tạo Hóa trải qua là có chút cường hãn nội công tâm pháp, tu luyện tới đỉnh phong, có thể đánh tạo Tử Huyền Thần Thụ, thành lập vĩ đại trật tự. Đa tạ. Diệp Thần cũng không lập dị, trực tiếp nhận Tử Huyền Tạo Hóa trải qua thần thuật ngọc giản, thần thức thoáng quét qua, liền thấy trong óc chấn động, một bài cuộn cuộn rộng rãi thần thuật bí pháp tràn vào trong đầu của hắn, đó là Tử Huyền Tạo Hóa trải qua bí pháp, có chút thâm ảo đương nhiên, dù Diệp Thần ngộ tính thiên phú, này Tử Huyền Tạo Hóa trải qua cũng không thắng được hắn. Tại tinh thần quét nhìn trong nháy mắt, hắn liền đại khái linh ngộ, biết được trong đó âm dương tử huyền biến hóa, tạo hóa sinh sôi khai linh đủ loại huyền bí. Thịnh trường môn có thể cho ta hái Thanh Lam Thánh quả đi. Diệp Thần mỉm cười thu hồi ngọc giản, so với Tử Huyền tạo hóa trải qua thần thuật bí tịch, hắn càng quan tâm Thanh Lam Thánh quả, cái kia là có thể giải quyết hắn khí thiên tỏa gông cùng xiển xích độ vận. Thịnh Cô Hoài cười nói, dĩ nhiên không có vấn đề. Dừng một chút, hắn lại ngưng trọng nói, bất quá, ngươi leo lên Thanh Lam Thánh thụ, hái trái cây thời điểm, nhớ kỹ chỉ có thể hái thành thục trái cây, còn không có quen trái cây linh khí không đủ, ngươi hái được cũng vô dụng. Mặt khác, nếu như đụng phải có màu đen trái cây, tuyệt đối không nên hái. Diệp Thần nghe Thịnh Cô Hoài ngữ khí nghiêm trọng nói, vô ý thức hỏi, vì cái gì? Thịnh Cô Hoài nói, màu đen trái cây là trái cấm, mặc dù linh khí nồng nặc nhất, nhưng mang theo tinh không sa đọa hắc ám lực lượng, so với địa mạch hắc ám đáng sợ gấp trăm lần. Loại trái này chỉ có thể chờ đợi chính nó rơi xuống hòa tan, bình thường thời điểm là đụng đều không thể đụng, chạm thử liền sẽ lâm vào điên cuồng, bị tinh không sa đọa hắc ám chỗ ô nhiễm, 10 điểm đáng sợ. Diệp Thần cau mày nói, phải không? Thịnh Cô Hoài nói, đúng vậy, trong truyền thuyết bến mở vũ trụ, đại bộ phận địa phương đã sa đọa thành hắc ám. Tinh không sa đọa lực lượng 10 điểm khủng bố, đủ để phá hủy hết thể trật tự, luân hồi chi chủ, ngươi nếu là ăn màu đen trái cấm, trong cơ thể thần cách, thiên quốc, trật tự, chỗ có tồn tại, đều muốn trong nháy mắt sa đọa hủy diệt, cần phải cẩn thận. Chương 10448, giải tỏa. Chương 10448, giải tỏa. Diệp Thần nói, nghiêm trọng đến thế sao? Có lẽ, ta có thể chống cự tinh không sa đọa uy lực đâu. Diệp Thần mơ hồ có dự cảm, Thịnh Cô Hoài nói tới màu đen trái cấm, mặc dù mang theo tinh không sa đọa đáng sợ uy áp, nhưng linh khí năng lượng cũng nồng nặc nhất, nếu như có thể thôn phệ hấp thu, Diệp Thần là có thể giải quyết triệt để đi khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiềng xích làm phức tạp. Thịnh Cô Hoài giật nảy mình, nói: "Luân hồi chi chủ, ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên nếm thử, màu đen trái cấm lực lượng, thiên đế khả năng đều không chịu nổi, ngươi ngàn vạn cũng không thể mạo hiểm." Diệp Thần thấy Thịnh Cô Hoài phản ứng lớn như vậy, gật đầu nói, được à, Thịnh trưởng môn, ta biết rồi. Thịnh cô Hoài thở dài một hơi, nói, tốt, ta đây trước thay ngươi cầu nguyện tẩy lễ. Ngay sau đó, Thịnh cô Hoài liền mang theo Diệp Thần đi vào một tòa thần điện trước. Trước thần điện có một cái tế đàn, sớm đã có rất nhiều tế sư đang đợi lấy. Khi nhìn đến Diệp Thần đến về sau, tế sư nhóm khai đàn bố trí nghi thức, dồn dập vì Diệp Thần cầu nguyện, lại chuẩn bị rất nhiều đầu lâu người làm tế phẩm, cung phụng Thanh Lam Thánh Thụ, cuối cùng dùng Thánh Thụ tiết lộ vì Diệp Thần tẩy lễ, gột rửa tạp khí. Cái gọi là Thánh Thụ tiết lộ là theo Thanh Lam Thánh Thụ bên trên thu thập đặc thù linh thủy có thể tẩy đi người trên người trần tục tạp khí, tịnh hóa hắc ám cùng loang lổ. Thánh Thụ thế giới người nghĩ di chuyển đi ngoại giới lời, liền cần trước dùng Thánh Thụ tiết lộ gột rửa tự thân, tịnh hóa đi cái thế giới này hắc ám địa mạch tích lũy sát khí. Tại trải qua hàng loạt dườm ra tế tự nghi lễ rửa tội về sau, Diệp Thần thân thể trở nên vô cùng sạch sẽ, có xanh mở mở thần quang vần quanh. Thịnh cô Hoài hài lòng gật đầu nói, tốt, luân hồi chi chủ, ngươi có khả năng leo lên Thanh Lam Thánh Thụ, bên ngoài cũng không yên ổn, mưa gió nổi lên, Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Sửu Thần tộc cường giả rất có thể sẽ thừa cơ đánh giết. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta Thánh Thụ chi môn sẽ làm tốt phòng bị, ngươi an tâm hái trái cây là được, ta cho ngươi hai cái canh giờ, hẳn là đủ dùng. Nhớ kỹ, màu đen trái cấm, ngàn vạn không thể đụng vào. Hắn lại một lần cảnh cáo, màu đen trái cây là trái cấm, đừng nói phục dụng, coi như chỉ là đơn thuần đụng vào, đều có tiêm nhiễm sa đoạ tình không nguy hiểm. Ừ, Thịnh trưởng môn xin yên tâm, ta cũng biết. Diệp Thần chắp tay, ngẩng đầu nhìn phía trên tươi thắm ung tùm Thanh Lam Thánh Thụ, hít sâu một hơi, bàn chân trên mặt đất đạp mạnh, thân thể phóng lên tận trời, cả người đạp vào Thanh Lam Thánh Thụ, rất nhanh biến mất tại rậm rạp xanh um cành lá ở trong. Mở ra cấm chế, đóng cửa kết giới, một con rồi cũng không cho bay vào được. Tại Diệp Thần đạp vào Thanh Lam Thánh Thụ về sau, Thịnh cô Hoài liền quả quyết truyền hạ mệnh lệnh, toàn bộ Thánh Thụ chi môn cường giả đều sống chuyển động, mở ra một tòa tòa cấm chế đại trận, tạo thành một tầng nghiêm mật vòng bảo hộ, đem chọn cái Thánh Thụ chi môn lãnh địa bao phủ lại. Những cấm chế này vòng bảo hộ là Thánh Thụ chi môn hao phí rất nhiều tâm huyết chế tạo, lực phòng ngự 10 điểm cường hãn, cùng địa mạch tương liên, chủ yếu liền là dùng tới phòng bị ngoại địch. Coi như Tinh Đồng Thiên Tôn thật buông xuống, đối mặt Thánh Thụ chi môn tầng tầng phòng ngự, cũng khó có thể đột phá. Rách nát thần điện vô số cường giả, cũng phòng phạm vì bị cưỡng bức phòng ngự, chung nhau thủ hộ Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần đã đạp vào Thanh Lam Thánh Thụ, chung quanh từng sợi nhánh cây, như thiên long cứng cáp, từng mảnh lá cây, so phòng ốc cung điện còn lớn hơn, người tại đây chút to lớn nhánh cây lá cây trước mặt, thật cùng côn trùng không sai biệt lắm. Diệp Thần thân ở Thanh Lam Thánh Thụ bên trong, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được này gốc thánh thụ của quận, rộng rãi, thần thánh cùng thần bí. Này Thanh Lam Thánh Thụ vẫn chỉ là bến bờ vũ trụ ngũ đại thần thụ một trong, Thanh Đồng thần thụ một đoạn nhánh cây biến thành, nếu là chân chính tinh không thần cây, thật là sẽ đến cỡ nào hùng vĩ cùng vĩ đại, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà cái gọi là tinh không thần cây, tại tinh không sa đoạn hai ách bên trong, lại toàn bộ khô héo đi, trận kia tinh không sa đoạn hắc hóa đại thải biến, càng là không thể diễn tả khủng bố cùng mãnh liệt. Thịnh cô Hoài gọi Diệp Thần cẩn thận, không nên lấy xuống màu đen trái cấm, rõ ràng không phải đùa giỡn. Trong mắt hắn, tinh không sa đoạn uy lực, liền Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ cũng chưa chắc có thể chịu được. Diệp Thần thân hình tiêu sái, tại Thanh Lam Thánh Thụ bên trên nhảy vọt xuyên qua, tìm kiếm lấy chính mình cần Thanh Lam Thánh quả. Rất nhanh, hắn đã tìm được mấy quả, đều là thành thục trái cây, phía trên lưu chuyển lên màu vàng kim hào quang, thần hy mơ hồ dâng lên, năng lượng linh khí vô cùng nồng đậm, so với trước kia Thái Chiêu dùng cho hắn trái cây, còn muốn nồng đậm rất nhiều. Dù sao, đây là tươi mới thánh quả, còn không có theo trên cây hái xuống đến, linh khí không có một chút hao tổn, đương nhiên là nồng đậm dồi dào. Giang giác. Diệp Thần không do dự, lập tức lấy xuống một quả thánh quả, há miệng cắn một cái. Thánh quả linh nước chạy vào Diệp Thần trong cơ thể, lập tức khiến cho hắn thấy vô cùng sảng khoái, toàn thân thoải mái. Này Thanh Lam Thánh quả mang theo tinh không phía trên tinh thuần linh khí, với thân thể người tăng thêm to lớn. Diệp Thần ăn mấy quả, liền thấy toàn thân dễ chịu, trên cánh tay trái khí thiên tỏa dây xích, ban đầu đã thật sâu siết vào cơ thể của hắn, cùng xương cốt dính vào cùng nhau, nhưng bây giờ chậm rãi liền bị gạt ra khỏi tới. Này khí thiên tỏa dây xích, đối Diệp Thần tới nói, là dị vật. Mà Thanh Lam Thánh quả năng lượng, liền mang theo mạnh mẽ bài dị lực lượng, có thể đem người thể hết thể hắc ám, ô uế, tạp khí, dị vật, toàn bộ bài ra bên trong thân thể, từ đó để cho người ta thân thể trở nên vô cùng tinh khiết, bách tá bất xâm. Diệp Thần tại Thanh Lam Thánh Thụ cành lá ở giữa nhảy vọt, đụng phải có thành thục trái cây, liền hái xuống ăn hết, không ngừng hấp thu linh khí, trong thân thể chất bẩn đều hóa thành một luồng thanh khí bị bài xuất, cái kia khí thiên tỏa dây xích cũng triệt để bị gạt ra khỏi đến, răng rắc bắt đầu đứt gãy. Chương 10449, cấm. Chương 10449, cấm. Rất tốt, này Thanh Lam Thánh quả, quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, khí thiên tỏa dây xích mặc dù là thiên khải chí tôn hao phí tâm huyết chế tạo đồ vật, nhưng rõ ràng cũng ngăn không được Thanh Lam Thánh quả bên trong ẩn chứa tinh không lực lượng, đó là siêu việt cái thế giới này lực lượng, vô cùng quần quận cùng vĩ đại. Diệp Thần rốt cuộc biết, vì cái gì không không lúc nào không, sẽ có nhiều người như vậy, mộng tưởng đi bến bờ vũ trụ. Cái kia bến bờ vũ trụ thế giới, đích thật là vô cùng quần quận, thế giới kia một tia không có ý nghĩa linh khí, tạo hóa ra tới trái cây, năng lượng giống như này rồi rào hùng hậu, vậy nếu là toàn bộ bị ngạn thế giới, nên sẽ đến cỡ nào vĩ đại hùng vĩ. Giang giác, giang giác. Diệp Thần trên cánh tay trái xích sắt, từng đầu đứt gãy rất xuống. Xích sắt mỗi đoạn rơi một đầu, Diệp Thần liền thấy thân thể dễ dàng một điểm, linh khí tăng lên một điểm đến cuối cùng, Diệp Thần trên cánh tay chỉ còn lại có một đầu cuối cùng xích sắt, đầu này xích sắt là hạch tâm nhất một đầu, phía trên có một cái đồng khóa, một mực giam cấm. Cái này đồng khóa cực kỳ kiên cố, còn tại chất cốc Diệp Thần mệnh cách. Diệp Thần nhướng mày, mơ hồ thấy cái này đồng khóa tựa hồ có chút nan giải. Thanh Lam Thánh quả năng lượng đã tràn đầy mà ra, này một đầu cuối cùng khí thiên tỏa dây xích vẫn không thể phá giải sao? Diệp Thần sau khi ăn xong đại lượng Thanh Lam Thánh quả về sau, đan điền đã không chứa được cái kia bàng bạc linh khí theo trong cơ thể hắn tràn đầy tràn ra tới. Nhưng dù vậy, trên cánh tay hắn một đầu cuối cùng khí thiên tỏa dây xích, còn ngoan cố dây dưa, cũng không có bị phá giải bộ dáng đầu này xiềng xích, đang mang theo thiên khải chí tôn pháp tắc lực lượng. Đó là thiên đế pháp tắc phong tỏa, cực kỳ kiên cố cường hãn. Phụ thân, phía trên tựa hồ có một quả màu đen trái cây, linh khí đặc biệt dồi dào. Đúng lúc này, Diệp Thần nghe được tiểu Cấm Yêu thanh âm tại bên tai vang lên. Màu đen trái cây. Diệp Thần trong lòng hơi động, ngẩng đầu đi lên nhìn lại, nhưng chỉ thấy lít nha lít nhít cảnh lá cùng lượn lờ mây mù. Nếu như phía trên thật có cái gì màu đen trái cây, cái kia nhất định chính là cái gọi là trái cấm. Thịnh Cô Hoài đã cảnh cáo, màu đen trái cấm mang theo tinh không sa đọa khủng bố năng lượng, một khi tiếp xúc, người nhẹ thì lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, nặng thì trực tiếp đoạt diện, thân tử đạo tiêu. Diệp Thần đối này cái gọi là trái cấm, trong lòng tự nhiên cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Ngay sau đó, Diệp Thần chiếu vào tiểu Cấm Yêu thanh âm chỉ, bay lượn đến phía trên đi, quả nhiên ngay tại một chỗ mây mù mật lá thấp thoáng cảnh cây bên trên, thấy được một quả màu đen trái cây. Cái kia viên trái cây màu sắc, không phải mực nước đen, mà là bầu trời đêm đen, phía trên có một chút điểm vụn vặt điểm sáng, chậm rãi lưu chuyển lên, thoạt nhìn giống như là trong đêm tối điểm điểm tinh thần, lộ ra một cỗ mộng ảo đẹp. Cả viên trái cây thoạt nhìn vô cùng mê người, để cho người ta xem xét phía dưới, liền không nhịn được muốn lấy xuống tới cắn một cái. Cái này là trái cấm sao? Diệp Thần con mắt hơi sáng, nhìn kỹ trước mắt màu đen trái cấm, có thể rõ ràng cảm nhận được, viên này trái cây linh khí, so với bình thường thánh quả linh khí, muốn nồng đậm rất nhiều, chỉ là hô hấp lấy, liền có thể cảm nhận được cái kia màu đen trái cấm tản ra mộng ảo linh khí, thật giống như một người tại dãy núi đỉnh, ngưỡng vọng đêm tối tinh không, trong lòng tự có một cỗ khoáng đạt sảng khoái chi ý, này trái cấm, thoạt nhìn cũng không giống là thịnh trưởng môn nói đáng sợ như. Vậy, Diệp Thần lẩm bẩm, đưa tay tới gần màu đen trái cấm. Nhưng đáng sợ một màn xuất hiện, làm Diệp Thần tới gần màu đen trái cấm thời điểm, trong lòng của hắn liền không hiểu sản sinh ra một cỗ hồi hộp, tốt như xa vào ác mộng bên trong, lại có một cỗ khó mà hình dung thao thiên áp lực, phảng phất thấy toàn bộ tinh không tại trước mắt mình sụp đổ, vô tận bầu trời đêm họa trời nện xuống đến, đầy sao như mưa chiếu nghiêng xuống, đây là tinh không sụp đổ áp lực. Thậm chí Diệp Thần còn xuất hiện ảo giác, trước mắt thấy màu đen tinh không triệt để hắc hoa sa đoạn, mất đi tất cả ánh sáng sáng lên, ngôi sao toàn bộ chết đi, tĩnh lặng bầu trời đêm đã đản sinh ra đủ loại không thể diễn tả quái vật, những quái vật này vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình tha cho chúng nó hình dạng, thậm chí tại hắc ám thấp thoáng dưới vô pháp dòm thấy tất cả của bọn nó mạo. Diệp Thần chỉ thấy những quái vật kia triển lộ ra một góc, hoặc là một đầu xúc tu, hoặc là nửa mảnh lân phiến, hoặc là một cái móng vuốt, lại hoặc là một đầu lông tóc, không không mang theo dung chuyển lòng người đáng sợ uy áp, đó là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quỷ dị. Đáng chết, thật là đáng sợ quỷ dị khí tức. Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn luân hồi đạo tâm cứng cỏi, tâm chi xiềng xích đã sớm chặt đứt, mà lại chính mình lại chấp trưởng lấy thế gian đệ nhất huyễn thuật vạn hoa đồng huyết nhãn, cho nên tại lâm vào ảo giác trong nháy mắt, hắn liền lập tức tỉnh táo lại, cắn đầu lưỡi một cái, máu tươi cùng đau đớn kích thích tinh thần, cả người lập tức liền tinh thần lui lại, theo trong ảo giác rút ra tới. Tinh không sa đoạn, quần tinh chết đi, quỷ dị mọc thành bụi hình ảnh, tại Diệp Thần trước mắt biến mất, trước mắt hắn chỉ có cái kia viên màu đen trái cấm, đang tản ra hơi hơi tinh quang. Này trái cấm, quả nhiên không đơn giản a. Diệp Thần nghĩ ngợi, vừa mới hắn chẳng qua là tới gần màu đen trái cấm, còn không có chân chính đụng vào, thậm chí cũng không có dùng, liền đã sản sinh ra mãnh liệt như vậy ảo giác, tinh thần gặp nghiêm trọng như vậy trùng kích. Có thể nghĩ, giá hắc sắc trái cấm uy áp, so với Thịnh Cô Hoài nói tới, chỉ có hơn chứ không kém, đây không phải cái thế giới này đồ vật, mà là thanh lam thánh thụ hô ứng bến bờ vũ trụ, tiếp thu được bến bờ vũ trụ một tia bị ô nhiễm linh khí, sáng lập ra cấm kỵ đồ vật. Không hề nghi ngờ, viên này cấm kỵ trái cây, uy áp là đáng sợ, nhưng linh khí cũng là 10 điểm dồi dào. Chương 10450, so độc. Chương 10450, so độc. Nếu có thể chịu đựng lấy cấm kỵ uy áp trùng kích, luyện hóa viên này trái cấm, vậy sẽ có chỗ tốt cực lớn. Diệp Thần tim đập thình thịch, lo lắng lấy muốn hay không lấy xuống trái cấm. Nếu là ta vận dụng Thiên Đế Kim Luân, Quang Minh Chi Tâm, Thiên Hỏa Mệnh Tinh các loại thủ đoạn, không biết có thể tiếp nhận tinh không băng đoạn trùng kích. Diệp Thần tại cẩn thận cân nhắc, này trái cấm linh khí như thế dồi dào, hắn kỳ thật cũng không muốn từ bỏ. Phúc, phúc, phúc. Ngay tại Diệp Thần thời điểm do dự, hắn chợt nghe phía dưới truyền đến từng đợt thanh âm cổ quái. Ừm. Diệp Thần cúi đầu xem xét, đồng tử mãnh liệt co vào, lại thấy được vô cùng kinh người hình ảnh. Chỉ thấy thánh thụ chi môn từng cái đệ tử ban đầu tại đứng gác thủ hộ Diệp Thần, nhưng lúc này thật nhiều đệ tử đột nhiên không hiểu đấu, trong thân thể bẩn liền phát ra bạo liệt thanh âm, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mất mạng, làn da cấp tốc bao phủ lên xấu xí kịch độc thi ban. Một màn này phát sinh biến cố, toàn bộ thánh thụ chi môn xôn xao kinh hô, rách nát thần điện đám võ giả cũng là tê cả da đầu, cảnh giác đề phòng. Chuyện gì xảy ra, địch nhân ở nơi nào? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài lập tức chấn động. Hắn thánh thụ chi môn đã bày ra cấm chế dày đặc phòng ngự, nhưng địch người vô thanh vô tức, lập tức liền độc chết hơn 10 người, hắn liền cái bóng cũng không thấy, quả thực là khủng bố. Rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương nhìn xem những cái kia đệ tử đã chết, trên thân bao phủ kịch độc thi ban, vẻ mặt lập tức chìm xuống, rút ra bộ đao, nói là xỉu thần tộc độc chữa cờ người, am hiểu nhất dùng độc, cẩn thận chút. Độc chữa cờ. Thịnh Cô Hoài biến sắc, hắn biết xỉu thần tộc có bất kỳ độc chữa cờ đích thật là am hiểu dùng độc, nhưng không nghĩ tới hắn đã bố trí xuống cấm chế dày đặc, đối phương kịch độc, thế mà còn có thể chạy vào. Nghe được là kịch độc, toàn trường người thất kinh, vội vàng vận công hộ thể, chỉ sợ lọt vào kịch độc tập kích. Lúc này lại nghe một thanh âm theo thánh thụ chi môn bên ngoài vang lên, luân hồi chi chủ, cút ra đây, bằng không ta giết sạch người nơi này. Thanh âm kia 10 điểm lạnh lùng, tràn ngập khó mà ngăn cản uy nghiêm. Diệp Thần tại thanh lam thánh thụ bên trên, cách thật xa cũng có thể vô cùng rõ ràng nghe được. Tinh Đồng, là ngươi tên phản đồ này. Diệp Thần nghe xong, liền đã hiểu, chính là Tinh Đồng Thiên Tôn thanh âm. Thánh thụ chi môn bên ngoài, trống rỗng, không thấy có bất luận bóng người nào, Tinh Đồng Thiên Tôn không biết ẩn nấp ở nơi nào, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, dưới trướng hắn khẳng định còn có Sửu Thần tộc cường giả. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta được đến Sửu Thần cho không ít chỗ tốt, ha ha, ngươi ra tới, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi một phiên. Tinh Đồng Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi làm sao không tiến vào? Diệp Thần cũng âm thanh lạnh lùng nói, Thánh thụ chi môn chung quanh bố trí cấm chế dày đặc phòng ngự, từng tầng một tinh bích hệ chồng chất bao phủ, Tinh Đồng Thiên Tôn nếu như dám đến gần lời, có thể muốn lọt vào cấm chế phản kích. Tinh Đồng Thiên Tôn cười hắc hắc nói, ngươi như nếu không ra, ta liền giết sạch người nơi này. Hắn nói chuyện vẫn là chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, tựa hồ ẩn nấp tại cái gì huyễn tưởng không gian bên trong. Tại thanh âm hắn hạ xuống, lại nghe, phốc phốc phốc, ba tiếng, có ba cái Thánh thụ chi môn đệ tử, tại chỗ ở giữa bẩn vỡ tan, thất khiếu chảy ra máu đen, chúng độc ngã xuống đất mất mạng. Thịnh Quốc Hoài, Lục Thiên Dương đám người đều là hoảng hốt, bọn hắn liền kẻ địch mặt cũng không thấy, thủ hạ đệ tử liền thê thảm độc thủ. Tinh Đồng Thiên Tôn thủ đoạn này, đối mọi người sĩ khí, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Diệp Thần sầm mặt lại, người khác nhìn không ra, nhưng hắn lại có thể mơ hồ thấy, trong không khí nổi lơ lửng một luồng khí độc. Tinh Đồng Thiên Tôn hạ độc thủ đoạn, giấu giếm được người khác, nhưng không gạt được Diệp Thần. Dù sao, Diệp Thần có thể là độc thủ dược thần chuyên nhân, đối độc một trong nói, cũng là hết sức quen thuộc. Có chút không bỏ nhìn màu đen trái cấm liếc mắt, Diệp Thần thả người theo thanh lam thánh thụ bên trên nhảy xuống, xem trên mặt đất mấy cỗ chúng độc bỏ mình thi thể, hắn không chút hoang mang, tế ra túc mệnh chi hoàn, luân hồi khí sôi trào, bánh răng vận mệnh răng rắc chuyển động. Tinh Đồng, ngươi đường đường tiên đế, còn muốn dựa vào hạ độc tới dọa người? Diệp Thần chuyển động túc mệnh chi hoàn, đem trên mặt đất người chết phục sinh, luân hồi cùng vận mệnh hào quang chiếu rọi, trong không khí chân huyễn pháp tắc và mèo, hiển hóa ra từng sợi màu đen hơi khói. Này chút màu đen hơi khói, liền là Tinh Đồng Thiên Tôn tản tới khí độc. Khí độc này ẩn nấp vô cùng sâu, Lục Thiên Dương cùng Thịnh Cô Hoài cũng không phát hiện, chỉ có Diệp Thần phát hiện. Diệt hồn hương, năng lượng cũng là 10 điểm tinh thuần, vừa vặn cho ta bồi bổ thân thể. Diệp Thần miết miệng, nhận ra này chút khí độc lai lịch, là một loại gọi diệt hồn hương kịch độc, chính là Sửu Thần tộc đặc sản, vô sắc vô vị, hôn tạp đặc thù huyễn tượng pháp tắc, phóng xuất ra là chống rông trạng thái bình thường mắt người thường căn bản không nhìn thấy. Thánh thụ chi môn mặc dù bày ra cấm chế dày đặc, nhưng những cấm chế này rõ ràng ngăn không được này vô sắc vô vị, lợi dụng tất cả mọi dịp diệt hồn hương. Nếu là lọt vào diệt hồn hương ăn mòn, người bình thường trong nháy mắt liền muốn chết bất đắc kỳ tử, linh hồn vẫn diệt. Nhưng Diệp Thần không sợ chút nào, hắn trước kia kế thừa độc thủ dược thần đạo thống, tu luyện đạo tâm trùng ma quyết cùng tiên thiên độc long khí, diệt hồn hương loại kịch độc này với hắn mà nói liền là thuốc bổ. Ngay sau đó, Diệp Thần hít sâu một hơi, trực tiếp liền đem chúng quanh từng sợi diệt hồn hương, toàn bộ thôn phệ đến trong cơ thể, còn tựa hồ thưởng thức được cái gì mỹ vị món ngon chật chật lưỡi. Thịnh Cô Hoài cùng Lục Thiên Dương thấy thế, đều là hãi dị, bọn hắn biết Diệp Thần cường hãn, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần còn tinh thông độc thuật. Chương 10451, lan tới đây. Chương 10451, lan tới đây. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi sẽ còn độc thuật. Tinh Đồng Tiên Tôn mang theo khiếp sợ thanh âm, theo thánh thụ chi môn ngoại truyền tới. Oanh long long. Sau đó, hư không chấn động, một thanh cự kiếm từ bên ngoài hư không bên trong dần dần nổi lên. Cái kia nắm cự kiếm bao quanh nguyên sơ thái cổ pháp tắc áo nghĩa, tuyên khắc lấy rất nhiều phù văn, muôn vàn thần quang vờn quanh, mười điểm rực rỡ thần thánh. Lần lượt từng bóng người theo cự kiếm phía trước xuất hiện. Một người cầm đầu, lượn lờ lấy tiên đế pháp tắc, song đồng như tinh không bao la hùng vĩ, thái sơ huyền bí, nguyên thủy chân giải, ở trên người hắn chìm chìm nổi nổi, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chính là Tinh Đồng Thiên Tôn. Hắn quả nhiên là ẩn nấp tại huyễn tưởng không gian bên trong, muốn dùng độc đánh lén Diệp Thần, nhưng thấy diệt hồn hương vô hiệu, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp hiện thân ra tới. Tại Tinh Đồng Thiên Tôn bên người, còn có mấy chục cái khí tức hung hãn cường giả. Toàn bộ là Sửu Thần tộc độc chữ cờ cao thủ, da thịt của bọn họ là màu đen, tôi đầy kịch độc, mỗi người đều là đủ loại kịch độc tập hợp thể, có chút khủng bố. Lại có thể là Thiên Đế cao thủ. Lục Thiên Dương cùng Thịnh Cô Hoài thấy Tinh Đồng Thiên Tôn hiện thân về sau, lập tức hít sâu một hơi, tê cả da đầu, toàn thân đều run run lên. Tinh Đồng Thiên Tôn chính là Thiên Đế cảnh cường giả. Tuy nói luận thực lực, hắn vô pháp cùng Hồng Quân lão tổ, Thiên Khải Chí Tôn, Nhậm Phi Phàm chờ đỉnh cấp Thiên Đế so sánh, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật Thiên Đế cường giả. Tại Thánh tụ thế giới bên trong, coi như là bình thường Thiên Đế, cũng là đứng ở đỉnh phong siêu cấp cao thủ, che đậy quần hùng. Phải biết, bởi vì có địa mạch hạn chế dưới tình huống bình thường, thánh thụ thế giới không cách nào sản sinh ra thiên đế cường giả, đối thế giới này người tới nói, thiên đế liền là cao không thể chạm tồn tại. Hiện tại, mọi người cảm nhận được Tinh Đồng Thiên Tôn khí thế mạnh mẽ, đều là nghẹt thở. Tại trong thế giới này, Tinh Đồng Thiên Tôn thực lực quá chói mắt, quá đột xuất. Thiên đế cảnh cao thủ, có thể nói là có 102 quân anh. Diệp Thần vẻ mặt cũng là chìm xuống, trước đây tại gió lốc tinh vực thế giới, hắn cùng Tinh Đồng Thiên Tôn giao thủ, ít nhất là có luân hồi đại năng trợ lực. Nhưng bây giờ, không có luân hồi đại năng, Diệp Thần đối mặt Tinh Đồng Thiên Tôn, lập tức cảm nhận được vô cùng khó giải quyết. Đương nhiên, Tinh Đồng Thiên Tôn biểu lộ cũng không thoải mái. Hắn mặc dù là thiên đế, nhưng hắn đã từng chết trong tay Diệp Thần, sau này coi như phục sinh, đạo tâm cũng là bị thương nặng, coi như bây giờ được Sửu Thần chúc phúc, kế thừa kiếm tổ đạo thống, nhưng trong thời gian ngắn, thực lực của hắn cũng khôi phục không đến đỉnh phong thời điểm. Tại Thánh Thụ thế giới bên trong, Phục Ma Thâm Cốc, Rách Nát Thần Điện, Thanh Lam Tổ Giáo, Thánh Thụ Chi Môn bốn thế lực lớn, toàn bộ nguyện ý tùy tùng Diệp Thần, dùng Diệp Thần cầm đầu. Diệp Thần cũng không là độc thân tác chiến, Tinh Đồng Thiên Tôn cũng phải đối mặt áp lực cực lớn. Lần này Sửu Thần phái hắn tới, chủ yếu là thăm dò cùng tiêu hao, một là nhìn một chút Diệp Thần thực lực hôm nay, hai là tiêu hao Diệp Thần lực lượng. "Tiểu tử, không bằng ngươi đi tới, chúng ta luận bàn ba chiêu, trong vòng ba chiêu, nhìn một chút hai thắng ai thua. Ngươi như thắng, ta lập tức rời đi. Nếu là ngươi bại, ngoan ngoãn theo ta ra ngoài gặp mặt Sửu Thần." Tinh Đồng Tiên Tôn giữ tợn cười nói, nghĩ trực tiếp cùng Diệp Thần đơn độc giao thủ. Dù sao Thánh Thụ Chi Môn, rách nát thần điện chờ bốn thế lực lớn người, mặc dù trong đó không có thiên đế cao thủ, nhưng thần vương là có, rất nhiều cường giả thực lực cộng lại, đủ để cho Tinh Đồng Tiên Tôn cũng vô cùng e dè. Hắn không muốn cùng Diệp Thần bùng nổ quá chiến đấu kịch liệt, bằng không hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Ha ha ha, ngươi đường đường thiên đế, muốn cùng ta này hạ vị thần luận bàn, đây không phải đùa giỡn hay sao? Diệp Thần nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, hắn có thể sẽ không như thế xuẩn, cùng Tinh Đồng Thiên Tôn đánh đơn độc đại, dù sao hiện tại cảnh giới của hắn, cùng đối phương chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ta bên này nhiều người, vì cái gì còn muốn cùng ngươi luận bàn? Diệp Thần đôi mắt lạnh lẽo xuống tới, tế ra Luân Hồi Thiên Kiếm, gấp nắm trong tay, lại thổi cái huýt sáo, đem Luân Hồi Thiên Quốc bên trong, cái kia hơn 20 đầu viễn cổ hung thú, toàn bộ kêu gọi ra. Giống giống, từng đợt kinh thiên thú giống nổ vang. Tử Vũ Thiên Đường, Cương Giáp Cự Hạt, Viêm Dực Kỳ Lân, Phệ Nguyệt Báo các loại, từng con viễn cổ hung thú hiện thân ra tới, bảo vệ tại Diệp Thần bên người. Giờ khắc này Diệp Thần thoạt nhìn liền tựa như vạn thú chi hoàng, thần uy lẫm liệt. Tinh Đồng, ngươi muốn chiến, vậy liền lăn tới đây. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt lăng lệ độ cong, tại triệu hồi ra hết thể hung thú về sau, hắn cũng không có vội vã xông giết ra ngoài. Bởi vì, tại Thánh Thụ Chi Môn cấm chế tinh bích bảo vệ dưới, hắn có khả năng chiếm cư ưu thế lớn nhất, cần gì phải từ bỏ ưu thế, ra ngoài cùng Tinh Đồng Tiên Tôn chém giết. Tinh Đồng Tiên Tôn thấy vô pháp kích Diệp Thần ra tới, vẻ mặt lập tức chìm xuống, sau đó lộ ra một nụ cười tàn khốc cho, nói: "Ngươi cho rằng ngươi tránh ở bên trong, liền có thể chạy ra ta trường khống? Ta chính là thiên đế, muốn tiêu diệt các ngươi một bầy kiến hôi, dễ như trở bàn tay." Soạt. Tinh Đồng Thiên Tôn bàn tay lớn vụ một cái, sau lưng cái kia nắm cự kiếm, hóa thành bốn ngón tay cũng rộng, rơi xuống trong tay hắn. Thanh kiếm này, truyền thuyết là nguyên sơ thế giới kiếm tổ binh khí, tên là Lớn Thiên Cự Khuyết Kiếm, sát phạt tương đương hung mãnh. Tinh Đồng Thiên Tôn tay cầm lấy cự khuyết kiếm, xoay một tiếng, trực tiếp chém ra Thánh Thụ Chi Môn thủ hộ tinh bích. Thấy thế, Thịnh Cô Hoài sắc mặt đại biến, Thánh Thụ Chi Môn thủ hộ cấm chế tinh bích, hắn hao tốn vô số tâm huyết chế tạo, lại cùng địa mạch nối liền thành một thể, vốn cho rằng vững như thành đồng, nhưng không nghĩ tới lại ngăn không được Tinh Đồng Thiên Tôn nhất kiếm. Tinh Đồng Thiên Tôn trên thân kiếm tràn đầy thiên đế pháp tắc hào quang, thiên đế uy nghiêm đều bùng nổ, Thánh Thụ Chi Môn cấm chế hoàn toàn ngăn không được hắn. Không, cấm chế vẫn là hữu hiệu, một cỗ hung mãnh cấm chế lực lượng giết ngược lại hướng Tinh Đồng Thiên Tôn thân thể, tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng Tinh Đồng Thiên Tôn cưỡng ép chấn áp thương thế, hoàn toàn không sợ, nhất kiếm chém thẳng vào hướng Diệp Thần. Chương 10452, thôn vệ. Chương 10452, thôn vệ. Thiên ma của bảo trở về. Kiếm đến nửa đường, Tinh Đồng Thiên Tôn lại phát ra một hồi tiếng quát, nhân quả luật như thiên hiến bùng nổ. Diệp Thần trong cơ thể ông một thanh âm vang lên, thiên ma cổ bảo liền tự động bay ra, muốn một lần nữa rơi vào Tinh Đồng Thiên Tôn trong tay. Tinh Đồng Thiên Tôn đôi mắt lóe sáng, hắn vốn chính là thiên ma cổ bảo cuối cùng một mảnh vụn chấp chưởng giả, nhưng sau này mảnh vỡ bị Diệp Thần cướp đi, hắn một mực canh cánh trong lòng. Giờ khắc này, Tinh Đồng Thiên Tôn phát ra nhân quả luật, chính là muốn đem thiên ma cổ bảo đoạt lại. Có thiên ma cổ bảo phòng thân, hắn liền không sợ Thánh Thụ Chi Môn cấm chế, cũng không cần lo lắng bất kỳ thủ đoạn nào tổn thương. Ta đồ vật, còn chưa tới phiên ngươi tới nhung chạm. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, trên thân luân hồi khí bạo minh, trực tiếp liền triệu hồi ra luân hồi thiên quốc, trôi nổi lên đỉnh đầu, như hải nạp bách xuyên, lập tức liền thu nạp ở thiên ma cổ bảo. Thiên ma cổ bảo thành Diệp Thần luân hồi thiên quốc bên trên thành bảo, Tinh Đồng Thiên Tôn luân phiên thôi động nhân quả luật, nhưng lại không cách nào lại dung chuyển một chút. Đáng chết, phá cho ta. Tinh Đồng Thiên Tôn khẽ cắn môi, cự quyết kiếm cùng chạm, trực tiếp liền chém về phía Diệp Thần luân hồi thiên quốc. Nhưng Diệp Thần cũng không là một người chiến đấu. Lúc này, Thánh Thụ Chi Môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài, còn có rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương, đều ra đao kiếm, một trái một phải tới trợ chiến. Cong. Hai người đao kiếm ngăn trở Tinh Đồng Thiên Tôn cự quyết kiếm. Tại binh khí giao phong trong nháy mắt, Thịnh Cô Hoài cùng Lục Thiên Dương đều là kêu lên một tiếng đau đớn, thấy vô cùng áp lực cực lớn, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn nôn ra máu. Bọn hắn tuy là một phái tôn sư, nhưng luận thực lực, cùng Tinh Đồng Thiên Tôn vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Diệp Thần thực lực cùng Tinh Đồng Thiên Tôn chênh lệch càng lớn hơn, ba thanh binh khí giao phong bộc phát ra sóng khí, cũng đưa hắn chấn đến liên tiếp lui về phía sau, xé nát hắn. Nhưng Diệp Thần cũng không hoảng loạn, lập tức hướng về Tử Vũ Thiên Đường, Viêm Dực Kỳ Lân các loại hung thú hạ lệnh. Chỉ một thoáng, hơn 20 đầu to lớn hung thú gào thét kinh thiên, mang theo cổ lão hung uy, điên cuồng vồ giết về phía Tinh Đồng Thiên Tôn, muốn đem hắn xé nát. Tinh Đồng Thiên Tôn lập tức liền bị đại lượng hung thú bao phủ, nhưng lúc này dưới trướng hắn rất nhiều sĩ thần tộc cường giả dồn dập ngâm hát lên, từng sợi hung hãn khí độc dùng Tinh Đồng Thiên Tôn làm tâm điểm, nổ tung mà ra. Hô hô hô, khí độc bừa bãi tàn phá, hóa thành quần quần xương độc, cấp tốc huyết tán ra. Diệp Thần dưới trướng rất nhiều hung thú, mặc dù hung mãnh, nhưng cũng khó có thể ngăn cản kịch độc. Tại khí độc trùng kích vào, chúng nó dồn dập hừ kêu lên, phát ra có chút thanh âm thống khổ, chật vật lui về sau đi. Một đám vướng bận ra hỏa, thôn hồn tà đạo trường, cho ta thôn phệ. Diệp Thần tầm mắt thoáng nhìn những sửu thần đó tộc cường giả, không nói hai lời, thế ra thôn hồn tà đạo trường, thôn phệ chi trường tà điện bùng nổ, một màn kinh khủng liền xuất hiện. Chỉ thấy những sửu thần đó tộc cường giả, từng cái hét thảm lên, thân thể kèm thêm lấy linh hồn, toàn bộ bị Diệp Thần thôn phệ hết. Thôn hồn tà đạo trương tà điện trôi nổi sau lưng Diệp Thần, tựa như là một cái như lô đen, mười điểm khủng bố. Này thôn hồn tà đạo trương là hồn tiên đế sáng tạo, đối hắc ám hồn tộc, sửu thần tộc đều có mạnh mẽ áp chế hiệu quả. Dù sao cái gọi là sửu thần, kỳ thật liền là một cái khác hồn tiên đế. Hồn tiên đế chí tôn tà điện vừa ra, bình thường sửu thần tộc con dân chỗ nào ngăn cản được, vừa đối mặt liền bị Diệp Thần cho nuốt lấy. Trong chốc lát, Tinh Đồng Tiên Tôn cũng chỉ còn lại có lẻ loi chơi chọi một người. Hắn thấy dưới trướng hết thảy sửu thần tộc cường giả toàn bộ bị Diệp Thần nuốt mất, chỉ cảm thấy da đầu run lên, không thể tưởng tượng nổi. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần sau lưng cái kia nuốt hồn ta điện, kinh dị kêu lên: "Tiểu tử, ngươi thôn hồn tà đạo trương tu vi, lúc nào trở nên hung tàn như vậy? Chẳng lẽ thu hoạch nghịch thiên cơ duyên?" Hắn thấy Diệp Thần thủ đoạn khủng bố, nếu như hôm nay không thể trấn áp, cái kia chờ sau này Diệp Thần trưởng thành, liền là tử kỳ của hắn. "Oanh!" Tinh đồng thiên tôn huy kiếm cùng chạm, khí huyết bao táp, tại thân kiếm bên trên tuôn ra máu me đầy đầu kiêu hư ảnh, mãnh liệt chém về phía Diệp Thần. Đây là huyết tiêu ngục hoàng võ học, hắn dùng tiên đế huyết nhiên đốt thi triển, cực kỳ hung mãnh. Nhưng Diệp Thần vừa mới thôn vệ hết sửu thần tộc cường giả, dưới trướng hắn rất nhiều hung thú, không còn trở ngại gì nữa, cũng sẽ không có chúng độc nguy hiểm. Chỉ thấy từng con viễn cổ đại hung kinh thiên gầm rú lấy, tiếp tục vồ giết về phía Tinh đồng thiên tôn. Tinh đồng thiên tôn chém ra kiếm khí, có hai con hung thú hung hãn không sợ chết, trực tiếp phi thân ra tới, dùng nhục thân của mình ngăn cản được. Phốc phốc, phốc phốc, hai con hung thú ngã xuống đất, bị trọng thương. Còn sót lại hung thú thì là cực đoan điên cuồng, lại một lần đem Tinh đồng thiên tôn chém mất. Thịnh Cô Hoài cùng Lục Thiên Dương nhìn thấy đám hung thú này như thế hung tàn, đối Diệp Thần lại trung thành như vậy, trong lòng kinh hãi sau khi, lại là bội phục. Hai người nhân cơ hội này cũng là phi thân đánh giết mà lên, muốn cho Tinh đồng thiên tôn một kích chí mạng. Thái sơ kiếm đạo, nhất kiếm quy trần. Bị vây công Tinh đồng thiên tôn, hai tay nắm chặt lấy cự khuyết kiếm chua kiếm, hét lớn một tiếng, một vệt kinh thiên kiếm quang cũng đi theo bạo sông mà lên. Nay một vệt kiếm quang trùng thiên, đem bầu trời đều xé nát, vừa mới nhào ở trên người hắn rất nhiều hung thú, toàn bộ bị đánh văng ra, có chút hung thú càng là tại chỗ bị khí thế của hắn xé bể nát, huyết vũ bắn tung tóe, tràng diện 10 điểm thảm liệt. Thịnh Cô Hoài cùng Lục Thiên Dương cũng là song song bị đẩy lui. Tinh đồng thiên tôn nổ tung mà ra kiếm quang, quá mãnh liệt, bọn hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Diệp Thần đồng tử cũng là rụt lại một hồi, Tinh đồng thiên tôn chỗ làm Thái sơ kiếm đạo, hết sức lợi hại, là kiếm tổ kiếm đạo, nguồn gốc từ nguyên sơ thế giới. Thái sơ kiếm đạo áo nghĩa có thể nhường vạn vật quy về Thái sơ tịch diệt. Chương 10453. Hắc ám Thái Dương. Chương 10453. Hắc ám Thái Dương. Thiên hạ vạn vật có sinh tại không, vô sinh tại không không, Thái sơ kiếm đạo vừa ra, chư thiên quy trần, tất cả mọi thứ muốn hóa thành hư vô, thậm chí là liền hư vô đều không tồn tại, liền là bản nguyên nhất không không. Tinh đồng thiên tôn đạt được kiếm tổ truyền thừa, đối Thái sơ kiếm đạo lĩnh ngộ, mặc dù không nói được đến cỡ nào tinh thâm, nhưng tuyệt đối là bước vào cánh cửa. Hắn Thái sơ kiếm đạo kiếm khí bạo phát đi ra, Diệp Thần dưới trướng viễn cổ hung thú, coi như cùng nhau tiến lên, cũng hoàn toàn che ép không được kiếm đạo của hắn uy thế, rất nhiều hung thú bị xé nát, huyết vũ thảm liệt. Toàn bộ thánh thụ chi môn, một tòa tòa thần điện kiến trúc, kịch liệt lay động, phản phất muốn đổ sụp, cả cây thanh lam thánh thụ gì rào lay động, có thật nhiều trái cây theo trên cây đi rơi xuống. Tinh đồng thiên tôn biểu lộ dữ tợn, toàn thân thiên đế máu đều đang thiêu đốt, thường hực bộc phát ra thiên đế hỏa diễm, bao trùm toàn thân, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Luân hồi chi chủ, ta tuy là lẻ loi một mình, cũng đủ để trấn áp giới này. Tinh đồng thiên tôn nhếch môi cười, nụ cười cuồng ngạo mà dữ tợn, hắn cũng thật có cuồng ngạo tư cách, dù sao thân là thiên đế chủ thần hắn, có được nghiền ép cái thế giới này mạnh mẽ chiến lược. Vụ. Tinh đồng thiên tôn thân thể cấp tốc bay ra, Thái sơ kiếm đạo cực hạn bùng nổ, trong tay cự khuyết kiếm dùng vô cùng uy thế, chém thẳng Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy kiếm uy thao thiên, nếu như bị Tinh đồng thiên tôn nhất kiếm chém trúng, hắn khẳng định là muốn hóa thành hư vô. Lúc này Tinh đồng thiên tôn rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng, hắn là dựa vào bùng cháy tự thân thiên đế máu mới có thể bộc phát ra hung mãnh như vậy sức chiến đấu. Nhưng máu tươi là có hạn, một khi thời gian kéo dài quá lâu, hắn không đủ lực, vậy thì có bị vây công tới chết nguy hiểm. Dù sao Lục Thiên Dương cùng Thịnh Cô Hoài đều không phải là cái gì thiện tới bối, ngắn ngủi đề phòng tiếng còi đã sớm theo thánh thụ chi môn vang lên, chuyển hướng toàn bộ di tích thế giới. Không bao lâu, Thanh Lam tổ giáo cùng Phục Ma Thâm cấp người đều sẽ chạy đến tiếp viện. Tinh đồng thiên tôn cũng biết điều này, cho nên hắn chỉ muốn mau sớm đánh giết Diệp Thần. Diệp Thần chẳng qua là hạ vị thần, đối mặt Tinh đồng thiên tôn cái này thiên đế cường giả cực hạn đánh giết, hắn lập tức lâm vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, một đường to lớn thân ảnh khôi ngô theo Diệp Thần trong cơ thể bắn ra, hóa thành một mặt tảng đá tông chắn, ken một tiếng ngăn trở Tinh đồng thiên tôn cái kia cuồng bạo nhất kiếm. Thạch Thần. Diệp Thần nhìn trước mắt cao lớn thân ảnh, đó chính là Tinh Hằng Chi Thạch Thạch Thần. Thạch Thần thân thể hoàn toàn là từng khối cổ lão tảng đá xây dựng mà thành, trầm ổn, lạnh lùng, tràn ngập dày nặng lực lượng, như núi cao biển rộng. Trong tay hắn giơ lên Thạch Thuẫn, mặc dù ngăn trở Tinh đồng thiên tôn nhất kích, nhưng đã răng rắc đã nứt ra, mạnh mẽ kiếm đạo song khí cũng đưa hắn chấn lui lại mấy bước. Ta có thể chấn áp cái này người, luân hồi chi chủ, ngươi lui lại. Thạch Thần lại lần nữa tiến lên trước hai bước, vừa mới một hiệp giao phong, hắn đại khái thăm dò Tinh đồng thiên tôn thực lực. Tuy nói Tinh đồng thiên tôn là thiên đế, thế công vô cùng cường hãn, nhưng Thạch Thần là Tinh Hằng Chi Thạch, là Thanh Lam Quốc thủ hộ thần, là thần giáp mệnh tinh một mảnh vụn biến thành, hắn thực lực tự nhiên cũng là vô cùng dũng mãnh. Quyết đấu đỉnh cao, hắn có lòng tin chấn áp Tinh đồng thiên tôn. Tinh Hằng Chi Thạch, Thanh Lam Quốc sau lưng thủ hộ giả. Ha ha, thế mà có thể ngăn cản ta nhất kiếm, hoàn toàn chính xác có ý đồ. Tinh đồng thiên tôn nhìn thấy Thạch Thần hiện thân, tầm mắt lóe lên một tia phong mang, sau đó lại cười gần nói: "Bất quá, Sửu Thần đã nghĩ đến đối phó ngươi biện pháp." Thiên đế mặt trời, Sửu Thần chi đồng tử, mở. Tinh đồng thiên tôn giơ kiếm chỉ thiên, thiên đế khí gào thét mãnh liệt bùng nổ. Ở trên bầu trời ngưng tụ ra một vòng nóng rực to lớn Thái Dương. Nay một vành mặt trời bao quanh từng đạo thiên đế thần mang, vô tận nắng sớm hà thải bốc lên, ánh lửa bừng bừng, là thiên đế cảnh cường giả đặc hữu đại khí tượng, gọi thiên đế mặt trời. Là một cái thiên đế cường giả, tinh thần ý chí độ cao tập trung, nguyện vọng đủ mãnh liệt thời điểm, tự thân ý chí cùng khí tức liền sẽ ngưng tụ thành mặt trời, chiếu rọi vạn giới. Bịch bịch. Lục Thiên Dương cùng Thịnh Cô Hoài hai cái thần vương cảnh cường giả, tại lọt vào thiên đế mặt trời chiếu rọi thời điểm, lập tức liền hoảng sợ tự động quỳ xuống. Thiên đế mặt trời đại biểu cho thiên đế cường giả cao nhất ý chí, một khi phóng xuất ra, thiên đế phía dưới đều sâu kiến, đều muốn cho thiên đế quỳ xuống thần phục. Cái này là thiên đế mặt trời lợi hại. Diệp Thần luân hồi thất tinh, kỳ thật cũng có thể nói là bảy viên thiên đế mặt trời, là thế gian nhất hừng hực mặt trời. Giờ khắc này tinh đồng thiên tôn, nguyện vọng ý chí rõ ràng ngưng luyện đến cực hạn, đúng là toát ra thiên đế mặt trời quần quần khí tượng. Diệp Thần thân thể cũng là một hồi chấn động, thấy áp lực to lớn, thần uy thao thiên, càng đáng sợ chính là, chỉ thấy tinh đồng thiên tôn thiên đế mặt trời bên trong, thế mà đã nứt ra một khỏa trong mắt màu đen. Trong mắt màu đen, tại kim quang diễm diễm mặt trời bên trong nứt ra, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Viên kia con ngươi màu đen, tràn ngập hắc ám, ô uế, quỷ bí, tà ác, không thể diễn tả khủng bố sát khí. Con ngươi màu đen nháy một cái, đáng sợ tai họa liền ở trên mặt đất bạo phát. Chỉ thấy thánh thụ chi môn, một tòa tòa thần điện kiến trúc, ầm ầm đổ sụp hủy diệt, có thật nhiều tu vi đệ tử bình thường, phát ra kêu thảm, thân thể dẫn đến ra vô số ghê tởm ô uế đồ vật, hư thối sinh dòi bốc mùi chảy mủ tại chỗ chết đi. Thừa sống sót đệ tử, thì điên cuồng hướng về Thanh Lam thánh thụ phương hướng dũng mãnh lao tới. Chỉ có cái kia Thanh Lam thánh thụ mới có thể ngăn cản được bên trên bầu trời, cái kia viên quỷ dị mắt đen chiếu xạ ăn mòn. Cái kia trong mắt màu đen, bộc phát ra thao thiên sát khí, như sóng triều bao phủ thánh thụ chi môn lãnh địa, cung điện kiến trúc cùng rừng rậm cây cối, toàn bộ hóa thành hắc ám phế tích. Chương 10454, thần giáp lực lượng. Chương 10454, thần giáp lực lượng đại địa nứt ra, chỗ có sinh mệnh dấu vết tại tiêu tán, hết thảy hào quang tất cả thuộc về tại hắc ám cùng tĩnh lặng, đây là vô cùng kinh khủng chẳng diện, hắc ám che mất đại địa, đây không phải tinh đồng thiên tôn lực lượng, mà là Sửu Thần lực lượng. Trên bầu trời cái kia viên con ngươi màu đen, là Sửu Thần con mắt. Viên này Sửu Thần chi đồng tử, uy năng quá kinh khủng, nhường sinh linh chết đi, pháp tắc trật tự yên diệt thành tro. Sửu Thần chi đồng tử ánh mắt cuối cùng tập trung tại Thạch Thần trên thân. Thạch Thần cái kia vạn cổ vững chắc tảng đá thân thể, sinh ra đốm đen, toát ra bẩn thỉu rêu xanh cùng ố uế đồ vật, theo nước ra trong khe đá, sinh ra quỷ dị màu đen hoa. Giống như không bao lâu, Thạch Thần liền bị Sửu Thần sát khí triệt để ăn mòn. Nô! Thạch Thần kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ nhận lấy cực lớn trùng kích, thân thể lay động một thoáng, sau đó quỳ một chân xuống đất. Thạch Thần, ngươi thế nào? Diệp Thần kinh hãi, hắn vận chuyển luân hồi khí hộ thể, mới vừa ngăn cản được Sửu Thần chi đồng tử sát khí trùng kích. Thạch Thần trầm giọng nói, Sửu Thần ô uế sát khí quá mãnh liệt, lại muốn ăn mòn ta bản nguyên. Chỉ nghe Tinh Đồng Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, Tinh Hằng chi Thạch, như thế nào? Nghe nói ngươi là thần giáp mệnh tinh một mảnh vụ biến hành, ngươi có thể chống đỡ được Sửu Thần uy áp. Tiếng nói vừa ra, Tinh Đồng Thiên Tôn thân thể bùng lên, thế như buôn lôi mãnh liệt tập tới, giơ kiếm lần nữa hướng về Thạch Thần bộ tới. Hắn dám bước vào khu di tích này thế giới, tự nhiên là có dựa vào lực lượng cùng tiền vốn. Sửu Thần chi đồng tử, liền là lá bài tẩy của hắn. Hiện tại, lá bài tẩy này bạo phát đi ra, ma uy hung mãnh, mạnh mẽ sát khí tựa như muốn hủy diệt hết thảy, liền Thạch Thần cũng đỡ không nổi Sửu Thần hắc ám sát khí trùng kích. Thạch Thần sầm mặt lại, mắt thấy Tinh Đồng Thiên Tôn khí thế hung hăng đánh tới, vội vàng mang theo Diệp Thần lui lại. Luân hồi chi chủ, Sửu Thần hắc ám quá mãnh liệt, ta có thể muốn ngăn cản không nổi, chỉ có dựa vào ngươi. Thạch Thần tầm mắt nhìn Diệp Thần, hơi có chút ngưng trọng nói: "Tốt, ta tới ép diệt Sửu Thần con mắt." Diệp Thần nhìn lên trên bầu trời Sửu Thần chi đồng tử, trong mắt lướt qua một vẻ lăng lệ, hắn có Thiên Đế Kim Luân, Quang Minh chi tâm, Thiên Hỏa mệnh tinh các loại thủ đoạn, nếu là cực hạn bùng nổ, có lẽ có thể ép diệt đi cái kia Sửu Thần chi đồng tử. "Không, lực lượng của ngươi còn chưa đủ, coi như diệt đi Sửu Thần chi đồng tử, ngươi cũng không phải Tinh Đồng Thiên Tôn địch thủ." Thạch Thần thấy Diệp Thần muốn ra tay, liền trực tiếp mở miệng ngăn cản hắn, tựa hồ có cái gì quyết đoán, nói: "Ta nắm lực lượng của ta cho ngươi mượn, chúng ta dung hợp lại cùng nhau, ngươi là có thể mở ra thần giáp mệnh tinh lực lượng. Đến lúc đó, muốn giết ngược lại Tinh Đồng Thiên Tôn, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào." Thạch Thần rất rõ ràng, tại Sửu Thần chi đồng tử áp chế dưới, hắn đã không có khả năng tái chiến thắng Tinh Đồng Thiên Tôn. Chỉ có cùng Diệp Thần dung hợp, nhường Diệp Thần ra tay, mới có cơ hội nghịch chuyển chiến cuộc. Diệp Thần chấn động trong lòng, mơ hồ thấy làm như vậy, có thể sẽ tổn thương Thạch Thần. Nhưng lúc này Thạch Thần, không chút do dự, đã nhẹ giọng ngâm sướng ra cổ lao chú ngữ. Đó là tán tụng luân hồi chú ngữ. Thân thể của hắn hóa thành một cỗ lưu quang, trốn vào Diệp Thần trong cơ thể. Oeng. Tại Thạch Thần vào cơ thể về sau, Diệp Thần thoáng chốc ở giữa, liền thấy kinh mạch tăng vọt, bên trong chạy xuôi theo vô cùng hung mãnh linh khí. Thạch Thần mượn lực, làm cho Diệp Thần linh khí trong nháy mắt cuồng mãnh tăng vọt, thật giống như luân hồi đại năng mượn lực, thực lực của hắn, khí thế của hắn, tại hung mãnh bao táp lấy. Cuồng bạo luân hồi kim quang, theo Diệp Thần trong cơ thể nổ ra, hình thành gào thét thủy triều, đem nghị đánh giết mà đến Tinh Đồng Thiên Tôn, trực tiếp chấn động đến lui về sau đi. Ùm. Tinh Đồng Thiên Tôn đồng tử co vào, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Hắn chỉ cảm thấy, Diệp Thần luân hồi huyết mạch lực lượng, cùng Thạch Thần lực lượng dung hợp về sau, khí thế mãnh liệt bao tác, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, mà là bổ sung. Diệp Thần tu vi thế yếu, bị Thạch Thần đền bù. Mà có được luân hồi huyết mạch Diệp Thần, cũng là không sợ chút nào Sửu Thần chi đồng tử chiếu rọi. Đáng chết tiểu tử, sẽ chỉ mượn dùng ngoại lực, tính là gì anh hùng? Tinh Đồng Thiên Tôn chấn nộ, tại thấy Diệp Thần bao tác khí thế về sau, hắn cũng là thật sâu cảm nhận được nguy hiểm, thiên đế huyết cuồng liệt bùng cháy, nhất kiếm mang theo thái sơ huyết mang, chém về phía Diệp Thần cổ. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, tay trái vung ra, trên bàn tay kim quang cao độ ngưng tụ, hóa thành từng khối màu vàng kim giáp mảnh, xây dựng thành nghiêm mật bọc thép, bao trùm lấy tay cầm, trên một tiếng, lại lăng không bắt lấy Tinh Đồng Thiên Tôn kiếm. Ngươi đường đường thiên đế, ước hiếp ta một hạ vị thần, đây tính toán là cái gì anh hùng? Diệp Thần nhếch miệng lên lánh khốc đường cong. Tinh Đồng Thiên Tôn hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình kiếm bị Diệp Thần bắt lấy về sau, thế mà khó mà rút ra. Ông ngong ngong. Diệp Thần sau đầu, ông tác hưởng, hiện hóa ra một quả ánh vàng rực rỡ tinh thần. Nhìn kỹ lại, cái kia trong tinh thần có rất nhiều hoa văn, này chút hoa văn là bọc thép hoa văn, từng khối bọc thép mảnh vỡ xây dựng thành một bức rực rỡ đồ đằng, là cấn tại trong tinh thần. Trong đó có một khối bọc thép mảnh vỡ phá lệ sáng chói lấp lánh, đó chính là tinh hằng chi thạch. Này ngôi sao liền là luân hồi trong thất tinh thần giáp mệnh tinh. Thần giáp mệnh tinh là luân hồi thất tinh đệ ngũ tinh, dùng kinh khủng lực phòng ngự sừng, nhưng trên thực tế, tạo thành mệnh tinh ngàn ngàn vạn vạn khối bọc thép có thể tự do tổ hợp thành đủ loại binh khí, biến hóa vô tận, ảo diệu muôn vàn. Tại luân hồi trong thất tinh, thần giáp mệnh tinh biến hóa là nhiều nhất, bởi vì bọc thép mảnh vỡ tổ hợp có thể nói là vô tận. Dung hợp tinh hằng chi thạch lực lượng, Diệp Thần cũng là có thể sơ bộ mượn dùng thần giáp mệnh tinh lực lượng. Chương 1455, hiến tế. Chương 1455, hiến tế. Tay trái của hắn, từng khối trang giáp kim loại hợp thành một cái màu vàng kim bao tay, một thoáng liền tóm lấy tinh đồng thiên tôn cự khuyết kiếm. Lục Thiên Dương cùng Thịnh Cô Hoài nhìn thấy tràng diện này, lập tức lây dại. Thánh thụ chi môn cùng rách nát thần điện vô số cường giả nhóm, mắt thấy một màn này, cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Luân hồi chi chủ quả nhiên vô địch, một giấc tỉnh thần giáp mệnh tinh, thiên đế cũng đỡ không nổi à. Trong truyền thuyết thần giáp mệnh tinh, có vô cùng nhiều khối bọc thép mảnh vỡ, có vô cùng nhiều tổ hợp, hôm nay có khả năng mở rộng tầm mắt. Này tinh đồng thiên tôn chết chắc, luân hồi chi chủ há lại hắn có thể chống đỡ. Rất nhiều rung động tán thưởng thanh âm vang lên, thời khắc này Diệp Thần mang theo thần giáp mệnh tinh hào quang, thân ảnh quá sáng chói, vĩ nạn như thần đế thần hoàng. Ngươi thế mà có thể mở ra thần giáp mệnh tinh. Tinh đồng thiên tôn thấy cảnh này, cũng là thật sâu chấn tủng, chỉ cảm thấy mình kiếm bị Diệp Thần tay bắt lấy, lại dù như thế nào đều rút không trở lại. Diệp Thần vẻ mặt lại mang theo một vẻ nghiêm trọng, tuy nói toàn trường người đều kinh ngạc tán thán rung động hắn thần giáp mệnh tinh mạnh mẽ, nhưng hắn biết, hắn chẳng qua là mượn thạch thần lực lượng, mới miễn cưỡng mở ra thần giáp mệnh tinh, linh khí tiêu hao vô cùng lớn lao, duy trì không được bao lâu. Không chỉ là hắn linh khí của mình, còn có thạch thần sinh mệnh lực, cũng tại cấp tốc tiêu hao. Thần giáp cự phủ chém xuống. Diệp Thần chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, tâm niệm vừa động, từng khối bọc thép mảnh vỡ, ào 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 bay lượn lật qua lật lại mà ra, ở giữa không trung lắp ráp thành một thanh dày nặng ánh vàng rực rỡ cự phủ, quay đầu liền hướng tinh đồng thiên tôn bổ chém đi xuống. Thiên đế pháp tắc, phá. Tinh đồng thiên tôn đồng tử co rụt lại, vội vàng vận chuyển lực khí toàn thân, thậm chí vận dụng thiên đế pháp tắc nhân quả luật, cưỡng ép đem cự khuyết kiếm rút trở về, lại giơ kiếm đón đỡ. Ken một tiếng, Diệp Thần thần giáp cự phủ hung hăng chém xuống mà xuống, cùng tinh đồng thiên tôn cự khuyết kiếm đụng vào nhau, bùng nổ kịch liệt hỏa tinh, sóng khí cuộn cuộn. Tinh đồng thiên tôn kêu lên một tiếng đau đớn, tại thần giáp cự phủ uy áp dưới, hắn cầm kiếm tay bị chấn động đến thủ đoạn run lên, gan bàn tay nứt ra, hơi có chút chật vật lui về phía sau mấy bước. Diệp Thần thấy chật vật lui lại tinh đồng thiên tôn, nội tâm vui sướng, thầm suy nghĩ, thần giáp mệnh tinh quả nhiên lợi hại, đây chỉ là mở ra không đến 1% lực lượng, cũng đủ để thời gian ngắn che đậy thiên đế. Nếu là đỉnh phong bùng nổ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi khủng bố cùng mạnh mẽ. Luân hồi thất tinh, một khỏa so một khỏa lợi hại, thần giáp mệnh tinh càng là mạnh mẽ đến đủ để che đậy thiên đế mức độ. Những cái kia bọc thép mảnh vỡ tổ hợp thành binh khí, mang theo luân hồi thiên uy chém giết ra ngoài, vậy thì thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, người ngăn cản tan tác tơi bời. Diệp Thần biết mình mạnh như vậy hoành trạng thái, chống đỡ không được bao lâu, tại đẩy lui tinh đồng thiên tôn về sau, hắn thừa thắng xông lên, từng khối bọc thép mảnh vỡ phi lắp ráp thành một khối đại kim gạch, quay đầu hướng về tinh đồng thiên tôn đầu vung mạnh đập xuống, muốn đem hắn một cục gạch trục chết. Tinh đồng thiên tôn hoảng hốt, chật vật lăn lộn né tránh Diệp Thần nhất kích, sau đó điên cuồng thôi động xỉu thần chi đồng tử, muốn dựa vào xỉu thần chi đồng tử hắc ám sát khí, ăn mòn Diệp Thần, phá hủy cái kia kim quang long lánh thần giáp mệnh tinh. Nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào đủ để hủy thiên diệt địa, bao phủ hết thể xỉu thần chi đồng tử, đối Diệp Thần không thể tạo thành chút nào tổn thương. Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, vạn tà bất xâm, lui tránh quần ma, coi như là xỉu thần sát khí, cũng không thể ăn mòn một chút. Thần giáp cung, phá diệt. Diệp Thần lần nữa thôi động từng khối bọc thép mảnh vỡ, hợp thành một thanh khổng lồ, màu vàng kim, trầm hậu cung, bang một tiếng, bắn ra một chùm luân hồi quang tiễn, bình một cái, liền đem trên trời xỉu thần chi đồng tử liên đối lấy tinh đồng thiên tôn thiên đế mặt trời, đều trực tiếp bắn nổ. Phốc phốc. Tinh đồng thiên tôn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn một chút nội tạng. Xỉu thần chi đồng tử cùng thiên đế mặt trời bạo diệt, khiến cho hắn nhận lấy cực lớn trùng kích cùng tán trả. Hắn gương mặt tái nhợt, vô cùng kinh dị nhìn xem Diệp Thần. Thần giáp mệnh tinh mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Rất tốt, luân hồi chi chủ, tính ngươi lợi hại, chúng ta ngày khác tái chiến. Đợi chút nữa một lần, không có tinh hằng chi thạch, ta nhìn ngươi còn như thế nào mở ra thần giáp mệnh tinh. Tinh đồng tiên tôn lao đi khỏe miệng máu tươi, cũng là biết rõ Diệp Thần lợi hại. Mở ra thần giáp mệnh tinh Diệp Thần, đơn giản liền là vô địch, hắn không muốn tiếp tục đánh xuống, mà là cấp tốc quay người ra bên ngoài phi độn. Nay một trận chiến, nhìn như là hắn bại, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có ăn thiệt thòi. Bởi vì, Diệp Thần đã dùng tinh hằng chi thạch lá bài tẩy này. Hắn mượn dùng tinh hằng chi thạch thạch thần lực lượng, thạch thần hao phí vô cùng lớn lao, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, coi như không chết, cũng là nguyên khí bị thương nặng. Nói cách khác, nếu như lần sau lại đối mặt tinh đồng thiên tôn, Diệp Thần không cách nào lại mở ra thần giáp mệnh tinh, rất khó lại có giết ngược lại khả năng. Muốn chạy, lưu lại cho ta đi. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, hắn vô cùng rõ ràng, một khi tinh đồng thiên tôn đào thoát, về sau hắn sẽ có vô cùng phiền toái. Giang giác giang giác, từng khối bọc thép mảnh vỡ phi phi, hóa thành 18 thanh trầm trọng to lớn kim kiếm, vang long long vạch phá bầu trời, cuối cùng chấn xuống mà xuống, hình thành một cái to lớn kiếm nhà tù, đem mong muốn chạy trốn tinh đồng thiên tôn vây nốt ở trong đó. Tinh đồng thiên tôn đường chạy bị phong tỏa, ánh mắt lập tức lạnh lẽo xuống tới, mang theo một vẻ khốn thú hung tàn, quay đầu nhìn Diệp Thần. Niết niết miệng nói, thế nào, nghĩ ngọc thạch câu phần? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cưỡng ép đem ta lưu lại, đại gia chỉ có cùng chết xuống tràng. Ta như tự bạo, ngươi cái này mượn nhờ bên ngoài lực lượng hạ vị thần làm sao có thể ngăn trở? Chương 1456, sống sót. Chương 1456, sống sót. Theo thế cục hôm nay phán đoán, đích thật là Diệp Thần chiếm thượng phong, nhưng tinh đồng thiên tôn cũng không là đợi làm thịt cứu non, hắn thân là thiên đế cao thủ, hắn không muốn để ý đại giới tự bạo, ở đây không ai có thể ngăn cản. Nghe được tinh đồng thiên tôn nói muốn tự bạo, Lục Thiên Dương, Thịnh Cô Hoài đám người đều là một hồi dùng mình. Diệp Thần vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay lên một cái, ở đây thánh thụ chi môn, rách nát thần điện đám người hiểu ý, lập tức phi thân chạy đến thanh lam thánh thụ bên kia, ẩn nút đến thánh thụ nội bộ trong hốc cây, vô cùng khẩn trương nhìn xem tình huống ngoại giới. Ngươi muốn tự bạo, ngươi có cái này dũng khí. Diệp Thần lộ ra một vẻ khinh thường cười, nhưng trong lòng cũng không có buông lòng cảnh giác, đem từng khối bọc thép mảnh vỡ, chế tạo ra một bộ kín không kẽ hở áo giáp, một mực mặc trên người mình, làm đủ phòng ngự. Ha ha ha, trong lòng ngươi đã sợ hãi, còn tại tẩy mạnh. Tinh Đồng Tiên Tôn cười ha hả. Diệp Thần nhún vai, nói, ngươi nghĩ tự bạo, vậy liền nổ đi, ta cũng muốn nhìn một chút, là ngươi tự bạo lực sát thương lợi hại, vẫn là ta thần giáp mệnh tinh phòng ngự lợi hại. Nghe được Diệp Thần, Tinh Đồng Tiên Tôn vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Kỳ thật, hắn khó được phục sinh, cũng không muốn chết. Diệp Thần từ tốn nói, có lẽ, ngươi quỳ xuống đầu hàng, quy thuận tại ta, cũng giúp ta đối phó Sửu Thần, ta có thể sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Tinh Đồng Tiên Tôn cười ha ha, nói, thiên đế không thể đủ. Muốn gọi ta đầu hàng, ngươi là người si nói mộng. Tiểu tử, cái kia đại gia thì cùng chết đi. Thiên đế cựu đỉnh, bạo cho ta. Tinh Đồng Thiên Tôn cùng dã tiếng cười chấn động, vung tay lên, theo trong cơ thể tế ra chín tòa đại đỉnh, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, sinh, tử cựu đỉnh. Cựu đỉnh cảnh thượng vị thần, tại gen đúc ra cựu đỉnh về sau, cũng sẽ không như vậy ngừng bước. Thông thiên cảnh thần vương, thậm chí trung cực tiên đế chủ thần, đều lại không ngừng tối luyện cựu đỉnh, lớn mạnh tự thân căn cơ. Thiên đế cao thủ cựu đỉnh, là cực làm hoạch tâm đồ vật, một đỉnh có thể chấn nhật nguyện, có thể diệt vũ trụ, uy thế vô cùng khủng bố. Oanh long long. Tinh Đồng Thiên Tôn Thiên Đế Cựu Đỉnh phóng xuất ra, liền phát ra thao thiên tiếng vang, vô tận thiên đế hào quang, theo cái tiêu cựu đỉnh bên trong quần quần bạo phát đi ra, thanh thế cực kỳ khủng bố, không gian xé rách, thời gian thành hư, chung quanh hư không bên trong, lập tức xuất hiện đáng sợ vết rách, tựa hồ phiến thiên địa này đều không chịu nổi hắn Thiên Đế Cựu Đỉnh uy áp. Diệp Thần đồng tử cũng là kịch liệt co vào, biết Tinh Đồng Thiên Tôn là không để ý đại giới, thật muốn tự bạo. Hắn đem thần giáp mệnh tinh hết thảy mảnh vỡ, toàn bộ lắp ráp thành áo giáp cùng tâm chắn, một mực thủ hộ lấy tự thân. Tại Diệp Thần phòng ngự vừa mới làm tốt trong nháy mắt, Tinh Đồng Thiên Tôn Thiên Đế Cựu Đỉnh ngay tại hắn quyết tuyệt trong ánh mắt liên đới lấy hắn thân thể thần hồn cùng một chỗ, cùng nhau nổ tung. Oanh long long, thiên đế cương giả, thiên đế cựu đỉnh tự bạo, tràn diện hạo đại đến đáng sợ. Trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa tựa hồ cũng bị này cổ cực nóng nổ tung năng lượng nơi bao bọc. Cùng phong gào thét, dãy núi sụp đổ, mặt đất rung động, sinh linh đổ thán. Nồng đậm năng lượng ba động nhấc lên sóng lớn, quần quần hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Tại thiên đế cựu đỉnh tự bạo năng lượng bên trong, có chuyện vật đều bị đập tan, biến thành từng đoàn khói mù cùng ánh lửa. Giữa thiên địa xuất hiện từng đầu đạo văn, vô số thiên đế đạo văn mỹ lệ sáng chói, trên không trung đan xen. Như vậy tuyệt cảnh là Tinh Đồng Thiên Tôn tự bạo hải cốt linh khí hình thành, từng đạo cuồng bạo năng lượng ba động không ngừng đánh thẳng vào hết thảy trung quanh, giữa cả thiên địa màn trời cũng bắt đầu trở nên nổ tung dâng lên, bầu trời bắt đầu hướng phía dưới áp xúc, bày biện ra một loại quỷ dị màu đen. Toàn bộ bầu trời bị thời khắc này năng lượng ba động vặn mèo, bày biện ra một loại kỳ quái hình dáng. Trong không khí ngoại trừ tiếng nổ, còn có phương xa võ giả kêu thảm cùng kêu rên. Tinh Đồng Thiên Tôn tự bạo ít nhất làm cho trong vòng nghìn dặm đất này hóa thành phế tích, không biết có nhiều ít sinh linh chết đi. Cuồng bạo nổ tung sóng khí cũng là hung hăng phóng tới Diệp Thần. Giang giác giang giác. Diệp Thần hộ thân tâm chắn cùng áo giáp, tại hung mãnh nổ tung trùng kích bên trong, không tách ra nước, thậm chí đập tan. Thiên đế cường giả tự bạo, uy thế thật là đáng sợ, xa xa nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần. Phốc phốc. Diệp Thần một ngụm máu tươi, trực tiếp phun mạnh ra, thân thể như cỏ khô héo bay ngược mà ra, sau đầu thần giáp mệnh tinh cũng là chấn động yên diệt mà đi ẩm. Diệp Thần thân thể, tầng tầng té xuống đất, đem đại địa ném ra từng đầu khe nước to lớn. Khủng. Xem ra thiên đế cường giả tự bạo, đích thật là khủng bố. Nhưng ta có thần giáp mệnh tinh hộ thể, ít nhất là còn sống. Diệp Thần ho khan ra máu tươi, bị thương rất nặng, nhưng tính mệnh là bảo vệ. Coi như là sơ bộ mở ra thần giáp mệnh tinh, lực lượng không kịp đỉnh phong 1%, nhưng lực phòng ngự cũng là 10 điểm cường hãn, đủ để ngăn chặn thiên đế nổ tung. Tinh Đồng Thiên Tôn tự bạo, uy thế quá kinh khủng, vạn dặm đại địa đều bị di bình, chỉ có cái kia Thanh Lam Thánh Thụ còn đứng vững vàng. Cho dù là Thanh Lam Thánh Thụ, tại bạo tạc bên trong cũng là nhận to lớn trùng kích, loạn lá từng mảnh rớt xuống, còn thật nhiều thành thụ, chưa thành thụ thánh quả, cũng là ào 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 hạ xuống. Diệp Thần ngũ tạng lục phủ nhận nổ tung trùng kích, đau đau dữ dội, ý thức cũng có chút mơ hồ. Hắn trong mơ mơ màng màng, thấy có một quả màu đen trái cây lăn xuống đến trước mặt mình. Cái kia viên màu đen trái cây, tựa như mang theo tinh không hào quang, linh khí 10 điểm nồng đậm, nhưng lại mang theo tinh không khủng bố, tràn ngập một vẻ không rõ khí tức. Bị trọng thương Diệp Thần, cũng không lo được nhiều như vậy, giá hắc sắc trái cây linh khí rất nồng nặc có thể trị liệu thương thế của hắn. Chương 10457, đại giới hắc ám. Chương 10457, đại giới hắc ám. Diệp Thần theo bản năng, liền nắm lên trái cây, nhét vào chính mình trong miệng. Trái cây vào miệng tan đi, một cỗ ngọt lịm chất lỏng, lại bao hàm thoáng ánh lên khó mà hình dung đắng chát dư vị, tại Diệp Thần trong miệng tan ra. Lộc cộc một tiếng, Diệp Thần cau mày, đem ra hắc sắc trái cây chất lỏng nuốt xuống, sau đó cũng nhịn không được nữa, hôn mê bất tỉnh. Tại ngất xỉu trước, Diệp Thần mơ hồ nghe được Thanh Lam Thánh Thụ trong hốc cây, rách nát thần điện cùng Thánh Thụ chi môn hai phái người đều đang sợ hãi kêu gọi. Không tốt, Luân Hồi chi chủ ăn trái cấm. Xong, hắn muốn chết. Các ngươi xem trên người hắn, đã toát ra màu đen tử khí. Nhanh cứu người. Trong hôn mê Diệp Thần, cũng không biết thời gian qua bao lâu, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, chính mình phảng phất đi tới một chỗ mộng ảo không gian bên trong. Mảnh không gian này, như một cảnh, như ảo giác, kỳ quái. Vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả hoàn cảnh nơi này. Diệp Thần chỉ thấy có một người đứng tại bên trong vùng không gian này, đó là Tinh Hằng Chi Thạch Thạch Thần. Thạch Thần. Diệp Thần thấy được Thạch Thần, lên tiếng chào. Thạch Thần quay đầu, hướng về phía Diệp Thần nở nụ cười, lại thở dài một hơi, nói: "Luân Hồi Chi Chủ, chúng ta thắng." Diệp Thần trí nhớ có chút đứt quãng, như mây khói phiếu miểu, nỗ lực trầm tư một thoáng, trí nhớ của hắn mới nối liền đến, nhớ tới trước đây từng màn, cười nói, "Ừm, chúng ta thắng." "Thạch Thần, ngươi không có việc gì liền tốt. Có thể chiến thắng Tinh Đồng Thiên Tôn, khiến người sau tự bạo, công lao lớn nhất, dĩ nhiên chính là Thạch Thần. Nếu như không có Thạch Thần trợ lực, Diệp Thần chỉ dựa vào chính mình thực lực hôm nay, còn không thể cùng Tinh Đồng Thiên Tôn đối kháng." Nghe được Diệp Thần, Thạch Thần lại lộ ra một nụ cười khổ, nói, "Không phải, ta đã chết." Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, "Cái gì?" Thạch Thần thở dài một hơi, nói, "Đánh với Tinh Đồng Thiên Tôn một trận, ta hao hết hết thể linh khí, ta đã chết. Tử vong với ta mà nói, nhưng thật ra là một loại giải thoát, dù sao ta ban đầu chẳng qua là một khối ngân thạch, trí tuệ con người cùng tư tưởng, tại ta mà nói, là một loại thống khổ. Bất quá, mấy ngày này cùng ngươi ở chung, kỳ thật ta lại không muốn chết, muốn nhìn đến ngươi trèo lên đỉnh luân hồi ngày đó. Đáng tiếc, không có cơ hội, vận mệnh của ta không thể tránh khỏi hướng đi tử vong. Cũng chỉ có ta chết đi, tinh hằng chi thạch mới có thể trở về bộ dáng của ban đầu, liền là thần giác mệnh tinh một mảnh vụn. Có mảnh vụn này, ngươi liền có thức tỉnh thần giác mệnh tinh manh mối. Dĩ nhiên, muốn chân chính thức tỉnh thần giác mệnh tinh, ngươi đường phải đi còn rất dài. Nhưng bất kể như thế nào, có một mảnh vụn, ngươi tại lúc khi tối hậu trọng yếu có thể mượn dùng một tia thần giác mệnh tinh lực lượng, bảo mệnh là không thành vấn đề. Diệp Thần ngẩn ngơ, thần sắc mang theo mờ mịt cùng kinh ngạc, nguyên lai ngươi đã chết. Thạch Thần nói, "Ừm, ban đầu nếu như chẳng qua là hao hết linh khí, ta còn sẽ không chết, nhưng Tinh Đồng Thiên Tôn tự bạo, lực trùng kích quá lớn, ta cuối cùng một tia sinh cơ cũng phai mờ, đây là ta trước khi chết lưu lại một điểm ý chí. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi nhất định phải tìm tới Cửu Thiên Linh Thủy, bằng không ngươi cũng muốn chết." Diệp Thần ngạc nhiên, "Cái gì?" Thạch Thần nói, "Tinh không sa đoạ lực sát thương vô cùng kinh khủng, nếu như không có Cửu Thiên Linh Thủy gột rửa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể rửa sạch hắc ám sa đoạ khí tức, trở lại như cũ tinh không tinh khiết, thực lực của ngươi có khả năng tăng thêm một bước. Cho nên, này Cửu Thiên Linh Thủy đối ngươi rất trọng yếu, ngươi nhất định phải tìm tới." Diệp Thần mê mang nói, "Thập yêu tinh không sa đoạ, Cửu Thiên Linh Thủy." Thạch Thần cười khổ một tiếng, nói, "Ngươi đã quên sao? Ngươi tại trước khi hôn mê, ăn Thanh Lam Thánh Thụ trái cấm." Nghe vậy, Diệp Thần trong óc cầm ầm kịch chấn, cũng nghĩ tới, mình tại trước khi hôn mê, hoàn toàn chính xác ăn một quả màu đen trái cây đó chính là Thanh Lam Thánh Thụ trái cấm. Thánh Thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài, năm lần bảy lượt đã cảnh cáo Diệp Thần, gọi hắn không được đụng cái kia màu đen trái cấm. Nhưng Diệp Thần trước đây trọng thương phía dưới, cũng không có cố kỵ quá nhiều, chỉ muốn lợi dụng trái cấm linh khí, khôi phục tự thân. Cái kia màu đen trái cấm, mang theo tinh không sa đoạ khủng bố uy năng, trời biết sau khi phục dụng sẽ có kết cục gì. "Ta ăn trái cấm, sẽ như gì?" Diệp Thần hỏi. Thạch Thần nói, "Hậu quả có chút nghiêm trọng, tinh không sa đoạ hắc ám, đủ để bao phủ hết thảy, coi như là ngươi cái này luân hồi chi chủ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Chờ ngươi sau khi tỉnh dậy, ngươi liền sẽ thấy, da của mình đã biến thành màu đen, phía trên che kín màu đen của chú, không bao lâu, ngươi liền sẽ bị hắc ám nuốt hết, sau đó toàn thân hư thối chết đi. Dĩ nhiên, tại hắc ám triệt để bùng nổ trước, ngươi sẽ không có bất luận cái gì khó chịu, thậm chí đan điền linh khí cơ hồ quần quần không dứt, sẽ không khô kiệt, bởi vì ngươi có thể cùng tình không bị ngạn cộng minh. Nhưng một khi hắc ám bùng nổ, ngươi liền sẽ chết thảm. Theo ta được biết, Cửu Thiên Linh Thủy là duy nhất có thể giải quyết tinh không sa đoạ đồ vật." Diệp Thần hỏi, "Cửu Thiên Linh Thủy?" Thạch Thần nói, "Đúng vậy, này Cửu Thiên Linh Thủy hết sức thần bí, là thế gian duy nhất có thể tẩy địch tinh không ô uế thần vật. Nếu như ngươi có thể rửa sạch ô uế, ngươi sẽ thấy tinh khiết tinh không, cuối cùng, ngươi thậm chí có thể bắt được tinh không đạo thư hạ lạc." Diệp Thần hít sâu một hơi, "Tinh không đạo thư?" Hắn dĩ nhiên biết tinh không đạo thư lợi hại, thần tích tụng thế điển có 9 chương đạo thư, trong đó cuối cùng một chương liền gọi tinh không bị ngạn. Này tinh không bị ngạn đạo thư, bản thân liền ẩn chứa tinh không bị ngạn huyền bí, vô cùng thần bí quần quật. Chương 10458. Chỗ xấu, chỗ tốt. Chương 10458. Chỗ xấu, chỗ tốt. Truyền thuyết hiểu thấu đáo tinh không đạo thư, liền có cơ hội phi thăng bị ngạn. Trước kia Diệp Thần từng chiếm được một tờ, sau này đưa cho Phật Tổ, từ đó đạt được Phật Tổ thể tâm hiệu mệnh. Tinh không đạo thư giá trị, Diệp Thần đương nhiên là biết đến. Hiện tại Thạch Thần nói, dùng Cửu Thiên Linh Thủy rửa sạch trái cấm mang tới hắc ám sa đọa về sau, hắn là có thể thấy tinh khiết tinh không, từ đó nhìn thấy tinh không đạo thư hạ lạc. Diệp Thần tâm bên trong, tự nhiên là có chút chấn động. Dù sao coi như với hắn mà nói, tinh không đạo thư cũng là vô cùng vật chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thạch Thần nói, "Tốt, Thanh Lam Thánh Thụ trái cấm lợi hại, còn có sau lưng Cửu Thiên Linh Thủy cùng tinh không đạo thư bí mật, ta đã nói cho ngươi biết. Luân hồi chi chủ, không sai biệt lắm nên đến lúc chia tay, ai, chỉ tiếc, ta không thể nhìn thấy ngươi trèo lên đỉnh vào cái ngày đó. Ta bảo vệ Thanh Lam quốc vô tận tuyết nguyệt, không muốn nhìn thấy bọn hắn hủy diệt, ngươi sau khi trở về, tốt nhất có thể thay ta bảo hộ Thanh Lam quốc, đừng để bọn hắn bị Sửu Thần giết tuyệt." Nói xong, Thạch Thần thân ảnh liền dần dần làm nhạt, muốn đi hướng tan biến. Diệp Thần vội vàng nói, "Chờ một chút, Thạch Thần. Ngươi còn không có nói, Cửu Thiên Linh Thủy ở nơi nào?" Thạch Thần nói, "Cửu Thiên Linh Thủy sao? Thứ này hạ lạc, kỳ thật ta cũng không biết, bởi vì quá thần bí. Ta chỉ biết là, cái kia là có thể gột rửa tinh không ô uế cùng hắc ám thần vật, ngươi có khả năng chính mình đi điều tra một chút. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, chủ nhân của ta." Diệp Thần nghe được Thạch Thần gọi hắn, "Chủ nhân," tinh thần không khỏi có chút hốt hoảng. "Là, tinh hằng chi thạch là thần giác mệnh tinh một mảnh vụn, luận bối phận, Diệp Thần thật đúng là xem như Thạch Thần chủ nhân." "Này, chủ nhân," nhị chữ sau khi nói xong, Thạch Thần thân ảnh liền triệt để tiêu tán, hắn đã chết đi. Diệp Thần thất vọng mất mát, lại có chút bao la mờ mịt, sau đó thấy trước mắt không gian, một hồi trời đất quay cuồng. Chờ hắn khi tỉnh lại, mở mắt, lại phát hiện mình nằm tại một cái tạm thời dựng đơn sơ trong phòng, bên người vây quanh Thái Tấn, Thái Chiêu Dung, Thương Vân lão tổ, Đặng Thanh Thu, Lục Thiên Dương, Thịnh Cô Hoài đám người. Từ nơi này nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn có thể thấy Thanh Lam Thánh Thụ to lớn thân cây. Luân hồi chi chủ, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Nhìn thấy Diệp Thần Tô tỉnh, Thương Vân lão tổ trước tiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, người chung quanh cũng là vô cùng vui sướng. Diệp Thần vừa mới tỉnh lại, đầu còn có chút căng đau, vô ý thức hỏi, ta hôn mê bao lâu? Thương Vân lão tổ nói, đã 3 ngày, ngươi đã tỉnh liền tốt, mau đưa cánh tay mình chém đứt đi. Truyền đạt một thanh kiếm. Cái gì? Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Thương Vân lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ Diệp Thần cánh tay trái, nói, ngươi ăn tinh không trái cấm, lọt vào tinh không sa đọa hắc ám trùng kích, vốn là muốn chết, ta dùng thần thông đem hắc ám phong cấm tại tay ngươi cánh tay bên trong, không để cho lan tràn. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tráng sĩ chặt tay, ngươi cánh tay của mình, ngươi tới chém, thuận tiện đem này khí thiên tỏa dây xích, cũng cùng nhau giải quyết. Nghe được Thương Vân lão tổ, Diệp Thần ngốc ngốc nhìn về phía mình cánh tay trái, sau đó liền thấy vô cùng kinh dị một màn. Chỉ gặp hắn toàn bộ cánh tay trái đã hoàn toàn biến thành đen, thậm chí cái kia còn sót lại một đầu cuối cùng khí thiên tỏa dây xích, cũng là hóa thành đen kịt, giống như rắn độc quấn lấy Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, cánh tay trái này bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng hắc ám sa đoạn năng lượng, đủ để đổ xuống vũ trụ, đó là tinh không sa đoạn đáng sợ năng lượng, một khi bùng nổ, toàn thân hắn liền muốn hư thối mà chết. Thương Vân lão tổ đem này chút hắc ám, toàn bộ phong ấn cực hạn tại Diệp Thần cánh tay, không có tùy ý lan tràn, chỉ cần Diệp Thần tráng sĩ chặt tay, liền có thể sống sót. Diệp Thần lại lắc đầu, nói, không được, ta nói, là hoàn mỹ chi đạo, không thể có tàn khuyết, nếu là cay cụt, đối ta võ đạo căn cơ ảnh hưởng quá lớn. Thương Vân lão tổ lập tức gấp, nói, đều như vậy, ngươi còn không có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Diệp Thần nói, yên tâm, ta không có việc gì, tinh không sa đoạn hắc ám, ta có thể giải quyết. Diệp Thần đi xuống giường đến, hồi tưởng lại thạch thần, này tinh không sa đoạn hắc ám, cũng không phải là khó giải, dùng cửu thiên linh thủy là có thể giải quyết. Nhìn xem Diệp Thần gặp biến không sợ biểu lộ, Thương Vân lão tổ lập tức sững sờ, chung quanh Thái Tấn, Lục Thiên Dương đám người, cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thần đang ăn hạ trái cấm, lây dính tinh không sa đoạn hắc ám về sau, còn có thể bình tĩnh như vậy. Diệp Thần cười cười, nắm chặt lại quyền, nhìn xem chính mình cái kia sắc màu đen, bắp thịt quần quần cánh tay trái, nói, này trái cấm, cũng không phải chỉ có chỗ xấu, ít nhất để cho ta thương thế hoàn toàn khôi phục. Mà lại, tu vi của ta, tựa hồ cũng có tiến tiến. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng phía dưới, liền phát hiện thân thể linh khí vận chuyển thông thuận, không có chút nào khó chịu cảm giác, trước đây tinh đồng thiền tôn tự bạo, cho hắn tạo thành to lớn tổn thương, cũng là triệt để khỏi hẳn. Màu đen trái cấm linh khí hết sức dồi dào, đối Diệp Thần tăng thêm to lớn, hắn bản thân tu vi cũng là theo thần đạo cảnh 5 tầng trời cao giai, trực tiếp đột phá đến đỉnh phong mức độ, khoảng cách 6 tầng trời cũng sắp. Thậm chí, màu đen trái cấm còn có một chỗ tốt, Diệp Thần không có hướng ra phía ngoài lộ ra, cũng không có ý định lộ ra. Cái kia chính là, làm tinh không ô uế tẩy đi, trở nên tinh khiết về sau, Diệp Thần liền có thể thấy tinh không đạo thư hạ lạc. Nếu như sớm biết điểm này, Diệp Thần chỉ sợ sớm đã không để ý đại giới, đem trái cấm ăn hết. Dù sao tinh không đạo thư giá trị, không cách nào tưởng tượng to lớn, trước mắt hắn luân hồi trong trận doanh mặt, cũng chỉ có một tờ thôi, ngay tại Phật tổ trong tay. Chương 10459. Manh mối. Chương 10459, manh mối. Nếu như có thể lần nữa đến một tờ, cái kia luân hồi trận doanh thực lực, khẳng định có khả năng mãnh liệt tăng vọt. Thương Vân lão tổ trầm giọng nói, tinh không sa đoạn hắc ám, đủ để cho thiên đế hư thối thành xương khô, ngươi làm sao có thể giải quyết? Diệp Thần cười nói, xe đến trước núi ắt có đường, tiền bối cũng là không cần quá lo lắng. Thương Vân lão tổ gấp cau mày, không biết Diệp Thần có biện pháp nào, nhưng hắn cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng Diệp Thần thực lực, liền gật đầu nói, "Tốt, luân hồi chi chủ, hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Chờ ngươi giải quyết tinh không sa đoạn hắc ám, chúng ta thánh thụ thế giới 4 thế lực lớn người, sẽ cả tộc di chuyển ra ngoài, đầu nhập vào ngươi luân hồi trận doanh, trở thành con dân của ngươi." Diệp Thần nghe được nói bóng gió, cười nói, "Hiện tại không rời đi sao?" Thương Vân lão tổ nói, "Dĩ nhiên không thể, ngươi vạn nhất chết rồi làm sao bây giờ?" Hắn mặc dù kính nể Diệp Thần, nhưng hiện thực sự tình, không thể không cân nhắc. Dù sao một phần vạn Diệp Thần ngã xuống, luân hồi trận doanh mất đi chủ tâm cốt, hắn lại đi đầu quân, cái kia cũng không có ý nghĩa, ngược lại khả năng liên lụy mọi người. Diệp Thần cũng biết điểm này, cho nên cũng có thể thông cảm Thương Vân lão tổ. Chỉ bất quá Thương Vân lão tổ nói chuyện ngay thẳng như vậy, thực cũng đã hắn có chút xấu hổ, hắn cười khổ một tiếng, nói, "Tiền bối, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết tinh không trái cấm hắc hóa." Hắn sờ lên cánh tay trái của mình, cánh tay bên trong ẩn chứa hắc ám năng lượng, vô cùng sâu lắng cùng khủng bố, đã dung nhập hắn xương cốt tinh túy bên trong, nếu như đem cánh tay hắn cắt ra, liền có thể thấy bên trong xương cốt kỳ thật đã toàn bộ hắc hóa. Tinh không trái cấm hắc ám năng lượng xâm nhập cốt tủy, coi như dùng thiên đế kim luân, quang minh chi tâm các loại pháp bảo cũng không thể giải quyết. Hy vọng duy nhất liền là tìm tới thạch thần nói tới cựu thiên linh thủy. Diệp Thần cũng mơ hồ bắt được thiên cơ, cái kia cựu thiên linh thủy đích thật là giải quyết tinh không hắc ám then chốt đồ vật. Vào đêm, Thương Vân lão tổ, Thịnh Cô Hoài, Thái Tấn đám người vì Diệp Thần thiết tiến tẩy trần. Thánh thụ thế giới rất nhiều nhân quả mâu thuẫn đã giải quyết, bốn thế lực lớn liên hợp một lòng đều nguyện ý tùy tùng Diệp Thần, đầu nhập vào luân hồi trận doanh, trở thành Diệp Thần con dân đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Diệp Thần trước hết giải quyết hết tinh không trái cấm mang tới hắc ám. Diệp Thần lần này tới thánh thụ thế giới là vì giải quyết khí thiên tỏa dây xích làm phức tạp, hiện tại kỳ thật đã tính giải quyết, nhưng ngoài định mức tiêm nhiễm tinh không trái cấm hắc ám lại là hắn bất ngờ. Mà lại này tinh không trái cấm mang tới hắc ám cùng ảnh hưởng trái chiều, so với khí thiên tỏa dây xích còn nghiêm trọng hơn. Một cái xử lý vô ý, Diệp Thần rất có thể muốn toàn thân hư thối mà chết. Tại sau khi cơm nước no nê, Thương Vân lão tổ đơn độc cùng Diệp Thần gặp mặt, ánh mắt khẽ động, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi nghe qua Cửu Thiên Linh Thủy sao?" Diệp Thần nghe Thương Vân lão tổ thế mà đề cập Cửu Thiên Linh Thủy, trong lòng thỉnh thịch nhảy một cái. "Ồ." Thương Vân lão tổ do dự nói: "Năm đó đồ đệ của ta Tố Ly Ương, tự cam đoạ lạc thành Vu Yêu về sau, ta cực kỳ chấn động, không muốn nhìn thấy nàng biến thành như thế quái vật, liền hướng tinh không phía trên cầu nguyện, hy vọng có thể tìm kiếm phương pháp phá giải. Ta nghe được tinh không phía trên đáp lại, nói có một loại để cho cựu thiên linh thủy thần vật có thể tẩy đi hết thể hắc ám, coi như là vu yêu quái vật, tắm gội cựu thiên linh thủy về sau, cũng có thể theo quái vật biến thành một người bình thường, mà lại vu yêu lực lượng duy trì không thay đổi. Ta nghĩ, này cựu thiên linh thủy, có lẽ cũng có thể tẩy đi trên người người tinh không hắc ám. Diệp Thần Tâm bên trong khẽ động, nói, tiền bối, ngươi biết này cựu thiên linh thủy ở nơi nào sao? Cựu thiên linh thủy, như thế thần vật, Diệp Thần nghĩ đến ngoại trừ có thể giúp được chính mình bên ngoài, có lẽ còn có thể đến giúp thân đồ Huyền Nhi. Bởi vì thân đồ Huyền Nhi liền là vu yêu, cái kia cựu thiên linh thủy có lẽ cũng có thể cứu rỗi nàng. Thương Vân lão tổ nói, ta cũng không biết, tinh không phía trên đáp lại chỉ nói cho ta thế gian tồn tại một loại gọi cựu thiên linh thủy thần vật, cũng không có nói cho ta biết cụ thể hạ lạc. Đồ nhi ta Tố Ly Ương có cái người theo đuổi gọi Mạc Cửu Ca, hắn tại biết tin tức về sau liền mạo hiểm rời đi thánh thụ thế giới, đi bên ngoài tìm kiếm cựu thiên linh thủy, đáng tiếc nhiều như vậy kỷ nguyên đi qua hắn vẫn chưa về. Bất quá ta mơ hồ bắt được thiên cơ, hắn khả năng đã tìm được cựu thiên linh thủy, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân hắn vô pháp trở về thánh thụ thế giới, chỉ có thể một mực ở lại bên ngoài. Nô, cái này Mạc Cửu Ca xem như ta ký danh đệ tử, hắn tâm tính cứng cỏi cần cù chăm chỉ, liền là thiên phú kém chút, cho nên ta không có chân chính thu hắn làm đồ. Hắn đi ra bên ngoài, có lẽ có kỳ ngộ khác, đã quật khởi đằng cơ cũng không nhất định. Luân hồi chi chủ, ngươi đi ra bên ngoài sau có thể đếm thử tìm kiếm hắn, nếu là hắn nắm trong tay cựu thiên linh thủy, ngươi báo tên của ta, hắn sẽ giúp ngươi. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, Mạc Cửu Ca sao? Thương Vân lão tổ nói, đúng thế. Diệp Thần nói, tốt, ta nhớ kỹ, đa tạ tiền bối đề điểm. Nay cựu thiên linh thủy đến cùng ở nơi nào, Diệp Thần cũng là không hiểu ra sao. Hiện tại Thương Vân lão tổ lại là vì Diệp Thần cung cấp một đường manh mối. Thương Vân lão tổ ký danh đệ tử, Tố Ly Ương đã từng người theo đuổi Mạc Cửu Ca, người này có lẽ biết cựu thiên linh thủy hạ lạc, thậm chí hắn có khả năng đã nắm trong tay cựu thiên linh thủy. Tìm một người so với tìm kiếm một kiện tử vật tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao nhân sinh giữa thiên địa sẽ lưu lại đủ loại dấu vết có thể suy tính tra tìm. Có manh mối, Diệp Thần tâm đầu hơi định, dự định sáng mai liền rời đi Thanh Lam di tích, trở về bên ngoài. Chương 10460, mượn vẫn là không mượn. Chương 10460, mượn vẫn là không mượn. Phía ngoài Thanh Lam quốc, nhân quả còn không có giải quyết, Sửu Thần vẫn còn tại nhìn chằm chằm, thậm chí hắn hắc ám bóng mờ đã tại toàn bộ Thanh Lam quốc vừa bãi tàn phá. Diệp Thần về đến phòng nghỉ ngơi, tế ra một khối xưa cũ hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ này chính là chết đi tinh hằng chi thạch, phía trên đã mất đi trí tuệ hào quang, khôi phục nguyên sơ tinh quang, đó là thần giác mệnh tinh tinh quang. Tinh hằng chi thạch chính là thần giác mệnh tinh một mảnh vụn biến thành. Diệp Thần nắm tảng đá kia, liền có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Không cần gì tế luyện cùng luyện hóa, khối này tinh hằng chi thạch đã thành Diệp Thần thân thể một bộ phận, là hắn thần giác mệnh tinh một bộ phận. Chấp trưởng tinh hằng chi thạch, ta có khả năng mở ra thần giác mệnh tinh một phần lực lượng, đối phó Sửu Thần cũng không có vấn đề. Diệp Thần tay cầm lấy tinh hằng chi thạch, trong lòng hơi định. Nghỉ ngơi một đêm chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần trạng thái tinh thần hoàn toàn khôi phục, cũng chuẩn bị rời đi. Rời đi trước, hắn thôi động túc mệnh chi hoàn, cũng điều động luân hồi huyết mạch lực lượng, đem thánh thụ thế giới rất nhiều chết vì tai nạn người phục sinh. Trước đây tinh đồng thiên tôn bừa bãi tàn phá, cuối cùng thậm chí tự bạo, quả thực sát thương không ít sinh linh, cũng may mắn Diệp Thần thủ đoạn mạnh mẽ có thể phục sinh người chết, cuối cùng là đền bù nhân quả, tất cả đều vui vẻ. Tại giải quyết đi hết thể nhân quả về sau, Diệp Thần tại Thương Vân lão tổ hộ tổng dưới, hướng về bên ngoài bay đi. Thương Vân lão tổ thỏa sức bay nhất kiếm, mang theo Diệp Thần cực tốc ở chân trời bay lượn mà qua. Diệp Thần nhìn lấy thiên địa bốn phương, hơi có chút cảm hoài, không nghĩ tới tại đây thánh thụ thế giới bên trong, chính mình sẽ trải qua nhiều như vậy. Phi kiếm một đường bay nhanh, đột nhiên, Thương Vân lão tổ dừng lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì, vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp Thần cũng bắt được một vẻ sắc khí, ánh mắt phát lạnh. Chỉ thấy phía trước tầng mây, một hồi vặn mèo, ngay sau đó, một cái áo bào đỏ người hiện thân ra tới, áo bào đỏ người mang theo mặt nạ, thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng theo khí tức của hắn phán đoán, Diệp Thần lập tức liền nhận ra, cái này áo bào đỏ người chính là vị kia vu yêu quái vật, Tố Ly Ương. Tố Ly Ương sau mặt nạ con mắt nhảy lên quỷ hỏa, thoạt nhìn mười điểm lăng lệ. Cách Văn Xin, ngươi có chuyện gì? Thương Vân lão tổ nhìn thấy nửa đường chặn đường Tố Ly Ương, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Tên đồ đệ này cũng làm cho đầu hắn đau cực kỳ, tính cách mười điểm cực đoan, năm đó vì đột phá địa mạch hạn chế, thậm chí không tiếc từ bỏ mỹ mạo, sa đọa thành vu yêu quái vật. Sư phụ. Tố Ly Ương ánh mắt phiêu hốt, nhìn xem Thương Vân lão tổ, tựa hồ cũng có muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng chuyển biến thành lạnh lùng lời nói, nói: Sư phụ, ta cần muốn cái gì? Xung làm hải đăng, thành lập trật tự, đột phá tâm chi xiềng xích, ta cần ngươi trợ lực. Thương Vân lão tổ trầm giọng nói, ngươi muốn nói gì? Tố Ly Ương đạo, luân hồi chi chủ thiên đế kim luân, quang minh chi tâm các loại pháp bảo đều có thể xung làm ta hải đăng. Thương Vân lão tổ tầm mắt lạnh lẽo, nói, loại cấp bậc này trí bảo, nghệ hưu nghị nhung chẳng. Tố Ly Ương đạo, sư phụ, ta biết ngươi là tốt với ta, năm đó ngươi thiên tân vạn khổ, theo thánh thụ chi môn trong tay, đánh cược thắng tới tử huyền thần thụ hạt giống, vốn chính là cho ta làm hải đăng, đáng tiếc bị Mạc Cửu Ca phế vật kia đánh rất tiến vào tù linh thâm viên dưới đáy. Bất quá trời không tuyệt ta, bây giờ có luân hồi chi chủ tại, hắn thiên đế kim luân, quang minh chi tâm, so với tử huyền thần thụ hạt giống lợi hại hơn nhiều. Sư phụ chỉ cần ngươi mở miệng, giúp ta mượn dùng tới, đệ tử vô cùng cảm kích. Thương Vân lão tổ quát, ta nói, luân hồi chi chủ pháp bảo, ngươi không có tư cách đúng chạm. Diệp Thần nhíu mày im lặng, không nói gì. Pháp bảo của hắn dĩ nhiên không muốn cho mượn cho Tố Ly Ương, dù sao đối phương là vu yêu quái vật, một phần vạn ô nhiễm pháp bảo của hắn, chẳng phải là hỏng bét. Tố Ly Ương lại cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi nguyện ý nắm pháp bảo cho ta mượn sao? Ta chỉ cần thiên đế kim luân. Diệp Thần im lặng. Tại Thương Vân lão tổ trước mặt, hắn khó mà nói cự tuyệt, nhưng yên lặng liền là tốt nhất tỏ thái độ. Thương Vân lão tổ nói, cách văn xin, chớ có quấy rối. Tố Ly Ương mỉm cười, tiếp tục hướng Diệp Thần nói, nếu như ta có thể giúp ngươi tìm tới Mạc Cửu ca, ngươi có chịu hay không cho ta mượn pháp bảo? Lời vừa nói ra, Diệp Thần cùng Thương Vân lão tổ đều là chấn động. Thương Vân lão tổ thanh âm khẽ run lên, nói, cách văn xin, ngươi biết Mạc Cửu ca ở đâu? Tố Ly Ương mỉm cười nói, dĩ nhiên, tiểu tử này thích ta, tâm ý của hắn ta có thể cảm giác được, mệnh của hắn vận chi đường, sớm liền thành trong lòng bàn tay của ta chi tơ, ta biết tung tích của hắn, mà lại có thể xác định, hắn đã nắm trong tay Cửu Thiên Linh Thủy. Nghe vậy, Thương Vân lão tổ cùng Diệp Thần càng là chấn động. Bởi vì cái kia Cửu Thiên Linh Thủy, đúng là bọn họ mong muốn đồ vật. Nếu như có thể cầm tới Cửu Thiên Linh Thủy, Diệp Thần liền có thể tẩy tinh không hắc ám, giải quyết hết thể làm phức tạp, thậm chí còn có thể nhìn thấy tinh khiết tinh không, từ đó bắt được tinh không đạo thư hạ lạc. Tại Diệp Thần mà nói, cái kia Cửu Thiên Linh Thủy cũng là cứu rỗi thân đồ huyền nhi then chốt đồ vật. Tố Ly Ương nhìn thấy hai người biểu lộ, cảm thấy 10 điểm đắc ý, cười nói, "Mặc Cửu ca tiểu tử kia, ẩn giấu cực sâu, nếu như không có ta dẫn đường, các ngươi không có khả năng tìm tới hắn." Thương Vân lão tổ sầm mặt lại, tay cầm nút ở trong tay áo, một hồi bấm ngón tay thôi diễn, hoàn toàn chính xác phát hiện vô luận chính mình như thế nào bắt, thiên cơ đều là xa vời, thủy chung vô pháp khóa chặt Mạc Cửu ca hạ lạc. Cách văn xin cô đường, người muốn nói gì? Diệp Thần mâu quang chớp lên, thử thăm dò hỏi. Hắn cũng âm thầm nếm thử suy tính, cũng tìm không thấy Mạc Cửu ca hạ lạc, có lẽ chỉ có Tố Ly Ương biết. Tố Ly Ương cười nói, rất đơn giản, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, ta dẫn ngươi đi tìm Mạc Cửu ca, ngươi đem Thiên Đế Kim Luân cho ta mượn. Chương 10461, cánh tay của ta. Chương 10461, cánh tay của ta. Yên tâm, ta không phải muốn nuốt riêng pháp bảo của ngươi, chẳng qua là mượn dùng mấy ngày. Diệp Thần bàn tư một thoáng, nói, cách van xin cô đường, đã ngươi biết Mạc Cửu ca hạ lạc, thậm chí biết hắn đã nắm trong tay Cửu Thiên Linh Thủy, vì sao không cứu rỗi chính mình, khôi phục hình người? Nghe nói như thế, Tố Ly Ương phát ra một hồi bén nhọn khó nghe tiếng cười, đem mặt nạ hái xuống, lộ ra một tấm xấu xí vặn vẹo vu yêu khuôn mặt, liền là một bộ dơ bẩn trắng xám khô lâu chi mặt, khóe miệng nứt ra đến bên hai. Cứu rỗi? Ta không cần cứu rỗi, vu yêu sinh mệnh lực so với nhân tộc mạnh hơn nhiều, mà lại sẽ không chịu tuế nguyệt mài mòn, Cửu Thiên Linh Thủy với ta mà nói, không phải cứu rỗi, mà là độc dược. Ta không hứng thú lại biến về hình người, ta chỉ muốn đột phá tâm chi xiển xích. Thương Vân lão tổ nghe được Tố Ly Ương, tầm mắt lập tức trở nên âm lãnh cùng ảm đạm xuống. Tố Ly Ương lần này kinh thế ngữ điệu, 10 điểm cực đoan. Thương Vân lão tổ thân là sư phụ của nàng, cảm thấy khó khăn tiếp nhận. Tố Ly Ương tựa hồ hoàn toàn không thấy Thương Vân lão tổ biểu lộ, vẫn là trương dương cùng hưng phấn bộ dáng, hướng Diệp Thần nói, "Như thế nào, luân hồi chi chủ, ta dẫn ngươi đi tìm Mạc Cửu ca, ngươi nắm Thiên Đế Kim Luân cho ta mượn, khoản giao dịch này, ngươi có thể có hứng thú?" Diệp Thần tâm bên trong đương nhiên là hứng thú, nhưng bận tâm Thương Vân lão tổ cũng không tiện nói bậy, tầm mắt nhìn về phía Thương Vân lão tổ, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Cảm nhận được Diệp Thần tầm mắt, lại nghe Tố Ly Ương lời nói, Thương Vân lão tổ thiếu niên thanh tú gương mặt, tựa hồ bắt đầu trở nên già yếu. "Thôi, luân hồi chi chủ, chính ngươi quyết định. Ta tiên đồ nhi này, đã điên rồi." Hắn từng chữ nói ra, mỗi một lời tràn ngập viện chuyển thở dài, mỗi nói ra một chữ, hắn liền giàn mua một điểm. Chờ hai câu này nói xong, hắn đã là tóc đen biến tóc trắng, già yếu vô tận kỳ nguyên, mặt mũi nhăn nheo. "Tiền bối." Diệp Thần nhìn thấy một màn này, cực kỳ chấn kinh. Tố Ly Ương mắt thấy Thương Vân lão tổ trở nên già yếu về sau, trương dương biểu lộ cũng là có chút ngưng kết xuống tới. Thương Vân lão tổ chán nản khoát khoát tay, nói: "Các ngươi chuyện văn đi, ta đi trước." Nói xong, hắn không đợi Diệp Thần cùng Tố Ly Ương đáp lại tới, liền xoay người ngự kiếm bay đi. Bên trên bầu trời, chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Tố Ly Ương hai người. "Sư phụ thủy chung không hiểu ta." Tố Ly Ương có chút ú nôn tiếng. Diệp Thần nhíu mày vông nôn. Một hồi lâu, Tố Ly Ương mới thở phào một hơi, hỏi: "Luân hồi chi chủ, nói hồi trở lại chính sự, khoản giao dịch này, ngươi có thể có hứng thú?" Diệp Thần trầm tư một hồi, nói, chậm một chút lại nói, "Cách van xin cô nương, ta cáo từ trước." Tố Ly Ương tính cách điên cuồng mà cực đoan, Diệp Thần kỳ thật không muốn cùng nàng quá nhiều tiếp xúc. Vị kia Mạc Cửu ca hạ lạc, hắn dự định chính mình đi điều tra một chút. Dù sao hắn luân hồi trận doanh, thủ đoạn thông thiên, thỉnh nhậm phi phàm cùng Phật tổ ra tay, có lẽ không cần Tố Ly Ương trợ giúp, cũng có thể tìm tới cái kia Mạc Cửu ca, từ đó nhìn trộm đến Cửu Thiên Linh Thủy hạ lạc. Tại sau khi nói xong, Diệp Thần liền ngự phong phi cách mà đi, không tiếp tục cùng Tố Ly Ương nói chuyện với nhau. Tố Ly Ương đồng tử hai lần tinh, hơi hơi nhảy lên, lại ha ha phát ra cười lạnh một tiếng, một cỗ khói đen dâng lên, bao phủ thân thể của nàng, nàng cũng tan biến ngay tại chỗ. Diệp Thần một đường ngự phong phi trì, rất nhanh liền rời đi thánh thụ thế giới, một lần nữa trở lại Thanh Lam quốc. Làm Diệp Thần một lần nữa trở lại Thanh Lam quốc, xuất hiện tại hắn trước mắt, là cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ngày xưa sơn thanh thủy tú, phong cảnh tươi đẹp Thanh Lam quốc thế giới, giờ phút này đã biến thành hắc ám phế tích, đại địa khắp nơi có ghê tởm ma vật tại bừa bãi tàn phá lấy, âm phong gào thét, mây đen cuộn cuộn, thế giới phảng phất là ngày tận thế tới. Sửu thần hoa loạn, lại khủng bố như vậy. Diệp Thần nội tâm cực kỳ chấn động, hắn nghĩ tới Sửu thần bừa bãi tàn phá, sẽ cho Thanh Lam quốc tạo thành nghiêm trọng phá hư, nhưng không nghĩ tới phá hư nghiêm trọng như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn không nhìn thấy một cái sinh linh tồn tại, đen nghịt dưới bầu trời, phế tích rách nát trên mặt đất, chỉ có ma vật tại hoành hành, chỉ có khói đen tại cuộn cuộn, âm u lôi điện tại hư không nhảy lên, một mảnh thê thảm. Giống. Trên mặt đất có vài đầu ma vật, hình dạng như mãnh hổ, đôi mắt mang theo hung văn, phát hiện Diệp Thần thân ảnh, lập tức gầm thét đánh giết tới. Chúng nó động tác mãnh liệt, mà lại trên người khí tức mang theo cực kỳ mãnh liệt ghê tởm ô uế, người một khi lây dính, liền sẽ hủ hóa thành bùn não. Diệp Thần sầm mặt lại, một chiêu Thiên Đế Trảm Long Quyết chẳng ra, ngón tay kéo ra khỏi một đạo kim sắc kiếm quang, mang theo mênh mông thánh nhân trật tự, xoay một tiếng, đem cái kia vài đầu đánh giết mà đến ma vật, toàn bộ chẳng diệt. "Nô, cánh tay của ta." nhưng ở chạm diệt ma vật thời điểm, Diệp Thần lại thấy cánh tay trái toàn tâm đau nhức, dù như thế nào đều áp chế không nổi. Cỗ này đau nhức làm cho hắn mồ hôi lạnh đều xuất hiện, đây là tinh không sa đoạn ăn mòn. Cỗ này ăn mòn, tại tầm thường thời điểm sẽ không phát tác, nhưng khi Diệp Thần vận công động thủ thời điểm, tinh không trái cấm hắc ám năng lượng liền kịch liệt bốc lên, mang cho hắn to lớn đau đớn. Cỗ này đau đớn, không thể nghi ngờ hạn chế Diệp Thần chuyển động, hắn vô pháp tùy tâm sở dục ra tay. Ho ho ho. Lúc này, giữa thiên địa ma khí cuồn cuộn, cấp tốc hội tụ gào thét, tại đen kịt bên trên bầu trời, ngưng tụ ký kết ra một tấm thảm đạm xấu xí to lớn mặt người. Cái kia to lớn mặt người, chính là Sửu Thần gương mặt. Sửu Thần gương mặt là cấn tại bên trên bầu trời, tựa như một vệ tuyên cổ quỷ dị kỳ quan, hắn một hai tròng mắt chuyển động, ánh mắt nhìn về phía chỗ nào liền muốn hư thối, liền không gian đều muốn yên diệt thành hư, thời gian pháp tắc không còn, hết thảy quy về tĩnh lặng. Chương 10462. Quen thuộc thanh âm. Chương 10462, quen thuộc thanh âm ánh mắt của hắn, cuối cùng rơi xuống Diệp Thần trên thân. Lập tức, Diệp Thần thấy một cỗ mãnh liệt hắc ám ma uy bao phủ xuống, cơ hồ muốn cho hắn nghẹt thở. Hắn gọi ra Thiên Đế Kim Luân, hào quang nở rộ, cùng Sửu Thần ma uy giằng co lấy. Nhưng hắn trong đan điền linh khí một kịch liệt chuyển động, liền khiên động cánh tay trái hắc ám, đau nhức toàn tâm. Diệp Thần cắn răng nhẫn nhịn đau nhức, nhìn thẳng Sửu Thần. Bên trên bầu trời, Sửu Thần to lớn mặt người, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi có thể tính trở về. Tinh Đồng Thiên Tôn không có khiến ta thất vọng, hắn có thể bức tử thạch thần, cũng tính chết có ý nghĩa." Hắc hắc. Sửu Thần cười lạnh, kỳ thật hắn trước đây điều động Tinh Đồng Thiên Tôn xuất chiến, cũng không có hy vọng xa vời có thể chiến thắng Diệp Thần, dù sao Diệp Thần khí vận quá bằng bạc, có thể khiến thạch thần tiêu hao nguyên khí vẫn diệt, hắn đã là vừa lòng thỏa ý không có thạch thần thủ hộ, Thanh Lam quốc trật tự không còn, Sửu Thần không có bất kỳ cái gì hạn chế có thể thỏa thích bừa bãi tàn phá. "Ngươi không biết trời cao đất rộng, thế mà nuốt an tinh không trái cấm, đây là ta không có nghĩ tới, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Ngươi này trạng thái, còn thế nào cùng ta đấu?" Sửu Thần hai mắt bùng nổ tinh mang, hắn chịu Thiên Khải Chí Tôn ủy thác, Chu Diệt Diệp Thần, kỳ thật cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng bây giờ thấy Diệp Thần chịu tinh không trái cấm làm phức tạp, tâm tình của hắn liền hưng phấn lên. Tại tinh không trái cấm hắc ám ăn mòn dưới, Diệp Thần thủ đoạn lớn bị hạn chế, đây không thể nghi ngờ là hắn ngàn năm một thở đánh giết cơ hội. Soạt. Sửu Thần to lớn mặt người, theo như thiên băng chút xuống, từ trên bầu trời bay vụt xuống tới, kéo ra huyết buồn đại khẩu, hai hàng sâm nghiêm răng nhọn, liền hướng về Diệp Thần căn tới, khủng bố đến cực điểm. Diệp Thần biến sắc, thôi động Tiên Đế Kim Luân lực lượng, vung ra một đạo như gợn sóng kiếm khí màu vàng nóng, hướng về Sửu Thần mặt người chém đi. Tại ra tay thời điểm, Diệp Thần cánh tay trái đau nhức bốc lên, khiến cho hắn cái trán gân xanh đều nổi lên lên, mỗi lần ra tay với hắn mà nói, đều là một cái to lớn tra tấn. Tại tinh không trái cấm hắc ám hạn chế dưới, Diệp Thần ra tay lực đạo cũng là rất đội ảnh hưởng, một kiếm này uy lực thường thường, đối Sửu Thần hoàn toàn không tạo được mảy may uy hiếp. Sửu Thần huyết buồn đại khẩu một tấm, liền đem kiếm khí màu vàng nóng kia trực tiếp cho nuốt lấy, mà sau tiếp tục hướng về Diệp Thần thôn phệ tới. Diệp Thần bất đắc dĩ, thế ra tinh hằng chi thạch, mở ra thần giác mệnh tinh một tia năng lượng, từng khối bọc thép mảnh vỡ phiên phi mà ra, trong tay hắn lắp giáp cấu tạo thành một mặt tâm chắn. Sửu Thần to lớn mặt người, đục ở trên thiên, lại không có thể đột phá Diệp Thần phòng ngự. Thần giác mệnh tinh phòng ngự 10 điểm khủng bố có thể nói là vạn pháp bất xâm, nhưng Diệp Thần nâng lá chắn tay, lại thấy vô cùng trầm trọng. Hắn tại tinh không trái cấm hắc ám hạn chế dưới, trạng thái vô pháp kéo dài quá lâu. Hắc hắc, ngươi thần giác mệnh tinh, đích thật là lợi hại vô địch, nhưng ngươi lại có thể chống bao lâu? Sửu Thần cười lạnh, gương mặt khổng lồ thoáng qua, hóa ra hình người, biến thành một người mặc trường bào lão giả, áo choàng bên trên bỏ đầy ròi bỏ con giận cùng bẩn thỉu đồ vật. Hắn tại Thanh Lam quốc bừa bãi tàn phá, tàn sát muôn vàn sinh linh, dùng cái này giới sinh linh máu thịt, chế tạo ra một bộ tạm thời thân thể. Có tạm thời thân thể, Sửu Thần là có thể thi triển càng nhiều thủ đoạn. Hắn đã nhìn ra, Diệp Thần trạng thái vô pháp duy trì quá lâu, thần giác mệnh tinh lực lượng nhiều nhất sử dụng mấy lần, liền không đáng kể. Mục nát xương thương diệt chém. Sửu Thần ngón tay kéo một phát, một đạo mang theo kịch liệt ăn mòn màu đen dây nhỏ, như răng cưa phá giết mà ra, chém thẳng hướng Diệp Thần. Này răng cưa hất tuyến chém qua, liền thương thiên đều muốn vặn vẹo mục nát diệt, uy thế 10 điểm khủng bố. Diệp Thần sầm mặt lại, tiếp tục giơ lên thần giác mệnh tinh biến thành tâm chắn ngăn cản, lần này vẫn là ngăn trở, nhưng lại nhận to lớn trùng kích, bước chân liên tiếp lùi về phía sau. Không được, tình trạng của ta quá kém, lại tiếp tục như thế, ta thua không nghi ngờ. Diệp Thần nhìn một chút chính mình cái kiệt như sắt thép đen kịt cánh tay trái, một trái tim chìm tới cực điểm. Tinh không trái cấm mang cho hắn hạn chế cùng đau đớn, so với khí thiên tỏa dây xích mạnh liệt nhiều. Luân hồi chi chủ, cam chịu số phận đi, hắc hắc. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Sửu Thần cười hắc hắc, đắc thế không tha người, thân thể như quỷ mị gào thét tới, ngón tay bắn ra từng đầu răng cưa hất tuyến, phá không quét ra, muốn đem Diệp Thần cắt nát. Thanh Lam quốc thiên cơ, hắn đã triệt để phong tỏa, ngoại nhân không cách nào khóa chặt nơi này tọa độ, hắn là muốn chặt đứt Diệp Thần cầu viện khả năng. Diệp Thần khẽ cắn môi, kỳ thật hắn cưỡng ép muốn triệu hoán mỹ thần, nhậm phi phàm, Phật tổ đám người buông xuống, vẫn là có thể làm được, Sửu Thần vô pháp triệt để khóa kín hắn. Thế nhưng, nếu như đụng phải nguy hiểm gì, đều cần người khác xuất thủ cứu giúp, đây không phải Diệp Thần đạo. Đối mặt bừa bãi tàn phá Sửu Thần, hắn nghĩ dựa vào chính mình thủ đoạn đi giải quyết. Diệp Thần cấp tốc lui lại, tránh né Sửu Thần hoành quét tới răng cưa hắc tuyến, trong lòng suy tư phá cục chi pháp. Chen. Ngay lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghe được phương xa truyền đến một hồi tiếng đàn. Tiếng đàn lúc đầu ngắn ngủi, sau đó liền trở nên linh hoạt kỳ ảo nhu hòa, như tươi mát nước mưa, tí tách tại trong thiên địa bay lả tả, làm cho này mảnh bị bóng tối bao trùm thiên địa, tựa hồ cũng là nhẹ nhàng khoan khoái một chút. La Không Sơn Tân Vũ tiếng đàn. Mộ thanh âm. Diệp Thần lỗ tai khẽ động, hắn cũng đã hiểu, tiếng đàn này là Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm phát ra, réo rắt keng lánh, 10 điểm êm tai. Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm là hắn nhạc khí, hắn tại đi Thanh Lam Di tích trước, đem này nắm cổ cầm, cho mượn Mộ thanh âm. Lúc này, nghe được Mộ Thanh Âm bắn ra tiếng đàn, Diệp Thần tâm hữu sở động, lập tức hướng về tiếng đàn phát ra hướng đi, bay vút đi. Chương 10463. Vô cùng thế thảm. Chương 10463. Vô cùng thế thảm. Muốn chạy. Sửu Thần tầm mắt phát lạnh, đột nhiên há miệng lẽ lưới, huyết sắc chảy mủ đầu lưới, dài ra ngàn trượng, bao phủ hướng Diệp Thần. Một màn này 10 điểm khủng bố cùng ác tâm, Diệp Thần trong lòng cũng là một hồi ác hàn, vội vàng điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, tại sau lưng nổ ra một cái biển lửa, miễn cưỡng ngăn trở Sửu Thần tập kích, tiếp tục bay về phía trước đi. Sửu Thần đầu lưới chạm đến biển lửa, cũng là một hồi phỏng, vội vàng thu hồi lại. Trong mắt của hắn lướt qua một vệt che lấp, hừ một tiếng, khóe miệng lại câu lên một vệt tàn khốc đường cong. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có thể kéo dài hơi tàn tới khi nào? Diệp Thần dọc theo tiếng đàn vị trí, một đường bay lượn, rất nhanh liền đi tới một tòa rách nát thành trì bên trong. Nay tòa rách nát thành trì chính là ngày xưa Thanh Lam quốc chủ thành Thanh Quyết Thành. Bây giờ Thanh Quyết Thành đã sớm hóa thành phế tích, hết thảy kiến trúc đều đổ sụp, hắc ám sương mù ở trên mặt đất chảy xuôi, khắp nơi đều thấy tử trạng thảm liệt thi thể, còn có từng con ma vật cùng Sửu Thần tộc người tại gặm ăn thi thể. Tiếng đàn phát ra địa phương, tại ngày xưa Chu gia lãnh địa. Thanh Lam quốc có Chu gia, Mộ gia, Khổng gia tam đại gia tộc, Chu gia lãnh địa bên trong, đại bộ phận kiến trúc cũng hủy diệt sụp đổ, địa mạch bị hắc ám ô nhiễm đi, nhưng hoạch tâm sơn môn còn không có phá diệt. Tại đây mảnh hắc ám bừa bãi tàn phá, ma vụ tràn ngập thế giới bên trong, Diệp Thần đỗng nhiên thấy Chu gia sơn môn khu vực trung tâm, còn có mấy tòa linh sơn, mấy cái linh thác nước, một chút rừng rậm cây cối, không có bị hắc ám ăn mòn, không khỏi tinh thần đại chấn. Tại đây hoạch tâm sơn môn bốn phía, Diệp Thần lại thấy được rất nhiều màu vàng kim pho tượng, này chút màu vàng kim pho tượng hiện ra chắp tay trước ngực lễ Phật thành kính tư thái, thủ hộ lấy Thanh Lam quốc cuối cùng một khối tinh thổ, làm cho rất nhiều ma vật đều không dám tới gần. Diệp Thần quét nhìn liếc mắt, phát hiện những cái kia màu vàng kim pho tượng bên trong có hai tấm khuôn mặt quen thuộc, là tam đại gia tộc bên trong Khổng gia hai cha con, Khổng Bách Lý cùng Khổng Phi Vũ. Này chút pho tượng đều là Khổng gia người. Diệp Thần nội tâm chấn động, chỉ một thoáng bắt được thiên cơ, nhìn thấy vô cùng cảnh tượng thê thảm. Nguyên lai Sửu Thần không ngừng bừa bãi tàn phá, tam đại gia tộc cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Ngay tại hôm qua, Khổng gia cả tộc hiến tế, hy sinh tính mạng của mình, hóa thành pho tượng, hiển hóa Phật quang, thủ hộ còn lại người sống sót đây là Phật môn đại thừa Phật giáo áo nghĩa, cứu vớt chúng sinh, không tiếc tính mệnh. Diệp Thần nhìn xem những cái kia pho tượng, trong lòng có chút hối hận, nếu như hắn sớm ngày trở về, Khổng gia khả năng cũng không cần hy sinh. Bất quá bây giờ trở về, cũng không tính quá muộn, Diệp Thần vận dụng luân hồi pháp, vẫn có thể đem người đã chết phục sinh, chỉ bất quá đại giới to lớn. Làm Diệp Thần đi vào ngoại sơn môn phụ cận, cái kia tiếng đàn liền ngừng. Chỉ nghe một đạo lạnh lùng thanh âm giàn mua, theo sơn môn bên trong truyền đến, là luân hồi chi chủ sao? Diệp Thần nghe xong, nghe ra là Chu gia gia chủ Chu Chính thanh âm, cất cao giọng nói, "Đúng, vào đi." Sơn môn cấm chế mở ra một đường nhỏ. Diệp Thần yên lặng, lách mình đi vào, ngắm nhìn một phía, nhưng không thấy có người. Chúng ta đều tại hang núi trong lòng đất. Phía trước một ngọn núi, truyền đến Chu Chính thanh âm. Diệp Thần theo tiếng tiến lên, đi vào trước mặt một tòa núi lớn, quả nhiên thấy có một cái sơn động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đi vào trong sơn động, dọc theo duy nhất lối đi, hướng lòng đất đi đến. Càng đi dưới mặt đất, không khí liền càng ngày càng đè nén. Làm Diệp Thần thật đi tới lòng đất, hắn liền thấy vô cùng thê lương cảnh tượng. Chỉ thấy dưới nền đất hang động, lít nha lít nhít tất cả đều là dân chạy nạn, Chu gia cùng Mộ gia những người may mắn còn sống sót, người già trẻ em đều nhét chung một chỗ, không có Khổng gia người, Khổng gia đã cả tộc hiến tế, bọn hắn tin Phật, tại sống chết trước mắt lựa chọn hy sinh chính mình. Khi nhìn đến Diệp Thần đến về sau, này chút may mắn còn sống sót dân chạy nạn, đều dùng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Luân hồi chi chủ, bãi ngươi ban tặng, ngươi mang đi tinh hằng chi thạch, khiến ta Thanh Lam quốc trật tự sụp đổ, bị Sửu Thần hắc ám bao phủ, chúng ta cũng chẳng qua là tại kéo dài hơi tàn. Một cái lao giả đứng dậy, nổi giận đùng đùng, chính là Chu gia gia chủ Chu Chính. Phụ thân, không phải luân hồi chi chủ sai, kẻ cầm đầu là Sửu Thần, chúng ta không thể tranh chấp nội bộ. Một thanh niên đứng ra, mở miệng khuyên can lấy, là Chu gia thiếu chủ Chu Thiên Trạch. Chu Chính hừ một tiếng, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, đã ngươi trở về, vậy thì mời ngươi thu thập tàn cuộc, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn thế nào tay sắn hỏa trời, đây là ngươi xông ra họa. Bây giờ tinh hằng chi thạch thần cũng bởi vì ngươi mà chết rồi, không có hắn bảo vệ, ngươi làm sao có thể cùng Sửu Thần địch nổi? Chu Chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn đã nhìn thấy thiên cơ, biết thạch thần đã hao hết linh khí mà chết, không có thạch thần bảo hộ, hắn không dám tưởng tượng Diệp Thần còn có thủ đoạn gì nữa có thể chiến thắng Sửu Thần. Dù sao bây giờ Diệp Thần nhận hắc ám trái cấm mặt trái hạn chế, thực lực lớn chịu ảnh hưởng, thật muốn đối mặt Sửu Thần, chỉ sợ là cố hết sức. Mà lại hiện tại Sửu Thần có được một bộ tạm thời thân thể, thực lực 10 điểm cường hãn, Chu Chính cũng không cảm thấy Diệp Thần có chiến thắng Sửu Thần khả năng. Toàn trường tất cả mọi người, mắt trong mang theo cũng là ảm đạm cùng thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn tại đây bên trong kéo dài hơi tàn, liền là đang mong đợi Thạch Thần trở về. Nào nghĩ tới, Thạch Thần đã chết. Chỉ dựa vào Diệp Thần, bọn hắn cũng không cho rằng có nghịch chuyển toàn cục khả năng. Diệp Thần yên lặng một hồi, hỏi, "Mộ Thanh Âm, mộ cô nương ở đâu? Ta muốn gặp mặt nàng." Chu Chính nói, "Nàng ở bên trong giam giữ lấy." Dừng một chút, lại kêu lên, "Có ai không? Nắm hết thảy phong tỏa đều mở ra, ngược lại chúng ta đều sắp bị Sửu Thần giết chết, hết thảy đều không có ý nghĩa." Chương 10464. Đại giới. Chương 10464, đại giới. Có hai tên vệ binh trầm mặc hướng địa quật chỗ sâu đi đến, chỉ chốc lát sau, Diệp Thần liền nghe đến xiềng xích mở ra thanh âm. Diệp Thần hướng Chu Chính có người, liền càng qua đám người, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, đi đến địa quật chỗ sâu. Nơi này có một tòa tạm thời tạo ra nhà tù xiềng xích đã được mở ra, bên trong giam giữ lấy một người mặc áo trắng thanh lệ nữ tử, chính là Mộ Thanh Âm. Mộ Thanh Âm bị giam giữ một thời gian, gương mặt 10 điểm tiểu tụy cùng tái nhợt, nàng nhìn thấy Diệp Thần tới, cái kia ảm đạm con mắt lập tức sáng lên hào quang, khẽ mỉm cười nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi cuối cùng trở về." Diệp Thần tâm hạ ấy nấy, nói: "Thật có lỗi, Mộ cô nương, nhường ngươi chịu khổ." Lúc trước hắn cùng Tinh Hằng Chi Thạch Thạch Thần rời đi, dẫn đến Mộ Thanh Âm bị giam giữ, một mực quan cho tới bây giờ. "Không có việc gì, ta có Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm tương bồi, cũng không tệ nhạt." Mộ Thanh Âm mỉm cười, vướt ve trước người hoành thả một thanh cổ cầm, vừa mới chính là nàng phụ cầm tấu âm. Diệp Thần dò xét nàng liếc mắt, gặp nàng cái trán có khói đen xoay quanh, không khỏi nhướng mày, nói: "Mộ cô nương, ngươi ma khí muốn phát tác sao?" Tại trước đây thật lâu, Mộ Thanh Âm liền nếm thử cùng Thanh Lam Di Tích thế giới câu thông, nhưng cũng tiếc không có đạt được đáp lại, thậm chí lọt vào phản kích, lây dính ma khí. Nhìn nàng hiện tại khói đen bàn đỉnh bộ dáng, này ma khí rõ ràng nhanh muốn phát tác. "Chết sống có số, ta không sao." Mộ Thanh Âm thiện thiện cười cười, tựa hồ cũng không để ý chính mình thân thể. "Ta trước thay ngươi hóa giải." Diệp Thần không nói lời gì, đi vào trong phòng giam, tay phải nắm chặt Mộ Thanh Âm tay, điều động tiên hỏa mệnh tinh năng lượng, quán chú đến trong cơ thể nàng. "Mộ Thanh Âm, ôi!" Một tiếng thét kinh hãi, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn nóng rực năng lượng cuồn cuộn tiến vào thân thể nàng, trong cơ thể nàng ma khí lập tức liền bị hóa giải mất, cả người thần thái sáng láng. "Luân hồi chi chủ." Mộ Thanh Âm ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nàng phát hiện Diệp Thần thay nàng hóa giải ma khí, khuôn mặt ngũ quan đều bặm méo, tựa hồ nhận bị cái gì áp lực cực lớn cùng đau đớn. Diệp Thần miết miết miệng, thu về bàn tay, nói: "Ta không sao, Mộ cô nương, ngày mai còn muốn nhờ ngươi thay ta phụ cầm, ta chuẩn bị cùng Sửu Thần quyết chiến, cần ngươi trợ lực." Vừa mới vận dụng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, Diệp Thần thừa nhận rồi cực lớn đau đớn, tinh không trái cấm hắc ám, đi sâu hắn cốt thủy, chỉ cần hắn có biên độ hơi lớn động tác, hắc ám bừa bãi tàn phá, liền sẽ mang đến bén nhọn đau đớn. Bất quá hắn lúc này, đại khái nghĩ đến phá cục chi pháp có thể áp chế hắc ám đau đớn, thậm chí cùng Sửu Thần quyết chiến. Nghe vậy, Mộ Thanh Âm kinh hãi, nói: "Cái gì? Ngươi muốn cùng Sửu Thần quyết chiến? Ngươi trạng thái như vậy?" Diệp Thần cười nói: "Không có việc gì, ta có biện pháp, ngày mai chỉ cần ngươi giúp ta phụ cầm, liền khệ đàn Không Sơn Tân Vũ là đủ rồi." Không Sơn Tân Vũ cái kia thủ khúc, Mộ Thanh Âm trước đây nghe Diệp Thần đánh qua, nàng cầm khúc Thiên Phú cực tốt, chính mình cũng đã học xong. Nay thủ khúc có thể gột rửa hắc ám yêu tà, đủ để phụ trợ Diệp Thần chiến đấu. Ngày mai sẽ phải quyết chiến sao? Mộ Thanh Âm lốc lốc xuất thần, khó mà tin được. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu, nói: "Ừm, ta hiện tại liền cùng Sửu Thần nước chiến, định vào ngày mai khai chiến." Dứt lời, Diệp Thần đem chính mình ý chí trực tiếp lan truyền ra, khuyết tán đến toàn bộ Thanh Lam Quốc. Oanh long long, toàn bộ Thanh Lam Quốc lập tức chấn động dâng lên, từng mảnh hắc ám thế giới bên trong có từng đầu luân hồi kim quang nở rộ. Diệp Thần ý chí chấn động cả khuôn, dao động toàn bộ thế giới. Bên ngoài, Sửu Thần cùng dưới trướng hắn đệ tử, trong nháy mắt bắt được Diệp Thần ý chí, đều là kinh hãi. Tiểu tử này, thế mà chủ động cùng ta ước chiến. Sửu Thần cảm nhận được Diệp Thần ước chiến ý niệm, tầm mắt lấp loe không yên, vội vàng suy tính bói toán đủ loại cắt hung hòa phúc. Hắn hết sức muốn biết, Diệp Thần đến cùng có bài tẩy gì, lại có dũng khí cùng hắn ước chiến. Nhưng luân phiên suy tính phía dưới, hắn cũng thực sự nhìn không ra, Diệp Thần còn có cái gì lật bàn khả năng. "Hảo tiểu tử, mặc dù lực lượng của ta chỉ có thể phát huy một phần nhỏ, nhưng ngươi muốn chiến, vậy ngày mai liền chiến thông khoái." "Hắc hắc, kỳ thật ngươi có chạy trối chết cơ sẽ, nhưng ngươi không trốn, ta đây liền tiễn ngươi lên đường." Sửu Thần cũng truyền ra ý chí, đáp ứng Diệp Thần ước chiến. Oanh long long, hai người định ra ước chiến, thoáng chốc ở giữa, chấn động Thanh Lam Quốc. Mặc kệ là Sửu Thần tộc ma đồ, vẫn là Thanh Lam Quốc những người may mắn còn sống sót, đều là kinh hãi chấn động. Bọn hắn khó mà tin được, Diệp Thần thế mà sẽ có dũng khí, dám can đảm khiêu chiến Sửu Thần. Trong sân động, Chu gia, Mộ gia những người còn sót lại, cũng là triệt để chấn kinh. Chu Chính cùng Chu Thiên Trạch, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, hai mặt nhìn nhau. Hai người cùng rất nhiều nhân vật cao tầng, vội vàng đi tới nhà tù đã thấy Diệp Thần khí định thần nhàn, ngồi tại Mộ Thanh Âm bên cạnh. Chu Chính trầm giọng hỏi: "Luân hồi chi chủ, ngươi thế mà chủ động ước chiến Sửu Thần?" Diệp Thần lạnh nhạt cười cười, nói: "Ta dẫn xuất hòa loạn, liền để ta tới chung kết đi. Đợi ngày mai Chu diệt Sửu Thần về sau, ta sẽ đem tất cả người chết phục sinh, các ngươi xin yên tâm." Nghe vậy, mọi người đều là hãi dị. Chu Chính chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói: "Ngươi có thủ đoạn gì Chu diệt Sửu Thần?" Sửu Thần khí thế hùng hổ, Chu Chính thực sự không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần có cái gì giết ngược lại khả năng, dù sao hiện tại Thạch Thần đã chết, chỉ còn lại có một khối chết đi tinh hằng chi thạch, làm sao có thể đủ nghịch chuyển cục diện. Diệp Thần cười nói: "Ngày mai các ngươi tự sẽ biết được, ta có nắm bắt có thể thắng, mặc dù đại giới có chút lớn." Nhìn xem Diệp Thần biểu lộ như vậy, mọi người nhất thời trầm mặc, trong lòng lo sợ nghi hoặc lo lắng. Chương 10465, không có khả năng. Chương 10465, không có khả năng. Diệp Thần không tiếp tục để ý tới mọi người, ngồi xếp bằng, trực tiếp nhập định, tu luyện điều tức, vì ngày mai quyết chiến làm chuẩn bị. Không có ai biết, Diệp Thần tâm bên trong nghĩ đến chút gì. "Luân hồi chi chủ, ngươi dự định động dùng thủ đoạn gì?" Diệp Thần điều tức thời điểm, nghe được một cỗ trầm hậu thanh âm truyền đến chính mình trong lòng, là theo túc mệnh chi hoàn bên trong, Thái Thản cự thần phát ra thanh âm. "Thái Thản tiền bối." Diệp Thần cười cười, trầm ngâm một thoáng nói: "Ta thủ đoạn có thể đánh đổi to lớn, nhưng chỉ cần có thể chu diệt Sửu Thần, hết thảy đều là đáng giá. Mặt khác, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền giúp ta tra một chút cái kia Mạc Cửu Ca hạ lạc, còn có Cửu Thiên Linh Thủy hạ lạc." Diệp Thần đã đang lưu đồ tiếp xuống đường, tựa hồ ngày mai cùng Sửu Thần quyết chiến, hắn nhất định sẽ thắng được giống như. Thái Thản cự thần nghi ngờ không thôi, thực sự đoán không được Diệp Thần muốn dùng thủ đoạn gì, bất quá nghe được Diệp Thần ủy thác, hắn cũng là trịnh trọng gật đầu nói: "Tốt, luân hồi chi chủ, ta giúp ngươi suy tính một thoáng, ngày mai quyết chiến, ngươi yên tâm chiến đấu là được." Bây giờ Thái Thản cự thần thực lực còn không có khôi phục nhiều ít, ngày mai Diệp Thần cùng Sửu Thần quyết đấu, hắn cũng không xen tay vào được. Diệp Thần còn có Huyết Long cùng Tiểu Cấm Yêu trợ lực bất quá, Diệp Thần cũng không tính vận dụng, hắn muốn khiêu chiến một thoáng cực hạn của mình, nhìn một chút chính mình cực hạn bùng nổ trạng thái dưới có thể hay không chiến thắng Sửu Thần. Một đêm này, Thanh Lam Quốc không ngủ. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, hắc ám bốc lên, ma vụ bừa bãi tàn phá, đếm không hết Sửu Thần tộc ma đồ, còn có từng con quái dị vặn vẹo ma vật, buông xuống đến Chu Gia lĩnh địa vùng trời, đen nghịt một màn lớn. Thanh Lam Quốc cuối cùng tịnh thổ, Chu Gia lĩnh địa hạch tâm bên trong sân môn, Diệp Thần, Chu Chính, Chu Thiên Trạch, Mộ Thanh Âm đám người, theo lòng đất trong động quật đi ra, nhìn xem bên ngoài đen nghịt ma vật, mọi người biểu lộ cũng là có chút điểm nghiêm trọng. Quanh mình ma vật cùng ma đồ, nhìn chằm chằm, nhưng cũng không có phát động tập kích, bởi vì tại đây mảnh sơn môn bên trong, có rất nhiều mang theo Phật quang pho tượng thủ hộ lấy, nếu là bọn hắn tùy tiện tiến công, chính mình cũng muốn tổn thất nặng nề, rất có thể được không bù mất. Oanh long long. Nương theo lấy một hồi kinh thiên lôi minh tiếng động, tia chớp màu đen nhảy lên, ma vụ sôi trào, chúng ma tránh lui, giang hai cánh tay, dùng một cái thành tín tư thái, ngước nhìn bầu trời. Trên bầu trời, một cái âm u xấu xí lao giả, chậm rãi hàng lâm xuống, chính là Sửu Thần. Sửu Thần hiện thân, cái kia cố mãnh liệt cấm kỵ sát khí, làm cho thiên địa chấn động, vạn vật tịch diệt đơn thuần khí thế, Sửu Thần khí thế, so với Diệp Thần hung manh nhiều lắm. Chu Chính, Chu Thiên Trạch, Mộ Thanh Âm đám người, đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh dị chi sắc, bọn hắn không thể tin được, Diệp Thần có khả năng chiến thắng mạnh mẽ như thế Sửu Thần. Sửu Thần trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới, tầm mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thần trên thân, á cười lạnh một tiếng, nói: "Luân hồi chi chủ, ta ứng ước tới, ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy thì thật là rất tốt, ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra." Ban đầu Sửu Thần là dự định không tiếc đại giới, công phá Chu Gia lĩnh địa, nhưng bây giờ Diệp Thần chủ động khiêu chiến, cũng là đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền toái. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Diệp Thần còn có cái gì át chủ bài, có thể cùng hắn đối kháng. Phiến thiên địa này, hắn đã nghiêm mật phong tỏa, coi như Diệp Thần nghị triệu hoán Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, cũng là tuyệt đối không thể. Huống chi Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, muốn tỏa chấn thượng hoàng thiên cung, không thể khinh động, bằng không luân hồi đại bản doanh trống rỗng, bị người đánh giết trong nhà, vậy thì thật là vạn kiếp bất phục. Ta thủ đoạn nha, cũng không có cái gì hiếm lạ, bất quá là một vì sao thôi. Diệp Thần ném ra một quả hòn đá nhỏ, đó chính là tinh hằng chi thạch. Hòn đá nhỏ theo trong tay hắn ném ra, ô một tiếng không thấy, nhưng tiếp theo sát, bầu trời tăm tối phá vỡ, mây đen lui tránh, ma khí lui tán, một quả sáng chói tinh thần, theo tầng mây bên trong phá xuất đó chính là thần giáp mệnh tinh. Ong ong ong. Thần giáp mệnh tinh vụ vụ chấn động, toát ra vô tận kim quang, nhìn kỹ lại, xây dựng thành này ngôi sao, trên thực tế là triệu tỷ tỷ khối bọc thép mảnh vỡ, này chút bọc thép mảnh vỡ bày khắp chỉnh ngôi sao, mảnh vỡ cùng mảnh vỡ ở giữa khe hở, tựa như là tinh hà hoa văn, lộ ra một vẻ huyền áo cùng xưa cũ lạ ẩn. Tất cả mọi người thấy này ngôi sao, đều cảm nhận được to lớn rung động, không thể tưởng tượng nổi rung động. Viên này thần giác mệnh tinh, phản phất không thuộc về cái thế giới này, chỉ là nhìn xem phía trên hoa văn, cũng làm người ta có một loại quan sát thiên hạ, đại đạo thông thấu diệu nộ cảm giác đây là trạng thái đỉnh phong dưới thần giác mệnh tinh, đây là hoàn chỉnh thần giác mệnh tinh. Không có khả năng. Ngươi lúc nào thì đã thức tỉnh thần giác mệnh tinh? Sửu Thần phát ra bén nhọn tiếng kêu gào, khuôn mặt hoàn toàn méo mó. Thần giác mệnh tinh chính là luân hồi thất tinh đệ ngũ tinh, này ngôi sao năng lượng khủng bố, nội tình cường đại, chỉ là một mảnh vụn, cũng đủ để hình thành thao thiên trật tự, thành lập vô cùng vững chắc phòng ngự, vạn pháp bất xâm. Tỷ như trước đó tinh hằng chi thạch, liền bảo vệ Thanh Lam quốc vô số kỷ nguyên. Nếu là hoàn chỉnh thần giác mệnh tinh, năng lượng nội tình khủng bố, đã không thể dùng lời nói đi hình dung. Coi như là Sửu Thần, nghĩ ăn mòn loại cấp bậc này tinh thần, đều nhất định muốn hồn trùng chân thân tự mình buông xuống, hơn nữa còn cần muốn đoạt xá đến một bộ đủ thân thể mạnh mẽ, bằng không mà nói, hắn cũng không có tư cách dùng chuyển thần giác mệnh tinh. Diệp Thần nắm giữ tinh hằng chi thạch, có thể điều động thần giác mệnh tinh một tia năng lượng, chẳng có gì lạ, nhưng muốn buộc phát ra đỉnh phong lực lượng, đem hoàn chỉnh hoàn mỹ thần giác mệnh tinh hiển hóa triệu hoán đi ra, đó là vạn vạn chuyện không thể nào. Thần giác mệnh tinh cường đại, chi trọng trọng, coi như là Diệp Thần, không có thượng vị thần tu vi, đều khó có khả năng trưởng khống. Chương 1466, Diệt thế huyễn tượng. Chương 1466, Diệt thế huyễn tượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời khắc này Diệp Thần, đỉnh đầu trên bầu trời, hoàn mỹ thần giác mệnh tinh liền hiển hóa ra ngoài, chiếu rọi toàn bộ Thanh Lam quốc. Bao phủ tại Thanh Lam quốc trên mặt đất hắc ám, cấp tốc rút đi, địa mạch ô uế bị thanh trừ hết, hết thảy ma khí băng tiêu tuyết tan, đại địa một lần nữa toát ra hoa tươi cùng cỏ xanh, bạch cốt khôi phục, thi thể tại phục sinh, thần giác mệnh tinh quanh mình bầu trời, theo hắc ám cấp tốc diễn biến thành xanh thẳm, sáng long lanh như thương hải ngọc thạch. Hết thảy đều theo Diệp Thần triệu hồi ra thần giác mệnh tinh, sinh ra kinh người cùng như kỳ tích biến hóa. Chu Chính, Chu Thiên Trạch, Mộ Thanh Âm đám người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chung quanh biến hóa, triệt để rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, chỉ cho là mình thân trong động. A a a, là ảo giác, nhất định là ảo giác. Sửu Thần khàn giọng gầm hết lên, hắn phát sinh trước mắt hết thảy, tuyệt đối không thể nào là chân thực tồn tại. Hắn thấy Diệp Thần xung động, không biết theo trường nào thì bắt đầu, đã hóa thành màu huyết hồng, đồng tử như vạn hoa đồng thấu kính nát vụn. Trong truyền thuyết Tam thập Tam thiên thần thuật, vạn hoa đồng huyết nhãn, tại thời khắc này, Diệp Thần mở ra, mà lại là cực hạn nhất mở ra. Tại Tam thập Tam thiên thần thuật bên trong, vạn hoa đồng huyết nhãn bài danh đệ tứ, môn này thần thuật bài danh cao như vậy, là bởi vì trên đó hạn cao tới đáng sợ. Trên lý luận, vạn hoa đồng huyết nhãn có khả năng sáng lập ra cái gì huyễn cảnh, thông qua chân huyễn chuyển hóa pháp tắc thủ đoạn. Viên này con mắt sáng lập ra huyễn thuật, là có khả năng toàn bộ biến thành chân thực tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Thần mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, sáng lập huyễn thuật, để cho mình thần giác mệnh tinh, triệt để mở ra đến trạng thái đỉnh phong. Nay chủng loại giống như thủ đoạn, Diệp Thần trước kia thi triển qua, liền là đem bán thành phẩm quang minh chi tâm, giả tưởng thành hoàn mỹ trạng thái. Chỉ bất quá bây giờ hắn giả tưởng đối tượng, không phải quang minh chi tâm, mà là thần giác mệnh tinh. Như vậy huyễn tưởng, đại giới là cực kỳ to lớn, Diệp Thần đoán chừng chờ sau khi chiến đấu kết thúc, ánh mắt của hắn sẽ trực tiếp bù mất. Tại huyễn tưởng trạng thái, Diệp Thần cánh tay trái cũng không đau, thân thể cùng tinh thần trạng thái, trước nay chưa có dễ chịu. Vạn Hoa Đồng huyết nhãn, ngươi huyết thuật thế mà cao minh đến nước này. Sửu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức tê cả da đầu. Hắn biết Diệp Thần nhiều thủ đoạn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần cực hạn thủ đoạn, đáng sợ như thế, sáng lập huyết thuật, ảo giác bao phủ toàn bộ Thanh Lam quốc, tất cả mọi người không thể thoát khỏi. Thậm chí, tất cả mọi người nhìn không thấu huyết thuật dấu vết, bọn hắn đều coi là trên bầu trời thần giác mệnh tinh là thật, cũng không là cái gì hư ảo tồn tại. Chu gia cùng Mộ gia người, rung động đến tột đỉnh, bọn hắn thế mới biết, Diệp Thần cực hạn thủ đoạn, khủng bố đến mức này. Loại cấp bậc này huyết thuật, thậm chí đã siêu việt Vạn Hoa Đồng huyết nhãn sáng tạo giả Hoàng Gia Thiên. Cũng chỉ có Diệp Thần, mượn dùng lấy luân hồi huyết mạch lực lượng, mới có thể thi triển ra kinh tâm như vậy động phách, không thể tưởng tượng nổi huyết thuật. Huyết thuật lại như thế nào, chỉ cần ngươi nhìn không thấu, đều là thật sự. Hướng thế ta, đều đã ngã xuống, ở kiếp này, ta đã định trước cuộc khởi, đã định trước vô địch. Chống lại ta, bỏ mình đạo tiêu. Ngỗ nghịch ta, rơi nhập luân hồi. Đối địch với ta, chết không thắng địa. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Sửu Thần, từng chữ nói ra, phát ra to như trùng cổ thanh âm, chấn động càn khôn tiêu vũ. Nếu là nằm mơ, nếu là huyễn thuật, vậy liền điên cuồng một chút đi. Hắn Vạn Hoa Đồng huyết nhãn, một hồi cấp tốc xoay tròn, đồng tử mơ hồ có máu tươi chảy ra, vừa mới hắn ngôn ngữ, liền là thiên hiến, là bởi vì quả định luật, là trí cao pháp lệnh, luôn xuất pháp tùy. Soạt. Diệp Thần quanh thân thần quang nở rộ, mỗi một đạo quang mang đều mang vô địch rực rỡ, ánh chiếu chư thiên. Thanh Lam quốc bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ suy nghĩ, cái kia chính là, Diệp Thần là vô địch, giờ khắc này Diệp Thần đã trèo lên đỉnh luân hồi. Kỳ thật cái gọi là không không lúc nào không, liền là vô số huyễn tưởng xen lẫn mà thành thế giới, mỗi người đều đang nằm mơ, đều có chính mình huyễn tưởng. Nhưng người bình thường huyễn tưởng chỉ có thể ở chính mình bên trong tiểu thế giới tự ngu tự nhạc, không ảnh hưởng tới chủ thế giới, cũng khó có thể ảnh hưởng đến người khác. Nhưng giờ khắc này Diệp Thần, Vạn Hoa Đồng huyết nhãn đỉnh phong vận chuyển phía dưới, giấc mộng của hắn huyễn, tư tưởng của hắn bao phủ thiên địa cả khôn, chấn động khắp nơi bát phương, ảnh hưởng đến mỗi người. Toàn trường tất cả mọi người đều coi là trên bầu trời thần giác mệnh tinh là chân thật tồn tại, tất cả mọi người coi là Diệp Thần đã vô địch. Rõ ràng là ảo giác, nhưng lại không người có thể khám phá. Không người có thể khám phá mộng ảo, cùng chân thực có cái gì khác nhau? Ta muốn ngươi chết, Sửu Thần. Diệp Thần tầm mắt lạnh lẽo, vận chuyển thần giác mệnh tinh, muôn vàn khối bọc thép mảnh vỡ, ào 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 bay ra, giữa trời ký kết thành 3000 nắm to lớn phi kiếm màu vàng nóng, oanh long long chém xuống đi, chém thẳng hướng Sửu Thần thân thể, muốn đem hắn sống sờ sờ chém vỡ. Không, không quan trọng ảo giác, cũng muốn giết ta. Ngươi tiểu tử, nói toạc thiên cũng chỉ là hạ vị thần thôi, ngươi nghĩ hù dọa người nào? Diệt thế chi thư, mở. Sửu Thần ho hét gào thét, nhìn chằm chằm cái kia bạo rơi mà xuống 3000 phi kiếm, hắn không tin Diệp Thần có bản lãnh lớn như vậy, hết thảy trước mắt chẳng qua là ảo giác thôi. Hai tay của hắn vung lên, triển khai một quyển cổ lao hắc ám thư tịch, đó là hắn sáng tạo Diệt thế chi thư, dự định tương lai dùng tới hủy diệt cái thế giới này, lại tại cựu thế giới thi hài bên trên thành lập một cái thế giới mới. Diệt thế chi thư hiện hiện, tận thế tình cảnh lập tức xuất hiện, tại Sửu Thần trung quanh hình thành một cái to lớn trường vực, gió lốc nổ tung, sấm chớp, một cô năng lượng kinh khủng khí chẳng gào thét mà ra. Chương 10467, thật cùng giả. Chương 10467, thật cùng giả ông. Diệp Thần triệu dưới 3000 phi kiếm, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, giằng co giữa không trung. Khối u ác tính ký sinh quyết, đi. Sửu Thần thôi động Diệt thế chi thư, lại thi triển ra một môn âm hiểm ác độc đại thần thông, một luồng khói đen theo trong thư tịch phóng lên tận trời, bay thẳng hướng Diệp Thần thần giác mệnh tinh. Lập tức, Diệp Thần sinh ra một cỗ nguy hiểm to lớn. Một khi bị này sợi khói đen cuốn lên, hắn thần giác mệnh tinh liền muốn sinh ra khối u ác tính, mất đi hết thể hào quang. Sửu Thần một chiêu này, gọi khối u ác tính ký sinh quyết, cực kỳ ác độc, có thể đem thế gian đáng ghê tởm nhất, ô uế thảm thiết nhất khối u ác tính ký sinh đến vạn sự trong vạn vật, từ đó phá hư hết thể trật tự cùng phát tác. Thần giác thiên tháo, oanh liệt. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, thủ quyết bót, muôn bàn bọc thép mảnh vỡ phi phi, trên không trung lắp ráp cấu tạo ra một ổ đại pháo đối mặt Sửu Thần khối u ác tính ký sinh quyết, một vị phòng ngự là không được, chỉ cần có chút sơ sẩy, phòng có lẽ liền là tai họa ngập đầu. Cho nên Diệp Thần lựa chọn trọng pháo xuất kích, từng khối thần giáp lắp ráp thành cự pháo, thu nạp bát hoang tinh khí năng lượng, cuối cùng oanh một tiếng, bạo phát ra một chùm đủ để sọ xuyên qua tinh không tinh mang, tại chỗ liền đem Sửu Thần khối u ác tính ma khí oanh giật đi. Sửu Thần biến sắc, biết Diệp Thần lợi hại, xoay chuyển ánh mắt, hướng về dưới trướng ma trung quát, đều lên cho ta, làm thịt tiểu tử này. Theo Sửu Thần ra lệnh một tiếng, rất nhiều ma vật cùng Sửu Thần tộc ma đồ nhóm lập tức hò hét gầm hét lên, điên cuồng hướng về Diệp Thần xung đi. Trong mắt của bọn họ bên trong mang theo to lớn kinh khủng, vô cùng sợ hãi Diệp Thần như thế, nhưng thân thể hoàn toàn không chịu không chế. Sửu Thần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền muốn không sợ chết vọt tới trước. Tâm hồn của bọn hắn sớm đã bị Sửu Thần không chế, vô pháp chống lại. Sửu Thần cũng không hy vọng xa vời, này một ít xấu ma chúng có thể tổn thương đến Diệp Thần, chỉ mong có thể tiêu hao Diệp Thần linh khí, vì hắn tranh thủ cơ hội. Diệp Thần cũng biết rõ điểm này, cũng không có tùy tiện ra tay, miễn cho lãng phí sức lực, lạnh nhạt lui lại một khoảng cách, hướng về Mộ Thanh Âm đạo. Mộ Thanh Âm, vì ta phụ cầm, ta giao phó ngươi siêu việt cầm đế lực lượng. Soạn. Diệp Thần tiếng nói vừa ra, Mộ Thanh Âm trên thân liền toát ra vô tận hào quang, từng mảnh âm phù ở trên người nàng xen lẫn, nàng phảng phất tại trong nháy mắt có được siêu việt cầm đế lực lượng. Kỳ thật đây chỉ là ảo giác, nhưng không người có thể khám phá, thậm chí liền Mộ Thanh Âm chính mình cũng lộ ra kinh ngạc rung động vẻ mặt, nàng đều tin tưởng mình cầm khúc tu vi đã siêu việt cầm đế. Diệp Thần miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy, tại đây mảnh trong ảo cảnh, hắn nói tới hết thảy đều sẽ thực hiện. Đúng, luân hồi chi chủ. Mộ Thanh Âm cung kính lên tiếng, ngồi xếp bằng, cửu tiêu hoàn bội cầm đặt nằm ngang đầu gối trước, ngón tay nhỏ nhắn gảy dây đàn, khẽ một bản không sơn tân vũ. Lập tức, réo rắc ưu nhã tiếng đàn, liền chậm rãi chạy xuôi mà ra, như âm thanh thiên nhiên, coi như cầm đế tái sinh, chỉ sợ cũng đánh không ra như vậy mỹ diệu khúc âm. Như vậy tươi mát khúc âm, đối xỉu thần tộc ma đồ tới nói, lại là muốn mạng tồn tại không sơn tân vũ cầm khúc âm phủ, rơi xuống trên người bọn họ, thật giống như nước lạnh đổ vào rơi nóng bỏng nung đỏ trên khối thép, phát ra kịch liệt tiếng xèo xèo. Rất nhiều ma đồ hét thảm lên, còn không có tới gần Diệp Thần, liền bị Mộ Thanh Âm cầm khúc tiêu diệt hết. Mộ Thanh Âm có chút kinh ngạc nhìn chính mình cầm khúc lực sát thương, như vậy một khúc diệt ma chẳng diện, nàng chỉ có ở trong mơ mới dám ngẫm lại, không có nghĩ đến lúc này tại Diệp Thần chúc phúc dưới, thế mà thực hiện. Đây cũng là mộng, là luân hồi chi chủ vì ta tạo mộng, liền là không biết tạo cái này mộng, hắn phải bỏ ra bao lớn đại giới. Mộ Thanh Âm nội tâm không hiểu run rẩy, nhìn về phía Diệp Thần con mắt, liền thấy Diệp Thần một đôi vạn hoa đồng huyết nhãn, cái kia chỗ lộ ra tới màu đỏ, vô cùng không bình thường, đã đỏ đến biến thành màu đen tím ẩm, đây là cực độ tiêu hao dấu hiệu. Mà Diệp Thần người trong cuộc này, biểu lộ vẫn là lạnh nhạt bộ dáng, phản phất đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, cũng biết mình sẽ tiếp nhận đáng sợ đến bực nào đại giới. Thần Giáp Thiên Cung, ta mời ngươi ở một cái. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Sửu Thần, vung tay lên, vô số bọc thép mảnh vỡ tại Sửu Thần bốn phía phi phi, răng rắc xếp xây dựng dâng lên, muốn xây dựng thành một tòa thật to kim giáp cung điện, đem Sửu Thần phong tỏa đi vào. Tiểu tử này, Sửu Thần hoảng hốt, vốn còn muốn dựa vào dưới trướng ma đồ, tiêu hao Diệp Thần lực lượng, nhưng lại bị Mộ Thanh Âm ngăn trở, bây giờ hắn trực diện Diệp Thần hết thảy uy nghiêm, nội tâm chỉ cảm thấy khủng bố. Một khi bị này tọa thần giáp thiên cung phong tỏa ngăn cản, cái kia cho dù là Sửu Thần, cũng không có nắm chắc phá giết ra tới. Vụ. Thừa dịp thần giáp cung điện còn không có vây kín thời khắc, Sửu Thần vô cùng chật vật xông bay ra ngoài, hắn ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ Diệp Thần một đôi mắt bên ngoài, hắn thực sự nhìn không thấu có nửa điểm huyền thuật dấu vết. Nhìn không thấu hư ảo, cái kia chính là chân thật. Thái Sơ kiếm đạo, chảm phá hư ảo, nhất kiếm quy trần. Sửu Thần quát mắng một tiếng, tế ra một khỏa màu bạc trắng kiếm hoàn lộ ra kim loại sáng bóng, phía trên ấn có kiếm tổ, nhị chữ, thoạt nhìn tựa hồ là kiếm tổ đồ vật, đây chính là kiếm tổ thánh di vật. Sửu Thần mặc dù đem kiếm tổ đạo thống ban cho Tinh Đồng Thiên Tôn, nhưng hắn có giữ lại, kiếm tổ đạo thống có chút hạch tâm đồ vật, hắn cũng không có chuyển cho Tinh Đồng. Viên này màu bạc trắng kiếm hoàn đang ẩn chứa kiếm tổ ý chí, hắn một phóng xuất ra, lập tức liền toát ra ngàn đầu vạn cái thần thánh rộng rãi kiếm quang, như thiên hà cuộn cuộn, hướng hư không bốn phía chém giết mà đi. Hắn muốn lợi dụng kiếm tổ Thái Sơ kiếm đạo, chạm lấy hết tất cả hư ảo. Chạm diệt luân hồi khí diễm, chương 10468. Phật chi đạo. Chương 10468, Phật chi đạo. Nơi này nơi nào có cái gì hư ảo, hết thảy đều là thật tồn tại, Sửu Thần ngươi hồ đồ rồi. Diệp Thần nét miệng cười một tiếng, tầm mắt vô cùng lánh khóc nhìn xem Sửu Thần, thanh âm như là mang theo một cỗ nhiếp hồn ma lực. Sửu Thần ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy đạo tâm dao động, trong lúc nhất thời, lại phân không ra chân thực cùng hư ảo, còn tưởng rằng Diệp Thần thật hoàn toàn đã thức tỉnh thần giác mệnh tinh, thật có như thế vô địch. Tiểu tử, nghĩ loạn ta đạo tâm. Sửu Thần lôi đình nổ tung, quát lên một tiếng lớn, hắn thấy chạm giết ra ngoài kiếm khí, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Diệp Thần huyễn thuật, liền biết Diệp Thần huyễn thuật mạnh, đã đang lâm đương thời đỉnh phong, không người có thể phá. Bất quá, khủng bố như vậy huyễn thuật, thời gian không có khả năng kéo dài quá lâu. Sửu Thần suy nghĩ chuyển động, trong lòng có kế sách, hừ một tiếng, lách mình lui về sau đi, thôi động kiếm hoàn, trôi nổi ở trên đỉnh đầu, phóng xuất ra đầu đạo kiếm khí hộ thể, dự định kéo dài thời gian. Diệp Thần thấy thế, cũng biết thế cục nguy hiểm, hắn nhìn như chiếm hết thượng phòng, vô địch nghiền ép, nhưng trên thực tế hết thảy đều là ảo tưởng, chỉ mộng ảo hơn phá, hiện thực tàn khốc liền sẽ đưa hắn đánh vào vực sâu không đáy. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, cho ta đánh cắp. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Sửu Thần trên đỉnh đầu kiếm hoàn, đột nhiên tuôn ra Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, hoang cổ khí tức lan tràn, ngưng tụ thành một đầu hắc ám bàn tay lớn, cách không một túm. Một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy Sửu Thần trên đỉnh đầu kiếm hoàn, ô một tiếng, trực tiếp bay ngược vào Diệp Thần trong tay. Không tốt. Sửu Thần thấy kiếm hoàn rơi xuống Diệp Thần trong tay, chỉ dọa đến hồn phi phách tán. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thần coi như dùng Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, cũng không có khả năng trộm đi trên người hắn bất kỳ vật gì. Nhưng bây giờ, Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn cực hạn mở ra, tại huyễn tưởng trạng thái, Diệp Thần huyễn tưởng chính mình hết thảy thủ đoạn đều là vô địch, miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy, nói cái gì liền có cái gì, nói muốn trộm Sửu Thần kiếm hoàn, liền lập tức cách không đoạt lại đang trộm đến kiếm hoàn trong nháy mắt, kiếm hoàn bên trong quần quần năng lượng cũng là tràn vào Diệp Thần trong đầu. Này kiếm hoàn là kiếm tổ tâm huyết biến thành, ẩn chứa kiếm tổ đạo thống các loại áo nghĩa diệu pháp, đại lượng tràn vào, lập tức nhường Diệp Thần đạt được vô tận chỗ tốt. Thái Sơ kiếm đạo, chém giết. Diệp Thần lộ ra một cái hung ác biểu lộ, thôi động kiếm hoàn, Thái Sơ kiếm đạo vận chuyển, từng đầu phong duệ sắc bén kiếm khí, liền theo kiếm hoàn bên trên chém bay mà ra, chém thẳng hướng Sửu Thần. Thậm chí, vừa mới Sửu Thần gọi ra tới hộ thể kiếm khí, cũng là toàn bộ phản chiến đối mặt, chém tới chính hắn. Lần này nổi lên biến cố, Sửu Thần hoàn toàn không có phòng bị, một tiếng hét thảm, liền bị trăm ngàn đạo kiếm khí cắn giết xoắn nát thành vô số máu thịt huyết vũ, phun tung tóe bay vụt. Thấy cảnh này, Mộ Thanh Âm dừng lại đánh đàn, ngạc nhiên thì thảo, Sửu Thần đã chết rồi sao? Nàng thấy không thể tưởng tượng nổi, vừa mới vẫn là vô cùng hung hăng càng quái, có thể xương toàn bộ Thanh Lam quốc gác ngộng Sửu Thần, hiện tại thế mà liền bị Diệp Thần kiếm khí xoắn nát. Sửu Thần tộc ma đồ nhóm cũng là hãi dị kinh hãi, không thể tin được một màn trước mắt. Ngay tại toàn trường người lo sợ nghi hoặc không chừng thời điểm, một hồi chỉnh tề tiếng tim đập vang lên. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, toàn trường tất cả mọi người, trái tim tại cùng thời khắc đó, phát ra không giống bình thường nhảy lên, dị thường mãnh liệt, trong đáy lòng giống như có cái gì tà ác suy nghĩ bị câu lên. Ác niệm ký sinh, tà thân bất diệt. Ngay sau đó, một đạo âm trầm thanh âm, tại trong hư không nổ vang, đó chính là Sửu Thần thanh âm. Vừa mới bị Diệp Thần xoắn nát Sửu Thần, giờ phút này mang theo quần quần ma khí, từ không trung nổi lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần thấy Sửu Thần phục sinh, lập tức kinh ngạc lui về phía sau mấy bước. Sửu Thần nhếch miệng lên một nụ cười tàn khốc cho, nói, "Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới sao? Ta là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần lòng người còn có ghê tởm đồ vật, ta là có thể nắm ta tuyến thời gian, ký sinh tại lòng người phía trên, vĩnh hằng bất hủ. Ngươi muốn giết chết ta, trừ phi đem ở đây tất cả mọi người toàn bộ giết. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác bị Diệp Thần giết chết, nhưng hắn mượn lòng người ghê tởm, lại sống lại. Chỉ cần lòng người ác niệm bất diệt, hắn sẽ không phải chết, tuyến thời gian vĩnh viễn ma diệt bất tận. Diệp Thần chỉ nhưng, hắn hai mắt đau nhức, vạn hoa đồng huyết nhãn đỉnh phong vận chuyển phía dưới, đã sắp đến cực hạn, nhưng Sửu Thần tựa hồ là vĩnh viễn cũng không giết chết, này một trận chiến hắn nhất định bại. Luân hồi chi chủ, nhanh dùng ta chòm sao thần thuật, phong ấn Sửu Thần. Lúc này, Thái Thản cự thần thanh âm truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Hắn Thái Thản tinh tọa thần thuật có thể phong ấn Sửu Thần, trước mắt Diệp Thần cũng đã nắm giữ, bất quá còn không có chân chính tại Sửu Thần trên thân thi triển qua. Không, hắn chẳng qua là một đạo phân thân, phong ấn thì có ích lợi gì? Nhất định phải trực tiếp diệt sát. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, tại thời khắc mấu chốt này, hắn phúc chí tâm linh, nhìn thấy phá cục chi pháp. Sửu Thần, nếu như lòng người không có ác niệm, ngươi còn thế nào ký sinh? Nếu như trong lòng mọi người hướng Phật, ngươi lại như thế nào tồn tại? Diệp Thần trừng trừng nhìn chằm chằm Sửu Thần. Không có khả năng, lòng người làm sao có thể không có ghê tởm? Sửu Thần khinh thường mà cười cười. Ta nói không có, vậy liền không có. Ta thân hóa Phật tổ, phổ độ chúng sinh tâm vô ác niệm, vạn ma lui tránh, vì đại thừa thiên đường, Phật quang vĩnh viễn chiếu rọi. Diệp Thần bỗng nhiên phát ra âm thanh vang dội, một chữ một hoa sen chờ hắn nói xong câu đó, đầy trời hoa sen nở rộ, vô tận Phật pháp quang minh, theo trong cơ thể hắn lan tràn ra. Giờ khắc này Diệp Thần, thế mà hiện hóa ra trang nghiêm bảo tướng, sau đó hóa thân thành chí tôn Phật tổ, thiên đế kim luân trôi nổi tại hắn sau đầu, thành Phật đà vòng sáng, chiếu rọi chư thiên, Phật quang vĩnh viễn chiếu rọi. Chương 10469, bóng tối vô tận, 1. Chương 10469, bóng tối vô tận. Năm đó, Thích Gia Phật tổ sáng tạo ra Phật tổ chân kinh, hy vọng người người như rồng, người người thành Phật. Phật tổ chân kinh cùng sở hữu 9 tầng, coi như là Diệp Thần, cũng chỉ là tu luyện tới tầng thứ 8, chậm chạp vô pháp bước vào tầng cuối cùng, vô thượng Phật tổ, cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, Phật tổ chỉ có một người, cái kia chính là Thích Giả Phật tổ. Nhưng bây giờ, Diệp Thần tại huyễn tưởng trạng thái, khẩu phát đại hoài nguyện, muốn phổ độ chúng sinh, gột rửa hết thảy ác nghiệp, tích dịch văn ma, hắn liền thật hóa thân thành Phật tổ. Thậm chí, tại Thiên Đế Kim Luân gia chỉ dưới, Diệp Thần cái này Phật tổ, Phật quang chi sáng chói, thần thánh, rực rỡ, so với Thích Giả Phật tổ còn cường đại hơn. Một màn này quá hùng vĩ, Diệp Thần thân hóa Phật tổ, sau lưng hiển hóa ra vạn trượng cao kim Phật pháp tướng, nguy nga rộng rãi, để cho người ta không dám ngước mắt. Tại Diệp Thần Phật quang chiếu rọi đến, Sửu Thần tộc hết thảy ma đồ, tại chỗ liền bị độ hóa, miệng niệm A Di Đà Phật, tán dương, luân hồi chí vĩ, dồn dập cho Diệp Thần quỳ xuống, đúng là toàn bộ thần phục quy y, trên thân ma khí đều tán đi, chỉ có Phật quang yên tĩnh ở đây chu ra cùng mộ ra tất cả mọi người, tại Diệp Thần Phật quang chiếu rọi đến, cũng là đạt được vô thượng chúc phúc, nội tâm hết thảy tà niệm đều bị rửa đi, chỉ có tinh khiết suy nghĩ, tất cả mọi người chắp tay trước ngực, hướng Diệp Thần cùng bái. Trước đây cả tộc hy sinh người nhà họ Khổng, đạt được Diệp Thần Phật quang phổ chiếu, lập tức toàn bộ phục sinh. Phục sinh sau người nhà họ Khổng cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn xem Diệp Thần so Phật tổ còn muốn vĩ ngạn thân ảnh, không dám tin vào hai mắt của mình. Sửu Thần choáng váng, Diệp Thần trên thân chiếu xạ ra Phật quang, khiến cho hắn vô cùng khó chịu, cảm giác cả người đều giống như muốn bị bốc hơi đi. Không có khả năng, đều là giả, đều là ảo giác. Ngươi không có khả năng thành Phật. Coi như thành Phật, lòng người ghê tởm ô uế, cũng không phải ngươi có thể tẩy trừ. Sửu Thần ra mặt kịch liệt run rẩy, hắn nghĩ bắt ở đây ác niệm, nhưng phát hiện người người như rồng, người người có Diệp Thần Phật quang chiếu rọi, cái gì ác niệm đều không tồn tại, hắn vô pháp đến bất kỳ tăng thêm, cũng đoạn tuyệt ký sinh đường lui. Đúng vậy, đều là ảo giác, nhưng ngươi muốn chết, lại là thật. Ta phát đại thể nguyện, muốn chiếu phá thế ở giữa hết thảy ghê tởm, ngươi chỗ có phân thân, đều sẽ bạo diệt. Ngươi hồn trùng chân thân, cũng sẽ bạo diệt. Ta muốn ngươi chết, ta muốn thế gian này không còn có cái gọi là Sửu Thần. Diệp Thần phát ra to thiên cổ thanh âm, một trưởng gào thét mà ra, mang theo thao thiên Phật quang, hướng về Sửu Thần vô tới. Nếu là huyễn tưởng, cái kia không ngại lại điên cuồng, lớn mật đến đâu một chút. Thời khắc này Diệp Thần phát đại thể nguyện, không thỏa mãn chỉ đánh giết trước mắt này đạo Sửu Thần phân thân. Hắn muốn đem thế gian tồn tại, hết thảy Sửu Thần phân thân, thậm chí kèm thêm lấy Sửu Thần chân thân, đều toàn bộ đánh nổ. Đây là Diệp Thần đại thể nguyện, mộng ảo cực hạn, có thể xương đột phá chân trời. Nghe Diệp Thần lời nói, toàn trường người đều choáng váng, chẳng ai ngờ rằng Diệp Thần nguyện vọng sẽ điên cuồng đến nước này. Không, tiểu tử, ngươi điên rồi, ngươi tại nói hiệu nói vượn chút gì, ngươi có thể giết ta? Sửu Thần đồng tử co vào, phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Thấy Diệp Thần kinh thiên một trường giết tới, hắn cũng vội vàng huy trường đón đỡ, nhưng là phí công. Nương theo lấy vanh long long nổ vang, Diệp Thần bàn tay khổng lồ nghiền ép mà lên, Sửu Thần thân thể tại chỗ bạo diệt. Phanh 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 phanh, toàn bộ không không lúc nào không, chư thiên vạn giới vô cùng lớn thế, cũng có từng đạo tiếng nổ mạnh, hỗn hợp có bén nhọn tiêu thảm, liên miên vang lên, đó là Sửu Thần ngàn ngàn vạn vạn cái phân thân, rất nhiều đều bạo diệt thanh âm. Diệp Thần đại thể nguyện, chí cao huyễn tưởng ý chí, thế mà thật dung chuyển toàn bộ không không lúc nào không chủ thế giới, Sửu Thần rất nhiều phân thân đang điên cuồng nổ tung hủy diệt. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng trận chiến ngày hôm nay cũng là ảnh hưởng đến Sửu Thần căn cơ. Một màn này quá kinh khủng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ không không lúc nào không, Cổ Tinh Môn, Thiên Cư Thần Điện, Tử Thần Giáo Đoàn các loại, vô số thế lực đều là rung động đến tột đỉnh, chỉ cho là trời sợ. Sửu Thần nhiều như vậy phân thân, thế mà bị Diệp Thần một trường oanh bạo rất nhiều, đây là bực nào bá khí cùng vô địch, tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, không thể tin được. Vòng xoáy trung tâm Diệp Thần, vẻ mặt lại là bình tĩnh. Toàn bộ Thanh Lam Quốc, hết thảy hắc ám đều không tồn tại nữa, Sửu Thần tiêu tán, nơi này chỉ có tầng tầng Phật quang, như yên hà tràn ngập, kim quang bừng bừng. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, cũng là khắp nơi đều có Phật quang chiếu rọi, mới Phật Đà sinh ra, không phải Thích Giả Phật Tổ, là luân hồi thánh phật, là diệp thần. Bất quá này sáng chói phật quang vô tận thần thánh lại là mộng huyễn phao ảnh, tại chiếu dọi chư thiên một sát na về sau liền bỗng nhiên ô minh biến mất, hết thảy hào quang quy về tịch diệt, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bởi vì này vốn cũng không phải là chân thực đồ vật, chẳng qua là diệp thần huyễn tưởng thôi, làm huyễn tưởng phá diệt, hết thảy giả tượng đều sẽ đi theo tiêu vong. Duy nhất có khả năng khẳng định là sửu thần lần này tổn thất không nhỏ, nguyên khí tổn thương nặng nề, ngàn ngàn vạn vạn cái phân thân hủy diệt cực lớn một bộ phận, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn chư thiên, tê tâm liệt phế, rung động tâm thần của người ta. Diệp thần huyễn tưởng tuy chỉ là mộng ảo, nhưng đối không không lúc nào không chủ thế giới, cũng là sinh ra mãnh liệt xé rách cùng vặn mẹo, đã ảnh hưởng đến bộ phận chân thực. Bịch. Diệp thần hao hết chỗ có sức lực, mềm cúi xuống một chân quỳ xuống, hai mắt chảy ra huyết lệ, đồng tử đã giống như là thấu kính nát vụn, mà lại biến thành màu đen phát tím, mất đi hết thể quan thải. Hắn đã mù mất. Chương 10470. Bóng tối vô tận 2. Chương 10470. Bóng tối vô tận. Diệp thần thấy trước mắt thế giới trở nên vô cùng hắc ám, không chỉ là mắt trần mù mất, hắn tâm nhãn cũng mù mất, xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Quả nhiên đại giới vẫn là quá lớn, ta thực lực vẫn là quá kém, chỉ có thể dùng này loại tự sát phương thức đối kháng sửu thần. Diệp thần tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy ánh mắt đâm đau dữ dội, bất quá như vậy đại giới kỳ thật cũng nằm trong dự liệu của hắn, cho nên hắn không chút kinh hoàng, yên lặng xuất ra một đầu màu đen băng gấm, đem mù mất con mắt trói lại, hắn là sợ trong hốc mắt phá toái con người sẽ trực tiếp rơi ra, vậy liền triệt để không có khả năng cứu vãn. Hiện tại đồng tử trọng thương mù mất, nhưng thế cục cũng không phải là không thể vãn hồi. Trong mơ hồ, Diệp thần bắt được thiên cơ, biết cái kia cửu thiên linh thủy liền là nơi mấu chốt. Cửu thiên linh thủy không chỉ có thể hóa giải tinh không trái cấm mang tới hắc ám, còn có thể tẩm bổ ánh mắt của hắn, khiến cho hắn mù mất hai mắt khôi phục quang minh. Diệp thần còn là lần đầu tiên nhận thương nặng như vậy, con mắt mù mất, thế giới trở nên hắc ám, phản phất liền hắc ám đều không tồn tại, liền là một mảnh hư vô, cái gì đều không nhìn thấy, cả người như đặt mình vào tại một mảnh hư vô trong vực sâu, mỗi một điểm thanh âm đều trở nên vô cùng rõ ràng. Diệp thần nghe được một hồi tiếng bước chân vội vã truyền đến, Chu gia, Mộ gia, Khổng gia người gào khóc điên cuồng chạy hướng Diệp thần, như là tín đồ đi hướng bái bọn họ thần linh, bọn hắn quỳ gối Diệp thần chung quanh, nhìn xem Diệp thần hai mắt mù mất suy yếu bộ dáng, bọn hắn hạ xuống nước mắt, rất nhiều người tê tâm liệt phế khóc lớn lên. Diệp thần là vì cứu vớt bọn họ mới lưu lạc như thế. Lần này Diệp thần con mắt mù mất, thần cách cùng đạo thống xuất hiện to lớn quyết tổn, luân hồi khí vận cũng đi theo đại đại suy sụp. Không không lúc nào không, chư thiên đại thế, phàm là tín ngưỡng luân hồi địa phương đều bao phủ lên một tầng thật dày mây đen, đây là thay biến dấu hiệu. Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong càng là mây đen ngập đầu, âm phong gào thét, gió lốc lôi minh giao kích, thậm chí có ma vật tư sinh ra, trang diện 10 điểm thê lương, đây là Diệp thần suy sụp đưa tới thay biến khí tượng. Lần này Diệp thần cùng sửu thần quyết chiến, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Không không thời không hệ thống tu luyện là thần linh hệ thống, từ hạ vị thần bắt đầu mãi cho đến thiên đế chủ thần, tu luyện là thần cách, không ngừng lớn mạnh thần cách, mãi đến đăng cơ xưng đế, đặt vào chủ thần đỉnh phong. Nay loại hệ thống tu luyện coi trọng nhất liền là hoàn mỹ, đạo thống hoàn mỹ nhất định phải hoàn mỹ không một tì vết, thần cách vô khuyết vô lậu mới có thể chân chính đăng cơ, đặt vào đỉnh phong. Cho nên tại không không lúc nào không, đỉnh cấp cường giả không có một cái nào là tàn tật, chỉ cần tàn tật cảnh giới liền sẽ rơi xuống, không cách nào lại duy trì thiên đế quyền hành. Hiện tại Diệp thần mù mất, đạo thống xuất hiện quyết tổn, đối toàn bộ luân hồi trận doanh khí vận tự nhiên cũng là đả kích cực lớn. Bất quá Diệp thần cũng không hối hận, hắn nhường sửu thần bỏ ra cái giá cực lớn, tất cả những thứ này đều là đáng giá đại chiến kết thúc. Diệp thần tại Chu gia, Mộ gia, Khổng gia chen trúc dưới trở lại trong động quật nghỉ ngơi. Tam đại gia tộc truyền ra tín hiệu kêu gọi luân hồi trận doanh nhân vật cao tầng đến đây xử lý tàn cuộc, dù sao trước mắt cục diện như vậy bọn hắn cũng không cách nào thu thập. Diệp thần tại trong động quật nghỉ ngơi một đêm, vận chuyển bát quái thiên đan thuật, đạo thống đúc đan thuật, hoa sen hồi xuân quyết các loại thủ đoạn đem phá toái đồng tử chữa trị hoàn chỉnh, nhưng hai mắt vẫn là ảm đạm tối tăm, ánh mắt không có khôi phục. Tới sáng sớm ngày thứ hai, luân hồi trận doanh người đến. Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ muốn tọa chấn thượng Hoàng Thiên Cung, tới tự nhiên không phải bọn hắn, mà là một người mặc lê hoa quần áo, tướng mạo thanh lệ xinh đẹp nho nhã nữ tử, chính là Thân Đồ Huyền Nhi. Thân Đồ Huyền Nhi tại trong động quật thấy được Diệp thần, nhìn thấy hắn đen gầm khuôn mắt, khí tức hư nhược bộ dáng, lập tức trong lòng đại chấn, tiểu khu phát run, rơi lệ. Nếu như là người ngoài, hiện tại là tuyệt đối nhìn không ra thân phận của Diệp thần, bởi vì theo Diệp thần mù mất, hắn luân hồi khí suy yếu, pháp tắc không nhận ra, thoạt nhìn liền là kẻ yếu. Diệp thần, ngươi. Thân Đồ Huyền Nhi tiếng nói nghẹn ngào, không biết nói cái gì, đi qua nắm Diệp thần tay. Diệp thần cái gì đều không nhìn thấy, trong bóng đêm nghe được Thân Đồ Huyền Nhi thanh âm, ngửi được trên người nàng mùi tóc, nội tâm một hồi ấm áp, đưa tay sờ soạn sờ mặt nàng gò má, nói: "Không có việc gì, ta còn chưa chết, so với ta, sự thần hẳn là càng thảm đạm hơn." Diệp thần cảm giác được, ngày hôm qua quyết chiến, ảo tưởng của hắn dung chuyển chư thiên, phát ra đại thệ nguyện, mặc dù không có toàn bộ thực hiện, nhưng ít ra là thực hiện 7-8 phần. Sự thần ngàn ngàn vạn vạn phân thân, không biết bạo diệt nhiều ít, tình huống so Diệp thần là nghiêm trọng nhiều. Thân Đồ Huyền Nhi gật gật đầu, nói: "Ừm, ta điều tra đến, sự thần chưa trọng yếu bao nhiêu phân thân, bây giờ chỉ còn lại có 4 cái, còn có hắn hồn trùng chân thân cũng bị thương nặng, ẩn nấp. Ngươi huyễn tưởng quá kinh khủng, chấn áp chư thiên, thế mà đem sửu thần ngàn ngàn vạn vạn cái trọng yếu phân thân đánh nổ đến chỉ còn lại có 4 cái mức độ." Trong thanh âm của nàng tràn ngập rung động, Diệp thần cái này luân hồi chi chủ cực hạn trạng thái bùng nổ, thực sự quá kinh khủng, toàn bộ không không lúc nào không đều bị rung chuyển. Chỉ còn lại có 4 cái sao? Diệp thần nhướng mày, ngàn ngàn vạn vạn phân thân đều đã bạo diệt, nhưng lại có 4 cái còn sống sót, cái kia 4 cái phân thân nhất định là phi thường đặc thù cùng nặng được như vậy. Thân Đồ Huyền Nhi nói: "Đúng vậy, cái kia bốn cái phân thân đều ký thác vào đặc thù hồn khí bên trong. Diệp Thần hỏi, hồn khí? Thân Độ Huyền Nhi nói, năm đó hồn tiên đế ngã xuống, hắn chỗ vật lưu lại liền là hồn khí, mang theo cực hạn hắc ám năng lượng. Chương 10471, lần đầu gặp gỡ. Chương 10471, lần đầu gặp gỡ. Tại rất nhiều hồn khí bên trong, có 9 kiện hồn khí đặc biệt cường đại. Sửu thần tộc cùng hồn tộc người, vạn cổ đến nay đều tại tranh đoạt này 9 kiện hồn khí, cuối cùng các đến 4 kiện, còn có một cái tung tích không rõ. Sửu thần cái kia 4 cái không có hủy diệt phân thân, liền ký thác vào cái kia 4 kiện hồn khí bên trong, chỉ cần hồn khí bất diệt, phân thân của hắn sẽ không phải chết. Diệp Thần tâm bên trong hiểu được, gật đầu nói, thì ra là thế. Thân Độ Huyền Nhi cười nói, bất quá này một trận chiến, Sửu thần có thể nói là nguyên khí bị thương nặng, tương lai một quãng thời gian, hắn hẳn là đều sẽ không vừa bãi tàn phá. Dừng một chút, nàng lại có chút thương tiếc vuốt ve Diệp Thần tay, nhìn xem hắn quấn lấy đen gấm hai mắt, buồn bã nói, liền là khổ ngươi, hai mắt mù mất, đạo thống xuất hiện quyết tổn, nhưng ngươi yên tâm, ta cùng nhậm tiền bối Phật tổ bọn hắn sẽ mau chóng nghĩ biện pháp khôi phục ánh mắt của ngươi. Diệp Thần nói, ta đoán đại khái đến, khôi phục con mắt ta then chốt đồ vật là một loại gọi cửu thiên linh thủy đồ vật. Nay cửu thiên linh thủy ẩn chứa cực kỳ dư thừa linh khí, thậm chí còn có thể tịnh hóa ngươi vu yêu hắc ám, các ngươi có thể đi điều tra một chút. Mặt khác, này cửu thiên linh thủy rất có thể cùng một cái gọi Mạc Cửu Ca người có quan hệ, các ngươi nhấn mạnh tra một chút. Cửu thiên linh thủy, Mạc Cửu Ca. Thân Độ Huyền Nhi thì thào nói nhỏ, tầm mắt chuyển động, mong muốn nhìn trộm sau lưng trận tướng, nhưng trước mắt chỉ có thấy được một mảnh hư vô, liền xương mù đều không có, liền là một mảnh hư vô, phảng phất cái gì cửu thiên linh thủy, cái gì Mạc Cửu Ca, đều là không tồn tại đồ vật. Tốt, ta sẽ đi tra. Thân Độ Huyền Nhi gật đầu đáp ứng, thấy sau lưng có chút kỳ quặc. Diệp Thần, ừ, một tiếng, lại nghe được túc mệnh chi hoàn bên trong truyền đến thái thẳng cự thần thanh âm, luân hồi chi chủ, ta thôi diễn qua cửu thiên linh thủy cùng Mạc Cửu Ca hạ lạc, nhưng phát hiện một điểm dấu vết đều tra không được, tựa hồ tất cả dấu vết đều bị người tận lực xóa đi. Ta chỉ có thể đoán đại khái đến, cái kia cửu thiên linh thủy có thể trị liệu ánh mắt của ngươi. Diệp Thần nói, há, phải không? Thái thản tiên bối, liền ngươi cũng tra không được. Xem ra này cửu thiên linh thủy cùng Mạc Cửu Ca hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Thân Độ Huyền Nhi nói, Diệp Thần, chúng ta về nhà đi, nhập tiền bối cùng Phật tổ đều đang đợi ngươi trở về. Diệp Thần tâm nghĩ cũng là thời điểm trở về. Ừ, một tiếng. Thân Độ Huyền Nhi đỡ lấy Diệp Thần đi ra hang động, chuẩn bị rời đi Thanh Lam Quốc. Thanh Lam Quốc tất cả mọi người ra tới đưa tiễn, tràn diện hạo đại. Mộ Thanh Âm lưu luyến không rời, hai con ngươi tràn ngập cảm kích, hai tay dâng cựu tiêu hoàn bội cầm, đưa cho Diệp Thần, luân hồi chi chủ, này cổ cầm trả lại cho ngươi. Diệp Thần mỉm cười, thu hồi cựu tiêu hoàn bội cầm, nói, Mộ cô nương, ngươi về sau nếu có không có thể tới ta Thượng Hoàng Thiên Cung ngồi một chút, cao sơn lưu thủy kiếm chi âm, có lẽ chúng ta có khả năng chung phủ một khúc. Mộ Thanh Âm nhìn xem Diệp Thần đen gấm quấn mục đích bộ dáng, cảm thấy đau thương, cười khổ nói, nhất định. Chu gia gia chủ Chu Chính đi ra, tại Diệp Thần trước mặt quỳ xuống, nói, luân hồi chi chủ, tại hạ trước đây có nhiều mạo phạm, tội chết, tội chết. Về sau ta Chu gia liền hoàn toàn thần phục luân hồi trận doanh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta Chu gia sông pha khói lửa, không chối từ. Chủ nhà họ Khổng Khổng Bách Lý, còn có Mộ gia tất cả trưởng lão, cũng dồn dập quỳ xuống biểu thị quy hàng, mặc dù bây giờ luân hồi suy sụp, nhưng bọn hắn cũng chưa quên Diệp Thần ân tình. Hôm qua Diệp Thần hiển thánh, trang diện quá rộng rãi, đã rung động thật sâu bọn hắn. Đa tạ chư vị, như tương lai của ta một lần nữa có khởi, nhất định sẽ không quên chư vị. Diệp Thần chắp tay tạ ơn, liền cùng Thân Độ Huyền Nhi cùng một chỗ, rời đi Thanh Lang Quốc, trở về Thượng Hoàng Thiên Cung. Thân Độ Huyền Nhi tế ra một thanh phi kiếm, chờ Diệp Thần phá không mà đi, bay đến nửa đường, nàng đỗng nhiên dừng lại, tầm mắt phát lạnh, tựa hồ cảm thấy được cái gì dị dạng, nhìn về phía một bên hư không, quắc. Người nào, cút ra đây. Tại Thân Độ Huyền Nhi tiếng nói vừa ra, cái kia trong hư không tối tăm, chính là bắt đầu vặn mẹo, có một cái mang theo mặt nạ áo bào đỏ người, chậm rãi hiện thân mà ra. Vu Yêu chi chủ, lần đầu gặp gỡ, ngươi có thể thật là xinh đẹp cực kỳ. Cái kia áo bào đỏ người phát ra thâm trầm tiếng cười, như quỷ khóc khàn giọng. Diệp Thần nhướng mày, hắn mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nghe được thanh âm này, liền biết người này là ai, nói, Tố Ly Ưng, là ngươi. Thân Độ Huyền Nhi nhướng mày, đánh ra trước mắt áo bào đỏ người, ngươi là Vu Yêu quái vật. Cái kia áo bào đỏ người chính là Tố Ly Ưng, nàng mỉm cười nói, Vu Yêu chi chủ, quái vật gì, không khỏi thật khó nghe chút, ta là quái vật, ngươi chẳng phải là liền là quái vật đầu lĩnh. Thân Độ Huyền Nhi mặt không đổi sắc, nói, ta vì ma thần chi chủ, chấp trưởng ma thần cung, hoàn toàn chính xác liền là rất nhiều hắc ám quái vật thủ lĩnh, ngươi có chuyện gì? Tố Ly Ưng cười nói, không có gì, ta muốn mượn dùng luân hồi chi chủ Thiên Đế Kim Luân mấy ngày, làm báo đáp, ta có khả năng nói cho các ngươi biết Mạc Cửu Ca hạ lạc, hắn trưởng không lấy Cửu Thiên Linh Thủy. Thân Độ Huyền Nhi trầm giọng nói, ngươi một thân ma khí, nếu là Thiên Đế Kim Luân cho ngươi mượn, thụ nhiễm bẩn nhưng làm sao bây giờ? Tố Ly Ưng cười nói, hoàn toàn chính xác có khả năng nhiễm bẩn, nhưng các ngươi có cho mượn hay không? Không mượn, không có ta chỉ bảo, các ngươi không có khả năng tra được Cửu Thiên Linh Thủy cùng Mạc Cửu Ca hạ lạc. Thân Độ Huyền Nhi cười lạnh nói, vậy liền chờ xem, Diệp Thần, chúng ta đi. Nàng không muốn cùng Tố Ly Ưng dây dưa, hiện tại mang theo Diệp Thần rời đi. Nhìn xem rời đi hai người, Tố Ly Ưng cười nói, nếu như cần ta hỗ trợ có thể kêu gọi tên của ta. Chương 10472, quẻ. Chương 10472, quẻ. Thân Độ Huyền Nhi mang theo Diệp Thần trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung. Diệp Thần mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được từng đợt mưa xa tiếng sấm. Thượng Hoàng Thiên Cung bầu trời mây đen ngập đầu, mưa to như chút xuống, sấm sét vang rội, hai khí xen lẫn. Diệp Thần luân hồi khí suy yếu, trực tiếp mang đến thao thiên âm u, cảm nhận được Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong hai khí, Diệp Thần lông mày cũng không nhịn được gấp nhíu lại. Không có chuyện gì. Thân Độ Huyền Nhi nhẹ kéo Diệp Thần tay, bày ra một cái vòng bảo hộ, ngăn trở mưa gió, mang Diệp Thần hồi đến Thượng Hoàng Thiên Cung trong chủ điện. Chỉ thấy trong chủ điện, Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở thủ tọa hai phía, phía dưới hai bên là Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Võ Dao, Tôn Di đám người, mọi người nhìn thấy Diệp Thần trở về, mà lại khí tức suy yếu, đen gấm quấn mục đích bộ dáng, đều là chấn động. Chư nữ nước nợ xuống tới, không xiết sầu não. Phật Tổ thở dài một tiếng, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi mới tưởng, không khỏi quá điên cuồng một chút." Diệp Thần cười nói: "Không điên cuồng, không sống, nếu như không điên cuồng một chút, làm sao có thể diệt sát Sửu Thần? Bây giờ Sửu Thần ngàn ngàn vạn vạn đạo phân thân, bị Diệp Thần đánh nổ đến chỉ còn lại có bốn đạo, này kinh thiên thành tựu vĩ đại, có thể xưng khoáng cổ thức kim, mặc dù Diệp Thần con mắt mù mất, nhưng hắn cũng không hối hận." Nhậm Phi Phàm thần sắc nghiêm nghị, nói: "Ta đã biết hết thảy, Diệp Thần, ngươi yên tâm, cái kia Cửu Thiên Linh Thủy hạ lạc, ta sẽ mau chóng tra được, ngươi tốt nhất dưỡng thương." Diệp Thần nói: "Đúng, đa tạ nhậm tiền bối." Thời gian kế tiếp, Diệp Thần liền thanh nhàn, cùng thân đồ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Võ Dao, Tôn Di chư nữ, tại trong tẩm cung đoàn tụ, thắng ngày 10 điểm vui sướng tự tại. Liên tiếp qua 7 ngày, Diệp Thần đã hoàn toàn thích ứng hắc ám thế giới, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn có khả năng rõ ràng phân rõ chung quanh phát sinh hết thảy. Nhưng mà đều 7 ngày trôi qua, Nhậm Phi Phàm bên kia vẫn là không có tra đến bất cứ tin tức gì. Cửu Thiên Linh Thủy cùng Mạc Cửu Ca, phản phất là không tồn tại đồ vật, dù như thế nào điều tra không được một điểm dấu vết. Thân đồ Uyển Nhi tìm tới Diệp Thần, nói với hắn sáng tình huống, nói: "Sự tình hết sức quỷ dị, cái kia gọi Mạc Cửu Ca người, cư nên nói là Thương Vân lão tổ ký danh đệ tử, là Tố Ly Ưng người theo đuổi, năm đó rời đi Thanh Lam di tích, đi bên ngoài tìm kiếm Cửu Thiên Linh Thủy, là vì tịnh hóa Tố Ly Ưng, để cho nàng theo Vu yêu quái vật khôi phục hình người." Manh mối như thế rõ ràng, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tra được cái kia Mạc Cửu Ca hạ lạc, nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái đó đều tra không được. Nhậm Tiên Bối cùng Phật Tổ hoài nghi, tại Mạc Cửu Ca sau lưng, hẳn là có cái gì viễn cổ cao nhân, xóa đi tất cả dấu vết, mà lại thủ đoạn vô cùng cao minh, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Diệp Thần cao mày nói: "Vậy bây giờ là cái gì đều tra không được rồi?" Thân đồ Huyền Nhi trầm ngâm nói: "Xem ra, chúng ta rất có thể muốn nhờ cái kia Tố Ly Ương lực lượng." Diệp Thần giật mình trong lòng, thực sự không muốn cùng cái kia gọi Tố Ly Ương quái vật có quá nhiều tiếp xúc, nhưng khi cái này liền quan đầu, nếu như bây giờ không có những biện pháp khác, Tố Ly Ương là duy nhất phá cục mấu chốt. Thân đồ Huyền Nhi nói: "Vẫn là triệu hoán nàng thử một chút." Diệp Thần bất đắc dĩ, nói: "Nếu như thực sự không có biện pháp, tranh ăn với hổ cũng muốn nhưu." Thân đồ Huyền Nhi cũng đành chịu, nhưng vì tìm kiếm Cửu Thiên Linh Thủy hạ lạc, cũng chỉ có thể kêu gọi nói: "Cách van xin cô nương, mời ngươi buông xuống." Nàng có việc cầu người, cho nên nói chuyện đều khách khí rất nhiều, đang kêu gọi tiếng hạ xuống không lâu sau, hư không liền chấn động dâng lên, sau đó sẽ rách ra một đường nhỏ, một cái áo bào đỏ người theo trong cái khe đi ra, chính là Tố Ly Ương. "Ha ha, ta đều nói rồi, các ngươi không có khả năng tra được Cửu Thiên Linh Thủy cùng Mạc Cửu Ca hạ lạc. Bởi vì, này tất cả dấu vết đều bị Quái Thiên Đế xóa đi. Chỉ có ta mới có thể nhìn rõ sau lưng bí mật." Tố Ly Ương hơi có chút cười đắc ý, Mạc Cửu Ca là nàng đã từng người theo đuổi, đối nàng luyến ái khắc cốt minh tâm. Nay phần mãnh liệt tình cảm, mặc dù sông cạn đá mòn, đều chưa từng ma diệt một chút, cho tới hôm nay ý nguyên rõ ràng rõ ràng. Cho nên, Tố Ly Ương có khả năng rõ ràng cảm giác được, Mạc Cửu Ca hạ lạc, cũng có thể nhìn trộm Mạc Cửu Ca tình hình gần đây. Quái Thiên Đế. Thân đồ Huyền Nhi nghe nói cái danh hiệu này, vẻ mặt lập tức nhất biến. Cái này người rất lợi hại. Diệp Thần hỏi. Thân đồ Huyền Nhi nhìn thoáng qua Diệp Thần, liền giải thích nói, Quái Thiên Đế là viễn cổ đại đế, tinh thông bói toán xem bói chi thuật, Hồn Thiên Đế từng muốn mời hắn làm phụ tá, hắn không có đáp ứng, lựa chọn tránh họa đi xa tha phương, ta cho là hắn đã bị Hồn Thiên Đế giết chết, hóa ra vẫn còn sống. Tố Ly Ương cũng là xen vào nói, Quái Thiên Đế vì tránh né hắc ám hồn tộc truy sát, đem tự thân tất cả dấu vết toàn bộ xóa đi, hắn chỗ ẩn nấp thời không, bên ngoài người điều tra không đến. Mạc Cửu Ca cùng Cửu Thiên Linh Thủy, ta khẳng định liền ở mảnh này thời không bên trong. Mạc Cửu Ca tiểu tử kia cũng không là cố ý xóa đi dấu vết của mình, chẳng qua là nhận lấy Quái Thiên Đế ảnh hưởng. Nghe đến đó, Diệp Thần cùng thân đồ Huyền Nhi đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn lại không nghĩ rằng, nguyên lai cha không được Mạc Cửu Ca dấu vết, không phải Mạc Cửu Ca chính mình công chế, mà là sau lưng Quái Thiên Đế vì tránh né truy sát, xóa đi hết thảy thiên cơ liên đối lấy đem Mạc Cửu Ca cùng Cửu Thiên Linh Thủy dấu vết đều xóa đi. Tố Ly Ương đạo, ta có khả năng mang các ngươi đi cái thời không kia, chỉ muốn các ngươi nắm Thiên Đế Kim Luân cho ta mượn. Thân đồ Huyền Nhi truy vấn, chỉ cần đi đến chỗ kia, liền nhất định có thể tìm tới Cửu Thiên Linh Thủy sao? Chương 10473, có hạ lạc. Chương 10473, có hạ lạc. Tố Ly Ương đạo, cái này ta có thể không dám hứa chắc, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Cửu Thiên Linh Thủy cùng Mạc Cửu Ca có thiên ti vạn lũ liên hệ, Mạc Cửu Ca đã thành cái thời không kia chỗ thể, liền Quái Thiên Đế đều muốn chịu hắn bảo hộ. Hắn có thể trở nên cường đại như vậy, tuyệt đối cùng Cửu Thiên Linh Thủy có quan hệ. Cửu Thiên Linh Thủy là linh khí dư thừa thần vật, đối tu luyện cũng có to lớn tăng thêm hiệu quả, một khi đạt được, hấp thu luyện hóa, liền có cơ hội nhất phi trùng thiên, đăng cơ xưng đế. Tố Ly Ương đoán chừng, Mạc Cửu Ca có thể quật khởi, cũng cùng Cửu Thiên Linh Thủy có quan hệ. Nhưng nàng chẳng qua là mông lung cảm giác, cụ thể chân tướng, nàng cũng không cách nào xác định. Diệp Thần trầm ngâm một thoáng, nói, "Cách van xin cô đường, ta có thể đem Thiên Đế Kim Luân cho ngươi mượn, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta trước hết cầm tới Cửu Thiên Linh Thủy." Nghe vậy, Tố Ly Ương cười ha ha một tiếng, nói, "Luân hồi chi chủ, truyền thuyết Cửu Thiên Linh Thủy là tinh không phía trên lưu truyền xuống thần thủy, nơi nào có dễ dàng như vậy cầm tới. Ngươi bây giờ khí tức suy sụp, luân hồi khí không nhẹ ra, khí vận giảm nhiều, ngươi lại nghĩ cầm tới Cửu Thiên Linh Thủy, kia liền càng khó khăn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái thời không kia tọa độ, có thể không dám hứa chắc ngươi có thể có thu hoạch gì." Diệp Thần nói, "Ngươi cái gì đều không thể cam đoan, ta làm sao có thể đem pháp bảo cho ngươi mượn?" Tố Ly Ương đạo, "Ngươi không đem pháp bảo cho ta mượn, ta liền không nói cho ngươi cái thời không kia hạ lạc. Diệp Thần hừ một tiếng, nói, không nói coi như xong, ta còn không có cầm đến chỗ tốt gì, ngươi cũng đừng hỏng chiếm ta tiện nghi. Hắn biết đối phó Tố Ly Ương loại người này, chỉ cần mình có chút nội bộ, đối phương liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Tố Ly Ương lập tức chán nản, nói, đường đường luân hồi chi chủ, liền nhỏ mọn như vậy. Diệp Thần nói, ngươi như không chịu nói, vậy thì mời hồi trở lại đi, Uyển Nhi, tiễn khách. Nghe được Diệp Thần hạ lệnh chủ khách, Tố Ly Ương lập tức chấn động, cắn răng nói, chấm đã. Dừng một chút, nàng trung quy là trước nội bộ, nói, ta không có thể bảo chứng ngươi có thể được đến Cựu Thiên Linh Thủy, nhưng ta có khả năng cam đoan, nhường ngươi nhìn thấy Mạc Cựu Ca, ta mang ngươi tới. Diệp Thần nghe được Tố Ly Ương chịu nhượng bộ, lập tức lộ ra một vệ nụ cười, nói, rất tốt, chờ nhìn thấy vị kia Mạc Cựu Ca về sau, ta sẽ đem Thiên Đế Kim Luân cho ngươi mượn. Mạc Cựu Ca rất có thể nắm trong tay Cựu Thiên Linh Thủy, chỉ muốn gặp được hắn, Diệp Thần liền có thể bày ra bước kế tiếp hành động. Hắn cũng biết, Cựu Thiên Linh Thủy là cực kỳ chân quý thần vật, muốn có được, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tố Ly Ương đạo, cái thời không kia gọi huyết thần thời không, Đao Phong Nữ Hoàng là các ngươi luân hồi trận doanh người a? Nàng trước đây từng đi qua huyết thần thời không, các ngươi trước tiên có thể đi huyết thần thời không điều tra một chút, tốt nhất có thể tìm được trước chút gì đó giúp đỡ. Ta mang các ngươi đi qua, thiên cơ khẳng định là muốn bại lộ, rất có thể dẫn tới hắc ám hồn tộc ngấp nghé, nếu là không có điểm giúp đỡ, chúng ta rất có thể muốn chết ở bên kia. Nếu lựa chọn hợp tác với Diệp Thần, Tố Ly Ương cũng không che giấu, nói thẳng ra cái thời không kia che giấu. Cái kia mảnh thời không, liền gọi huyết thần thời không. Đao Phong Nữ Hoàng từng đi qua cái kia thời không. Diệp Thần nghe Tố Ly Ương, lập tức mười điểm ngoài ý muốn. Trước đây Đao Phong Nữ Hoàng từ đường rời bỏ, nói là muốn đi tìm kiếm Đại Từ Thụ Hoàng, nàng nói qua chờ nàng tìm tới Đại Từ Thụ Hoàng vào cái ngày đó, nàng sẽ cùng Đại Từ Thụ Hoàng trở về. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, Diệp Thần đều không có Đao Phong Nữ Hoàng tin tức. Tố Ly Ương đạo, đúng vậy, nàng ở bên kia, hẳn là cũng thành lập cái gì thế lực, nhưng tình huống cụ thể, ta không rõ ràng lắm, chẳng qua là mông lung cảm giác, các ngươi tốt nhất phái người đi điều tra một chút. Diệp Thần trầm tư một thoáng, liền gật đầu nói, được. Có cụ thể manh mối cùng tọa độ, tiếp xuống điều tra, vậy liền thuận lợi nhiều. Diệp Thần phái người đi điều tra huyết thần thời không nội tình, ba ngày sau, Thân Đồ Huyền Nhi cho hắn mang về một phong truyền thư, hưng phấn nói: "Diệp Thần, Đao Phong Nữ Hoàng quả nhiên từng buông xuống huyết thần thời không, nàng thậm chí còn báo trước đến, ngươi tương lai cũng có thể là buông xuống, cho nên lưu lại một phong truyền thư cho ngươi. Ngươi mang theo này phong truyền thư có thể đi Đại Từ Thánh Cung, tìm một cái gọi Đoàn Giang người, hắn sẽ cho ngươi một chút chiếu cố." Diệp Thần, ồ, một tiếng, trong lòng có chút kỳ lạ, không nghĩ tới Đao Phong Nữ Hoàng tâm tư nhạy cảm như thế, còn báo trước đến tương lai tình huống. Hắn tiếp nhận truyền thư, đem mở ra, hắn hai mắt mù, không nhìn thấy thư bên trên chữ viết, nhưng tay cầm vuốt lên đi, liền có thể cảm nhận được phía trên tiểu chữ, biết thư kỹ càng Đao Phong Nữ Hoàng tại thư bên trên, đầu tiên là biểu đạt chính mình đối Diệp Thần tưởng niệm, còn nói nàng đi huyết thần thời không, nhưng thật ra là vì tìm kiếm Đại Từ Thụ Hoàng. Đại Từ Thụ Hoàng dấu chân từng xuất hiện tại huyết thần thời không bên trong, cũng thành lập Đại Từ Thánh Cung, nhưng cũng tiếc, sau này không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đại Từ Thụ Hoàng bị ép rời đi. Chờ Đao Phong Nữ Hoàng buông xuống thời điểm, Đại Từ Thụ Hoàng đã không thấy tăm hơi, nàng chỉ có thể tiếp nối rời đi. Tại thư bên trên, Đao Phong Nữ Hoàng còn nói, chính mình có được mới thân thể về sau, tu vi lại có tiến bộ, đối thuần thú bí pháp lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, nàng hiện tại đã lĩnh ngộ ra thú nhân hợp nhất diệu pháp, liền là đem chiến thú cùng tự thân dung hợp một thể, từ đó buộc phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Thư cuối cùng là một cái phức tạp đồ đằng ký hiệu, cái ký hiệu này như một con giã thú đầu, phía trên đăng ký thác Đao Phong Nữ Hoàng bí pháp cảm ngộ. Làm Diệp Thần chạm đến cái ký hiệu này, đầu lập tức vang một tiếng, có các loại diệu pháp tràn vào, cái kia thú nhân hợp nhất áo nghĩa cũng là in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Như vậy cảm ngộ, đối Diệp Thần tới nói, lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 10474, không được vô lễ. Chương 10474, không được vô lễ. Diệp Thần nắm bắt thư, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ, hướng Thân Đồ Huyền Nhi hỏi, có hay không tra được Cựu Thiên Linh Thủy nội tình? Tại thư bên trên, Đao Phong Nữ Hoàng cũng không có nói tới Cựu Thiên Linh Thủy. Thân Đồ Huyền Nhi lắc lắc đầu nói, không có, cái kia Cựu Thiên Linh Thủy, tựa hồ là cực kỳ thần bí đồ vật, chúng ta người đi đến huyết thần thời không, hoàn toàn tra không đến bất luận cái gì tung tích, nhưng cũng dùng khẳng định là Cựu Thiên Linh Thủy là chân chính tồn tại, mà lại ngay tại huyết thần thời không bên trong, chẳng qua là không biết ẩn giấu ở nơi nào. Nghe vậy, Diệp Thần gật gật đầu, xem ra Tố Ly Ương không có lừa hắn, Cựu Thiên Linh Thủy hoàn toàn chính xác ngay tại huyết thần thời không, chỉ bất quá quá thần bí, không dễ dàng như vậy tra rõ ràng. Vậy xem ra, ta phải tự mình đi huyết thần thời không một chuyến. Diệp Thần nói. Thân Đồ Huyền Nhi nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta điều tra thời điểm, rất có thể đã xúc động tiên cơ, bị hắc ám hồn tộc người phát hiện. Hồn Thiên Đế hậu duệ có 9 cái chi nhánh, liền là 9 đại hồn tộc, năm đó phụ mệnh truy sát quái thiên đế, là thứ 9 hồn tộc. Thứ 9 hồn tộc thủ lĩnh, Cửu Họa Thương Long, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Diệp Thần trong đầu hiện ra Cửu Họa Thương Long thân ảnh, gật đầu nói, dĩ nhiên nhớ kỹ, Cửu Họa Thương Long cũng là Cửu Thiên Phục Long giáo giáo chủ. Thứ 9 hồn tộc cùng Cửu Thiên Phục Long giáo lãnh địa, tại hồn cảnh thời không, Diệp Thần trước kia cũng đi qua, mà lại thảo thần phái trước kia cứ điểm, ngay tại hồn cảnh thời không bên trong. Diệp Thần trước kia cùng thứ 9 hồn tộc cũng giao phong qua không ít lần, trước đó đạo tông thi đấu thời điểm, hắn liền đánh giết Cửu Họa Thương Long đệ tử Vân Thương Trùng, cướp được Viêm Thiên Đế Thiên Đế thân. Lại thêm trước kia Cửu Thiên Phục Long ấn tranh đoạt, Diệp Thần cùng thứ 9 hồn tộc ở giữa, kết thù cực sâu, không có thể hóa giải. Thân Đồ Huyền Nhi nói, ta đoán trước tương lai, thứ 9 hồn tộc cứng giả, rất có thể sẽ buông xuống đến huyết thần thời không bên trong, nhưng chúng ta chỉ muốn tìm được Cựu Thiên Linh Thủy, không cần thiết cùng bọn hắn lên xung đột. Ngươi có thể hỏi một chút Tôn Di, nàng hẳn là có thủ đoạn gì có thể tránh đi thứ 9 hồn tộc thái mắt. Diệp Thần nói, được. Đã từng thảo thân phái, vì tránh né hoa tổ truy sát, bất đắc dĩ, cuối cùng ẩn nút đến hồn cảnh thời không, tìm kiếm thứ 9 hồn tộc bảo hộ, đại giới là muốn hướng thứ 9 hồn tộc cung phụng đại lượng chân quý dược thảo. Thảo thân phái cùng thứ 9 hồn tộc, nhân quả cực sâu, bọn hắn biết xử lý như thế nào cùng thứ 9 hồn tộc mâu thuẫn. Tại cùng thân đồ huyền nhi nói chuyện sau khi kết thúc, Diệp Thần nhường Tố Ly Ương từ một nơi bí mật gần đó trở, chính mình một mình tìm được Tôn Di. Khi biết Diệp Thần ý đồ đến, Tôn Di hơi có chút giật mình, trầm ngâm nói, rốt cuộc biết Cửu Thiên Linh Thủy Hạ là sao? Nhưng ngươi lo lắng cùng thứ 9 hồn tộc lên xung đột. Cái kia ngươi đi theo ta, ta thành lập một cái lãnh địa, gọi Không Úc Tiên Lâm, chư thiên hết thảy thảo con dân của thần, cũng dần dần tới đầu nhập vào, trước kia tại hồn cảnh thời không thảo thần phái tín đồ, cũng toàn bộ di chuyển đi qua, bọn hắn có thể giúp được ngươi. Tôn Di tại kế thừa thảo thần đạo thống, trở thành mới thảo thần về sau, liền tay thành lập lãnh địa của mình, triệu tập tín đồ con dân, cũng bắt đầu mưu tính chế tạo rừng rậm sách. Nàng thành lập lãnh địa, liền gọi Không Úc Tiên Lâm, ký thác nguyện vọng của nàng, một cái không có bất luận cái gì u buồn, chỉ có vui sướng cùng an ninh địa phương. Nếu như không phải Diệp Thần xảy ra chuyện, nàng hẳn là sẽ còn tại Không Úc Tiên Lâm bên trong, tiếp tục lớn mạnh đạo thống của chính mình. Lần này bởi vì Diệp Thần con mắt mù mất, nàng lúng túng lo lắng phía dưới, mới trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung. Diệp Thần liền đi theo Tôn Di, đi tới Không Úc Tiên Lâm, ánh mắt hắn không nhìn thấy đồ vật, tại đi vào Không Úc Tiên Lâm về sau, cũng không nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, nhưng có thể nghe được trận trận khoan khoái tiếng cười, còn có côn trùng kêu vang chim gọi, dòng suối róc rách thanh âm, thanh phong phủ tại trên mặt, mười điểm nhẹ nhàng khoan khoái. Nơi này, phong cảnh nghĩ đến cũng là cực tốt. Tôn Di đại nhân. Một đạo cung kính giọng nữ truyền đến, có người tại hướng Tôn Di hành lễ. Diệp Thần lỗ tai khẽ động, nghe được thanh âm này có chút quen thuộc. Giọng nữ kia nói, "Luân hồi chi chủ, đã lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi thế mà nghèo túng đến tận đây." Tôn Di trầm giọng nói, "Làm ảnh, không được đối với Luân hồi chi chủ vô lễ." Giọng nữ kia nói, "Đúng, Tôn Di đại nhân, là ta đường đột." Diệp Thần hồi tưởng lại, từ tố nói, "Ngươi là Nhất Tịch Tố Ảnh." Diệp Thần còn nhớ rõ, trước kia tại hồn cảnh thời không thảo thần phái, đại tế ti tên là Nhất Tịch Tố Ảnh. Thảo thần phái con dân, phần lớn tin tưởng có trung cực chi thần tồn tại, cái kia trung cực chi thần liền là Thiên Mẫu. Nhưng Nhất Tịch Tố Ảnh tín ngưỡng hết sức đặc thù, nàng cũng không tin trời mẹ, nàng chỉ thờ phụng chủ, nàng tin tưởng hoàn toàn chính xác tồn tại một vị trung cực thần linh, nhưng không phải Thiên Mẫu, mà là chủ. Tại tiểu thảo thần thanh niên sau khi chết, Nhất Tịch Tố Ảnh từng cho Diệp Thần một bản bất tử thiên thư, nói chỉ muốn giết chết hoa tổ, dùng hoa tổ máu tươi tại không chết trên thiên thư viết lên tên thanh niên, là có thể phục sinh thanh niên. Chỉ bất quá hoa tổ là đạo tông bát tổ một trong, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, cho tới bây giờ Diệp Thần vẫn không có thể giết chết hoa tổ. Nhất Tịch Tố Ảnh nói, luân hồi chi chủ còn nhớ rõ ta, ta thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Tôn Di đạo, làm ảnh, chúng ta cần một loại đồ vật có thể che giấu khí tức, tránh cho cùng thứ 9 hồn tộc phát sinh xung đột. Nhất Tịch Tố Ảnh nói, vậy đơn giản cực kỳ, dùng ẩn linh tiên thảo là được, chỉ phải mang theo ẩn linh tiên thảo, là có thể ẩn nấp khí tức của mình, không bị thứ 9 hồn tộc phát hiện. Ha ha, kỳ thật bây giờ luân hồi chi chủ, khí tức so sánh Di Vãng, đã suy yếu rất nhiều, coi như không làm bất luận cái gì che giấu, người khác cũng chưa chắc phát hiện được hắn. Chương 10475. Ngươi có thể trông thấy sao? Chương 10475, ngươi có thể trông thấy sao? Tôn Di đôi mắt đẹp quét ngang, nói, làm ảnh, không cho phép lại vô lễ như vậy. Diệp Thần giơ tay lên một cái, cười khổ một tiếng, nói, được rồi, Tôn Di, bây giờ ta hai mắt đã mù, đạo thống quyết tổn, đích thật là suy sụp. Bất quá vì cẩn thận lý do, vẫn là làm điểm che giấu cho thỏa đáng, ngươi đem ẩn linh tiên thảo cho ta là được. Tôn Di liền gọi Nhất Tịch Tố Ảnh lấy ra vài quả ẩn linh tiên thảo, giao cho Diệp Thần trong tay, u nói ra, vậy ngươi lần này đi huyết thần thời không, cẩn thận một chút, ta không tiện đi theo ngươi đi qua, nhưng ngươi như là đụng phải có nguy hiểm gì có thể kêu gọi tên của ta, ta sẽ buông xuống giúp ngươi. Nàng dù sao cũng là đương nhiệm thảo thần, thân phận quá đặc thù, nếu là nàng đi cùng huyết thần thời không, thế tất sẽ trêu chọc vô tận phiền toái. Diệp Thần tiếp nhận ẩn linh tiên thảo, gật đầu nói, tốt, ta sẽ cẩn thận, ngươi chờ ta trở lại. Dừng một chút, Diệp Thần lại hồi tưởng lại, trước đó cùng Tôn Di đi gặp đại chủ tể, tìm hiểu giải quyết khí thiên tỏa dây xích then chốt, đại chủ tể cùng sơ đại vận mệnh chi thần Lãnh Quyến Sương, cuối cùng nói ra Thanh Lam Di tích bí mật, nhưng cần Tôn Di trả giá một chút. Đúng rồi, Tôn Di, trước đó đại chủ tể nói cho chúng ta biết, Thanh Lam Di tích bí mật, cần ngươi bỏ ra cái giá gì, cái này đại giới đến cùng là cái gì? Diệp Thần nhịn không được hỏi, hiện tại hắn khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiển xích, cơ bản xem như giải quyết, chỉ bất quá làm phức tạp chuyển biến thành tinh không trái cấm hắc ám làm phức tạp. Nghe được Diệp Thần hỏi thăm, Tôn Di biểu lộ lập tức ngưng kết xuống tới, sau đó vừa cười nói, không có gì, Diệp Thần, ngươi không cần lo lắng, cũng không tính là gì đại giới, ta không có việc gì. Lại nghe một bên Nhất Tịch Tố Ảnh nói ra, đại chủ tể nói, muốn gọi Tôn Di đại nhân, chặt đứt tơ tình, dạng này mới có thể dùng đột phá tâm chi xiển xích, tương lai mới có thể chân chính chế tạo ra rừng rậm sách. Nếu là lòng có tơ tình, vậy thì có ràng buộc cùng lo lắng, là không thể nào chế tạo ra rừng rậm sách. Chế tạo rừng rậm sách việc này, đại chủ tể cũng coi trọng cực kỳ, rừng rậm sách một khi thuận lợi chế tạo ra đến, chúng ta có khả năng tạo hóa ra một gốc thông thiên đại thụ, nối thẳng tinh không bị ngạn, dọc theo cây to này một mực trèo lên trên, liền có thể leo đến trên trời sao đi, vị đại dường nào tư tưởng a. Nghe vậy, Diệp Thần biến sắc, nói, cái gì chặt đứt tơ tình? Nhất Tịch Tố Ảnh nói, liền là chặt đứt tình của ngươi tơ a, luân hồi chi chủ, Tôn Di đại nhân đối ngươi lòng có quyến luyến, này quyến luyến liền là tơ tình, là ràng buộc lo lắng, nếu không chặt đứt, nàng tâm chi xiển xích vô pháp đột phá, liền không có cách nào chân chính chế tạo ra rừng rậm sách. Đại chủ tể bảo nàng chặt đứt tơ tình, là vì nàng tốt, ha ha, ngươi hậu cung nữ nhân vô số, chắc hẳn cũng không kém Tôn Di đại nhân một cái a. Tôn Di chấn nộ, quắc, làm ảnh, ngươi câm miệng cho ta. Nàng mới chấp trưởng thảo thần quyền hành, uy nghiêm chưa lập, rõ ràng còn không thể hoàn toàn trấn ẩn nó bọn thủ hạ ít nhất, đã từng thảo thần phái đại tế ti Nhất Tịch Tố Ảnh, ở trước mặt nàng, cũng không có cái gì lễ tiết, thậm chí trực tiếp hướng Diệp Thần nói thẳng, đại chủ tể lúc trước cùng Tôn Di ước định. Diệp Thần biết chân tướng, chìm nhưng nói, Tôn Di, đại chủ tể nói tới đại giới, chính là muốn ngươi chặt đứt tơ tình. Tình của ngươi tơ, nếu là chặt đứt, ngươi sẽ triệt để quên ta. Tôn Di cuống quýt nắm chặt Diệp Thần tay, nói, sẽ không, Diệp Thần, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tình cảm, không phải bất kỳ thủ đoạn nào có khả năng chặt đứt. Ta vĩnh viễn là của ngươi nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Diệp Thần trong lòng bất an, lại có rất nhiều nghi vấn, tình này tơ muốn thế nào chặt đứt, là Tôn Di chính mình chạm, vẫn là đại chủ tể ra tay. Hắn có thiên ngôn và ngữ, mong muốn đặt câu hỏi, Tôn Di lại ngừng lại câu hỏi của hắn, u nói ra, ngươi đi trước huyết thần thời không, nghĩ biện pháp tìm tới cựu thiên linh thủy, khôi phục ánh mắt của mình. Chờ ánh mắt của ngươi khôi phục, ta có thể cho ngươi nhìn ta tâm, ngươi liền sẽ biết, ta đối với ngươi tình cảm, cũng không phải bất kỳ thủ đoạn nào có khả năng chằm diệt. Nàng kéo Diệp Thần tay, đặt vào trên ngực của chính mình. Diệp Thần cảm nhận được một vẻ mềm mại, nội tâm hơi hơi rung chuyển, gật đầu nói, tốt, chờ ta trở lại. Bất kể như thế nào, hắn trước hết khôi mắt kép lại nói, bằng không mà nói, một đôi mắt mù mất, làm việc khắp nơi không tiện, coi như đụng phải vấn đề nan giải gì, cũng khó có thể giải quyết. Thương nghị cố định, Diệp Thần rời đi không gốc Tiên Lâm, lại hồi trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung một chuyến, hướng Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ đám người tạm biệt, sau đó liền xuất phát đi tới Huyết Thần Thời Không. Lần này đi Huyết Thần Thời Không, ngoại trừ Tố Ly Ương bên ngoài, Diệp Thần cũng không mang theo người khác, nhiều người ngược lại vướng bận. Tố Ly Ương theo trong hư không hiện thân, đi theo tại Diệp Thần bên người. Diệp Thần phân cho nàng một gốc Cẩn Linh Tiên Thảo, hai người ẩn nấp trụ khí hơi thở, phá không hướng Huyết Thần Thời Không tiến đến. Huyết Thần Thời Không chỗ trên mặt đất, 10 điểm che giấu, bao quanh lấy từng tầng một sương mù, nếu như không phải có cụ thể tọa độ, Diệp Thần căn bản không có khả năng tìm tới nơi này. Làm Diệp Thần buông xuống đến Huyết Thần Thời Không bên ngoài, hắn vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì cùng Cửu Thiên Linh Thủy tương quan nhân quả, thậm chí, hắn không cảm giác được bất luận cái gì thời không pháp tắc tồn tại, trước mắt phảng phất là một mảnh sương mù cùng hư vô thế giới, không tồn tại bất luận cái gì sinh linh, đây là bởi vì vị kia quái thiên đế xóa đi Huyết Thần Thời Không nhân quả dấu vết, cho nên coi như đứng tại Huyết Thần Thời Không bên ngoài, tận mắt thấy mảnh thế giới này, mảnh thế giới này cũng giống như là mộng huyễn phao ảnh tồn tại, khiến người ta cảm thấy không đến chân thực. Tố Ly Ương đứng tại sương mù bên ngoài, có thể mơ hồ thấy sương mù sau lưng rộng rãi thế giới, hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, Huyết Thần Thời Không đến, ngươi có thể thấy cái thế giới này sao?" Chương 10476. Gặp người. Chương 10476. Gặp người. Diệp Thần hai mắt còn quấn màu đen băng gấm, lắc lắc đầu nói: "Cách van xin cô nương, xin đừng nên nói nhảm, cũng không cần khi dễ ta cái này mù lòa." Cho tới bây giờ, Diệp Thần hai mắt vẫn là mù, liên tâm mắt cũng mù mất, hắn tự nhiên xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Tố Ly Ương rồi cười khanh khách cười, nói: "Được à, ta trước mang ngươi đi vào, hai chúng ta người ngoài, nếu là tiến vào Huyết Thần Thời Không, sợ không phải muốn bị xem như gian tế bắt lại, vẫn là đi trước Đại Từ Thánh Cung." Giản xếp lại nói: "Trước mắt Huyết Thần Thời Không lịch sử sâu xa, thế lực phân bố cách cục, Diệp Thần đã trải qua sơ bộ điều tra rõ ràng. Huyết Thần Thời Không chúa tể giả, liền là Thiên Đế Mạc Cửu Ca, nhưng trừ hắn ra, phía sau màn còn có một vị mạnh mẽ tồn tại, cái kia chính là Quái Thiên Đế. Quái Thiên Đế tinh thông bói toán xem bói chi thuật, là thời đại viễn cổ cường giả, Mạc Cửu Ca có thể của thời, cùng Quái Thiên Đế chỉ bảo, có quan hệ lớn lao. Cho nên, Mạc Cửu Ca đối Quái Thiên Đế, 10 điểm tôn kính. Quái Thiên Đế chịu Hắc Ám Hồn tộc truy sát, vì đối kháng Hắc Ám Hồn tộc, Mạc Cửu Ca cũng phong tỏa toàn bộ Huyết Thần Thời Không, bất luận cái gì xông vào nơi này người, đều sẽ bị coi là gian tế, giết chết bất luận tội. Bởi vì tại Huyết Thần Thời Không bên trong, có Cửu Thiên Linh Thủy tồn tại, linh thủy tẩm bổ địa mạch, cho nên nơi này sản vật phi nhiêu, tài nguyên tu luyện 10 điểm phong phú, căn bản không cần cùng bên ngoài trao đổi, là có thể tự cấp tự túc. Toàn bộ Huyết Thần Thời Không bao phủ một tầng dày nặng tinh bích hệ, này tinh bích hệ ngăn cách người ngoài, nhưng tự nhiên không ngăn cản nổi Diệp Thần. Diệp Thần vận chuyển xong xà tròm sao không gian áo nghĩa, hết sức thuận lợi liền xuyên qua tinh bích hệ, cùng Tố Ly Ương cùng một chỗ, bước vào Huyết Thần Thời Không bên trong. Trên thân hai người mang theo ẩn linh tiên thảo, khí tức hoàn toàn ẩn nấp, cũng không làm kinh động thủ vệ chú ý. Diệp Thần mang theo Đào Phong Nữ Hoàng lưu cho thư của hắn, cùng Tố Ly Ương cùng một chỗ, đi tới Đại Từ Thánh Cung, dự định trước dàn xếp lại nghĩ biện pháp gặp mặt Mạc Cửu Ca. Hai người một đường bay lượn, bay đến nửa đường, Tố Ly Ương đột nhiên dừng lại, tầm mắt kinh ngạc nhìn phía dưới đại địa. Phía dưới trên mặt đất, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn, pho tượng kia dung mạo là một cái tuyệt sắc nữ tử, mỹ lệ không gì sánh được, dáng người cũng là 10 điểm đầy đặn uyển chuyển, chỉnh cô pho tượng sinh động như thật, chung quanh có thật nhiều con dân tại triều bái. "Cách van xin cô nương, làm sao vậy?" Diệp Thần cảm giác được Tố Ly Ương thất thần, có chút dừng lại, cười nói: "Thế nào, phía dưới pho tượng kia, kỳ thật liền là ngươi?" Diệp Thần con mắt mù mất, nhưng hắn sức cảm ứng vô cùng mẫn duệ, có thể bắt được không ít thiên cơ hình ảnh. Hắn cũng cảm giác được, phía dưới tồn tại một tòa pho tượng, là một cái mỹ lệ phi thường nữ tử. Xem Tố Ly Ương bộ dáng, Diệp Thần đại khái đoán được cái gì. Tố Ly Ương khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi, nói: "Đó là trước kia ta, không phải hiện tại ta." Diệp Thần có thể cảm giác được pho tượng kia mỹ mạo, cười nói: "Nguyên lai ngươi trước kia xinh đẹp như vậy, khó trách Mạc Cửu Ca như thế ưa thích ngươi." Tố Ly Ương thản nhiên nói: "Phấn hồng cùng khô lâu, kỳ thật không có gì khác biệt, đều là một bộ túi da thôi, có càng mạnh mẽ hơn túi da, ta vì sao muốn cố chấp hình người? Chỉ bất quá Mạc Cửu Ca tiểu tử này, thế mà chế tạo ta pho tượng, còn gọi con dân của hắn triều bái, ha ha, thật sự là hài hước, hắn sùng bái lúc trước ta, bây giờ ta cũng sẽ không thu đến nửa điểm hương hỏa, thì có ích lợi gì?" Diệp Thần mỉm cười, không đánh giá, tiếp tục hướng Đại Từ Thánh Cung phương hướng bay đi. Đại Từ Thánh Cung là ngày xưa Đại Từ Thụ Hoàng kiến tạo thế lực, Đao Phong Nữ Hoàng từng buông xuống ở đây, cũng tại Đại Từ Thánh Cung dẫn phát hoành động. Nếu như nói Đại Từ Thụ Hoàng là Đại Từ Thánh Cung các đệ tử trong lòng đến tôn chúa tể, cái kia Đao Phong Nữ Hoàng liền là đệ nhị chí tôn. Dù sao Đao Phong nữ hoàng cùng đại từ thụ hoàng quan hệ quá mật thiết, hai người là tuyệt bản thân. Diệp Thần cùng Tố Ly Ương hai người đi vào đại từ thánh cung, đây là một mảnh quần quận liên miên cung điện, đàn hương lượn lờ, tiếng chuông ung dung, có thật nhiều đệ tử ở chỗ này tu luyện. Diệp Thần hai người đến, lập tức đưa tới chấn thủ hộ pháp chú ý, dừng lại, người nào? Đại từ thánh cung trong địa, người không có phận sự, không được đến gần. Có hai cái chấn thủ hộ pháp, hơi có chút cảnh giác đi vào Diệp Thần trước mặt hai người. Không thể không nói, Diệp Thần hai người ngoại hình rất cổ quái, Diệp Thần là một cái mù lòa, hai mắt quấn lấy đen lấm, Tố Ly Ương là một đầu vu yêu quái vật, mặc dù ăn mặc rộng rãi áo bào đỏ, mang theo mặt nạ, che lại thân hình, nhưng này cố không rõ khí tức, lại để cho người khác làm sao đều không dám khinh thị nàng. Diệp Thần mặt không đổi sắc, móc ra Đao Phong nữ hoàng lưu lại thư, đẩy tới, nói, ta là bạn của Đao Phong nữ hoàng, muốn bái thấy Đoàn Giang đại hộ pháp. Đao Phong nữ hoàng tại trong tín thư, nhắn lại nói có thể cho Diệp Thần đi tìm Đoàn Giang, tìm kiếm chiếu cố. Mà Đoàn Giang, tại đại từ thánh cung bên trong địa vị không thấp, chính là đại hộ pháp. Cái kia hai cái chấn thủ hộ pháp nghe xong, lập tức kinh hãi, nói, các ngươi là bạn của Đao Phong nữ hoàng, muốn gặp đại hộ pháp đại nhân. Diệp Thần nói, đúng thế. Hai cái chấn thủ hộ pháp kinh hãi, không dám sơ suất, vội vàng cầm lấy thư, đi vào thông truyền. Diệp Thần cùng Tố Ly Ương liền tại chỗ chờ. Hai người chờ giây lát, liền thấy một cái hói đầu râu dài người trung niên, vội vã lớn bước ra ngoài. Cái kia hói đầu người trung niên nhìn thấy Diệp Thần, lập tức liền quỳ xuống, âm thanh run rẩy, vòng. Diệp Thần xen lời hắn, đi vào lại nói, cái kia hói đầu người trung niên chính là Đoàn Giang, hắn thu đến thư, liền biết thân phận của Diệp Thần, thấy Diệp Thần bây giờ suy yếu bộ dáng, hắn vô cùng đau lòng, thấy Diệp Thần không muốn bại lộ thân phận, liền gật đầu nói, đúng, mời đến, mời đến. Chương 10477, biện pháp duy nhất. Chương 10477, biện pháp duy nhất. Hắn đứng dậy, mời Diệp Thần cùng Tố Ly Ương vào bên trong. Trung quanh rất nhiều đệ tử hộ pháp, nhìn thấy Đoàn Giang đối Diệp Thần như thế cung kính, đều là hết sức ngạc nhiên, không biết Diệp Thần thân phận gì. Đoàn Giang mang theo Diệp Thần cùng Tố Ly Ương, đi vào hắn chủ sự đại điện bên trong, lui tả hữu, lại một lần hướng Diệp Thần quỳ xuống, nói, luân hồi chi chủ, ngươi chịu khổ. Diệp Thần nói, tiền bối mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ, bây giờ ta đã suy sụp, không đáng ngươi quỳ lạy. Liên vội vàng đem Đoàn Giang đỡ dậy. Đoàn Giang hai mắt rưng rưng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi bị đại nạn này, không biết có gì có thể dùng đến tại hạ địa phương. Ngươi coi như là muốn con mắt của ta đều có thể móc ra cho ngươi. Diệp Thần nói, không cần, tiền bối không cần như thế. Một bên Tố Ly Ương, ha ha cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lần thứ nhất thấy luân hồi chi chủ, tựa như một con chó biểu trung tâm, thật sự là khó được a. Lời nói này mười điểm chói tai, Đoàn Giang nghe được, lập tức vẻ mặt nhất biến, hướng Diệp Thần dò hỏi, luân hồi chi chủ, người này là ai, làm sao như vậy vô lễ? Diệp Thần nói, đây là một người bằng hữu của ta, nàng tính tình xảo trá một chút, còn mời tiền bối đừng nên trách. Đoàn Giang hừ một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, đại từ thụ hoàng cùng Đao Phong nữ hoàng đều đối ngươi tôn sùng đầy đủ, nói ngươi là tương lai có thể trèo lên đỉnh tinh không nhân vật, tại hạ đối ngươi hết sức kính trọng, lại nghĩ không ra một phiên tín ngưỡng, lại bị ngươi vị bằng hữu này chỉ trỏ. Diệp Thần nói, tiền bối chớ muốn tức giận, tại hạ lần này đến đây, vẫn phải mời ngươi nhiều quan tâm. Đoàn Giang vẻ mặt hơi chậm, nhìn xem Diệp Thần đen gấm quấn mục đích bộ dáng, trầm ngâm một thoáng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi là muốn tìm kiếm Cửu Thiên Linh Thủy, trị liệu con mắt. Diệp Thần nói, chính là, tiền bối nếu là biết Cửu Thiên Linh Thủy hạ lạc, còn xin báo cho. Diệp Thần thần biết quét nhìn toàn bộ huyết thần thời không có thể khẳng định Cửu Thiên Linh Thủy ngay ở chỗ này, địa mạch linh khí tương đương nồng đậm, nhưng hắn vô pháp khóa chặt Cửu Thiên Linh Thủy cụ thể hạ lạc. Đoàn Giang khẽ nhíu mày, nói, này Cửu Thiên Linh Thủy là ta huyết thần thời không truyền thuyết đồ vật, nghe nói là theo tinh không phía trên lưu truyền xuống đồ vật, nhưng chỉ là truyền thuyết, ai cũng không biết này linh thủy ở nơi nào. Huyết thần thời không cương thổ bao la, nam bắc tung hoành có trăm vạn dặm, vô cùng mênh mông, tại trong vùng không thời gian này, có đến không hết vương triều đế quốc, tông môn đại phái, vô số thế lực đều muốn tìm kiếm Cửu Thiên Linh Thủy, đáng tiếc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công qua. Dừng một chút, Đoàn Giang lại nói, vạn cổ đến nay, chỉ tiếp xúc qua Cửu Thiên Linh Thủy người, liền là Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca. Hắn đứng dậy bé nhỏ, suốt đời trung tình tại một nữ tử, tình lay Cửu Thiên, truyền thuyết là đạt được Cửu Thiên Linh Thủy tầm bổ, một đường quật khởi trèo lên đỉnh thành Thiên Đế, bây giờ là ta huyết thần thời không cao nhất chúa tể. Tố Ly Ương cười lạnh một tiếng, nói, Thánh Thiên Đế, Mạc Cửu Ca tiểu tử này, khẩu khí thật lớn, dám dùng thánh nhân vì danh hiệu, hắn cũng xứng. Đoàn Giang nghe nói như thế, lập tức kinh hãi, nói, các hạ rốt cuộc là ai, như vậy bôi nhọ Thánh Thiên Đế, cũng không sợ gặp thiên phạt sao? Mạc Cửu Ca tại đăng cơ xưng đế về sau, phát hạ thần dụ, phàm là tại huyết thần thời không bên trong, ai dám đối với hắn bất kính, liền sẽ phải gánh chịu thiên phạt lôi kiếp. Nhưng Tố Ly Ương lần này lạnh lùng chế giễu lời nói hạ xuống về sau, bên ngoài cũng không có cái gì dị tượng biến hóa, nhường Đoàn Giang vô cùng giật mình, không biết Tố Ly Ương là thân phận gì. Tố Ly Ương thản nhiên nói, ta cùng luân hồi chi chủ, muốn gặp Mạc Cửu Ca tiểu tử kia một mặt, ngươi thay thông truyền một tiếng đi. Nàng chỉ muốn mau sớm mang Diệp Thần đi gặp đến Mạc Cửu Ca, dạng này hoàn thành ước định, nàng là có thể mượn đến Thiên Đế Kim Luân. Đoàn Giang trong lòng càng kỳ lạ, chỉ cho là Tố Ly Ương là cái gì tính tình cổ quái cao nhân. Hắn trầm ngâm một hồi, nói, Thánh Thiên Đế chấp trưởng thánh nhân giáo hóa, kê cao gối mà ngủ cựu trọng tiên, người bình thường khó gặp, ta đại từ thánh cung chẳng qua là Thiên Đế thánh điện một cái phụ thuộc, trước kia đại từ thụ hoàng còn tại thời điểm, còn có thể cùng Thiên Đế thánh điện câu thông, nhưng bây giờ đại từ thụ hoàng đi xa, ta đại từ thánh cung cũng không có tư cách trực tiếp tiếp kiến Thánh Thiên Đế đại nhân. Tố Ly Ương cười lạnh nói, nguyên lai ngươi như vậy vô dụng sao? Dừng một chút, nàng lật bàn tay một cái, lấy ra một cái cây trầm, đưa cho Đoàn Giang, nói, ngươi đem cái này cây trầm giao cho Mạc Cửu Ca tiểu tử kia, hắn sẽ minh bạch hết thảy. Đoàn Giang thấy Tố Ly Ương đảo lộ ra tay cầm, đúng là một đầu thảm đạm biến thành màu đen khô lâu tay, không khỏi hãi dị thất sắc. Cái kia cây châm chạm chỗ tinh mỹ, ngọc quang ôn nhuận, bị nàng khô lâu tay cầm bắt chặt lấy, hình ảnh lộ ra 10 điểm quái đản. Hắn thân thể hơi hơi run rẩy, càng nhìn không thấu thân phận của Tố Ly Ương, nói: "Thánh Thiên Đế cao cứ cửu thiên, cái này, này cây châm ta được không đi lên?" Tố Ly Ương hừ một tiếng, nói: "Thật sự là phế vật. Ngươi lại nói cho ta biết, Mặc Cửu ca tiểu tử kia ngủ ở chỗ nào, ta tự mình đi qua gặp hắn là được." Đoàn Giang đạo: "Cửu Thiên phiếu miểu, vô cùng minh ngông, Thánh Thiên Đế đại nhân thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, tại hạ." Tại hạ cũng không xác định hắn ẩn cư ở nơi nào. Tố Ly Ương cười ha ha: "Thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Ha ha, rất tốt, tiểu tử này tiền đồ, còn giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng." Đoàn Giang không hiểu chảy ra mồ hôi lạnh, càng nhìn không thấu thân phận của Tố Ly Ương, không nói gì với nhau. Diệp Thần trầm giọng hỏi: "Tiền bối, liền không có biện pháp khác có thể nhìn thấy Mặc Cửu ca sao?" Đoàn Giang suy nghĩ một chút, đột nhiên con ngươi lóe lên một đạo ánh sáng, suy nghĩ một lát nhân tiện nói: "Biện pháp cũng là có một cái, nhưng cực kỳ gian nan, ngươi bây giờ trạng thái, chỉ sợ." Chương 10478, cử chỉ mạo hiểm. Chương 10478, cử chỉ mạo hiểm. Ta huyết thần thời không, có một chỗ cấm địa gọi Huyết Linh Hỏa Trì, bên trong tràn ngập kinh khủng dị hỏa năng lượng, Thiên Đế Thánh Điện định ra quy củ, nếu ai có thể tại Huyết Linh Hỏa Trì kiên trì 7 ngày, là có thể trực tiếp tiến vào Thiên Đế Thánh Điện, thậm chí có cơ hội lấy được Thánh Thiên Đế tự mình chỉ bảo. Nhưng vạn cổ đến nay, có thể thông qua Huyết Linh Hỏa Trì khảo nghiệm người, như Phượng Mao Lân Giác, lác đác không có mấy. Luân hồi chi chủ, dùng ngươi bây giờ trạng thái. Đoàn Giang nhìn một chút Diệp Thần bộ dáng, Diệp Thần khí vận suy sụp đến tựa như người bình thường, liền như vậy tư thái, mong muốn thông qua Huyết Linh Hỏa Trì khảo nghiệm, cơ hội là chuyện không thể nào. Huyết Linh Hỏa Trì. Diệp Thần trầm ngâm một thoáng Đoàn Giang đạo: "Đúng vậy, đây là duy nhất có thể gặp mặt Thánh Thiên Đế đường tắt, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thánh Thiên Đế tình căn tâm trùng, tơ tình khó gãy, một mực chịu đủ tình độc tra tấn, cho nên hàng năm ẩn cư, người bình thường muốn gặp được hắn, khó hơn lên trời." Diệp Thần nghe nói như thế, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Tố Ly Ương hừ một tiếng, nói: "Mặc Cửu ca tiểu tử này cũng là đa tình." Diệp Thần hỏi: "Tiền bối, ngươi có thể trước mang ta đi Huyết Linh Hỏa Trì nhìn một chút sao?" Đoàn Giang do dự một chút, nói: "Có khả năng, luân hồi chi chủ, nhưng dùng ngươi bây giờ trạng thái, chỉ sợ rất khó thông qua Huyết Linh Hỏa Trì sát hạch." "No, ta lại nghĩ một chút biện pháp, có lẽ đi cầu quái Thiên Đế ra mặt, cũng có thể nhìn thấy Thánh Thiên Đế, nhưng cần cung phụng đại lượng thiên tài địa bảo cùng nguyên ngọc." Diệp Thần khoát tay một cái nói: "Tiền bối, vẫn là trước mang ta đi Huyết Linh Hỏa Trì xem một chút đi." Diệp Thần mơ hồ cảm nhận được, cái kia Huyết Linh Hỏa Trì, tựa hồ là một phần cơ duyên không nhỏ, đối thân thể của hắn có ích Đoàn Giang đạo: "Tốt, vậy thì mời luân hồi chi chủ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, ta mang ngươi đi Huyết Linh Hỏa Trì." Thương nghị cố định, Diệp Thần cùng Tố Ly Ương, đêm đó ngay tại Đại Từ Thánh Cung bên trong nghỉ ngơi. Tới sáng sớm ngày thứ hai, hai người cải biến trang phục, hóa thân thành Đại Từ Thánh Cung đệ tử, đi theo Đoàn Giang, đi tới Huyết Linh Hỏa Trì đoàn người đáp lấy phi chu xuất phát, xuyên qua tầng tầng mây trắng, rất nhanh liền đi tới Huyết Linh Hỏa Trì vùng trời. Nhìn xuống phía dưới, Huyết Linh Hỏa Trì hiện ra một mảnh màu đỏ như máu, như là một khối to lớn màu đỏ ngọc thạch khảm nạm ở trên mặt đất, trung quanh hỏa diễm nổi lên bốn phía, màu ngọc lưu ly xanh biếc khói mù bao quanh, bốn phía nham thạch ngọn núi một mảnh đỏ bừng, hoàn cảnh có chút tác liệt. Nhìn kỹ lại, tại cái kia hỏa trong ao, tựa hồ lại du động cái gì quỷ dị sinh vật khiến cho người không rét mà run. Diệp Thần hai mắt mù, không nhìn thấy Huyết Linh Hỏa Trì cảnh tượng, nhưng thiên cơ bắt phía dưới, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này hung hiểm, tràn ngập khó nói lên lời dị hỏa năng lượng ba động. Cỗ này dị hỏa năng lượng, cùng bình thường hỏa diễm khác biệt quá nhiều, 10 điểm nóng rực nóng bỏng, hẳn là theo thời đại viễn cổ lưu lại diễm hỏa. Nay Huyết Linh Hỏa Trì, từng là một cái viễn cổ chiến trường, có chư thần ở đây đại chiến, sau này chư thần ngã xuống, bọn hắn thi cốt lắng đọng xuống, dần dần liền hóa thành dị hỏa, hội tụ thành này mảnh hỏa trì. Đoàn Giang hướng Diệp Thần cùng Tố Ly Ương giải thích mảnh máu này linh hỏa trì lai lịch. Tố Ly Ương thần sắc có chút âm trầm, này Huyết Linh Hỏa Trì khí tức để cho nàng vô cùng không thoải mái, nàng thản nhiên nói: "Ta liền không nổi nữa, ở chỗ này chờ các ngươi." Diệp Thần khẽ cau mày, cũng có thể cảm nhận được này mảnh hỏa trì đáng sợ, chư thần dị hỏa tại bốc lên, một khi bước vào trong đó, liền sẽ phải gánh chịu chư thần ý chí nghiền ép đương nhiên, nếu có thể ở nơi này sống sót, hấp thu chư thần dị hỏa, đối tự thân tu vi tăng trưởng, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Nơi này là Huyết Thần thời không cấm địa, bình thường người dám bước vào nửa bước, liền sẽ gặp phải chư thần dị hỏa trùng kích, tại chỗ bị đốt thành tro bụi. Huyết Thần thời không thế lực cường đại nhất, cao nhất chúa tể Thiên Đế Thánh Điện, liền trực tiếp phát ra thần chỉ, nếu ai có thể tại Huyết Linh Hỏa Trì kiên trì 7 ngày, người đó liền có thể trực tiếp gia nhập Thiên Đế Thánh Điện, nhất phi trùng thiên, thậm chí có khả năng đạt được Thánh Thiên Đế Mạc Cửu ca tiếp kiến. Diệp Thần cảm thụ được Huyết Linh Hỏa Trì khí tức kinh khủng, hơi trầm ngâm một thoáng, nghĩ thầm, tuy nói ta bây giờ khí vận suy sụp, nhưng ta Thiên Hỏa mệnh tinh, đạo linh chi hỏa, đều có thể hấp thu văn hỏa, này Huyết Linh Hỏa Trì hẳn là không đả thương được ta. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền hướng Đoàn Giang đạo: "Tiền bối, mang ta xuống, ta muốn thử xem này Huyết Linh Hỏa Trì khảo nghiệm." Đoàn Giang lấy làm kinh hãi, nói: "Vâng." "Khục, Diệp công tử, người chắc chắn chứ? Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm." Diệp Thần nói: "Không sao, ta không có việc gì." Đoàn Giang nhìn xem Diệp Thần tự tin bộ dáng, nghĩ thầm Diệp Thần có Thiên Hỏa mệnh tinh, có lẽ thật có thể chịu đựng lấy Huyết Linh Hỏa Trì trùng kích, hiện tại liền gật gật đầu, thỉnh mang theo Diệp Thần xuống. Hai người hạ xuống Huyết Linh Hỏa Trì lối vào, nơi này có một cái Thiên Đế Thánh Điện trưởng lão trấn thủ lấy. Đoàn hộ pháp. Trưởng lão kia nhìn thấy Đoàn Giang, lên tiếng chào Đoàn Giang chắp tay, nói: "Hoàng trưởng lão, ta muốn mang cái đệ tử tới tham gia Huyết Linh Hỏa Trì khảo nghiệm." Cái kia Hoàng trưởng lão nhướng mày, tầm mắt liếc nhìn Diệp Thần, nói: "Thần đạo cảnh năm tầng trời, vẫn là cái mù lòa. Đoàn hộ pháp, ngươi lúc nào thì thu như thế một cái đệ tử, cũng đừng làm cho hắn đi tìm cái chết ta." Diệp Thần từ hai mắt mù về sau, luân hồi khí không nhận ra, coi như không làm che giấu, người xa lạ cũng nhìn không thấu thân phận của hắn, huống chi hiện ở trên người hắn còn mang theo ẩn linh tiên hảo, người khác thì càng nhìn không thấu. Cái kia hoàng trưởng lão thấy Diệp Thần là cái thần đạo cảnh 5 tầng trời mù lòa, chỉ sợ hắn không chịu nổi huyết linh hỏa trì trùng kích, vừa tiến vào liền bị đốt thành tro. Chương 10479, đột phá. Chương 10479, đột phá đoàn giang đạo, hoàng trưởng lão xin yên tâm, ta cái này đệ tử, hắn tu vi đáy xúc tích thâm hậu, khác hẳn với người thường, tất có thể thông qua huyết linh hỏa trì sát hạch. Hoàng trưởng lão cau mày nói, phải không? Huyết linh hỏa trì quy củ, ngươi cũng biết, nếu như bị đốt chết rồi, ta Thiên Đế Thánh Điện cũng không chịu trách nhiệm. Đoàn Giang đạo, tự nhiên. Hoàng trưởng lão cũng không ngăn cản nữa, nói, được a, đăng ký một thoáng. Truyền đạt một quyển sách. Diệp Thần nâng bút viết xuống, Trần Dạ, hai chữ, tùy tiện dùng cái dùng tên giả, tại đăng ký hoàn tất về sau, chính là nhanh chân bước vào huyết linh hỏa trì bên trong, Đoàn Giang liền mặt mang vẻ khẩn trương, chờ ở bên ngoài chờ lấy. Hô hô hô. Diệp Thần tiến vào huyết linh hỏa trì phạm vi, bên hai liền nghe đến một hồi hỏa diễm bốc lên vụ vụ âm thanh, hắc ám trong tầm mắt phảng phất cũng nhìn thấy một mảnh đỏ, trung quanh nhiệt độ tăng vọt, hắn làn da thấy một hồi mãnh liệt nóng bỏng. Nơi này dị hỏa năng lượng quả nhiên khủng bố. Diệp Thần thấp giọng thì thào, có thể thấy từng sợi hung mãnh dị hỏa khí xâm nhập chính mình thân thể, mong muốn đưa hắn đốt thành tiếp hôi. Nếu như là người bình thường, bị dị hỏa vào cơ thể, chỉ có hóa thành cho tàn xuống tràng. Diệp Thần chấn định tâm thần, suy nghĩ khẽ động, trong đan điền mở ra thiên hỏa mệnh tinh, đem vào cơ thể dị hỏa linh khí, toàn bộ hấp thu đến trong đan điền, lớn mạnh thiên hỏa mệnh tinh. Hắn trước đây đánh với Sửu Thần một trận, cực hạn mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, không chỉ là con mắt mù mất liên đới lấy luân hồi khí vận suy sụp, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, luân hồi thiên quốc cùng luân hồi thất tinh đều xuất hiện suy yếu, một mảnh ảm đạm. Huyết linh hỏa trong ao dị hỏa năng lượng, mặc dù khủng bố, nhưng đối Diệp Thần tới nói, lại là khó được thuốc bổ có thể bổ dưỡng thiên hỏa mệnh tinh. Hắn thần thức quét nhìn một phía, cảm ứng được tại huyết linh hỏa trong ao, nổi lơ lửng 10 cái thạch đài, phía trên trung có ngồi 7-8 người, đều là tới tham gia khảo hạch người. Những người này thấy Diệp Thần bước vào, mà lại chịu đựng lấy dị hỏa trùng kích, không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết, huyết linh hỏa chỉ dị hỏa hung mãnh, coi như là bình thường thiên nguyên cảnh võ giả, cũng khó có thể chịu đựng, Diệp Thần không quan trọng một hạ vị thần, lại là chịu đựng lấy, tự nhiên khiến người vô cùng ngoài ý muốn. Tiểu tử này là người nào? Thật cổ quái khí tức, đạo thống tàn khuyết không đầy đủ, nhưng thế mà có thể chống cự dị hỏa. Ta huyết thần thời không bên trong, lúc nào xuất hiện một cái lợi hại như vậy mù lòa? Rất nhiều nói nhỏ tiếng vang lên, không chỉ là huyết linh hỏa trong ao người, còn có bên cạnh ao duy trì trật tự chấn thủ người, cũng là hết sức kinh ngạc. Diệp Thần cũng không để ý tới chung quanh tiếng nghị luận, trực tiếp tìm một cái không thành đài, mũi chân tại bên bờ một điểm, thân thể bay lượn mà ra, rơi xuống cái kia trong bệ đá, khoanh chân ngồi xuống. Xếp bằng ở trên bệ đá, phía dưới liền là quần quần lưu động huyết sắc hỏa diễm. Diệp Thần có thể càng cự ly hơn cách cảm nhận được này chút dị hỏa năng lượng khủng bố, đây là chư thần ngã xuống cho cặn, là chư thần cho cặn ngưng tụ mà thành dị hỏa, mang theo cổ lao thần kiếp lực lượng. Mỗi hô hấp một thoáng, hấp thu một tia dị hỏa năng lượng, sẽ cùng muốn độ kiếp một lần. Muốn thông qua Thiên Đế Thánh Điện sát hạch, muốn tại nơi này kiên trì 7 ngày, độ khó có thể nghĩ. Diệp Thần chấn định tâm thần, không chút hoang mang, yên lặng hấp thu chúng quanh dị hỏa năng lượng, từng sợi dị hỏa khí tức, như nóng rực dung nham, tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, cuối cùng hội tụ đến đan điền của hắn bên trong. Trong đan điền thiên hỏa mệnh tinh, không ngừng hấp thu dị hỏa năng lượng, cũng là dần dần to lớn lên. Cảm thấy được Diệp Thần yên lặng hấp thu bộ dáng, mọi người đều là chấn động, Đoàn Giang chờ ở bên ngoài về sau, thấy Diệp Thần đã nhập định, mà lại cũng không có bị dị hỏa đốt thành tro, trong lòng kinh đeo không thôi, nghi thẩm. Luân hồi chi chủ quả nhiên lợi hại, khó trách có thể được đến đại từ thụ hoàng cùng đao phong nữ hoàng mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, rất nhanh liền vội vàng 2 ngày trôi qua, luôn luôn nóng bỏng huyết linh hỏa trì, giờ phút này thế mà trở nên có chút mát mẻ lên, không khí nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, hỏa trì màu sắc cũng so 2 ngày trước làm giảm bớt không ít. Những người ở chỗ này đều là tâm tư mẫn duyệt thế hệ, tự nhiên cảm giác được huyết linh hỏa trì biến hóa, bọn hắn vô cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Thần, tại đi qua 2 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần thế mà hấp thu huyết linh hỏa trì đại lượng linh khí, đem đại lượng dị hỏa hấp thu vào cơ thể, dẫn đến toàn bộ huyết linh hỏa trì năng lượng đều trở nên phai nhạt rất nhiều. Oanh, hấp thu đại lượng dị hỏa năng lượng Diệp Thần, tu vi trực tiếp đột phá, theo thần đạo cảnh 5 tầng trời đỉnh phong, nhất cử đạt nhập thần đạo cảnh 6 tầng trời mức độ. Một thoáng đột phá, Diệp Thần toàn thân viêm mang bốc lên, sóng nhiệt cuộn cuộn, vô số hỏa diễm khí tức hóa thành từng đầu thần long, vây quanh thân thể của hắn đảo múa gào thét, khí tượng 10 điểm hùng vĩ. Thần đạo cảnh đột phá khí tượng, cư nhiên như thế hùng vĩ. Tiểu tử này đến cùng là ai? Ta huyết thần thời không nếu có loại thiên tài này, không có khả năng vắng vẻ không nghe thấy. Ta thấy thế nào không thấu hắn thiên cơ, cái này người nhân quả một mảnh sương mù, tuyệt không phải người thường. Thấy Diệp Thần đột phá khí tượng, toàn trường người đều là kinh hãi, rất nhiều rung động tiếng hô vang lên. Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, kỳ thật hắn đột phá khí tượng, so với trước đây đã rất yếu đi, nếu là đổi lại trước kia, luân hồi khí vận cường thịnh thời điểm, hắn vừa đột phá, liền có vô cùng kim quang trùng thiên, luân hồi khí rộng rãi sục sôi, chiếu rọi chư thế. Nhưng bây giờ, hắn luân hồi khí không hiện ra, trên thân chỉ có từng đầu hỏa long đang gầm thét, thoạt nhìn mặc dù hùng vĩ, nhưng cùng trước kia là không cách nào so sánh được. Quả nhiên, đạo thống của ta xuất hiện tàn quyết, coi như đột phá, khí thế cũng không đủ mạnh thịnh, xem ra cần phải mau sớm chữa cho tốt con mắt mới được. Chương 10480, không chỗ che thân. Chương 10480, không chỗ che thân. Diệp Thần tâm nghĩ đến, liền tiếp theo chấn định tâm thần, hấp thu huyết linh hỏa trong ao linh khí. Cái này hỏa trì linh khí, 10 điểm dồi dào, đầy đủ nhường Diệp Thần tu vi tiếp tục tăng lên. Suy suy suy. Ngay lúc này, phương xa chân trời có từng đạo lưu quang bay vụt tới, chỉ thấy mấy cái khí tức mạnh mẽ võ giả hạ xuống tới. Một người cầm đầu là cái dung mạo tuấn lãng thanh niên, người mặc tử kim bắt quái đạo bào, kéo một cái búi tóc. Huyết Linh Hỏa Trì trông coi Hoàng trưởng lão, thấy người thanh niên kia buông xuống, lập tức nổi lòng tôn kính, đứng người lên hành lễ, nói: "Lạc Trạm công tử, ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Đoàn Giang nhìn thấy cái kia thanh niên, trong lòng run lên, lui lại mấy bước. Người thanh niên này gọi Lạc Trạm, là Thiên Đế Thánh Điện chân truyền đệ tử, tu vi Thiên Nguyên cảnh đỉnh phong, là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, quyền cao chức trọng, rất được Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca coi trọng. Lạc Trạm ánh mắt mang theo nhanh như tia chớp tinh mang, nhìn chung quanh toàn trường, lập tức liền thấy Diệp Thần. Diệp Thần bộ dáng quá bắt mắt, một cái đen gấm quấn mục đích mù lòa, trên thân lại có rộng rãi đột phá khí tượng, tàn khuyết đạo thống cùng hừng hực uy nghiêm, hòa làm một thể, Lạc Trạm lập tức liền chú ý tới hắn. Này là người phương nào? Lớn như vậy đột phá khí tượng, ta Huyết Thần thời không lúc nào, thế mà ra loại thiên tài này. Lạc Trạm lạnh giọng chất vấn, Huyết Thần thời không thế hệ trẻ tuổi bên trong, có bao nhiêu thiên tài tiêu tử, hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng trước kia có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thần. Hoàng trưởng lão nói, hắn là đại từ Thánh cung đoàn hộ pháp đệ tử. Ánh mắt nhìn về phía Đoàn Giang đội vàng hướng Lạc Trạm ôm quyền, nói: "Lạc đại nhân, vị này Bùi Dạ công tử, hoàn toàn chính xác là đệ tử của ta, hắn không quan trọng thần đạo cảnh, tu vi thường thường không có gì lạ, cái kia là xa xa không thể cùng Lạc đại nhân so sánh." Lạc Trạm cười ha ha, nói: "Phải không? Người này khí tức, thật đúng là rất cổ quái. Ta phụng quái thiên đế mệnh lệnh, đang đuổi bắt Hắc Ám hồn tộc người, cẩn thận lý do, còn mời ở đây chư vị, đều chiếu vừa chiếu giá Hắc hồn kính, nếu là cùng Hắc Ám hồn tộc có quan hệ gì, giá Hắc hồn kính liền có thể soi sáng ra tới." Nói xong, Lạc Trạm tế ra một mặt màu đen tấm gương xưa cũ, điêu khắc có phức tạp tế văn, phần lưng là một cái đầu lâu phù điêu, thoạt nhìn có chút quỷ bí. Đoàn Giang trầm giọng hỏi: "Có Hắc Ám hồn tộc người ẩn vào tới?" Hắc Ám hồn tộc là toàn bộ Huyết Thần thời không lớn nhất cựu địch, nếu là có Hắc Ám hồn tộc cường giả chui vào, vậy đối toàn bộ Huyết Thần thời không tới nói, đều là to lớn tai họa ngầm. Lạc Trạm nói: "Đúng vậy, có Hắc Ám hồn tộc gian tế, tiềm phục tại này, Quái Thiên Đế lệnh cưỡng chế ta nhất định phải truy tra ra đến, còn mời chư vị phối hợp." Hoàng trưởng lão nói: "Nếu là muốn tìm gian tế, vậy lão phu tự nhiên phối hợp." Nói xong, Hoàng trưởng lão đi đến đen hồn trước gương vừa chiếu, không có bất kỳ cái gì dị dạng phát sinh, điều này đại biểu lấy hắn không phải gian tế. Đoàn Giang cũng chiếu, một dạng không có dị thường. Huyết Linh Hỏa trong ao thủ vệ cùng sát hoạch các đệ tử, cũng chuẩn bị ra tới phối hợp kiểm tra. Lạc Trạm cất cao giọng nói: "Ta tự mình tới chiếu, không cần làm phiền chư vị." Hắn vung tay lên, hắc hồn kính bay đến trên bầu trời, ông ông tác hưởng, toát ra từng đầu màu trắng hào quang, bắn về phía ở đây tất cả mọi người. Diệp Thần trên thân cũng bị màu trắng kính quang chiếu xạ. Tiếp theo sát, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy chiếu vào Diệp Thần trên người kính quang, theo màu trắng biến thành mực nước đen kịt, những người khác thì không có bất kỳ cái gì dị dạng biến hóa, chỉ có Diệp Thần trên thân xuất hiện dị biến. Thấy Diệp Thần trên người kính quang chuyển biến thành màu đen, toàn trường người xôn xao kinh hô. Lạc Trạm hai con ngươi trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, quắc, tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn là Hắc Ám hồn tộc gian tế, mau mau đem hắn bắt lại. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy cái cường đại võ giả lập tức dậm chân lao ra, liền muốn nắm bắt Diệp Thần. Đoàn Giang giật nảy mình, vội vàng động thân ra tới ngăn cản, nói: "Lạc đại nhân, này nhất định là có hiểu lầm gì đó." Lạc Trạm quát: "Còn có thể có hiểu lầm gì đó, chỉ cần là cùng Hắc Ám hồn tộc có liên quan người, đều không thể gạt được Hắc hồn kính chiếu xạ, tiểu tử này liền là gian tế, mong muốn tới mưu hại Quái Thiên Đế đại nhân. Người tới, nhanh chóng đem hắn bắt lại, giao cho hình phạt điện xử lý." "Đúng." Mấy cường giả ngang tàng hướng về Diệp Thần xung đi. Diệp Thần nghe được tiếng bước chân tới gần, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Hắn có được Hồn Thiên Đế quyết tử ma nhãn, lại tu luyện thôn hồn tà đạo trường, trước kia cùng Hắc Ám hồn tộc từng có đủ loại liên quan, nhân quả liên lụy đương nhiên là cực sâu, nhưng hắn cũng không phải cái gì hồn tộc gian tế. Tương phản, Diệp Thần dựa vào tự thân bén nhạy cảm ứng, bắt được Lạc Trạm trong cơ thể, tựa hồ ẩn giấu một luồng Hắc Ám hồn khí, trong mắt tựa hồ cũng ẩn chứa một tia Hắc Ám tà ác tử khí, đó là quyết tử ma nhãn khí tức. Quyết tử ma nhãn, ngoại trừ là Hồn Thiên Đế con mắt bên ngoài, vẫn là một môn thần thông, phân chia 9 tầng bình thường Hắc Ám hồn tộc tín đồ, đều sẽ tu luyện quyết tử ma nhãn. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, Lạc Trạm liền tu luyện qua quyết tử ma nhãn. Tại Huyết Thần thời không bên trong, hắn vậy mà tu luyện hồn tộc thần thông, rõ ràng liền là Hắc Ám tín đồ. Cảm thấy được mấy cường giả xung phong tới, Diệp Thần không chút hoang mang, một trưởng gào thét mà ra, trưởng phong mang theo mãnh liệt thiên hỏa năng lượng, sóng nhiệt cuộn cuộn, tại chỗ liền đem cái kia mấy cường giả bước lui. "Cái gì gian tế, ta nhìn ngươi mới là gian tế." Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt, hướng về Lạc Trạm nói ra. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Lạc Trạm không hiểu cảm thấy da đầu run lên, mặc dù Diệp Thần bị mắt, nhưng lại tựa hồ như thấy Diệp Thần tại nhìn mình chằm chằm. Hắn hết thảy bí mật, tại Diệp Thần nhìn rõ dưới, đều không chỗ che thân. Chương 10481, lão giả thần bí. Chương 10481, lão giả thần bí. Diệp Thần thản nhiên nói, "Ta nói, ngươi mới là Hắc Ám hồn tộc gian tế, ngươi quyết tử ma nhãn tu luyện tới tầng thứ mấy?" Lạc Trạm quát, "Ngươi nói hiệu nói vượn chút gì, ngươi dám vu oan ta?" "Muốn chết." Tiếng nói vừa ra, Lạc Trạm bỗng nhiên ra tay, thân thể bắn mạnh mà ra, quyền đầu đeo thiên nguyên cảnh đỉnh phong sức mạnh mạnh mẽ, quay đầu hướng về Diệp Thần đầu nổ tung mà đi. Diệp Thần không chút hoang mang, xếp bằng ở trên bệ đá bất động, hai tay bắt quyết, trên thân nổi lên hai đầu thời không cổ xà, thời gian cùng không gian pháp tắc huyền bí, tại Diệp Thần trên thân lưu chuyển lên ầm. Lạc Trạm một quyền đánh đến, còn không có đánh trúng Diệp Thần thân thể, liền lọt vào một tầng dày nặng không gian ngăn cản, phát ra tiếng vang, hắn nắm đấm bị chấn động đến run lên, thậm chí có thời gian tang thương khí tức, dọc theo quả đấm của hắn đánh giết tới, muốn cho hắn trở nên giàn mua. "Không tốt." Lạc Trạm giật nảy cả mình, vội vàng phi thân lui lại. "Đại Mộ Thần Hỏa Kiếm, phá!" Diệp Thần cong ngón đúng ra, một luồng thiên hỏa năng lượng theo đầu ngón tay hắn bắn mạnh mà ra, hóa thành tinh khủng kiếm khí, mang theo thiên táng đại mộ uy thế, muốn đem Lạc Trạm triệt để mai táng. Hắn là muốn dùng một chiêu này, bức Lạc Trạm vận dụng Hắc Ám hồn tộc các chủ bài. Hai ngày này hắn hấp thu đại lượng dị hỏa năng lượng, một chiêu này đại mộ thần hỏa kiếm hung mãnh đến cực hạn. Lạc Trạm kinh hãi thất sắc, không nghĩ tới tu vi chỉ có thần đạo cảnh 6 tầng trời diệp thần, chân thực sức chiến đấu sẽ như thế cường hãn, khiến cho hắn cái này thiên nguyên cảnh đỉnh phong cũng là không có chút nào chống đỡ lực lượng. Sống chết trước mắt, Lạc Trạm đồng tử lóe lên một vệt hắc ám sát khí, liền muốn vận dụng át chủ bài. Nhưng lúc này, hoàng trưởng lao ra tay chặn đường, giàn mua tay cầm mang theo ôn nhuận thần hy, cản lại diệp thần phi chém tới kiếm khí, trầm giọng nói: "Lạc đại nhân, Bùi Dạ công tử, hai vị an tâm chớ vội, ta nghĩ ở trong đó, nhất định là có hiểu lầm gì đó." Diệp thần thản nhiên nói: "Không có hiểu lầm gì đó, hắn liền là hắc ám hồn tộc gian tế. Các ngươi nếu không tin, cứ việc có khả năng trận to hai mắt nhìn một chút, chiếu rõ hư không, tà ma hiện hình." Đông nhiên, Diệp thần tay cầm Niêm Hoa Lãng Quyết, thi triển ra Phật Tổ Chân Kinh tầng thứ 8 bí pháp, chiếu rõ hư không. Chỉ một thoáng, tầng tầng Phật quang tại Diệp thần trên thân hiện hóa, một tôn to lớn Bồ Tát hư ảnh ở trên đỉnh đầu hắn hiện hiện. Bồ Tát mở mắt, chiếu rõ hư không, chiếu phá hết thảy tà ma ngoại đạo, hai bó sáng chói kim mang liền chiếu xạ tại Lạc Trạm trên thân. Lạc Trạm cả người lập tức giống như trở nên trong suốt, giống như người người đều có thể thấy, hắn trong đan điền ẩn giấu đi một luồng hắc ám quỷ dị tà khí, mang theo hắc ám hồn tộc hung lệ khí tức. Thấy thế, toàn trường người hoảng hốt, xôn xao kinh hô, ánh mắt mang theo kinh ngạc chi sắc, dồn dập nhìn về phía Lạc Trạm. Hoàng trưởng lão cùng Đoàn Giang cũng là quá sợ hãi, nghĩ thầm Lạc Trạm có thể là Thiên Đế Thánh Điện chân truyền đệ tử, chẳng lẽ hắn đã âm thầm đầu phục hắc ám hồn tộc. Lạc Trạm túi đầu thấy chính mình đan điền đã kinh biến đến mức trong suốt, hết thảy bí mật không chỗ che thân, chỉ dọa đến hồn phi phách tán, lại cũng không chịu tùy tiện thừa nhận. Quắc. "Tiểu tử, ngươi xử cái gì yêu pháp, còn muốn vu oan ta, ta muốn ngươi chết." Trời xanh Lạc Hà kiếm. Lạc Trạm tế ra phi kiếm, kiếm quang như cựu thiên trường hà, giữa trời cuồn cuộn gào thét mà xuống, muôn vàn kiếm khí hội tụ một thể, cùng nhiên chém tới Diệp Thần. Diệp Thần mặt không đổi sắc, mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được Lạc Trạm kiếm khí thế tới. Thiên Đế Trảm Long Quyết. Ngay sau đó, Diệp Thần ngưng khí hóa kiếm, nhất kiếm phi thiên chẳng ra, thi triển Thiên Đế Trảm Long Quyết, thánh nhân giáo hoa áo nghĩa đều biểu lộ ra, muôn vàn phù văn như hồ điệp phi phi, kiếm khí lăng lệ bên trong, mang theo hạo nhiên thần thánh trật tự uy nghiêm, cùng Lạc Trạm trời xanh Lạc Hà kiếm, hung mãnh người bị đánh chết va chạm ầm. Hai cỗ kịch liệt kiếm khí va chạm, lập tức trên không trung nổ nổi lên cuồng bạo sóng khí, kiếm quang cuồn cuộn, linh khí xé rách, năng lượng sục sôi. Phốc phốc. Tại song kiếm va chạm trong nháy mắt, Lạc Trạm liền nhận to lớn trùng kích, tại chỗ miệng phun máu tươi, xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ, thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài. Diệp Thần cũng nhận một chút trùng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn trạng thái tốt hơn Lạc Trạm nhiều, cũng không có thụ thương. Lạc Trạm tới không phải lúc, Diệp Thần vừa mới đột phá đến 6 tầng trời, khí thế đang thịnh. Nếu là hắn sớm một chút đến, Diệp Thần còn không có đột phá, vẫn là cực đoan suy yếu trạng thái, thế cục kia khả năng liền muốn bị chuyển. Không thể không nói, Diệp Thần vận khí còn không sai. Thấy thiên nguyên cảnh đỉnh phong Lạc Trạm, thế mà bị Diệp Thần một chiêu hạ gục, toàn trường người đều là ngạc nhiên, không dám tin vào hai mắt của mình. Lạc Trạm trọng thương ngã xuống đất, thân thể lạnh quóng, nghiến răng nghiến lợi, hướng hoàng trưởng lão nói: "Hoàng trưởng lão, cái này gian tế vu oan ta, còn dám động thủ, khục. Khụ khụ, mời ngươi mau ra tay đưa hắn bắt." Cho đến giờ phút này, hắn vẫn là không thừa nhận mình đã đầu phục hắc ám hồn tộc. Hoàng trưởng lão lập tức chần chờ, không biết như thế nào cho phải. Xoẹt. Ngay lúc này, phương xa có một đạo màu đồng thần mang, như mũi tên nhọn bắn ra, thổi phù một tiếng, quán xuyên Lạc Trạm đầu. Lạc Trạm hừ đều không hừ một thoáng, nghiêng đầu một cái, bị mất mạng tại chỗ, tất cả thời gian đường đoạn diện. Cái kia màu đồng thần mang sỏ xuyên qua đầu hắn về sau, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, nguyên lai lại có thể là một viên bói toán xem bói dùng đồng tiền. Tà ma chiếu rõ, còn không chịu thừa nhận, thật là đáng chết. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chỉ thấy hư không xé rách, một người mặc trường quái uy nghiêm lại xưa cũ lão giả, vung xuống ở trong sân. Lão giả hai con ngươi như mang theo tuyên cổ tàn thương, lộ ra không có gì sánh kịp trí tuệ cùng uy nghiêm, chân không chạm đất, đứng lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn tràn đầy thần bí. Chương 10482. Sau lưng nhân quả. Chương 10482. Sau lưng nhân quả. Hắn ánh mắt cũng là vô cùng lạnh lùng, nhìn xem Lạc Trạm thi thể, vừa mới liền là hắn ra tay, nhất kích giết chết Lạc Trạm. Quái Thiên Đế đại nhân. Mọi người thấy lão giả này, dồn dập kinh hô lên, thanh âm cùng thần sắc tràn đầy hoảng hốt cùng sùng bái, sau đó dồn dập quỳ xuống hành lễ. Toàn trường chỉ có Diệp Thần người ngoài này không có quỳ, nhưng hắn nghe được chúng quanh tiếng động, liền biết trong truyền thuyết cái vị kia Quái Thiên Đế buông xuống. Tại huyết thần thời không bên trong, Quái Thiên Đế địa vị danh vọng cực cao, có thể nói là cái thế giới này pháp tắc cùng trật tự người xây dựng. Lúc trước hắn bị Hồn Thiên Đế bọn thủ hạ truy sát, một đường chạy nạn đi tới huyết thần thời không. Hắn vừa mới đến thời điểm, huyết thần thời không liền là một mảnh nóng bức tử địa, huyết linh hỏa chỉ dị hỏa năng lượng trải rộng địa mạch, nhường nơi này tựa như là một tòa luyện ngục, sinh hoạt tại này đều là một chút dã man người nguyên thủy, trải qua gian khổ sinh hoạt. Là Quái Thiên Đế thành lập trật tự, trấn áp dị hỏa, đem dị hỏa năng lượng cực hạn tại huyết linh hỏa chỉ bên trong, cứu vớt toàn bộ huyết thần thời không. Từ đó, huyết thần thời không thoát khỏi luyện ngục vận rủi, rất nhiều sinh linh đạt được sinh sôi, dần dần phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Cho nên, tại huyết thần thời không bên trong, Quái Thiên Đế hy vọng cực cao, là sơ đại chúa tể, sau này Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca tiến một bước vững chắc trật tự, dùng thánh nhân pháp tắc giáo hóa thiên hạ, trở thành đời thứ hai chúa tể. Bây giờ tại huyết thần thời không bên trong, Quái Thiên Đế tương đương với thái thượng trưởng lão, là thái thượng hoàng, địa vị cao thượng cực điểm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Quái Thiên Đế thế mà sẽ hàng lâm xuống, thậm chí tự mình ra tay chu diệt Lạc Trạm. Xem Quái Thiên Đế cái kia uy giận bộ dáng, xem ra Lạc Trạm đích thật là hắc ám hồn tộc gian tế, bằng không hắn cũng sẽ không trực tiếp động sát thủ. Vị tiểu hữu này, ngươi Phật pháp cao thâm, có thể chiếu rõ hư không khiến cho hết thảy tà ma hiện hình, không biết có thể đến ta Hàn Xá bên trong tụ họp một chút. Quái Thiên Đế đôi mắt híp lại, đánh giá Diệp Thần, phát ra mời, lại muốn đơn độc mời hắn tụ hội. Nghe được Quái Thiên Đế mời, mọi người ngạc nhiên không thôi, trong lòng lại là 10 điểm hâm mộ. Quái Thiên Đế tinh thông bói toán xem bói chi thuật, nhưng tự thân tu vi thần thông cũng là 10 điểm cường hãn, nếu như có thể đạt được hắn chỉ bảo một ít, đủ để được lợi cả đời. Diệp Thần tâm tiếp theo động, không nghĩ tới Quái Thiên Đế sẽ mời mình, hắn hơi trầm ngâm, mơ hồ thấy này mời, sau lưng có thể sẽ liên lụy to lớn nhân quả, tuyệt không thoải mái đoàn giang đạo, nếu Quái Thiên Đế mời, ngươi liền chớ do dự. Diệp Thần tâm nghĩ cũng thế, Quái Thiên Đế là huyết thần thời không thái thượng trưởng lão, chỉ cần có thể cùng hắn giao hảo, hắn mặc kệ là đi gặp Mạc Cửu Ca, vẫn là tìm kiếm Cửu Thiên Linh Thủy, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Tốt, Quái Thiên Đế tiền bối thịnh tình mời, tại hạ từ không dám phái thác. Diệp Thần không tiêu ngạo không tự ti chắc tay, đáp ứng Quái Thiên Đế mời. Tiểu Hữu, mời. Quái Thiên Đế mừng rỡ, vung tay lên, một đóa tường vân theo Diệp Thần dưới chân xuất hiện, trở thân thể của hắn dâng lên. Sau đó, Quái Thiên Đế cũng thỏa sức một đóa tường vân, hướng phương xa bay đi. Diệp Thần không có kháng cự, đi theo Quái Thiên Đế phi hành về phía trước, ánh mắt hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng dần dần, hắn thấy chung quanh nhiệt độ hạ thấp xuống đến, không khí càng ngày càng lạnh, thậm chí muốn lạnh vào tim phổi cốt tủy, hô hít một hơi đều cảm giác có một đoàn băng xương nhét vào trong thân thể của mình. Quái Thiên Đế tiền bối, nơi này là địa phương nào? Diệp Thần nhướng mày, hắn vừa mới còn tại huyết linh hỏa chỉ cái kia nóng rực địa phương, bây giờ lại đi tới như thế một mảnh nơi cực hàn, nhiệt độ to lớn khác biệt, khiến cho hắn có chút không thích ứng. Tiền bối không dám nhận, luân hồi chi chủ, ngươi hô ta tên là được, ta tên là Càn Hư, Càn Khôn Càn, Hư Không Hư. Quái Thiên Đế mỉm cười nói, lại trực tiếp xưng hô Diệp Thần vì luân hồi chi chủ. Diệp Thần ngẩn ngơ, cười khổ một tiếng, nói, nguyên lai tiền bối đã nhìn ra thân phận của ta. Thân phận của hắn có thể che giấu người khác, nhưng rõ ràng không thể gạt được Quái Thiên Đế. Quái Thiên Đế gật đầu nói, ừm, luân hồi chi chủ, nghệ khí vận mặc dù đã suy sụp, nhưng ta tin tưởng khó khăn chẳng qua là tạm thời, không phải sao? Ngươi liếc mắt liền chiếu phá thân phận của Lạc Trạm, nghĩ không ra cái này người lại có thể là Hắc Ám Hồn tộc gian tế, ẩn giấu sâu như thế, ta lại không có chút nào phát giác. Nói xong lời cuối cùng, Quái Thiên Đế giọng nói mang vẻ thật sâu kiên kỵ cùng tự hoán, tại đi qua thời kỳ, hắn một mực không có phát hiện Lạc Trạm dị dạng. Diệp Thần nói, khả năng cũng chính là mấy ngày nay, Lạc Trạm mới đầu phục Hắc Ám Hồn tộc, chỗ lấy tiền bối không có phát hiện. Tại Di Vãng, huyết thần thời không cùng bên ngoài ngăn cách, tọa độ phiếu miểu không thể nhận ra, nếu như không phải có Tố Ly Ương chỉ bảo, Diệp Thần đều khó có khả năng tìm tới nơi này. Hắc Ám Hồn tộc người, trước kia đoán chừng cũng không có phát hiện huyết thần thời không tồn tại, mãi đến Diệp Thần lấy tay điều tra, thiên cơ tiết lộ, bọn hắn mới phát hiện ra dị dạng. Nói cách khác, hết thảy bố cục đều là mấy ngày nay bắt đầu, Lạc Trạm khả năng cũng là trong khoảng thời gian này mới đầu phục Hắc Ám Hồn tộc. Quái Thiên Đế nghe Diệp Thần, vội vàng bấm ngón tay tính toán, sau đó vẻ mặt đại biến, nói: "Quả nhiên là chuyện mấy ngày này. Lạc Trạm tựa hồ là ham quyết tử ma nhãn mạnh mẽ, mới đầu phục Hắc Ám Hồn tộc. Quyết tử ma nhãn môn thần thông này, đại biểu cho Hắc Ám cùng tử vong cực hạn, đối người tầm thường mà nói, dù hoặc to lớn, một khi chấp trưởng, là có thể xẻ thịt sinh tử." Quái Thiên Đế đã đẩy tính toán rõ ràng, Lạc Trạm chính là ham quyết tử ma nhãn mạnh mẽ, mới lựa chọn quy thuận Hắc Ám Hồn tộc. "Thôi, không nói tên phản đồ này, luân hồi chi chủ, lãnh địa của ta đến, chúng ta xuống uống chén trà nóng." Quái Thiên Đế ngừng dừng chân lại, dưới chân hắn là một tòa to lớn băng tuyết đại điện, giữa thiên địa tiếng gió thổi vù vù, tuyết trắng tung bay, nhiệt độ cực hẳn, cái kia băng tuyết đại điện tựa như là thuần túy tự băng, lộ ra 10 điểm hùng vĩ. Chương 10483, phục sinh. Chương 10483, phục sinh. Diệp Thần con mắt không nhìn thấy, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được này khí tức bất phàm. Hắn cùng Quái Thiên Đế hạ xuống đi, bước vào băng tuyết đại điện bên trong. Hai người phân chủ khách vào chỗ, tôi tớ dâng lên trà nóng. Diệp Thần cạn uống một ngụm, chỉ nghe Quái Thiên Đế hỏi, "Luân hồi chi chủ, ngươi lần này buông xuống huyết thần thời không, là vì Cửu Thiên Linh Thủy?" Hắn tâm tư 10 điểm mẫn duệ, đối thiên cơ nhân quả sức quan sát cực cường, dù sao danh xưng Quái Thiên Đế, hắn đã nhìn ra Diệp Thần ý đồ đến. Diệp Thần nói, "Chính là, tiền bối biết Cửu Thiên Linh Thủy ở nơi nào sao?" Quái Thiên Đế trầm ngâm một thoáng, nói, "Ta ban đầu chạy nạn đến huyết thần thời không thời điểm, ta từng chấp trưởng Cửu Thiên Linh Thủy." Diệp Thần trong lòng hơi động, "Ồ." Quái Thiên Đế nói, "Cái kia Cửu Thiên Linh Thủy, tuyệt đối là có chủ đồ vật, bởi vì là chứa ở một cái lưu ly bình bên trong, bị ta chiếm được. Ta suy tính qua, thứ này không thuộc về cái thế giới này, rất có thể là theo tinh không phía trên rơi xuống. Ban đầu huyết thần thời không, khắp nơi dị hỏa bừa bãi tàn phá, chư thần cho cặn năng lượng bạo động, ta dùng Cửu Thiên Linh Thủy hóa giải đại bộ phận bừa bãi tàn phá dị hỏa, thành lập vững chắc trật tự. Hậu thế con dân đều cho là ta thần thông vô địch, kỳ thật ta không có bản lãnh lớn như vậy, chẳng qua là Cửu Thiên Linh Thủy lợi hại thôi." Diệp Thần kinh hỉ nói, "Nguyên lai tiền bối thế mà chấp trưởng qua Cửu Thiên Linh Thủy, cái kia bây giờ này Cửu Thiên Linh Thủy là còn tại trong tay tiền bối." Quái Thiên Đế cười khổ một tiếng, nói, "Không còn nữa, luân hồi chi chủ, nói đến ngươi khả năng không tin, cái kia Cửu Thiên Linh Thủy đã hóa hình, chạy ra ngoài, không biết trốn đến địa phương nào." Diệp Thần ngạc nhiên nói, "Hóa hình? Một bình nước còn có thể hóa hình?" Quái Thiên Đế nói, "Đúng vậy, này Cửu Thiên Linh Thủy, dù sao cũng là tinh không phía trên đồ vật, rất thần kỳ, có thể hóa hình cũng không kỳ lạ. Hắn hóa hình thoát đi về sau, để lại cho ta, chỉ còn lại có một cái bình. Sau này, Mạc Cửu Ca tới chỗ này, nói mong muốn tìm kiếm Cửu Thiên Linh Thủy, cứu vớt hắn người yêu. Ta nhìn hắn tình căn thâm trùng, cũng bị hắn đả động, liền đem cái kia bình cho hắn, khiến cho hắn dọc theo manh mối này, đi tìm Cửu Thiên Linh Thủy." Diệp Thần tâm tình không hiểu khẩn trương lên, "Vậy hắn đã tìm được chưa?" Quái Thiên Đế trầm ngâm một thoáng, lắc lắc đầu nói, "Ta không biết, hắn không có đã nói với ta, bởi vì hắn nói, thiên cơ bất khả lộ, một khi tiết lộ thiên cơ, liền sẽ kinh động tinh không phía trên đại nhân vật. Một khi tinh không phía trên đại nhân vật buông xuống, cái kia toàn bộ huyết thần thời không đều phải đối mặt tai họa ngập đầu. Nhưng ta xem Mạc Cửu Ca tu vi, không ngừng dũng mãnh tinh tiến, thậm chí liền ngộ tính thiên phú đều tăng lên rất nhiều, một điểm liền thông, ta nghĩ hắn có thể đã tìm được Cửu Thiên Linh Thủy, cũng đạt được trợ lực. Diệp Thần nghe Quái Thiên Đế, trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Mặc Cửu Ca Thiên Phú tư chất cũng không tốt, ban đầu ở Thanh Lam tổ giáo bên trong, Thương Vân lão tổ liền không có đưa hắn thu vì chân truyền đệ tử, chẳng qua là khi cái ký danh đệ tử. Nhưng bây giờ, hắn lại là đăng cơ xưng đế, nghịch tiên cải mệnh. Nay sau lưng, có lẽ là có Cửu Thiên Linh Thủy trợ lực. Tiên bối, ta muốn gặp mặt Thánh Thiên Đế Mặc Cửu Ca, ngươi có thể thay ta dẫn kiến. Diệp Thần tâm chiều sục sôi, chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy Mặc Cửu Ca, khởi ra Cửu Thiên Linh Thủy sau lưng bí mật. Quái Thiên Đế do dự một chút, trầm ngâm nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi trước đi theo ta." Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng nội điện đi đến. Diệp Thần tâm bên trong tò mò, liền đi theo Quái Thiên Đế, hướng đi nội điện. Tại hướng đi nội điện trên đường, Diệp Thần thấy một cỗ so lạnh lẽo còn muốn lạnh lẽo linh ý, thấu xương kéo tới, hắn không thể không vận chuyển Thiên Hỏa Mệnh Tinh năng lượng đối kháng. Quái Thiên Đế lãnh địa, bản thân liền là một mảnh cực hàn, ở băng tuyết đại điện, càng là linh ý tận xương, nhưng nội điện nhiệt độ lại so bên ngoài càng phải lạnh lẽo, sâu tận xương tụ cùng linh hồn. Nếu như không phải Diệp Thần có Thiên Hỏa Mệnh Tinh hộ thể, hắn chỉ sợ đã bị đông thành tượng băng ở tại nơi này mảnh băng tuyết trong đại điện người, ngoại trừ Quái Thiên Đế bên ngoài, liền không có một cái nào người sống, dưới tay hắn người hầu cùng hộ vệ đều là chút hoạt thi cùng khối lỗi, người sống tại đây bên trong căn bản là không có cách sinh tồn. Trong nội điện, trưng bày một bộ băng quan, bóng ánh trong suốt, bên trong nằm một thiếu nữ, tuyến thời gian hầu như không còn. Quái Thiên Đế nhìn xem trong quan tài băng thiếu nữ, ánh mắt mang theo ảm đạm cùng thương cảm. Diệp Thần mặc dù hai mắt mù, nhưng dựa vào bén nhạy cảm ứng, cũng là có thể cảm giác được băng quan cùng thiếu nữ tồn tại, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói: "Tiền bối, đây là..." Quái Thiên Đế nói: "Đây là nữ nhi của ta, nàng gọi Càn Sương Nguyệt, tại thời đại viết cổ, Hồn Thiên Đế từng muốn lôi kéo ta cự tuyệt về sau, liền lọt vào hắn truy sát. Nữ nhi của ta liền là vào lúc đó, bị Hắc Ám Hồn tộc người giết chết, tất cả thời gian đường đều đã tắt, ta cưỡng ép đưa nàng đóng băng, bảo tồn ở thi thể của nàng, hy vọng tương lai có một ngày, nàng có thể phục sinh." Diệp Thần giật mình, khó trách Quái Thiên Đế lãnh địa rét lạnh như thế, nguyên lai hắn là muốn băng phong nữ nhi của hắn, nhất định phải bảo đảm độ không tuyệt đối, mới có thể đối kháng Tuế Nguyệt mài mòn. Bằng không mà nói, hắn nữ nhi thi thể, chỉ sợ muốn trực tiếp hư thối. Quái Thiên Đế nói tiếp, tuy nói tất cả thời gian đường dập tắt, mong muốn phục sinh, cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng ta biết, sự tình còn có chuyển cơ. Thế gian này tồn tại một loại đặc thù pháp tắc có thể nghịch chuyển sinh tử. Cái kia chính là luân hồi pháp tắc. Diệp Thần tâm bẩn siết chặt, "Tiền bối, ngươi muốn gọi ta phục sinh ngươi nữ nhi?" Quái Thiên Đế nói, "Đúng vậy. Luân hồi chi chủ, ngươi thần thông nghịch tiên, tất có thể thay đổi sinh tử, ta chỉ mong ngươi có thể lòng từ bi, tội nghiệp nữ nhi của ta, đưa nàng sống lại." Chương 1484, gặp một lần. Chương 1484, gặp một lần. Quái Thiên Đế thanh âm rất là sầu não. Diệp Thần chìm nhưng nói, "Ta phải xem trước một chút." Quái Thiên Đế vội vàng nói, "Không có vấn đề, luân hồi chi chủ, thỉnh." Hiện tại đem băng quan cái nắp đẩy ra. Diệp Thần nói, "Đắc tội." Hắn đưa tay đi vào, sờ lên Quái Thiên Đế nữ nhi cái trán cùng gương mặt, lại nắm tay nàng chân, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, hoàn toàn chính xác đã là chết đi nhiều năm, không có một tia tuyến thời gian sức sống, nếu như không phải Quái Thiên Đế cưỡng ép băng phòng, cô thi thể này đã sớm muốn hóa thành cho bụi rồi. "Tiên bối, ngươi trên người nữ nhi, tựa hồ còn liên lụy tới mặt khác nhân quả." Diệp Thần nhíu mày hỏi, tại một phiên dò xét về sau, hắn cảm thấy được Càn Sương Nguyệt thi thể bên trên, ngoại trừ Hắc Ám Hồn tộc nhân quả bên ngoài, còn có một tia 10 điểm mịt mờ nhân quả gợn sóng, Tuế Nguyệt quá xa xưa. Hắn vô pháp nhìn rõ rõ ràng. Quái Thiên Đế nói, "Luân hồi chi chủ thần thông quả nhiên cao minh. Cổ xưa như vậy nhân quả, ngươi thế mà còn có thể dò xét điều tra ra." Dừng một chút, thanh âm hắn mang theo chút thần bí nói, "Cái kết nhưng thật ra là Cửu Thiên Thần Tàng nhân quả." Diệp Thần nghi hoặc, "Cửu Thiên Thần Tàng?" Quái Thiên Đế nói, "Đúng vậy, Cửu Thiên Thần Tàng, truyền thuyết là viễn cổ thời điểm một chỗ đặc thù bí tàng, cùng Đạo Tông đại chủ tể có quan hệ." Diệp Thần lập tức kinh ngạc, "Đại chủ tể?" Quái Thiên Đế nói, "Đúng vậy, Đạo Tông đại chủ tể, thân phận vô cùng thần bí, không người biết được lai lịch của hắn. Nhưng có truyền ngôn nói, hắn là theo Cửu Thiên Thần Tàng bên trong đi ra, cái kia mảnh Cửu Thiên Thần Tàng rất có thể là cố hương của hắn, cũng là hắn khởi nguyên chi địa. Từ xưa đến nay, có vô số người muốn tìm Cửu Thiên Thần Tàng, nhìn trộm thân phận của đại chủ tể huyền bí, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính tìm tới qua. Nhưng nữ nhi của ta trời xui đất khiến, dưới cơ duyên xảo hợp, từng ngộ nhập Cửu Thiên Thần Tàng, cũng giống như nhìn thấy cái gì không thể diễn tả quỷ dị đồ vật. Nàng sau khi đi ra, tinh thần liền triệt để hỏng mất, cả người trở nên điên điên khủng, nói xong một chút ta nghe không hiểu lời nói, lại thường xuyên khóc lớn kêu to. Ta nghĩ suy tính Cửu Thiên Thần Tàng hạ lạc, nhưng phát hiện trên người nàng vận mệnh chi đường đã thủng trăm ngàn lỗ, bị vô số quỷ dị từng bước xâm chiếm, ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng. Tại bị Hồn Thiên Đế truy sát về sau, ta mang theo nàng đảm mệnh, ban đầu bằng vào ta thủ đoạn có thể che đậy thiên cơ, không bị bất luận cái gì người phát hiện. Nhưng nữ nhi của ta trạng thái tinh thần nóng nảy không ổn định, cả người điên cuồng nổi điên, động một chút lại gào khóc, rốt cục đưa tới Hắc Ám Hồn tộc cường giả, nàng cuối cùng bị giết chết. Diệp Thần nghe xong Quái Thiên Đế một phen, triệt để chấn kinh. Cửu Thiên Thần Tàng, đó là đại chủ tể cố hương. Chỗ kia đến cùng ẩn giấu đi cái gì quỷ dị? Quái Thiên Đế nữ nhi, chẳng qua là ngộ nhập, sau khi ra ngoài liền nổi điên, vận mệnh chi đường cũng bị đáng sợ từng bước xâm chiếm. Nàng đến cùng đã trải qua cái gì, lại nhìn thấy cái gì? Quái Thiên Đế nói xong chuyện cũ, giống như lập tức già đi rất nhiều, nhìn xem nữ nhi thi thể, thở dài nói, nàng bị Hắc Ám Hồn tộc cường giả giết chết, có lẽ cũng là chuyện tốt, ít nhất đối với nàng mà nói, đây là một cái giải thoát. Bây giờ cổ lão nhân quả đều đã đi xa, nếu là nàng có thể phục sinh, chắc hẳn cũng có thể thoát khỏi quỷ dị từng bước xâm chiếm, khôi phục tâm trí. Diệp Thần tim đập loạn, nói, kể từ đó, chúng ta thậm chí còn có thể nhìn thấy Cửu Thiên Thần Tàng bí mật. Cửu Thiên Thần Tàng cùng đại chủ tể có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu là thật có thể phá giải sau lưng bí mật, cái kia đủ để dung chuyển toàn bộ không không lúc nào không. Quái Thiên Đế nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, bây giờ chỉ có mời ngươi ra tay mới có thể phục sinh nữ nhi của ta. Diệp Thần sầm mặt lại, trong lòng suy nghĩ một hồi, nói, tiền bối, ta bây giờ hai mắt mù, đạo thống quyết tổn, trạng thái thật không tốt, chỉ sợ không phục sinh được ngươi nữ nhi. Ít nhất phải chờ ta hai mắt hồi phục thị lực, đạo thống khôi phục về sau mới có cơ hội làm đến. Quái Thiên Đế do dự nói, cái kia muốn tìm tới Cửu Thiên Linh Thủy mới được, ánh mắt ngươi tiêu hao quá nghiêm trọng, bị thương to lớn, chỉ có Cửu Thiên Linh Thủy trị được liệu. Diệp Thần nói, đúng là như thế, cho nên còn mời tiền bối hỗ trợ dẫn kiến, ta muốn gặp mặt Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca. Trước mắt Diệp Thần có thể xác định Cửu Thiên Linh Thủy ngay tại Huyết Thần thời không, nhưng không biết cụ thể hạ lạc. Cụ thể hạ lạc có lẽ chỉ có Mạc Cửu Ca biết. Quái Thiên Đế trần chờ nói, Mạc Cửu Ca kẻ này tính tình cương nghị cố chấp, ngươi muốn từ trong miệng hắn thám thính Cửu Thiên Linh Thủy bí mật, chỉ sợ cũng là mười điểm gian nan, hắn chưa hẳn sẽ nói cho ngươi biết. Dừng một chút, lại nói, luân hồi chi chủ, ta có một cái những biện pháp khác, có lẽ có thể khôi phục ánh mắt của ngươi. Liền là nắm con mắt của ta móc ra, tẩy ghép cho ngươi. Hắn cứu vớt nữ nhi sốt ruột, ngay cả mình Thiên Đế Song Đồng đều nguyện ý dứt bỏ hy sinh. Diệp Thần lắc đầu nói, không được, tiền bối, ta không muốn thương tổn ngươi. Mà lại, ánh mắt của người khác cuối cùng so ra kém ánh mắt của mình dùng tốt. Quái Thiên Đế sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, nói, cũng là ta mạo phạm luân hồi chi chủ, ta này máu đen thì não, nếu là cấy ghép đến trên người ngươi, chẳng phải là ô nhiễm ngươi luân hồi thánh thể huyết mạch. Vậy ngươi lại chờ một lát, ta đi cùng Mạc Cửu Ca nói một chút, để cho các ngươi gặp một lần. Nói xong liền muốn nhích người xuất ngoại. Tiền bối chấm đã. Diệp Thần gọi lại Quái Thiên Đế. Luân hồi chi chủ còn có chuyện gì? Quái Thiên Đế hỏi. Diệp Thần nói, tiền bối xin chờ một chút, ta còn có một người bạn, ta muốn mang lấy nàng cùng đi gặp Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca. Diệp Thần nhớ tới Tố Ly Ương, nghĩ đến chính mình đơn độc đi gặp Mạc Cửu Ca có thể sẽ không có kết quả gì, nhưng mang lên Tố Ly Ương lại khác biệt. Chương 10485, vô số kỷ nguyên ngày vọt. Chương 10485, vô số kỷ nguyên ngày vọt. Dù sao Tố Ly Ương là Mạc Cửu Ca nhất trung tình người, nếu là mang lên nàng có lẽ có thể thám thính đến nhiều bí mật hơn. Ngay sau đó Diệp Thần ở trong lòng kêu gọi tên Tố Ly Ương, triệu hoán nàng tới đây. Chỉ chốc lát sau, ma gió gào thét, Tố Ly Ương buông xuống đến băng điện bên trong, một thân áo bào đỏ che đầu cùng mặt nạ che mặt cho. Quái Thiên Đế thấy Tố Ly Ương tựa hồ nhìn ra cái gì, lập tức lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, vị này là? Tố Ly Ương hừ một tiếng, nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Quái Thiên Đế, nói, cuối cùng muốn đi thấy Mạc Cửu Ca tiểu tử kia sao? Cái kia rất tốt, lão đầu tử, ngươi đem này cây châm cho hắn, tốt cho hắn biết ta là ai. Nàng lại đem cái kia cây châm đem ra, ném cho Quái Thiên Đế. Quái Thiên Đế thấy được nàng áo bào đỏ hạ đảo lộ ra khô lâu tay cầm, càng là chấn động, nhưng không nói gì thêm, đón lấy cây châm, nhẹ gật đầu, nói, luân hồi chi chủ, cái kia còn xin các ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Quay người rời đi. Diệp Thần cùng Tố Ly Ương tại băng điện trung đẳng về sau nửa canh giờ, liền thấy Quái Thiên Đế lo lắng trở về. Tiền bối, thế nào? Diệp Thần thấy Quái Thiên Đế bộ dáng, chỉ lo lắng Mạc Cửu Ca không chịu đáp ứng gặp nhau. Chỉ nghe Quái Thiên Đế nói ra, không có vấn đề gì, Mạc Cửu Ca nguyện ý gặp các ngươi, ta ngày mai là có thể mang các ngươi đi qua. Nhưng có Hắc Ám Hồn tộc cường giả đã tiềm nhập Huyết Thần thời không, không biết ở nơi nào ẩn nấp lấy, đây là một cái thiên đại tai họa, không thể không phòng. Diệp Thần hơi hơi ngưng trọng, nói, nếu là có hồn tộc cường giả ẩn nút, cái kia hoàn toàn chính xác muốn cẩn thận phòng bị. Quái Thiên Đế nói, ừm, luân hồi chi chủ, các ngươi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền đi thấy Mạc Cửu Ca, tóm lại muốn cẩn thận Hắc Ám Hồn tộc đánh giết. Đêm đó, Diệp Thần cùng Tố Ly Ương ngay tại băng điện bên trong ở lại, tới sáng sớm ngày thứ hai, hai người đi theo Quái Thiên Đế, ngồi một chiếc phi chu, đi tới Thiên Đế Thánh Điện. Thiên Đế Thánh Điện tọa lạc tại dãy núi đỉnh, hoàn cảnh thanh lưu, trong không khí tràn ngập nồng đậm tiên khí. Diệp Thần, Tố Ly Ương, Quái Thiên Đế ba người ngồi phi chu xuyên qua tầng mây, trên đường đi cũng không có tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, hết sức thuận lợi liền đến Thiên Đế Thánh Điện. Một đi vào Thánh Điện, Diệp Thần lập tức cảm nhận được một loại thần bí mà trang nghiêm không khí. Nội bộ Thánh Điện rộng rãi mà cao lớn, bốn phía vách tường đều là dùng lấp lánh bạch ngọc kiến tạo mà thành, treo trên vách tường óng ánh sáng long lanh cổ ngọc đèn, vì toàn bộ Thánh Điện mang đến nhu hòa mà hào quang sáng tỏ. Thánh Điện trung ương có một tòa cao lớn tế đàn, phù văn thần bí khảm nạm tại tế đàn mặt ngoài, phóng xuất ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam. Tế đàn bên cạnh có hai tòa pho tượng, một tòa là Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca pho tượng, một tòa khác chính là Tố Ly Ương pho tượng. Đương nhiên, Tố Ly Ương pho tượng vẫn là nàng trước kia bộ dáng, thanh lệ tinh khiết xúc động lòng người, cũng không phải nàng bây giờ bộ dạng này vu yêu quái vật bộ dáng. Hừ, Mạc Cửu Ca tiểu tử này, chẳng qua là tham luyến ta trước kia mỹ mạo, nếu như bị hắn thấy ta bây giờ bộ dáng, chỉ sợ dọa cũng hù chết hắn. Tố Ly Ương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói nhỏ. Nàng biến thành vu yêu về sau, ma khí tích lũy ngày càng sâu, bây giờ bộ dáng so với nàng vừa mới biến thân thời điểm bộ dáng, đó là muốn xấu xí hung ác nhiều. Diệp Thần chìm nhưng không nói, Quái Thiên Đế tựa hồ cũng đoán được thân phận của Tố Ly Ương, cũng là không nói gì. Ba người tiếp tục tiến lên, Thiên Đế Thánh Điện tiếp khách trưởng lão, mang theo bọn hắn xuyên qua một tòa cây cầu đá, xuyên qua thanh lũ nước chảy, xuyên qua rất nhiều tiên thảo hoa cốc, tầng tầng mỹ lệ huyết cảnh, cuối cùng đi vào một đầu lớn phía dưới thác nước. Đầu này thác nước lớn, phi lưu khuấy động, khí thế hùng vĩ. Dưới thác nước đứng đấy mấy người, ở giữa một người là cái thanh niên, chỉ gặp hắn thân mang một bộ trường sam màu xanh, ống tay áo bồng bềnh, theo gió mà động, khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan rõ ràng, một đôi ánh mắt sáng ngời toát ra tuyệt thế anh tư, tinh thần phấn chấn, nhưng hai đầu lông mày tựa hồ ẩn chứa một cỗ tích tụ khí. Tại trung quanh thân thể hắn, từng đạo phù văn màu vàng, mang theo quần quần thánh uy, lộ ra mạnh mẽ trật tự lực lượng, chậm rãi lưu chuyển lên, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy to lớn uy áp kéo tới, không dám có chút lòng kinh thị. Cái này người chính là hiện thời huyết thần thời không, chí cao chúa tể Mạc Cửu Ca. Tại Mạc Cửu Ca bên người là hắn mấy cái thiếp thân hộ pháp, khí tức cũng là mười điểm cường hãn. Diệp Thần con mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được Mạc Cửu Ca khí thế mạnh mẽ. Khó mà tin được, Mạc Cửu Ca khí thế so với Thương Vân lão tổ lợi hại hơn gấp trăm lần, thậm chí so với ngày xưa Hạo Thiên Nho Thánh còn phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều. Trong tay hắn cầm lấy một cây ngọc trâm, chính là Tố Ly Ương chi kia cây trâm. Diệp Thần, Tố Ly Ương, Quái Thiên Đế ba người đến, hắn không nhìn Diệp Thần, cũng không nhìn Quái Thiên Đế, gấp siết chặt cây trâm, tầm mắt chỉ mong lấy Tố Ly Ương, thanh âm tràn ngập thâm tình, nói: "Cách Văn Xin, là người sao?" Tố Ly Ương cười hắc hắc, nói: "Là ta." Nàng thanh âm khàn giọng khó nghe, như ác quỷ ngâm nga, nâng lên khô lâu tay cầm, đem che đầu kéo xuống, lại tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm hư thối sinh giỏi bạch cốt khô lâu khuôn mặt, một cỗ hôi thối cũng đi theo lan tràn ra tới. "Đã lâu không gặp, Mạc Cửu Ca, ngươi cũng thành thiên đế, nếu là sư phụ biết, hắn nhất định rất cao hứng, liền sợ ngươi đã quên đi sư phụ, nhiều năm như vậy, cũng không có gặp ngươi trở về qua một lần." Tố Ly Ương hắc hắc cười lạnh, hư thối sinh giỏi gương mặt dưới ánh mặt trời và mèo, mười điểm xấu xí cùng khả phố. Mạc Cửu Ca bên người mấy cái hộ pháp, thấy Tố Ly Ương bộ dáng như vậy, lập tức xôn xao kinh hãi, cảm thấy hai dị, dồn dập rút đao ra kiếm. Chương 10486, thái độ. Chương 10486, thái độ. Mạc Cửu Ca vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt vẫn là mang theo thâm tình cùng lưu luyến, dừng thủ hạ hộ pháp, thở dài một tiếng, lại không ngần ngại chút nào cùng e ngại, yên lặng đi lên trước hai bước, nhấc tay vuốt ve lấy Tố Ly Ương khô lâu khuôn mặt, nói: "Cách Văn Xin, ta thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, vô pháp trở về, còn xin ngươi cùng sư phụ nói một tiếng, ta có lỗi với hắn lão nhân già. Mặt khác, ta sẽ mau chóng tìm tới Cửu Thiên Linh Thủy, tẩy tới ngươi vu yêu dơ bẩn, nhường ngươi khôi phục hình người." Tố Ly Ương cười ha ha, nói: "Ngươi là ghét bỏ ta khả sao?" Mạc Cửu Ca thâm tình nói: "Không phải, chỉ là chúng ta chúng quy là nhân tộc xuất thân, hóa thân vu yêu ma thần, không phải chính đạo, ta sẽ để cho ngươi một lần nữa trở về chính đạo." Tố Ly Ương khinh thường nói: "Ta có ta nói, không cần ngươi tới chỉ trỏ. Còn có, ngươi còn không tìm được Cửu Thiên Linh Thủy." "Không đúng, không đúng, nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, ngươi tiểu tử này thiên phú thường thường, không có khả năng trèo lên đỉnh xưng đế." Mạc Cửu Ca trên mặt lộ ra một vẻ thật sâu bất đắc dĩ, nói: "Thật có lỗi, Cách Văn Xin, ta không thể nói. Liên quan tới Cửu Thiên Linh Thủy hết thảy, ta đều không thể nói. Bởi vì, một khi tiết lộ thiên cơ, kinh động tinh không phía trên đại nhân vật, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, cùng ta tương quan tất cả mọi người đều phải chết, bao quát người, bao quát sư phụ, còn có toàn bộ huyết thần thời không, cùng toàn bộ Thanh Lam di tích đều muốn hủy diệt." Thanh âm hắn mang theo một cỗ tuyên cổ thần bí, để cho người ta không hiểu thấy kinh khủng, phản phất tinh không phía trên, thật có đại nhân vật gì sẽ buông xuống. Liên Tố Ly Ương, nghe nói như thế về sau, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Dừng một chút, nàng lại lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Thập yêu tinh không phía trên, ngươi đang cố lộng huyền hư, muốn nuốt một mình Cửu Thiên Linh Thủy thôi." Mạc Cửu Ca trên mặt lộ ra thống khổ to lớn cùng xoắn xuýt, nói: "Không phải, Cách Văn Xin, ta thật sự là không thể nói, có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng." Tố Ly Ương cười ha ha, nói: "Được rồi, ngươi không nói thì không nói, liên quan ta cái dám, cũng không phải ta muốn tìm Cửu Thiên Linh Thủy." Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, ta đã đem ngươi đưa đến Mạc Cửu Ca trước mặt dựa theo ước định, ngươi hẳn là năm cái kia pháp bảo cho ta mượn." Nghe vậy, Diệp Thần lông mày lập tức nhíu một cái. Xem Mạc Cửu Ca bộ dáng, tựa hồ không nguyện ý lộ ra Cửu Thiên Linh Thủy bí mật, vậy hắn không thu được gì, liền muốn cho mượn Thiên Đế Kim Luân, khó tránh khỏi có chút ăn thiệt thòi. Thấy Diệp Thần biểu lộ, Quái Thiên Đế tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: "Là ta nắm luân hồi chi chủ mang tới." Tố Ly Ương cười lạnh nói: "Nếu như không phải ta, ngươi đoán Mạc Cửu Ca tiểu tử này, có chịu hay không dễ dàng như vậy liền tiếp thấy các ngươi?" Mạc Cửu Ca gật đầu nói: "Quái Thiên Đế đại nhân, ta đích xác là vì thấy Cách Văn Xin, các ngươi mời trở về đi, ta không sẽ tiết lộ bất luận cái gì Cửu Thiên Linh Thủy tin tức, đó là tuyệt bí mật không thể nói, nhân quả quá lớn." Kỳ thật trước kia, Quái Thiên Đế cũng truy vấn qua nhiều lần Cửu Thiên Linh Thủy tình huống, Mạc Cửu Ca bởi vì không thể nói, cho nên dần dần giảm bớt cùng Quái Thiên Đế gặp mặt, gần nhất hai người ít nhất là có ngàn năm chưa từng thấy. Lần này nếu như không phải là bởi vì có Tố Ly Ương, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tiếp kiến Quái Thiên Đế cùng Diệp Thần. Nhưng, coi như là Tố Ly Ương mở miệng, hắn đều tuyệt không chịu lộ ra Cửu Thiên Linh Thủy nửa điểm bí mật, rõ ràng này Cửu Thiên Linh Thủy thần bí. Diệp Thần khó được đi đến nơi này phương, từ không chịu tùy tiện rời đi, nói: "Thánh Thiên Đế, chúng ta tốt nhất lại thương lượng một chút, ngươi có chuyện gì khó xử, ta sẽ tận lực giúp ngươi." Mạc Cửu Ca lộ ra một vẻ cười khổ, nói: "Không cần, luân hồi chi chủ, ngươi vẫn là trở về đi." "Đúng rồi, nếu là ngươi đáp ứng cấp cho Cách Văn Xin đồ vật gì, còn xin đừng nên nuốt lời." Diệp Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Đây là tự nhiên, ta hứa hẹn qua đồ vật, sẽ không vi phạm." Ngay sau đó, Diệp Thần liền tế ra Thiên Đế Kim Luân, trực tiếp cấp cho Tố Ly Ương, nói: "Cách Văn Xin cô nương, đây là mượn pháp bảo của ngươi, còn xin ngươi cố mà trân quý." Tố Ly Ương nhận lấy Thiên Đế Kim Luân, lập tức kinh hỉ trở hình, nói: "Rất tốt, rất tốt, luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên là lời hứa ngàn vàng. Ha ha ha, có Thiên Đế Kim Luân trợ lực, ta nhất định có thể đột phá tâm chi xiềng xích." Dừng một chút, lại hướng Mạc Cửu Ca đạo: "Mạc Cửu Ca, ta muốn mượn chỗ của ngươi tu luyện mấy ngày, ngươi không ngại à?" Mạc Cửu Ca nhìn xem Diệp Thần cho mượn Thiên Đế Kim Luân, lập tức kinh hãi động dung. Thiên Đế Kim Luân, đây chính là bốn đại chí cao thần khí một trong, vô cùng chân quý, Diệp Thần thế mà cam lòng cho mượn đi, này phần quyết đoán, hắn chỉ cảm thấy vô cùng bội phục. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tố Ly Ương điên cuồng như vậy, xin hỏi Diệp Thần mượn quý giá như vậy pháp bảo, càng không có nghĩ tới Diệp Thần thật nguyện ý mượn. Nếu là Tố Ly Ương không chịu trả lại, hoặc là nhiễm bẩn hủy hoại Thiên Đế Kim Luân, vậy đối Diệp Thần tới nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Tố Ly Ương đạo, Mạc Cửu ca, ta hỏi ngươi lời đây. Mạc Cửu ca lắp bắp nói, không có. Không có vấn đề, Cách Văn xin, ngươi ở đây tu luyện là được. Tố Ly Ương cười ha ha, hết sức hài lòng, liền cầm lấy Thiên Đế Kim Luân, ngắm nhìn một phía, sau đó phi thân tiến vào dưới thác nước, liền tại thác nước hạ tu luyện. Mạc Cửu ca đối Diệp Thần cảm kích cùng bội phục, suy nghĩ một chút, liền thở dài, luân hồi chi chủ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Lại hướng Quái Thiên Đế nói, Quái Thiên Đế đại nhân, xin ngươi cũng cùng đi. Bàn tay hắn tại hư không kéo một phát, kéo ra khỏi một cái khe, chính mình cất bước đạp đi vào. Diệp Thần trong lòng hơi động, xem Mạc Cửu ca bộ dáng, hắn tựa hồ là tùng động, chẳng lẽ cuối cùng chịu lộ ra Cửu Thiên Linh Thủy bí mật, chương 10487. Hiến tế. Chương 10487, hiến tế. Ngay sau đó, Diệp Thần liền cùng Quái Thiên Đế cùng một chỗ, xuyên qua cái kia vết nứt không gian. Tại xuyên qua không gian vết nứt về sau, hai người tới một mảnh khói mù tràn ngập địa phương, nơi này cũng có một đầu thác nước lớn. Hoàn cảnh cùng bên ngoài nhìn như không có gì sai biệt, nhưng mây mù tầng tầng, lại không là thế giới chân thật, mà là Mạc Cửu ca mở huyễn tưởng chi cảnh đi tới nơi này mảnh huyễn cảnh. Mạc Cửu ca vẻ mặt mới thoáng trầm tĩnh lại, hướng Diệp Thần hỏi: "Luân hồi chi chủ, ngươi thật muốn biết Cửu Thiên Linh Thủy hạ lạc?" Diệp Thần nói: "Tự nhiên." Cửu Thiên Linh Thủy, với hắn mà nói, quá trọng yếu, là trị liệu con mắt, hóa giải tinh không trái cấm hắc ám, còn có thể cứu chuộc thân đồ huyền nhi trọng yếu đồ vật. Dù như thế nào hắn nhất định phải đạt được. Mạc Cửu ca trầm ngâm nói: "Những bí mật này, kỳ thật cũng không phải là không thể nói, nhưng nhất định phải sớm che đậy thiên cơ, không thể để cho tinh không phía trên đại nhân vật phát hiện, bằng không chúng ta đều phải chết." Quái Thiên Đế cao mày nói, "Cửu ca, thật có nghiêm trọng như vậy? Vì sao ta trước kia chấp trưởng Cửu Thiên Linh Thủy thời điểm, không có cố kỵ nhiều như vậy?" Mạc Cửu ca lắc lắc đầu nói, "Thời điểm khác biệt, Quái Thiên Đế đại nhân, ngươi chấp trưởng Cửu Thiên Linh Thủy thời điểm, vật kia còn không có hóa hình, liền là tử vật, đương nhiên sẽ không kinh động tinh không. Nhưng sau này, hắn hóa thành hình người, không còn là tử vật, nhân quả liền cùng thiên địa liên lụy, mọi cử động sẽ khiên động tinh không đại thế, đây thiệt là phiền." Quái Thiên Đế hiểu được, nói, "Thì ra là thế, vậy bây giờ chỉ cần che đậy thiên cơ, che đậy lại tinh không phía trên cảm giác, ngươi là có thể nói ra Cửu Thiên Linh Thủy bí mật." Mạc Cửu ca đạo, "Đúng vậy, nhưng muốn giấu giếm được trên trời sao tầm mắt, rất khó, vô cùng khó." Quái Thiên Đế đại nhân, coi như là tinh thông thiên cơ thuật pháp ngươi, cũng rất khó man thiên quá hải. Nhưng may mắn, hiện tại luân hồi chi chủ tới, hắn có lẽ có biện pháp." Diệp Thần Ký nói, "Thánh Thiên Đế, Quái Thiên Đế, liền hai vị thiên đế đại năng, đều làm không được sự tình, ta lại như thế nào có thể làm được?" Mạc Cửu ca đạo, "Kỳ thật muốn man thiên quá hải, có cái vô cùng đơn giản thô bạo biện pháp, cái kia chính là hiến tế bảo vật, chỉ cần hiến tế đi ra bảo vật đủ mạnh, giá trị đầy đủ cao, liền có thể hình thành đầy đủ kiên cố che đậy, ngăn trở hết thảy quan sát. Ta huyết thần thời không bên trong cũng không có cường đại như vậy bảo vật, nhưng ta tin tưởng luân hồi chi chủ người nhất định có." Hắn vừa mới xem Diệp Thần xuất ra Thiên Đế Kim Luân cấp cho Tố Ly Ương, liền con mắt đều không mang theo nháy một thoáng, liền biết Diệp Thần giàu nước đố đổ vách. Hắn cùng Quái Thiên Đế không bỏ ra nổi bà bối, Diệp Thần nhất định có khả năng xuất ra. Diệp Thần ngẩn ngơ, Mạc Cửu ca biện pháp này đích thật là đơn giản thô bạo, chỉ cần hiến tế đồ vật là được rồi. Nhưng nghĩ che đậy lại tinh không phía trên quan sát, cần thiết hiến tế đồ vật, tuyệt không tầm thường, bình thường bảo vật là vô dụng, tốt nhất là đỉnh cấp thần khí. Chính là muốn ta hy sinh một kiện pháp bảo cường đại, dùng tới che đậy thiên cơ. Diệp Thần hỏi. Mạc Cửu ca đạo, "Đúng vậy, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi thật muốn biết Cửu Thiên Linh Thủy bí mật, cũng chỉ có trước trả giá một chút." Diệp Thần tâm niệm chuyển động, trong tay hắn bên trên pháp bảo cường đại binh khí, ngoại trừ Thiên Đế Kim Luân bên ngoài, còn có Quang Minh Chi Tâm, Phù Quỷ Mẫu Xảo Huyệt, Kinh Cực Vương Tọa, Luân Hồi Huyền Địa, Thôn Vũ Đao, Hoài Thương Kiếm, Luân Hồi Thiên Kiếm các loại. Trong đó, 10 khối luân hồi huyền địa, bởi vì hắn tính đặc thù, không cách nào bị hiến tế đến mức mặt khác bảo vật, đối Diệp Thần cũng là vô cùng trọng yếu, hắn cái nào đều không muốn hy sinh. Chầm tư một hồi, Diệp Thần tay cầm vung lên, truyền kỳ cùng vinh quang hào quang, tại hắn lòng bàn tay phun trào, một tòa thật to bia đá hiện lên ra tới. Nay tòa bia đá, không biết có thể dùng làm hiến tế. Nay tòa bia đá, chính là Bất Hủ Phong Địa, phía trên khắc họa lấy Diệp Thần đi qua truyền kỳ cùng sử thi, vinh quang rực rỡ, khi mang tầng tầng, có chút hùng vĩ. Diệp Thần rất nhiều pháp bảo bên trong, hắn duy nhất cam lòng hiến tế, liền là này Bất Hủ Phong Địa. Bởi vì Bất Hủ Phong Bia mặc dù cũng chất quý, nhưng lại có thể lúc lại. Hắn bảo bối của hắn, nếu là hiến tế đi, cái kia sẽ rất khó lại lần nữa đúc, tổn thất to lớn. Mạc Cửu ca cùng Quái Thiên Đế thấy Diệp Thần tế ra Bất Hủ Phong Bia, con mắt đều là sáng lên. Nay Bất Hủ Phong Bia truyền kỳ hào quang, vô cùng lóa mắt, tựa như có thể chấn áp hết thảy. Mạc Cửu ca vui sướng gật đầu nói, có khả năng có thể. Nay tòa tấm bia to, nếu là hiến tế, đủ để che đậy thiên cơ, ngăn cách tinh không phía trên quan sát. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là thở dài một hơi, nếu như chẳng qua là một tòa Bất Hủ Phong Bia, hắn vẫn là hy sinh nổi. Quái Thiên Đế đại nhân, ngươi tới động thủ hiến tế đi." Mạc Cửu ca cung kính nói. "Ừm." Quái Thiên Đế trịnh trọng gật đầu, trong ba người, hắn am hiểu nhất tiên cơ chi pháp. Ngay sau đó, Quái Thiên Đế liền theo Diệp Thần trong tay, tiếp nhận Bất Hủ Phong Bia, cũng tại chỗ chế tạo ra một cái tế đàn, đem Bất Hủ Phong Bia thả đi lên, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay từng đạo ấn quyết đánh ra ông. Bất Hủ Phong Bia dần dần hòa tan, hóa thành một đoàn năng lượng màu vàng sẫm khí thể, xông bay lên trời cao bên trong, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị tầng này ám kim sắc bất hủ năng lượng che phủ lên, bầu trời màu xanh lam cũng thay đổi thành màu vàng sẫm. Oanh long long. Tiếp theo sát, bầu trời chấn động, bầu trời màu nền bỗng nhiên hóa thành đen kịt, phong vũ lôi điện xen lẫn, mãnh liệt tiếng sấm tựa như ngày tận thế tới, phích lịch vạch phá bầu trời, mưa như chút nước mưa xa lăn lăn xuống, thiên ép thần uy tràn ngập khắp nơi khiến cho người nghẹt thở. Diệp Thần, Quái Thiên Đế, Mạc Cửu ca ba người đều là chấn động. Chỉ thấy gió mưa đen kịt trời cao bên trong, lại đột nhiên xuất hiện hai cái to lớn trong mắt màu đỏ ngòm. Chương 10488, chân chính bí mật. Chương 10488, chân chính bí mật. Trong mắt màu đỏ ngòm trôi nổi tại bầu trời tăm tối, trong đáy mắt tràn ngập uy nghiêm, cuồng bạo, phẫn nộ, vô tình, lạnh lùng chờ các loại ý niệm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Thần hai mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng cảm nhận được, cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm mãnh liệt uy áp, ánh mắt phảng phất đã xuyên thấu hắn linh hồn, khiến cho hắn cảm nhận được vô cùng hung manh chấn động. Quái Thiên Đế cùng Mạc Cửu Ca, vẻ mặt cũng là thảm biến. Bởi vì bọn hắn biết, đây không phải cái thế giới này con mắt, là đến từ tinh không phía trên con mắt. Cửu Ca, ngươi quả nhiên không có gạt ta, tinh không phía trên thật có đại nhân vật, nhòm ngó trong bóng tối. Quái Thiên Đế toàn thân phát run, nha quan cách cách run lên, mặc dù hắn là thiên đế, đối mặt này song trong mắt màu đỏ ngòm, cũng cảm giác với bản thân là như thế nhỏ bé, tựa như sâu kiến. Quái Thiên Đế đại nhân, chúng ta bị phát hiện rồi. Mặc Cửu Ca vẻ mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, khẩn trương lên. Quái Thiên Đế nói, không có, thiên cơ bị che đậy, tinh không phía trên đại nhân vật cũng biết mình bị che đậy, hắn bây giờ là nghĩ nhìn trộm dám can đảm che đậy hắn người. Nhưng may mắn, luân hồi chi chủ bất hủ phong địa, có thể số lượng lớn đủ dồi dào, thiên phàm cách xa nhau, không không lúc nào không lại vô cùng mênh mông, vị đại nhân vật kia hẳn là không nhìn thấy chỗ ở của chúng ta. Diệp Thần lẩm bẩm nói, đôi mắt này, cùng đạo tông đại chủ tể thật giống a. Hắn hai mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, trên bầu trời cặp kia tròng mắt màu đỏ ngòm, mang cho hắn uy áp, cùng đạo tông đại chủ tể là rất tương tự đôi mắt này sau lưng chủ nhân, có lẽ cùng đại chủ tể có quan hệ. Chẳng lẽ, đại chủ tể là tinh không phía trên nhân vật? Diệp Thần tâm bên trong tuôn ra đủ loại suy nghĩ muôn vàn. Quái Thiên Đế cùng Mạc Cửu Ca đều là ngạc nhiên, cái gì? Diệp Thần lắc đầu, nói, không có gì, có thể là ta ảo giác đi, dù sao hiện tại ta đều mù. Quái Thiên Đế cùng Mạc Cửu Ca hai mặt nhìn nhau, trầm mặt xuống, trong lòng chỉ trông đợi không muốn bại lộ. Không chỉ là huyết thần thời không, toàn bộ không không lúc nào không các nơi địa phương đều có cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm dị tượng hiện hiện. Tinh không phía trên to lớn uy áp, lần thứ nhất tại không không lúc nào không rõ ràng, nhường đến vô số người kinh hãi chấn động, vô số thế lực sôi trào. Này song trong mắt màu đỏ ngòm mang cho người ta mãnh liệt áp lực, thực sự quá hung mãnh, liên thiên đế đều cảm thấy mình nhỏ bé. Cùng lúc đó, đạo tông đại chủ tể lãnh địa, vạn thần điện bên trong đại chủ tể đang cùng sơ đại vận mệnh chi thần lãnh khuynh dương đánh cờ, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm dị tượng, thế mà lan đến gần lãnh địa của hắn, tại vạn thần điện bầu trời hiện hiện. 3. Mắt thấy một màn này dị tượng, đại chủ tể trong tay quân cờ trực tiếp rớt xuống đất. Lãnh Khuynh Dương xem ra đến bên ngoài dị tượng, cũng là lấy làm kinh hãi, trong lòng chuyển qua muôn vàn suy nghĩ, sau đó giống như cười mà không phải cười mà nói, đại chủ tể, đôi mắt này, cùng ngươi cùng thật giống a. Giờ khắc này đại chủ tể, vẻ mặt vô cùng âm trầm cùng khó coi. Hắn là không không thời không truyền kỳ cường giả, vạn cổ đến nay tâm tính như giếng cổ, chưa từng có nửa điểm gợn sóng, ngoại trừ Diệp Thần giả chết che giấu hắn, khiến cho hắn có chút sinh khí bên ngoài, hắn xưa nay sẽ không biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Nhưng bây giờ, trên bầu trời xuất hiện trong mắt màu đỏ ngòm dị tượng, lại làm cho đại chủ tể biểu lộ trở nên âm trầm. Hắn tựa hồ biết này song trong mắt màu đỏ ngòm lai lịch. Trong mắt màu đỏ ngòm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất, theo xuất hiện đến kết thúc, cũng chỉ là kéo dài không đến thời gian 10 hơi thở. Đại chủ tể tỉnh táo lại, biểu lộ lại khôi phục giếng cổ không gợn sóng đạm mạc bộ dáng, thản nhiên nói, đợi chút nữa xong bản cờ này, là thời điểm đi cho Tôn Di cô nương kia chặt đứt tơ tình. Lãnh Khuynh Dương mỉm cười nói, là ngươi độc thủ, vẫn là ta độc thủ? Đại chủ tể nói, ta tới đi chờ nàng tơ tình chặt đứt, liền có thể an tâm chế tạo rừng rậm sách. Lãnh Khuynh Dương nói, ngươi thật nghĩ tạo một gốc thông thiên đại thụ, leo đến trên trời sao đi? Đại chủ tể không có trả lời, chỉ yên lặng đè xuống một con cờ, đánh cờ đi. Hình ảnh quay lại, huyết thần thời không bên trong. Diệp Thần, Quái Thiên Đế, Mặc Cửu Ca ba người, thấy trong mắt màu đỏ ngòm tiêu tán, trên thân không có áp lực, cũng là thở dài một hơi. Quái Thiên Đế nói, vị đại nhân vật kia, xem ra không có nhìn trộm đến chúng ta, bằng không ba người chúng ta đều đã hôi phi yên diệt. Cửu Ca, ngươi có thể nói ra Cửu Thiên Linh Thủy bí mật. Quái Thiên Đế cũng phi thường tò mò, tại Cửu Thiên Linh Thủy sau khi hóa hình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc Cửu Ca cùng Cửu Thiên Linh Thủy ở giữa, vừa có như thế nào đi qua? Mặc Cửu Ca vẫn có chút sợ hãi khẩn trương nhìn một chút bầu trời, tại xác định hoàn toàn chính xác không có người đang dòm ngó về sau, hắn mới thở phào một hơi, cân nhắc ngôn từ, yên lặng lấy ra một cái lưu ly bình, hơi có chút thất vọng mất mát, nói: Quái Thiên Đế đại nhân, năm đó ngươi đem bình cho ta, nói Cửu Thiên Linh Thủy đã bỏ chạy, không biết trốn ở huyết thần thời không cái góc nào, ta liền dọc theo manh mối này bắt đầu tìm kiếm. Vận khí ta còn không sai, rất nhanh đã tìm được Cửu Thiên Linh Thủy chỗ, hắn trốn ở một chỗ trong sơn động, đang tu luyện. Hắn vừa mới hóa thành hình người không bao lâu, tạo ra gia trí tuệ vô cùng mỏng manh, tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm, cho nên hắn cần tu luyện, lớn mạnh đạo tâm của mình cùng trí tuệ. Mà lại, hắn vừa mới sinh ra, không nên tiêm nhiễm ngoại giới nhân quả, bằng không chuỗi nhân quả xếp, ý thức của hắn sẽ trực tiếp rối loạn, cho nên hắn vừa mới hóa hình, liền theo Quái Thiên Đế đại nhân trong tay ngươi trốn thoát, là vì để tránh cho hết thể nhân quả tiêm nhiễm. Quái Thiên Đế nói, thì ra là thế, ta còn kỳ quái hắn làm sao chạy trốn. Chương 10489, sẽ không khô kiệt. Chương 10489, sẽ không khô kiệt. Dù sao Cửu Thiên Linh Thủy là tinh không phía trên đồ vật, pháp tắc vô cùng đặc thù, năng lượng theo căn nguyên tới nói, là vô cùng vô tận, trong bình nước vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, ta coi như muốn đem nó uống cạn, cũng là tuyệt đối không thể. Diệp Thần nghe đến đó, một hồi kỳ lạ, hỏi, Cửu Thiên Linh Thủy là sẽ không khô kiệt sao? Quái Thiên Đế nói, đúng vậy, tinh không phía trên tài nguyên vô cùng phong phú, hết thảy tài nguyên đều là sẽ không khô kiệt, một giọt nước cùng một mảnh thương hải, theo căn nguyên bên trên không có gì khác nhau, đều là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn tồn tại. Năm đó ta dùng Cửu Thiên Linh Thủy, nắm toàn bộ huyết thần thời không đại địa, đều đổ vào một lần, trong bình nước cũng không có nửa điểm giảm bớt. Diệp Thần máu nóng một hồi dâng lên, nói, lại thần kỳ như thế. Quái Thiên Đế nói, dĩ nhiên, tinh không bị ngạn bị coi là cực nhạc thế giới, bên trong một cái nguyên nhân, liền là tài nguyên vô cùng vô tận, bất kỳ người nào nghĩ muốn thiên tài địa bảo gì, đều có thành sơn thành hải cung ứng, vĩnh viễn sẽ không vì tài nguyên phát sầu. Mặc Cửu Ca đạo, kỳ thật tài nguyên quá sung túc, cũng không phải chuyện tốt, người người bình đẳng, không có khác biệt, cũng sẽ không có truy cầu, thế giới thành một đầm nước động, đây là hư thối cùng hủy diệt căn nguyên. Ta lúc ấy, tại trong sơn động kia, cùng Cửu Thiên Linh Thủy kết thành bằng hữu, hắn nói với ta rất nhiều chuyện, đều cùng tinh không bị ngạn hủy diệt có quan hệ. Ta cũng nói với hắn, ta muốn dùng hắn linh khí, đi gột rửa ta cho yêu người. Hắn gọi chúng ta, chờ hắn trí tuệ vững chắc, ý thức kiên định, đạo tâm lắng đọng xuống, hắn liền theo ta đi. Ta đợi chừng một vạn cái kỷ nguyên thời gian, ta nhìn thấy huyết thần thời không ngôi sao, chết đi lại sáng lên một vạn lần, cuối cùng, Thủy Tĩnh Nguyên nói với ta. Hả, đúng, tại đây thời gian dài dằng dặc bên trong, Cửu Thiên Linh Thủy cho mình nổi lên một cái tên, liền cứ gọi Thủy Tĩnh Nguyên, đây là hắn đạo tâm trật tự một bộ phận. Ở tại chúng ta đợi một vạn cái kỷ nguyên về sau, hắn nói với ta, đạo tâm của hắn còn chưa đủ vững chắc, gọi ta đi giúp hắn thu thập mộng cảnh, bởi vì mộng cảnh là nhân ý biết kéo dài, hắn muốn nhận tập hợp mộng cảnh của người khác, sau đó thôn phệ tiêu hóa hết, dạng này có lẽ có khả năng lớn mạnh ý thức của mình. Ta liền ra ngoài giúp hắn thu thập mộng cảnh, hắn thôn phệ đại lượng mộng cảnh chất dinh dưỡng, ý thức quả nhiên dần dần to lớn lên, đạo tâm cũng đầy đủ trầm ổn, hắn nói rất nhanh liền có khả năng theo ta đi, đi tịnh hóa ta chỗ yêu người. Tại trong quá trình này, hắn dứt bỏ 9 vạn mảnh thương hải mênh mông như vậy nguồn nước, cho ta nuốt luyện hóa, để cho ta thoát thai hoàn cốt, từng bước một trèo lên đỉnh thiên đế, trở thành huyết thần thời không chúa tể có thể dễ dàng hơn giúp hắn thu thập mộng cảnh. Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng âm thầm kỳ lạ, Cửu Thiên Linh Thủy năng lượng, quả nhiên khủng bố, thế mà nhường Mạc Cửu Ca một cái thiên phú thường thường phàm nhân, cuối cùng lại đăng cơ xưng đế, quả thực là kỳ tích. Mạc Cửu Ca tiếp tục nói, kỳ thật Cửu Thiên Linh Thủy năng lượng, trên lý luận vô cùng vô tận, nhưng trên thực tế dứt bỏ quá nhiều, hắn đạo tâm sẽ lớn chịu ảnh hưởng, cho nên lấy dùng cũng cần có độ, hắn dứt bỏ mênh mông như vậy nguồn nước cho ta, đối ta cũng là 10 điểm tín nhiệm. Nói đến đây sự kiện, Mạc Cửu Ca trong giọng nói tràn ngập cảm kích cùng hoài niệm, hiển nhiên là hết sức hoài niệm lúc trước cùng Cửu Thiên Linh Thủy cùng một chỗ vượt qua tháng ngày. Ban đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, nhưng có một ngày, hắn đạo tâm hỏng mất. Mạc Cửu Ca ngữ khí ảm đạm xuống tới. Diệp Thần cùng Quái Thiên Đế nghe được, đều là kinh ngạc. Đạo tâm sụp đổ. Có ý tứ gì? Diệp Thần liền vội hỏi. Mạc Cửu Ca cười khổ nói hắn ăn vào một cái ác ngộng, cái này ác ngộng vô cùng đáng sợ, nhường đạo tâm của hắn trong nháy mắt sụp đổ, trước kia tích lũy trật tự phát tác, lập tức tan thành mây khói. Ta lúc ấy cũng bối rối, bởi vì Cửu Thiên Linh Thủy năng lượng tinh thuần có thể tịnh hóa hết thể hắc ám, cho nên ta lúc ấy cho hắn thu thập mộng cảnh, mặc kệ là mộng đẹp vẫn là ác mộng, đều một mạch ném cho hắn, hắn cũng xưa nay không quản, trực tiếp thôn vệ, vẫn luôn bình an vô sự. Mãi đến một ngày này, hắn ăn vào cái này ác mộng. Hắn nói cái này ác mộng hết sức đáng sợ đến dùng năng lượng của hắn cũng không cách nào tịnh hóa một chút. Diệp Thần nhịn không được hỏi, đến cùng là cái gì ác mộng? Mặc Cửu Ca lắc đầu nói, ta không biết, Thủy Tĩnh Nguyên không có nói cho ta biết, hắn chịu cái kia ác mộng tra tấn, đã sắp muốn lâm vào điên cuồng si điên hoàn cảnh. Hắn đạo tâm sớm đã sụp đổ, tinh thần ý thức một mảnh hỗn loạn, thậm chí tiêm nhiễm không rõ, có khả năng muốn chết. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa hắn phong ấn tại huyết linh hỏa trì lòng đất, khiến cho hắn lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Chỉ có đang say giấc đồng, hắn mới sẽ không chịu ác ngộng tra tấn. Diệp Thần nghe đến đó, trái tim siết chặt, nói cách khác, bây giờ Cửu Thiên Linh Thủy ngay tại huyết linh hỏa trì lòng đất. Mặc Cửu Ca đạo, đúng vậy, hắn đã ngủ say không biết nhiều ít cái kỷ nguyên, ta một mực không dám thức tỉnh hắn, bởi vì ta biết, hắn còn tại chịu cái kia ác ngộng tra tấn, một khi đem hắn thức tỉnh, hắn sẽ trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Diệp Thần sầm mặt lại, rốt cuộc biết đi qua rất nhiều nhân quả, trong lòng của hắn suy nghĩ một hồi, hỏi: "Thánh Thiên Đế, ta đây muốn lấy Cửu Thiên Linh Thủy, khôi mắt ép, còn có biện pháp?" Mạc Cửu Ca nhìn một chút Diệp Thần con mắt, lại nhìn một chút cánh tay của hắn, nói: "Nếu như chẳng qua là khôi mắt ép, một giọt nước là đủ rồi, ta có thể giúp ngươi đi lấy. Chỉ lấy một giọt nước, sẽ không bừng tỉnh Thủy Tĩnh Nguyên, nhưng lại nhiều lại không được. Ngươi tinh không trái cấm hắc ám, còn có ngươi muốn cứu chuộc Vu Yêu chi chủ, đó là tuyệt đối không thể nào, ta muốn cứu chuộc cách van xin cũng làm không được." Chương 10490. Tiên đoán mối nguy. Chương 10490, tiên đoán mối nguy. Bởi vì Thủy Tĩnh Nguyên một khi bị bừng tỉnh, hắn tinh thần hỗn loạn phía dưới, rất có thể muốn ra tay giết người, nếu là hắn bùng nổ, có thể không phải chúng ta có thể ngăn cản. Diệp Thần tâm bên trong run lên, cũng thấy tình thế nghiêm vấn. Cửu Thiên Linh Thủy nguồn gốc từ tinh không phía trên, một khi năng lượng bùng nổ, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể ngăn cản, liền Mạc Cửu Ca cùng Quái Thiên Đế đều không có cách nào ngăn trở. Còn có biện pháp giải quyết hắn ác ngộng? Diệp Thần lại hỏi, nếu như chỉ lấy một giọt nước, hoàn toàn thỏa mãn không được nhu cầu của hắn. Mạc Cửu Ca trầm ngâm một thoáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, rất khó. Nghĩ giải quyết cái kia ác mộng làm phức tạp, nhất định phải tại Thủy Tĩnh Nguyên trong lòng thành lập được đầy đủ vững chắc trật tự. Ta thôi diễn qua, nghĩ thành lập này loại trật tự, ít nhất phải hiến tế một cái thiên đế cảnh cường giả. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, thiên đế cảnh cường giả? Mặc Cửu Ca đạo, đúng vậy, mà lại còn chưa nhất định có thể thành công, tóm lại ta cũng đau đầu cực kỳ. Luân hồi chi chủ, ta bây giờ nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi lấy một giọt nước, ý của ngươi như nào? Diệp Thần tâm niệm chuyển động, nói, nếu như có thể để cho ta trước khôi mắt ép, cái kia cũng có thể. Hắn nghĩ đến chính mình con mắt hồi phục thị lực, đạo thống có thể khôi phục viên mãn, có lẽ có khả năng khác thi thủ đoạn, giúp Cửu Thiên Linh Thủy, cũng chính là Thủy Tĩnh Nguyên thành lập trật tự, hóa giải hắn ác ngộng làm phức tạp. Mặc Cửu Ca đạo, tốt, luân hồi chi chủ, ta đây liền dẫn ngươi đi một chuyến huyết linh hỏa trì lòng đất. Diệp Thần nghĩ đến con mắt có cơ hội khôi phục, tâm tình cũng là có chút điểm xúc động gật đầu. Chấm đã. Nhưng lúc này, Quái Thiên Đế đột nhiên đưa tay cắt ngang hai người. Quái Thiên Đế đại nhân, làm sao vậy? Mặc Cửu Ca cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi. Quái Thiên Đế lại là sắc mặt nghiêm túc, móc ra một cái xưa cũ mai rùa, nói, lại để ta tính một quẻ, hỏi một chút Cát Hung. Hắn lấy ra 10 cái đồng tiền, đặt vào mai rùa bên trong, hơi có chút thành tín lay động mấy lần, sau đó đem đồng tiền đổ ra, 10 cái đồng tiền lại có 9 cái là mặt trái. A, cựu tử nhất sinh, đây là điểm đại hung. Quái Thiên Đế đôi mắt lộ ra chấn động chi sắc, lại bấm ngón tay tính toán, trầm giọng nói, là Hắc Ám hồn tộc. Cựu Thiên Phục Long giáo cường giả, liền tại phụ cận ẩn nút, chỉ cần các ngươi đi cắt lấy Cựu Thiên linh thủy, nhất định sẽ kinh động hắn. Mặc Cựu Ca vội vàng hỏi, là ai? Quái Thiên Đế nói, nếu như ta không có tính sai, hẳn là Cựu Thiên Phục Long giáo hai vị đến tôn trưởng lão một trong, Hắc Sơn Quỷ Đế. Hắc Sơn Quỷ Đế? Mặc Cựu Ca lông mày lập tức nhăn lại, nếu như chẳng qua là một cái Hắc Sơn Quỷ Đế, không thể nào là Cựu Tử Nhất Sinh quẻ tượng, trừ phi là Cựu Họa Thương Long tới. Diệp Thần nghe được, Hắc Sơn Quỷ Đế, danh hiệu cũng nghĩ tới. Cựu Họa Thương Long là Cựu Thiên Phục Long giáo giáo chủ, thứ 9 hồn tộc thủ lĩnh, tại dưới trướng hắn, có hai lớn thiên đế cường giả, liền là Hắc Sơn Quỷ Đế cùng Bạch Dạ Thiên Đế, đều là hắn phụ tá đắc lực. Cái này Hắc Sơn Quỷ Đế, Diệp Thần trước kia cũng đã gặp. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, Hắc Sơn Quỷ Đế lại tiềm nhập huyết thần thời không. Quái Thiên Đế cau mày nói, hoàn toàn chính xác kỳ quái, cũng không phải Cựu Họa Thương Long đích thân tới, tại sao có thể có đáng sợ như vậy quẻ tượng? Nô, ta phỏng đoán, các ngươi nếu là đi huyết linh hỏa trì lòng đất, rất có thể sẽ bừng tỉnh Cựu Thiên Linh Thủy, dẫn phát bất trắc họa. Tuy nói Hắc Sơn Quỷ Đế là thiên đế, nhưng Mặc Cựu Ca một dạng là thiên đế, đối phương còn uy hiếp không được hắn. Nhưng Quái Thiên Đế suy tính ra quẻ tượng, lại là Cựu Tử Nhất Sinh, quả thực để cho người ta lo lắng. Mặc Cựu Ca cũng thấy một tia không hiểu nguy hiểm, nếu là thật đánh thức Cựu Thiên Linh Thủy, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể rút lui. Luân hồi chi chủ nắm Thiên Đế Kim Luân cho mượn cách van xin, lớn như vậy ân tình, ta nhất định phải hoàn lại. Dừng một chút, Mặc Cựu Ca lại khẽ cắn môi, coi như biết rõ hung hiểm, cũng quyết định muốn đi mạo hiểm một chuyến. Quái Thiên Đế nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Hắc Ám hồn tộc là hướng về phía ta tới, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đại gia cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huống chi, ta cũng muốn luân hồi chi chủ có thể mau sớm khôi mắt ép. Quái Thiên Đế trong lòng khát vọng nhất, liền là phục sinh hắn nữ nhi Cản Sương Nguyệt, phóng nhãn chư thiên, cũng chỉ có Diệp Thần có thể làm được. Muốn cho Diệp Thần ra tay phục sinh, vậy ít nhất muốn cho hắn hai mắt hồi phục thị lực, đạo thống khôi phục viên mãn. Ba người thương nghị cố định, trực tiếp liền ngự phong phá không, đi tới huyết linh hỏa trì. Tố Ly Ương thì lưu tại Thiên Đế trong thánh điện, mượn dùng Diệp Thần Thiên Đế kim luân, vững chắc tự thân đạo tâm, nếm thử đi trùng kích tâm chi xiển xích. Ba người tới huyết linh hỏa trì bên trong, rất nhiều võ giả nhìn thấy Thánh Thiên Đế cùng Quái Thiên Đế cùng trước khi, đều là vô cùng giật mình, không biết xảy ra đại sự gì. Mặc Cửu Ca đuổi mọi người, làm sạch toàn bộ huyết linh hỏa trì, sau đó mang theo Diệp Thần cùng Quái Thiên Đế, dọc theo một đầu bí đạo, lặng yên tiến vào lòng đất. Huyết linh hỏa trì lòng đất có động thiên khác, mặt khác có một cái thế giới, Mặc Cửu Ca tại đây bên trong tu trúc một cái cổ mộ, dùng tới phong ấn Cửu Thiên linh thủy. Bởi vì này tòa lòng đất cổ mộ, giấu ở huyết linh hỏa trì dưới nền đất, tại dị hỏa năng lượng bao trùm dưới, hết thảy thiên cơ dấu vết đều bị che giấu, nếu như không phải Mặc Cửu Ca chính miệng lộ ra, liền Quái Thiên Đế đều không có phát hiện nơi này. Nhưng Mặc Cửu Ca đã đem bí mật nói ra, nhất định xúc động thiên cơ, hơn phân nửa muốn bị Hắc Sơn Quỷ Đế phát hiện. Cửu Thiên linh thủy vật chân quý như vậy, Hắc Sơn Quỷ Đế như thế nào lại bỏ lỡ? Ba người tới lòng đất của mộ, Mặc Cửu Ca đem cửa mộ tầng tầng đóng lại, lại mở ra từng tầng một cấm chế, ngăn cách bên ngoài người tiến vào. Quái Thiên Đế lắc đầu nói, vô dụng, Hắc Sơn Quỷ Đế tinh thông quỷ đạo bí pháp, hắn có khả năng hóa thân quỷ hồn tư thái, xuyên thấu hết thảy phong tỏa cùng cấm chế, ngươi trở ngại ngăn không được hắn. Chương 10491, dị động. Chương 10491, dị động. Mặc Cửu Ca vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn là nói, có thể kéo dài một lát cũng tốt. Diệp Thần tâm hữu sở động, hỏi, Hắc Sơn Quỷ Đế cùng quỷ tộc quan hệ thế nào? Vừa mới nghe được Quái Thiên Đế lời nói thời điểm, Diệp Thần không hiểu có cỗ xúc động, nhớ tới hư không quỷ diện, cũng chính là quỷ đạo tổ sư. Chẳng lẽ nói, Hắc Sơn Quỷ Đế cùng hư không quỷ diện có quan hệ? Hắn trước kia cùng Hắc Sơn Quỷ Đế, chẳng qua là thô sơ giản lược gặp qua một lượng mặt, không có qua thâm nhập tiếp xúc. Quái Thiên Đế hắc một tiếng cười, nói, Hắc Sơn Quỷ Đế đã từng liền là hư không quỷ tộc bên trong người, sau này quỷ đạo tổ sư bị Sửu Thần giết chết, hắn sợ hãi chịu liên lụy, liền trốn thoát, đầu nhập vào Hắc Ám hồn tộc. Luận bối phận, hắn tính là quỷ đạo tổ sư đệ tử đi. Diệp Thần một hồi chấn động, nói, nguyên lai Hắc Sơn Quỷ Đế trước kia là quỷ đạo tổ sư đệ tử. Quái Thiên Đế nói, đúng vậy, cái này người tinh thông quỷ thuật, chúng ta có thể phải cẩn thận phòng bị, chớ có lật thuyền trong mương. Nếu là chính diện đối quyết, Quái Thiên Đế, Mặc Cửu Ca, Diệp Thần ba người hợp lại, tự nhiên có thể ổn ép Hắc Sơn Quỷ Đế, nhưng liền sợ đối phương đánh lén an toán, hoặc là khác làm âm mưu thủ đoạn. Ngay sau đó, ba người chú ý cẩn thận đề phòng, cất bước hướng cổ mộ chỗ sâu bước đi. Theo bọn hắn đi sâu, hoàn cảnh bốn phía càng ngày càng mở, càng ngày càng u tĩnh. Hoang vu trên đất, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Trầm muộn khí tức bao phủ toàn bộ mộ huyệt, phản phất có vô số trầm trọng vật thể đặt ở trên người của bọn hắn, khiến cho bọn hắn tiến lên biến đến nặng dị thường cùng trầm trọng. Dần dần, Diệp Thần tại không khí trầm muộn bên trong, cảm nhận được một cỗ dị thường nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, phía trước cũng xuất hiện như thương hải xanh thẳm hào quang. Tại tiến lên một khoảng cách, Diệp Thần ba người tới cổ mộ chỗ sâu nhất mộ thất. Mộ thất to lớn, dùng bảo thạch khảm nạm mái vòm, lộng lẫy, không gian 10 điểm trống trải, không có cái gì dư thừa trang trí, chỉ có từng đầu xích sắt giăng khắp nơi, huyền không treo một người nam tử. Nam tử kia là cái vô cùng thanh tú mỹ thiếu niên, có chút thư hùng chớ biện bộ dáng, làn da so nữ nhân còn muốn trắng nõn, không có một chút tì vết, phóng ánh sáng long lanh như thương hải như ngọc thạch, tóc dài rối tung, mỗi một đầu tóc đều 10 điểm óng ánh, lại giống như là tạo biển tràn ngập sinh cơ. Diệp Thần con mắt rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng cái này mỹ thiếu niên tướng mạo lại phảng phất dung chuyển hết thảy, in dấu thật sâu ấn đến trong óc của hắn. Hắn trong đầu, xem, đến cái này mỹ thiếu niên bộ dáng. Hảo tuấn đẹp thiếu niên. Diệp Thần giật nảy cả mình, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuấn mỹ như vậy người thiếu niên, lại nhìn không ra nửa điểm tì vết cùng tuế nguyệt hư hại dấu vết. Chỉ bất quá, cái này mỹ thiếu niên, lại là hai con ngươi khép kín, đang ngủ say lấy, cũng không biết lúc nào mới có thể tô tỉnh. Mà lại, tại trung quanh thân thể hắn, có từng sợi xương mù xám, tựa như tuyên cổ mê trướng, chậm rãi lưu chuyển phiêu đãng. Này chút màu xám sương mù, lưu chuyển ở giữa, mơ hồ rõ ràng ra cổ lão hình ảnh, hắc ám, tĩnh mịch, quỷ bí, giống như là thần bí bảo tàng, lại hoặc là quỷ thần trô ở không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Diệp Thần phảng phất nghe được từng đợt khàn giọng quỷ khóc, còn có oan khuất đau khổ hò hét. Hắn liền là Thủy Tinh Uyên, cựu thiên linh thủy hóa hình, trên thân không có nửa điểm tì vết, chỉnh cỗ thân thể đều là tinh thuần tinh không linh thủy hội tụ mà thành. Mặc Cửu Ca ngắm nhìn Thủy Tinh Uyên, cũng là có chút cảm thán tinh không phía trên, tạo vật vĩ đại. Chỉ bất quá, Thủy Tinh Uyên mặc dù tuấn mỹ, nhưng bây giờ hình dạng của hắn lại hết sức quỷ dị, bị từng đầu xích sắt treo treo, quanh người khói xám vung đi không được. Này chút khói xám, là hắn ác mộng. Quái Thiên Đế con mắt trừng lớn, một mép có chút run rẩy, hắn cơn ác mộng này nhân quả khí tức, làm sao thế mà cùng nữ nhi của ta tương thông? Nghe được Quái Thiên Đế lời này, Diệp Thần cùng Mạc Cửu Ca đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thần nghĩ tới, Quái Thiên Đế nữ nhi Càn Xương Nguyệt, tựa hồ đã từng rơi vào trong cơn ác mộng. Ngày xưa, Càn Xương Nguyệt ngộ nhập Cửu Thiên Thần Tàng bí cảnh, đó là trong truyền thuyết, đại chủ tể Cố Hương, đại chủ tể ban đầu liền là theo chỗ kia đi ra. Cái kia mảnh Cửu Thiên Thần Tàng, Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Hồng Quân lão tổ, Phật tổ đám người, đều nhọc lòng truy tìm qua, đáng tiếc đều không có tra được chỗ kia hạ lạc. Cái kia tựa hồ là một cái ác mộng cùng không rõ cấm địa, Càn Xương Nguyệt ngộ nhập cái kia mảnh bí cảnh về sau, đạo tâm liền hỏng mất, tinh thần nhận trước nay chưa có trùng kích. Tiền bối, ngươi không nhìn lầm. Thủy Tĩnh Nguyên ăn vào ác mộng, nhưng thật ra là nguồn gốc từ ngươi nữ nhi. Diệp Thần chấn kinh, nếu như đây là thật, cái kia đến cùng là đáng sợ đến mức nào ác mộng, Càn Xương Nguyệt sụp đổ, Thủy Tĩnh Nguyên cũng hỏng mất, Mặc Cửu Ca không thể không đưa hắn phong ấn tại nơi này. Quái Thiên Đế thân thể hơi hơi phát run, giống như là nhìn thấy thế gian nhất chuyện kinh khủng, lắp bắp nói, ta không xác định, nơi này hết sức tà môn. Một khi Thủy Tĩnh Nguyên ác mộng lan tràn, rất có thể sẽ đem chúng ta đều tịch cuốn vào. Mặc Cửu Ca gật đầu nói, đúng vậy, Thủy Tĩnh Nguyên ác mộng, mỗi cái kỷ nguyên sẽ bùng nổ một lần, tại hắn ác mộng bùng nổ trước, ta sẽ sớm ra cố phong ấn. Nhưng các ngươi yên tâm, hắn lần sau bùng nổ, ít nhất cũng phải đợi đến vạn năm sau. Quái Thiên Đế lắc đầu, nói, nơi này khí tức để cho ta rất bất an, Cửu Ca, chúng ta vẫn là nhanh lên xong xuôi chính sự rời đi. Trong mơ hồ, Quái Thiên Đế phát hiện mình tính sót. Trước đó hắn xem bói Cửu Tử Nhất Sinh, nguy hiểm không chỉ là Hắc Sơn Quỷ Đế, cũng không chỉ là Thủy Tĩnh Nguyên khả năng phát cuồng, còn có Thủy Tĩnh Nguyên ác ngộng. Cái này ác ngộng, quả thực là không thể diễn tả khủng bố, thậm chí khả năng cùng Cửu Thiên Thần Tàng có quan hệ. Chương 10492. Cửu Thiên Thần Tàng cốc. Chương 10492. Cửu Thiên Thần Tàng cốc. Mặc Cửu Ca thấy Quái Thiên Đế như thế ngưng trọng bộ dáng, cảm thấy cũng có chút bất an. Ta đây thay Luân Hồi Chi Chủ lấy một giọt nước, chúng ta liền lập tức rời đi. Mặc Cửu Ca móc ra một cái bình, toàn thân lưu ly chế tạo, đang lúc trước dùng để chở Cửu Thiên Linh Thủy cái bình. Hắn lại tịnh chỉ làm kiếm, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia cực kỳ phong duệ rất nhỏ kiếm khí, tại Thủy Tĩnh Nguyên tóc trung quanh không ngừng khoa tay. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Lấy nước. Mặc Cửu Ca gọn gàng dứt khoát trả lời. Thủy Tĩnh Nguyên chính là Cửu Thiên Linh Thủy biến thành, thân thể ẩn chứa dư thừa linh thủy tinh hoa, ta chỉ cần chặt đứt hắn một đầu tóc, liền có thể lấy ra một giọt nước, nhưng nhất định phải cẩn thận, nếu là không cẩn thận đả thương hắn, rất có thể sẽ đưa hắn bừng tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần hiểu được, nói, thì ra là thế. Chỉ thấy Mạc Cửu Ca cẩn thận bật kiếm, kiếm khí xùy một tiếng, nhẹ nhàng vạch một cái, cắt lấy Thủy Tĩnh Nguyên một đầu tóc, thu đến không trong bình đi. Thân kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia không trong bình tóc, trong khoảnh khắc hóa thành một giọt nước, bóng ánh sáng long lanh như bảo ngọc, từng tia ôn nhuận đầy đủ linh khí, phát ra thanh thủy không hương, lại khiến cho người tâm thần thanh thản. Vào tay, Mạc Cửu Ca thuận lợi vào tay một giọt Cửu Thiên Linh Thủy, lập tức mừng rỡ, đem cái bình đưa cho Diệp Thần, Luân Hồi Chi Chủ, cho ngươi. Diệp Thần cũng là mừng rỡ, tiếp nhận cái bình, lại nghe xùy một tiếng, trong bình giọt kia Cửu Thiên Linh Thủy lại bỗng nhiên bốc hơi. Oanh long long, toàn bộ lòng đất của mộ phát ra một cỗ không giống bình thường chấn động âm thanh, trung quanh nhiệt độ tăng vọt, dị hỏa năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt tràn ngập, để cho người ta hô hấp đều cảm nhận được nghẹt thở. Tại kịch liệt dưới nhiệt độ cao, Mạc Cửu Ca vừa mới vào tay Cửu Thiên Linh Thủy, lại cứ như vậy bốc hơi. Đây là huyết linh hỏa chi năng lượng. Diệp Thần nhướng mày, từ trung quanh bao tác nhiệt độ bên trong, hắn bắt được huyết linh hỏa chỉ dị hỏa năng lượng khí tức vô cùng hung mãnh, tựa hồ mong muốn đem người đốt thành cho bụi. Tại đây dưới nhiệt độ cao, Diệp Thần cũng không thể không trong đan điền mở ra thiên hỏa mệnh tinh, mới miễn cưỡng thích ứng trung quanh đột biến hoàn cảnh. Mặc Cửu Ca cùng Quái Thiên Đế đều là thiên đế cường giả, bọn hắn dĩ nhiên có thể tiếp nhận huyết linh hỏa chỉ dị hỏa nhiệt độ cao, nhưng đột nhiên tăng vọt nhiệt độ, làm cho hai người cũng thấy một hồi kinh ngạc. Hoàng Bét, kỷ nguyên đại biến làm sao để tới trước? Mặc Cửu Ca triệt để chấn động. Cái gì kỷ nguyên đại biến? Diệp Thần vội vàng hỏi. Mặc Cửu Ca đạo, huyết linh hỏa chỉ mỗi cái kỷ nguyên, dị hỏa năng lượng đều sẽ bạo động một lần, mà mỗi lần bạo động thời điểm, Thủy Tĩnh Nguyên đều lại nhận cực lớn trùng kích, hắn ác mộng cũng sẽ đi theo bùng nổ. Không đúng, tính toán thời gian, này mỗi cái kỷ nguyên một lần dị hỏa bạo động, ít nhất phải tại vạn năm sau mới sẽ phát sinh a. Làm sao trước thời hạn nhiều như vậy? Mặc Cửu Ca thật sâu kinh hãi, dị vãng mỗi lần dị hỏa bạo động, hắn đều sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bừng tỉnh Thủy Tĩnh Nguyên. Nhưng bây giờ, đột ngột xuất hiện dị hỏa bạo động, lại làm cho hắn thật sâu ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Là Hắc Sơn Quỷ Đế cái kia lão tàm bao, nhất định là hắn giở trò. Quái Thiên Đế sầm mặt lại, mộ thất ban đầu 10 điểm nhẹ nhàng khoan khoái, bởi vì có Thủy Tĩnh Nguyên tồn tại, liền không khí đều mang thương hại xanh thẳm, Nhưng bây giờ, này phần nhẹ nhàng khoan khoái, liền biến thành cuồng bạo nóng bỏng, cuồn cuộn sóng nhiệt theo bốn phương tám hướng gào thét tới. Dị hỏa năng lượng sôi trào mãnh liệt, không khí thành dung nham, mỗi hô hít một hơi đều là to lớn tra tấn. Diệp Thần ba người mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng trong ngủ mê Thủy Tinh Nguyên lại khó có thể chịu đựng. Chỉ thấy Thủy Tinh Nguyên da thịt trắng nõn, biến đến đỏ bừng, mãnh liệt nhiệt độ cao tại thiêu nướng hắn, trên người hắn phát ra suy suy thanh âm, không biết có nhiều ít nguồn nước bị bốc hơi đi. Trong ngủ mê Thủy Tinh Nguyên giống như có cảm giác, biểu lộ trở nên thống khổ dâng lên, giống như cả người tại trong cơn ác mộng người, lọt vào một cái khác trong cơn ác mộng. Quanh người hắn khói xám cũng là kịch liệt bốc lên, đồng thời sương mù bên trong hình ảnh trở nên càng thêm quỷ dị cùng âm u, đó là hắn ác mộng khí tượng biểu tượng. Diệp Thần con mắt rõ ràng không nhìn thấy, nhưng hắn lại quỷ dị cảm nhận được cái kia từng bức họa. Vậy thì thật là ác mộng thế giới, bầu trời khắp nơi đều là âm trầm, rách nát khắp trốn cùng hoang vu, đại địa thành phế tích, khắp nơi đều là tường đổ. Diệp Thần lại thấy một màn trong tấm hình, là một tòa núi hoang trước đứng sừng sững lấy một tấm bia đá, phía trên tuyên khắc lấy Cửu Thiên Thần Tăng Cốc, năm cái chữ lớn màu đỏ quạch. Khi nhìn đến Cửu Thiên Thần Tăng Cốc, năm chữ to về sau, Diệp Thần cơ hồ là trong chốc lát liền kết luận nơi này cùng trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Tăng có quan hệ. Quái Thiên Đế cũng nhìn thấy khói xám bên trong từng bức họa, hắn cũng chấn kinh, thân thể lạnh quáng, nói: đây là nữ nhi của ta trí nhớ, là nàng năm đó ngộ nhập Cửu Thiên Thần Tàng trí nhớ, đây là nàng ác mộng. Quái Thiên Đế thanh âm nghe cơ hồ là thét lên, hắn là lần đầu tiên thấy được nữ nhi của mình trí nhớ, bộ phận này trí nhớ vô ý bị Thủy Tĩnh Nguyên nuốt ăn, thành hắn ác mộng. Mặc Cửu Ca cũng là gương mặt kinh ngạc, Thủy Tĩnh Nguyên ác mộng trí nhớ, hắn trước kia chẳng qua là mông lung nhìn thấy, chưa bao giờ như hôm nay thấy rõ ràng như vậy. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì, điều này đại biểu lấy Thủy Tĩnh Nguyên ác mộng sắp bạo phát, một khi ác mộng bùng nổ, rất có thể sẽ đưa hắn cùng Quái Thiên Đế còn có Diệp Thần đều bao phủ vào trong cơn ác mộng. Ta mau mau đến xem nữ nhi của ta. Quái Thiên Đế gần như mất khống chế, hắn quan tâm nữ nhi, thấy nữ nhi trí nhớ hình ảnh, không thể kìm được, thân thể lóe lên, thế mà trực tiếp trốn vào khói xám bên trong, chủ động tiến vào cái kia ác mộng thế giới. Chương 10493, chân chính ác mộng. Chương 10493, chân chính ác mộng. Quái Thiên Đế đại nhân. Mặc Cửu Ca kinh hãi, muốn đem Quái Thiên Đế kéo trở về, lại đã chậm. Hắn lại bước vào trong cơn ác mộng. Diệp Thần cũng cảm giác được kinh biến, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Luân hồi chi chủ, ngươi mau vào đi cứu người. Ngươi luân hồi đạo tâm cứng cỏi, ác mộng vô pháp ăn mòn ngươi, xin nhờ ngươi đem Quái Thiên Đế đại nhân cứu ra. Mặc Cửu Ca vội vàng nói, với hắn mà nói, Quái Thiên Đế cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn có thể không thể nhìn Quái Thiên Đế xảy ra chuyện. Dị hỏa bạo động, Hắc Sơn Quỷ Đế nhanh đến, thậm chí Thủy Tĩnh Nguyên cũng nhanh tô tỉnh. Diệp Thần thần tình rất nặng nề, thấy đủ loại không ổn. Nơi này giao cho ta, ngươi đem Quái Thiên Đế đại nhân cứu ra là được. Mặc Cửu Ca dứt khoát nói. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, kỳ thật trước mắt này mảnh ác mộng thế giới, cùng Cửu Thiên Thần Tàng có quan hệ, hắn hứng thú cũng mười điểm nồng đậm. Nếu có thể nhìn thấy sau lưng bí mật, thậm chí có cơ sẽ biết đại chủ tể lai lịch. Đương nhiên, đối Diệp Thần tới nói, so với đại chủ tể bí mật, hắn càng muốn biết Tinh Không Bị Ngạn bí mật. Cái kia Cửu Thiên Thần Tàng rất có thể cùng Tinh Không Bị Ngạn có quan hệ. Nghĩ như vậy, Diệp Thần thân thể lóe lên, cũng tiến vào cái kia ác ngộng khói xám thế giới bên trong. Tại Diệp Thần cũng tiến vào ác ngộng thế giới về sau, trong mộ thất chỉ còn lại có Mạc Cửu Ca một người. Dị hỏa bạo động càng ngày càng mãnh liệt, chung quanh nhiệt độ cấp tốc tăng vọt, Mạc Cửu Ca đánh xuất ra đạo đạo ấn quyết, thủ hộ bốn phía chờ lấy Diệp Thần cùng Quái Thiên Đế ra tới. Diệp Thần tiến vào ác ngộng thế giới về sau, đầu tiên thấy liền là một vùng tăm tối tĩnh mịch sơn cốc, cửa vào sơn cốc trô đứng sừng sững lấy bia đá, phía trên tuyên khắc lấy Cửu Thiên Thần Tăng Cốc, năm chữ to đích thân tới kỳ cảnh thấy, Diệp Thần nội tâm rung động, càng là mãnh liệt. Tại đây mảnh ác mộng thế giới bên trong, Diệp Thần ánh mắt không hề bị ngăn, thị lực khôi phục, hắn có khả năng thấy rõ hết thảy xung quanh. Hắn thấy cái kia Cửu Thiên Thần Tăng Cốc bên trong là một màn vô cùng hùng vĩ kỳ cảnh, chỉ thấy từng chiếc chiến thuyền, từng chiếc cự hạm, toàn bộ rách nát đứt gãy, như mộ bia cắm ngược ở sơn cốc các nơi, hắc ám khí tức âm sâm gào thét tới khiến cho người không rét mà run. Diệp Thần thấy trước mắt kỳ cảnh, cũng là ngạc nhiên, đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Ngàn chiếc vạn chiếc cự hạm thuyền lớn, có rất nhiều sắt thép rèn đúc, có rất nhiều linh mục chế tạo thành, còn có rất nhiều dùng bạch cốt tạo hóa mà thành, nhưng đều không ngoại lệ, này chút cự hạm toàn bộ hủy diệt, như là từng khối to lớn mộ địa, cắm ngược ở trên mặt đất, làm cho phiến thiên địa này lộ ra đến vô cùng quỷ dị cùng hoang vu, chỉ có tiếng gió ô ô. Diệp Thần thấy Quái Thiên Đế liền đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ, cũng là kinh ngạc nhìn xem trước mặt kỳ cảnh. Quái Thiên Đế tiền bối. Diệp Thần nhẹ giọng kêu gọi một thoáng. Chỉ thấy Quái Thiên Đế giật mình nếu như mất, không ngừng tự lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Diệp Thần liền vội hỏi, tiền bối, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh sao? Ngươi đều nhìn thấy cái gì? Nghe được Diệp Thần hỏi thăm, Quái Thiên Đế quay đầu, cười khổ một tiếng, phảng phất giàn mua vô tận kỷ nguyên, thở dài nói, ta hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng ta đã sắp chết. Diệp Thần ngạc nhiên nói, vì cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quái Thiên Đế nói, ta thấy được đại chủ tể đi qua, ta thậm chí suy tính đến tên của hắn, ta đã xúc phạm cấm kỵ, sống không được bao lâu. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, tiền bối, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Quái Thiên Đế dò xét Diệp Thần liếc mắt, ánh mắt ngươi tốt. Diệp Thần nói, không có, chẳng qua là tại đây mảnh ác mộng thế giới bên trong, không bị ảnh hưởng. Tiền bối, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Này Cửu Thiên Thần Tàng, thật sự là đại chủ tể cố hương. Diệp Thần nhìn trước mắt Cửu Thiên Thần Tàng cốc, cái kia từng chiếc đứt gãy hủy diệt to lớn thuyền, như mộ bia cắm được lấy, tràn diện hùng vĩ dị thường. Rất khó tưởng tượng, nơi này thế mà lại là đại chủ tể cố hương. Quái Thiên Đế cũng ngắm nhìn những cái kia đứt gãy bỏ hoang thuyền, nói, ngươi biết những này là cái gì? Diệp Thần nói, là cái gì? Liền là thuyền. Quái Thiên Đế gật gật đầu, lại lắc đầu nói, là thuyền, nhưng không phải bình thường thuyền, là tình không bị ngạn phía trên đồ vật, gọi chung là tận thế phương chu. Diệp Thần kinh ngạc, tận thế phương chu. Quái Thiên Đế nói, đúng vậy, ta cái gì đều suy tính ra. Tinh không bị ngạn rơi vào hắc ám, bị mục nát cùng rách nát bao phủ, cái kia cái gọi là trung cực thế giới, đã sớm thành một mảnh tận thế, không có chỗ có khả năng dừng chân. Tinh không phía trên sinh linh, vì sinh tồn, bọn hắn chế tạo ra từng chiếc tận thế phương chu, ngay tại phương chu thượng cư ở tu luyện. Nhưng phương chu cũng không phải tuyệt đối an toàn, mục nát cùng hắc ám năng lượng quá kinh khủng, bao phủ hết thảy, từng chiếc to lớn phương chu bị hắc ám ăn mòn, triệt để đứt gãy tan tác, rơi xuống tại trên mặt đất đen tối. Nay Cửu Thiên Thần Táng Cốc, liền là mai táng đại lượng tận thế phương chu nghĩa địa. Này chút phương trên đỏ, có thể sẽ có tinh không bị ngạn sinh linh hải cốt, sẽ còn thật nhiều chủ thế giới không có thiên tài địa bảo, cho nên này mảnh nghĩa địa có thể nói là bảo tàng. Cái này là Cửu Thiên Thần Tàng lai lịch. Diệp Thần ngẩn ngơ, tinh không sa đoạn, vì cầu sinh tồn, chế tạo phương chu đối kháng tận thế, hình tượng này chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta thấy một hồi mênh mông ngạt thở, tràng diện quá lớn. Trước mắt hắn sơ gốc, mỗi một chiếc thuyền, khả năng đều ký thác một chủng tộc tuyệt địa cầu hy vọng sống sót, nhưng này chút hy vọng cùng hóa chủng, toàn bộ dập tắt. Phương chu hủy diệt, nguyên lai đây chính là ác mộng sao? Diệp Thần thì thào nói nhỏ. Quái Thiên Đế nói, không, đây chỉ là hủy diệt kết cục, cũng không là ác mộng. Chân chính ác mộng là hủy diệt quá trình. Chương 10494, muốn tỉnh sao? Chương 10494, muốn tỉnh sao? Diệp Thần yên lặng, hủy diệt quá trình. Quái Thiên Đế nói, đúng, tinh không phía trên vô số chủng tộc, hao hết vô số tâm huyết tạo ra tận thế phương chu, đại lượng rơi vỡ ngã xuống, tinh không phía trên hắc ám thật là đáng sợ, hắc ám hủy diệt quá trình mới thật sự là lớn ác mộng. Chúng ta chỉ có thấy được phương chu ngã xuống kết cục, nhưng không có trải qua hủy diệt quá trình. Nữ nhi của ta khẳng định là thấy qua, cho nên nàng điên rồi. Thủy Tính Nguyên cũng đã gặp, cho nên hắn cũng điên rồi. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, lại hỏi, cái này cùng đại chủ tể có quan hệ gì? Chẳng lẽ đại chủ tể là tinh không bị ngạ bên trên người? Hắn cũng có tận thế phương chu sao? Thậm chí, hắn phương chu cũng vẫn lạc. Quái Thiên Đế trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc thống khổ, nói, ta không thể nói, ta sợ sẽ hại chết ngươi. Đại chủ tể tại hắn đi qua trải qua bên trong, ra chỉ đủ loại cấm kỵ, bất luận cái gì mong muốn nhìn trộm hắn người trong quá khứ, đều sẽ phải gánh chịu thiên phạt vận rủi, chết không yên lành. Ta cưỡng ép suy tính, thấy được hắn đi qua, ta đã chọc giận tới hắn, vận rủi ra thân, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng một chút, Quái Thiên Đế lại là thoải mái, nói, bất quá, có thể nhìn thấy tinh không phía trên một tia huyền bí, ta mặc dù chết cũng không hối tiếc, chỉ tiếc không thể thấy nữ nhi của ta phục sinh. Diệp Thần cắn răng nói, tiền bối, ngươi yên tâm, ngươi cùng ta kết thiện duyên, ta sẽ không để cho ngươi chết. Coi như ngươi xúc phạm đại chủ tể cấm kỵ, ngươi cũng không cần chết, ta muốn bảo tồn tính mệnh của ngươi. Diệp Thần là theo Quái Thiên Đế trong miệng mới biết tận thế phương chu sự tình, có thể nắm giữ nhiều một chút tinh không bị ngạn manh mối, đối với hắn tương lai trưởng thành có tác dụng cực lớn. Hắn tự nhiên không thể nhìn Quái Thiên Đế chết đi. Ta bằng vào ta thiên hỏa mệnh tinh bảo hộ ngươi, chỉ cần ta thiên hỏa mệnh tinh bất diệt, ngươi sẽ không phải chết. Diệp Thần tế ra thiên hỏa mệnh tinh, chiếu sáng toàn bộ Cửu Thiên Thần Táng Cốc, mênh mông liệt hỏa tinh thần vô cùng sáng chói, rực rỡ chói mắt, đem Cửu Thiên Thần Táng Cốc rất nhiều hắc ám cũng là toàn bộ xua tán đi. Quái Thiên Đế nhìn xem ngày đó hỏa mệnh tinh, cảm thấy mình vận mệnh phản phất cùng này ngôi sao liên kết ở cùng nhau, vận rủi toàn bộ tiêu tán. Nội tâm của hắn vô cùng kích động, bịch một tiếng liền cho Diệp Thần quỳ xuống, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Ta nếu không chết, về sau liền đầu nhập vào ngươi luân hồi trận doanh." Diệp Thần nói: "Tiền bối, trước dâng lên lại nói." Hắn đem Quái Thiên Đế đỡ dậy, "Chúng ta vẫn là mau đi ra, nơi này cuối cùng không thể ở lại lâu." Quái Thiên Đế gật gật đầu, móc ra một phần bản vẽ, giao cho Diệp Thần, nói: "Đây là ta vừa mới hao phí lớn lao tâm huyết, suy tính ra được phương chu bản vẽ." Diệp Thần bày ra xem xét, chỉ thấy bản vẽ này giấy, miêu tả lấy một chiếc chiến thuyền chế tạo chi pháp, tên gọi Thiên Quang Trục Nhật. Đây là tận thế phương chu bản vẽ. Diệp Thần một hồi kỳ lạ. Quái Thiên Đế nói, đúng vậy, Cửu Thiên Thần Táng Cốc chôn giấu lấy ngàn ngàn vạn vạn chiếc phương chu, bản vẽ theo thuyền ngã xuống đều đã mất đi, ta là đẩy ngược thiên cơ, may mắn nhìn trộm đến một chiếc phương chu chế tạo bản vẽ. Chiếc này phương chu tên là Thiên Quang Trục Nhật, dùng tốc độ lấy sừng như thiên quang truy đuổi liệt nhật, nếu là ngươi có thể chế tạo ra đến, làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều, hơn nữa còn có khả năng tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Cùng ngươi chiến đấu thời điểm, thôi động Thiên Quang Trục Nhật hạm giết đi qua, có thể không có mấy người có thể chịu được. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, cũng biết này bản vẽ bất phàm, lúc này nhận, nói, đa tạ tiền bối đưa tặng, chỉ tiếc ta bây giờ trong tay cũng không có đầy đủ tài nguyên đi chế tạo chiếc này Thiên Quang Trục Nhật hạm. Quái Thiên Đế nói, không sao, từ từ sẽ đến cũng được, tinh không phía trên tận thế phương chu đều có tác dụng lớn, tương lai coi như mạt pháp tái nhập, ngươi có một chiếc phương chu liền có thể bảo tồn tính mệnh đạo thống. Diệp Thần gật đầu, tại nhận lấy phương chu bản vẽ về sau, liền thôi động thiên hỏa mệnh tinh chiếu phá này mảnh ác mộng thế giới, mang theo Quái Thiên Đế về tới hiện thực. Trở lại hiện thực trong nháy mắt, Diệp Thần chính là cảm nhận được trước nay chưa có nóng bỏng dị hỏa năng lượng bạo động đã đến cực hạn, trong không khí chạy xuôi theo hỏa diễm, trong ngọn lửa thậm chí ngưng kết ra rất nhiều cổ quái ma thần cái bóng. Chỉ thấy Mạc Cửu Ca đầu đầy mồ hôi, bố trí xuống cấm chế dày đặc phòng ngự, nghĩ hết biện pháp ngăn cách hỏa khí, miễn cho Thủy Tĩnh Nguyên chịu ảnh hưởng. Nhưng Thủy Tĩnh Nguyên tình huống lại là không thể lạc quan, da của hắn đã như than lửa đốt đỏ, trên thân từng sợi hắc sắc ma khí không ngừng quấn quanh. Luân hồi chi chủ, Quái Thiên Đế đại nhân, các ngươi ra đến rồi. Mạc Cửu Ca nhìn thấy hai người ra tới, trong lòng vui vẻ. Nhưng vui sướng tâm tình lóe lên một cái rồi biến mất, hiện tại hắn phải đối mặt cục diện lại là vô cùng gian nan. Cửu Ca, tình huống thế nào? Quái Thiên Đế hỏi. Mạc Cửu Ca khẽ cắn môi, nói, không tốt lắm, huyết linh hỏa chỉ ban đầu có trận pháp trấn thủ, sẽ không tùy tiện bạo động, nhưng bây giờ, cái kia trận pháp đã bị Hắc Sơn Quỷ Đế hủy đi, huyết linh hỏa chỉ mất đi hết thảy trật tự, trở nên vô cùng bạo loạn, chúng ta chỉ sợ không chịu được nữa bao lâu. Trước đó là trạng, âm thầm đầu phục hắc ám hồn tộc, tiết lộ hết thảy cơ mật, cho nên hiện tại huyết linh hỏa chỉ mới có thể lâm vào bạo động. Thủy Tĩnh Nguyên muốn tỉnh sao? Quái Thiên Đế nhìn xem Thủy Tĩnh Nguyên, chỉ thấy buộc chặt Thủy Tĩnh Nguyên từng đầu xích sắt, tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, đã toàn bộ biến đỏ bừng. Trong ngủ mê Thủy Tĩnh Nguyên, trên mặt cũng mang theo một vẻ thống khổ, tựa hồ sắp thức tỉnh. Không thể để cho hắn tỉnh lại, bằng không hắn điên cuồng phía dưới, ngay cả chúng ta đều muốn giết. Mặc Cửu Ca lớn tiếng nói, hắn biết Thủy Tĩnh Nguyên đáng sợ, một khi điên cuồng bạo tẩu, hắn cùng Quái Thiên Đế cộng lại đều ngăn không được. Chương 10495, Mộng Huyễn Pháo Ảnh. Chương 10495, Mộng Huyễn Pháo Ảnh. Cái kia muốn làm sao? Giết hắn sao? Hắn là Cửu Thiên Linh Thủy hóa thân, Cửu Thiên Linh Thủy không hao hết, hắn là không chết được a. Quái Thiên Đế lông mày cau chặt, cũng thấy Thủy Tĩnh Nguyên là quả bom hẹn giờ. Diệp Thần đề nghị, muốn không mang theo hắn rời đi. Mặc Cửu Ca lắc đầu nói, không được, chỉ có nơi này mới có thể trấn áp được hắn tinh thần. Quái Thiên Đế hừ một tiếng, nói, nếu hắn đều là muốn tỉnh lại, vậy còn không bằng trước từ trên người hắn lấy ra một bộ phận Cửu Thiên Linh Thủy, trị liệu luân hồi chi chủ con mắt. Ta tin tưởng, chỉ cần luân hồi chi chủ đạo thống khôi phục hoàn chỉnh, hắn nhất định có biện pháp có thể giải quyết hết thảy. Quái Thiên Đế thanh âm hồng trung đại lữ, đối Diệp Thần có to lớn lòng tin. Diệp Thần nói, khục, tiền bối, ta không có ngươi nghĩ đến lợi hại như vậy. Quái Thiên Đế nói, không, luân hồi chi chủ, ta tin tưởng ngươi. Ta trước giúp ngươi khôi mắt ép. Kiếm tới. Tiếng nói vừa ra, Quái Thiên Đế đột nhiên tế ra nhất kiếm, trực tiếp chém về phía Thủy Tĩnh Nguyên cánh tay. Một màn này nổi lên biến cố, Diệp Thần cùng Mạc Cửu Ca đều là giật nảy cả mình. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Quái Thiên Đế hung hăng nhất kiếm, đem Thủy Tĩnh Nguyên một nửa cánh tay phải chạm gãy xuống. Không. Mạc Cửu Ca run sợ kinh hô, lại cũng không ngăn trở kịp nữa. Chỉ thấy Thủy Tĩnh Nguyên một nửa cánh tay phải bị chém đứt, còn không có rơi xuống đất, liền hòa tan thành từng sợi tinh thuần óng ánh, vô cùng trong suốt nguồn nước. Há mồm. Quái Thiên Đế một tiếng quát khẽ, vung tay lên, từng sợi Cửu Thiên Linh Thủy liền hướng về Diệp Thần rót vào. Diệp Thần há mồm tiếp nhận, từng sợi Cửu Thiên Linh Thủy dọc theo cổ họng của hắn, tiến vào bụng của hắn trong đan điền. Soạt. Đại lượng Cửu Thiên Linh Thủy tiến vào, lập tức làm cho Diệp Thần toàn thân nhẹ nhàng khoái, vô cùng dễ chịu, có một cỗ thấu tâm mát mẻ, mênh mông linh khí ở trong người tăng ra. Tốt dư thừa linh khí. Diệp Thần kinh hỉ, đem trong đan điền Cửu Thiên Linh Thủy linh khí vận chuyển tới trên hai mắt. Chỉ một thoáng, hắn liền thấy con mắt hơi lạnh, sau đó là một cỗ máu nóng lưu chuyển nóng bỏng cùng ấm áp. Diệp Thần đem cuốn ở hai mắt bên trên đen gấm tới ra, hai đạo kim quang liền theo ánh mắt hắn bên trong bắn ra tới, tựa như có thể xỏ xuyên qua tinh không và cổ, cuồn cuộn rực rỡ, bàng bạc luân hồi khí biểu lộ ra. Tại Cửu Thiên Linh Thủy tầm bổ dưới, Diệp Thần hai mắt trong nháy mắt liền khôi phục, ánh mắt thậm chí so trước kia còn muốn rõ ràng, phá rồi lại lập. Luân hồi chi chủ, chúc mừng, ngươi con mắt cuối cùng khôi phục. Quái Thiên Đế vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy xúc động. Diệp Thần đạo thống khôi phục, hắn tin tưởng tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nữ nhi của hắn Càn Sương Nguyệt cũng nhất định có khả năng phục sinh. Giang giác. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, tại hai con ngươi khôi phục về sau, hắn cũng là thấy tất cả lực lượng đều trở về, nội tâm máu nóng khuấy động. Nhưng một bên Mạc Cửu Ca lại là mang theo kinh dị chi sắc, không có bao nhiêu vui sướng, nói: các ngươi chặt đứt Thủy Tĩnh Nguyên cánh tay, hắn muốn nổi không đi. Chỉ thấy bị từng đầu xích sắt buộc chặt, trong ngủ mê Thủy Tĩnh Nguyên, tại bị chém đứt một nửa cánh tay về sau, ngũ quan liền kịch liệt bắt đầu vặn mèo, sau đó theo trong ngủ mê mở hai mắt ra. Hắn một mở hai mắt ra, quần cuộn rộng rãi nước đạo linh khí liền điên cuồng nổ tung lan tràn. Xoạt, xoạt, xoạt. Hư không vặn mèo, hóa ra một mảng lớn thương hải, đại dương mênh mông chảy ngang, kinh đảo hải lãng. Vừa mới vẫn là bị dị hỏa năng lượng bao trùm một thất, giờ phút này theo nóng bỏng trở nên ấm ức, quần quần đều là Cửu Thiên Linh Thủy năng lượng, nhưng trong đó mang theo Thủy Tĩnh Nguyên bạo động ý chí, vô pháp hấp thu hào hào hào. Thủy Tĩnh Nguyên nâng lên tay cụt, gãy mất cánh tay nặng mới sinh thành, làn da theo trắng non biến thành thương hải xanh thẳm. Một cỗ cổ lão thương hải khí triều từ trên người Thủy Tĩnh Nguyên tản ra, kinh động chư thiên vạn giới, hư không sâu xa, bát hoang thập địa, đại dương vô tận cùng bầu trời, vô tận đại địa sơn nhạc chỗ sâu, vô số lắng đọng vĩ đại năng lượng, đảo dũng mãnh tiến ra, toàn bộ hội tụ ở trên người hắn. Thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, vặn vẹo không gian, hóa thân thành mấy ngàn trượng cao cự thần, một tôn thương hải cự thần, toàn thân làn da xanh thẳm, mọc ra ngàn trượng tóc dài, tung bay xóa, khuôn mặt tuấn mỹ đến siêu nhiên tuyệt thế, toàn thân nhấp nhô từng con cự kình, răng cá mập, thủy viên, sứa các loại dị tượng. Cảm nhận được Thủy Tĩnh Nguyên bạo động ý chí, còn có hắn buộc phát ra khí thế hung mãnh, Quái Thiên Đế cùng Mạc Cửu Ca đều là kinh hãi. Nhưng Diệp Thần vẻ mặt lại là bình tĩnh, tại con mắt khôi phục về sau, hắn cảm giác với bản thân có khả năng chúa tể hết thảy, coi như đứng trước hung ác hơn nữa nguy hiểm, cũng sẽ không có mảy may e ngại. Luân hồi chi chủ, là ngươi đánh thức ta. Ra ngoài ý định, Thủy Tĩnh Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở miệng nói chuyện, tiếng nói lại hết sức bình tĩnh cùng trang nghiêm, không có cái gì táo bạo bộ dáng. Nhưng này bình tĩnh lời nói sau lưng, lại tựa hồ như ẩn giấu đi một vẻ tâm chết vẻ bi thương. "Đúng, ngươi đạo tâm hình như có vật mèo, ta có thể giúp ngươi trùng kiến trật tự." Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng đáp lại, Quái Thiên Đế mặc dù vừa mới chặt đứt Thủy Tĩnh Nguyên nửa cánh tay, nhưng người sau sinh mệnh lực dị thường rồi rào thâm hậu, hoàn toàn sẽ không nhận tổn thương. Diệp Thần có thể cảm giác được, Thủy Tĩnh Nguyên mặt ngoài cũng không có bị thương, chẳng qua là đạo tâm tinh thần bao phủ một cỗ khói mù, lộ ra vô cùng bị thương. "Không cần, ta đạo tâm tinh thần không có vật mèo, chẳng qua là thấy được tinh không phía trên trận tướng. Hết thảy cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám, cái gọi là phồn vinh cùng trật tự, bất quá dây lát giấc mộng. Thế gian đủ loại đều là mộng huyễn phao ảnh. Các ngươi." Thủy Tĩnh Nguyên tầm mắt quét mắt Diệp Thần, Quái Thiên Đế, Mặc Cửu Ca ba người, "cũng cùng ta cùng nhau quy về tịch diệt đi, chỉ có hắc ám mới là vĩnh hằng." Chương 10496, hài hước cử chỉ. Chương 1496, hài hước cử chỉ. Thủy Tĩnh Nguyên tiếng nói vừa ra, trong tay thủy triều bạo động, hóa ra một thanh hải thần tam xoa kích, ngàn trượng trường kích phá không, quét ngang vạn dặm, hướng về Diệp Thần ba người cuồn quét mà đi. Đây là thiên đế cấp mạnh mẽ công kích, bất quá Diệp Thần sớm có đoán trước, chờ Thủy Tĩnh Nguyên động thủ trong nháy mắt, hắn liền vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, ở sau lưng xoạt một tiếng, triển khai một đôi hỏa diễm cánh, chấn xí tránh ra. Mặc Cửu Ca cùng Quái Thiên Đế cũng là có chút chật vật né tránh. Thủy Tĩnh Nguyên là cựu thiên linh thủy biến thành, thực lực vô cùng mạnh mẽ, so với bình thường thiên đế còn muốn hung manh rất nhiều. Oanh long long, hắn trường kích quét qua, cổ mộ khắp nơi sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, không gian sụp đổ, tràn diện hạo đại. Tâm của ngươi đã chết, ngươi nhìn thấy tận thế phương chu số mệnh phải chết đi, dùng là tất cả đều muốn vẫn diện, không khỏi quá mức bi quan. Ta ban thưởng ngươi chúc phúc, bằng vào ta thần giác mệnh tinh, hộ ngươi đạo tâm bất hủ. Diệp Thần phát ra to ngâm sướng, hắn biết Thủy Tĩnh Nguyên đạo tâm đã chết, mong muốn cứu vớt hắn, chỉ có trước bảo vệ đạo tâm của hắn. Ngay sau đó, Diệp Thần vung tay lên, tinh hằng chi thạch bay ra, đó là thần giác mệnh tinh một mảnh vụn. Tinh hằng chi thạch bắn về phía Thủy Tĩnh Nguyên cái trán, Thủy Tĩnh Nguyên ngẩn ngơ, tựa hồ cảm giác được Diệp Thần thiện ý, không có phản kháng. Bụp một tiếng, tinh hằng chi thạch khảm nạm đến Thủy Tĩnh Nguyên trên trán, hắn hai con ngươi bình tĩnh trở lại, không nữa bạo động, thả ra trong tay trường kích, thân thể cũng thu nhỏ hồi trở lại dáng dấp ban đầu, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tự lẩm bẩm. Trung cực vận mệnh, là quan minh, vẫn là hắc ám. Tinh không hủy diệt, còn có cứu vớt khả năng. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, những vấn đề này, ta không thể trả lời ngươi, ta chỉ biết là, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên, vô luận đối mặt hạng gì khốn cảnh, tổng không thể buông tha cho chết. Thủy Tĩnh Nguyên thần sắc ngốc trệ, như có điều suy nghĩ, kinh ngạc nói không ra lời. Diệp Thần chuyển hướng Mạc Cửu Ca đạo, hắn từng trải qua ác mộng, thấy ngàn ngàn vạn vạn chiếc phương trù, theo tinh không phía trên rơi xuống thảm đạm hình ảnh, đạo tâm vì vậy bị long đong, lâm vào bí quan. Ta thần giác mệnh tinh có thể tạm thời bảo hộ hắn, nhưng này dù sao cũng là ta đồ vật, người khác không cách nào dung hợp tiếp nhận. Chúng ta cần nghĩ biện pháp khác, trùng kiến hắn đạo tâm trật tự. Luân hồi thất tinh là luân hồi đạo thống hoạch tâm đồ vật, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, ngoại nhân không cách nào dung hợp tương quan đồ vật. Cho nên Diệp Thần thần giác mệnh tinh chỉ có thể tạm thời bảo hộ Thủy Tĩnh Nguyên, vô pháp kéo dài quá lâu. Thủy Tĩnh Nguyên nghĩ chân chính khôi phục lời, cần mặt khác nghĩ biện pháp, trùng kiến đạo tâm trật tự. Mặc Cửu Ca cùng Quái Thiên Đế cũng là ngơ ngác nhìn Diệp Thần, vừa mới Diệp Thần tại trong lúc nhấc tay, liền khống chế lại chẳng diện, tránh khỏi Thủy Tĩnh Nguyên bạo tẩu, trong lòng bọn họ vô cùng bội phục. Tuy nói Diệp Thần mặt ngoài tu vi chẳng qua là thần đạo cảnh 6 tầng trời, nhưng hắn nắm giữ đủ loại thủ đoạn, lại là vượt xa người thường, đặc biệt là tại hai mắt khôi phục về sau, Diệp Thần chỗ tản ra cái tia cố tự tin cùng thông dong, làm cho Mặc Cửu Ca cùng Quái Thiên Đế cũng là ngưỡng mộ sùng bái không thôi. Mặc Cửu Ca hỏi, "Luân hồi chi chủ, ngươi có gì diệu kế?" Diệp Thần cười cười, nói, "Thánh Thiên Đế, chính như lời ngươi nói, muốn trùng kiến Thủy Tĩnh Nguyên đạo tâm trật tự, cần hiến tế một cái thiên đế. Ta xem nơi này liền có một cái thiên đế, thích hợp cực kỳ." Mặc Cửu Ca cùng Quái Thiên Đế nhìn nhau, trong lòng hai người đồng thời toát ra bốn chữ: "Hắc Sơn Quỷ Đế." Nếu như có thể bắt lấy Hắc Sơn Quỷ Đế, liền có thích hợp hiến tế đồ vật. Hắc Sơn Quỷ Đế, chôn chôn tránh tránh nhưng là không còn ý tứ, cút ra đây đi. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt lánh khốc đường cong, thiên hỏa mệnh tinh quán chú sông đồng, hắn đồng tử giấy lên liệt hỏa, xỏ xuyên qua tầng tầng hư không. Cuối cùng, một đạo dấu ở nơi xa trong hư không bóng người, mạnh mẽ bị Diệp Thần soi ra tới, đó là một cái ông lão mặc áo bào đen, toàn thân tản ra sâm nghiêm quỷ khí, từng khỏa đầu lâu bao quanh thân thể của hắn, chính là Hắc Sơn Quỷ Đế. Diệp Thần con mắt híp lại, đánh giá Hắc Sơn Quỷ Đế. Hắn xưa đâu bằng nay, ánh mắt so trước kia mở rộng rất nhiều, bây giờ từ trên người Hắc Sơn Quỷ Đế, hắn liền bắt được một vệ đặc thù nhân quả, quả nhiên cùng hư không quỷ diện có quan hệ. Hắc Sơn Quỷ Đế, đây là lục đạo cổ thần bên trong, hư không quỷ diện đệ tử, đã từng là hư không quỷ tộc người. Hắc hắc, luân hồi chi chủ ánh mắt quả nhiên độc ác, nhanh như vậy liền đem ta tìm đến. Hắc Sơn Quỷ Đế âm nở nụ cười âm u, hắn một mực gần nấp lấy, ban đầu tính toán đợi cơ hội động thủ lần nữa, nhưng bây giờ lại bị Diệp Thần hiểu rõ. Các ngươi nhiều người, ta cũng không phải địch thủ. Hắc hắc, bất quá ta cũng có người, Cửu Thiên Linh Thủy, ngươi nhanh chóng động thủ, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Hắc Sơn Quỷ Đế lấy ra một cái quỷ dị chuông lục lạc, trong tay lay động một thoáng, đinh linh linh phát ra nhiếp hồn ma âm, đây là hắn độc môn pháp bảo, gọi nhiếp hồn ma linh, có thể điều khiển người hồn phách, chỉ cần đạo tâm không kiên người, đang nghe nhiếp hồn ma linh thanh âm về sau, liền sẽ bị khống chế, mất đi chính mình linh hồn. Thủy Tĩnh Nguyên đạo tâm bị long đong, đang có bị điều khiển nguy hiểm. Không tốt. Đang nghe Hắc Sơn Quỷ Đế nhiếp hồn ma âm về sau, Mặc Cửu Ca cùng Quái Thiên Đế đều là sắc mặt đại biến. Nhưng Diệp Thần lại bình tĩnh tự nhiên. Chỉ thấy Thủy Tĩnh Nguyên nghe được tiếng chuông về sau, ngẩng đầu mở mịt nhìn Hắc Sơn Quỷ Đế lên mắt, sau đó lại cúi đầu, như pho tượng yên lặng bất động. "Nô, chuyện gì xảy ra?" Hắc Sơn Quỷ Đế thấy thế, biến sắc, lại mãnh liệt lung lay nhiếp hồn ma linh, phát ra càng lớn thanh âm, nhưng vẫn không có mảy may hiệu quả, Thủy Tĩnh Nguyên căn bản không nhận hắn điều khiển. Diệp Thần mỉm cười nói, "Hắn đạo tâm chịu ta bảo hộ, ngươi nếu có thể đột phá ta thần giác mệnh tinh phòng ngự, ta nắm ta đầu chặt đi xuống cho ngươi."